Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, từ hôn khí vận trí nữ. Thiên thủy cổ vực, Vĩnh An Thành. Cái kia ngồi tại Long Ngư thần câu phía trên người là ai vậy? Hẳn là Vân Vệ Ti Quan Hải thiếu chủ đi, hắn làm sao lại đến chúng ta loại này vắng vẻ tiểu địa phương đâu? Chẳng lẽ là hướng về phía Cố gia tiên tử đi? Nhất định là, nhớ ngày đó Cố tiên tử là bực nào kinh tài diễm diễm a, bất luận là thiên phú hay là dung mạo, đều trên đời hiếm thấy. Nhưng bây giờ, ai? Nàng thế nhưng là Thần Thủy Cung thần nữ nha, đời tiếp theo Thần Thủy Cung cung chủ, đáng tiếc một năm trước luyện công tẩu hỏa nhập ma, không chỉ có hủy dung mặt, còn đả thương thần hải, tu vi hủy hết. Nghe nói Cố tiên tử cùng Quan Hải thiếu chủ tại khi còn nhỏ có hôn ước, chẳng lẽ hắn hôm nay là đến từ hôn? Đây còn phải nói, liền xem như Thần Thủy Cung tại Vân Vệ Ti trước mặt cũng không đủ nói thay, huống chi Cố Tích Triều hiện tại tu vi mất hết, dung mạo xấu xí, nàng còn có tư cách gì nhập Quan Hải thiếu chủ mắt? Ai, tương đổ mọi người đấy, thật đáng thương a. Các tu sĩ thấp giọng nghị luận, nhìn qua lơ lửng tại thành trì trên không mười mấy bóng người, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Không chung, một đám mặt lạnh túc sắc Vân Vệ Ti thanh kỳ vệ phía trước, ngồi ngay ngắn ở Long Ngư thần câu phía trên người trẻ tuổi, chậm rãi mở ra mắt phượng. Hắn hai mắt bay xéo, khí khái anh hùng hùng hực. Thân thể như ngọc, thanh tịnh vô tà, mày kiếm môi mỏng, thần thái lạnh lùng, lộ ra cao ngạo siêu nhiên cảm giác. Mà ở cái này siêu nhiên phía dưới, lại ẩn hàm một cố lãnh ý. Thiếu chủ, phía dưới cũng là Vĩnh An thành, Tô gia tại cái hướng kia. Một người nam nhân mở miệng nói ra, rất là cung kính. Ừm. Người trẻ tuổi nhàn nhạt gật đầu, không nổi mảy may gợn sóng, dường như long trời lở đất đều không thể khiến cho động dung. Thế mà hắn mặt ngoài nhìn qua chấn định tự nhiên, nhưng trong lòng hoảng đến một nhóm. Cái này mẹ nó là nơi nào a? Ta không phải băng qua đường lúc, bị nhảy ra gân tiểu nữ hài trượt chân, ngất đi sao? Làm sao lại xuất hiện tại cái này? Vô số tin tức tràn vào trong đầu, tan vào trong máu, lệnh hắn đầu đau muốn nức. Quá khứ ký ức mảnh vỡ tổ hợp ghép lại, cuối cùng hội tụ thành một đầu thời gian trường hạ. Đó là cái kỳ quái, phong vân quỷ quyệt tu tiên thế giới. Chủ nhân của cái thân thể này tên là Lý Quan Hải, thân phận là Vân Vệ Ti thiếu chủ. Khá lắm, xem ra chính mình là xuyên việt đến một cái khó lường trên thân người. Ân, thiên phú cường đại, bối cảnh khủng bố, siêu phàm thoát tục, người người kính ngưỡng. Căn cứ hắn kiếp trước kiến thức bên Bắc kinh nghiệm đến xem, cái này thỏa thỏa phản phái người thiết lập a. Dựa theo trí nhớ, mình bây giờ hẳn là đi từ hôn trên đường. Cái kia tên là Cố Tích Triều nữ nhân, dung mạo tuyệt thế, thiên phú kinh người, về sau biến thành phế nhân, dung mạo hủy hết, nhận hết khuất nhục đối xử là nhạt. Người này thiết lập khí vận chi nữ thạch trì. Tiếp xuống nội dung cốt truyện phát triển thì rất quen thuộc, khẳng định lại là nghịch tập đánh mặt thói quen cũ. Không biết tại sao, tình cảnh này, hắn kiếp trước thế mà mộng gặp qua, mà lại không chỉ một lần. Chẳng lẽ mình xuyên việt cũng không phải là ngẫu nhiên? Đinh, hệ thống trói chặt thành công. Máy móc thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên, Lý Quan Hải sửng sốt một chút. Cái này cái quái gì? Ký chủ có thể cùng thiên kiêu ký kết ràng buộc chi tuyến, thu hoạch được cái kia thiên kiêu tất cả tư chất, thiên phú, tiên thiên khí vận, hậu thiên khí vận, tu hành bí pháp những vật này. Đặc biệt đừng nhắc nhở, tư chất, thiên phú, khí vận, tu hành bí pháp những vật này có thể lập ra. Nhiệm vụ trước mặt, cùng ký vận chi nữ ký kết ràng buộc chi tuyến, thời hạn một ngày. Thu hoạch được nhiệm vụ đạo cụ, băng cơ ngọc cốt công. Nhiệm vụ khen thưởng, thiên đạo bảo dương ít một, thế giới hạt giống ít một. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, thiên lôi oanh thể, hình thần câu diện. Ngoa tạo. Không cần đến ác như vậy đi. Song song, chẳng lẽ vừa xuyên việt liền muốn cho không? Chính âm thầm lo lắng, bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một người, Cố Tích Triều. Chẳng lẽ nàng cũng là hệ thống chỉ khí vận chi nữ? Kết hợp Cố Tích Triều người thiết lập, cùng giữa hai người hôn ước quan hệ, Lý Quan Hải cơ hồ có thể kết luận, nàng thì là nhiệm vụ của mình mục tiêu. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, thanh âm lạnh đạm nói, "Đi, đi Cố gia." Cùng lúc đó, Cố gia nghị sự lại sảnh. Giờ phút này, nơi này hội tụ Vĩnh An thành tất cả nhất lưu gia tộc gia chủ, phía sau bọn họ đều là đi theo tộc lão, hậu bối, một bộ kẻ đến không thiện bộ dáng. Một cái ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành thanh niên nam tử đứng người lên, quanh người hắn thần quang bao phủ, bảo bối sáng chói lưu chuyển, mắt lộ khinh miệt, chập chờn quẩn giấy. "Cố Trang, ngươi cái kia vô dụng nữ nhi đâu, ta làm sao không nhìn thấy nàng? Chẳng lẽ là trốn đi?" Thanh niên nam tử này tên là Đoàn Hồng, là Thần Thủy Cung trừ Cố Tích Triều bên ngoài thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hiện tại Cố Tích Triều không có ở đây, hắn một cách tự nhiên liền trở thành Thần Thủy Cung thần tử, cũng là đời tiếp theo Thần Thủy Cung cung chủ. Tích Triều nàng tại nội viện. Cố Trang thanh âm trầm thấp trả lời. "Ồ, nếu như sư muội không ra, vậy cũng đừng trách tại hạ xông vào, đem nàng bắt tới." Đoạn Hồng hừ lạnh, đang muốn hành động. Đúng lúc này, một đạo lại mềm mại lại non thanh âm tại phòng nghị sự bên ngoài vang lên, "Không cần làm phiền, ta thì ở đây." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái nét mặt chiếu rọi, phong hoa tuyệt đại áo trắng nữ tử chậm rãi đi tới. Nàng bóng người tinh tế, thướt tha thon thả, da non trắng hơn tuyết, trắng muốt thắng ngọc, tiểu diễm muôn dạng. Bên trái gương mặt bị nửa tấm mặt nạ che khuất, dù vậy vẫn có thể nhìn ra nàng mỹ lệ vô cùng, xinh đẹp vô hạn. Lộ tại mặt nạ bên ngoài một đôi yêu kiều nước đồng tử, không mang theo bùn đất khí, vũ mị mà đa tình. Làm thật là đẹp khuynh thành, diễm sát tuyệt thế. Trong sảnh một đám tuổi trẻ hậu bối đều nhìn ngây dại, kinh ngạc nhìn qua nàng, hoàn toàn không rời mắt nổi. "Đoan Hồng, ngươi tìm đến ta vì chuyện gì?" Nàng tiếng thanh thúy, nhu bên trong mang lạnh. "À, vẫn là bộ này thanh cao bộ dáng, Cố Tích Triều, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Thần Thủy Cung thần nữ à? Dám nói chuyện với ta như vậy?" Đoàn Hồng nói chuyện không lưu tình chút nào, ngữ khí hùng hổ dọa người. Cố Tích Triều mắt trong vắt như nước, bình tĩnh nói, "Ngươi hôm nay đến, chỉ là vì lọt vào phía dưới thạch, nói lời nói này à? Ta cũng không muốn tại ngươi loại phế vật này trên thân lãng phí thời gian, ta tới là hỏi ngươi muốn một vật." "Thứ gì?" Cố Tích Triều hơi hơi nhíu mày, trong lòng đã có phỏng đoán. "Nhật Nguyệt Châu." Đoàn Hồng ánh mắt nóng rực. Cố Tích Chiều sớm có đoán trước, âm thanh lạnh lùng nói, mơ tưởng, đó là sư phụ tặng cho ta. Vậy thì thế nào? Đại trưởng lão đã tọa hóa, ngươi cũng bị trục xuất Thần Thủy Cung, cái này Nhật Nguyệt Châu là ta Thần Thủy Cung chí bảo, ngươi một ngoại nhân không có tư cách nắm giữ nó. Đoạn Hồng mặt mũi tràn đầy đều là giễu cợt. Cố Tích Chiều, ngươi đã không phải là trước kia cái thiên chi tiểu nữ, ta nghe nói ngươi cùng Vân Vệ Ti thiếu chủ ở giữa giống như có hôn ước à? Chẳng lẽ lại ngươi còn mang trong lòng tưởng tượng? Tỉnh đi, cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ là một bộ cái gì bộ dáng, người ta có thể để ý ngươi. Chỉ sợ không bao lâu, hắn tử hôn sách liền sẽ đưa đến đi. Cố Tích Chiều thanh lãnh khuôn mặt không có bao nhiêu biến hóa, dường như nàng đã sớm biết đây hết thảy, cũng không thèm để ý giống như. Đoạn Hồng gặp nàng như thế bình thản, không khỏi đại buồn bực, cảm giác mình bị khinh thị. Ta nhìn ngươi còn có thể trang tới khi nào? Dứt lời, hắn xuất thủ. Huyền sư khí thế bao phủ đại sảnh, phải chỉ bắn ra một đạo lưu quang, truy tinh cản nguyệt giống như lao đi. Lưu quang theo Cố Tích Chiều bên thai lướt qua, nửa tấm che mặt mặt nạ bạc kết một tiếng vỡ vụn. Trong đại sảnh nhất thời vang lên một đám hít một hơi lãnh khí thanh âm. Những cái kia lúc trước còn đối Cố Tích Chiều vô cùng ngưỡng mộ người trẻ tuổi, giờ phút này trên mặt tất cả đều lộ ra vô cùng căm ghét biểu lộ, không muốn lại nhìn nhiều. Xấu, thật sự là quá xấu. Khó trách muốn mang theo mặt nạ, nguyên lai nàng nửa gương mặt đã hoàn toàn thối rữa, máu thịt bé bé, buồn nôn cùng cực. Cố Tích Chiều lấy tay che mặt, cứ việc nàng lúc trước biểu hiện rất bình tĩnh phong dong, nhưng giờ này khắc này, cũng loạn tâm thần. Những cái kia chế giễu khinh bị ánh mắt, phản phất từng trôi đao kiếm, đâm vào nàng đã sớm thủng trăm ngàn lỗ trong lòng, đánh nát nàng sau cùng tự tôn. Cố Trang giận dữ, đem nữ nhi hộ tại sau lưng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Hồng, lại bất lực. Đoạn Hồng cười ha ha, Cố Tích Chiều, thiên thủy cổ vực đệ nhất mỹ nhân. Ta nhổ vào. Thì ngươi bộ này không phải người không phải quỷ bộ dáng, liền khất cái đều ghét bỏ, ngươi vị hôn phu hạng gì thân phận, có thể để ý ngươi. Cố Tích Chiều cười thảm. Nàng đối với mình vị kia chỉ từng nghe thấy, nhưng chưa từng thấy qua vị hôn phu cũng không có ôm cái gì tưởng niệm, bởi vì giữa hai người cho tới bây giờ cũng không phải là người của một thế giới. Trước kia là, hiện tại càng là. Nàng trước kia rất ngạc nhiên, vị hôn phu của mình đến cùng là bộ dáng gì. Nhưng bây giờ, nàng tuyệt không hiếu kỳ, thậm chí hy vọng cả một đời cũng đừng nhìn thấy người kia, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm nàng càng tuyệt vọng hơn. Ngay tại lúc mọi người cơ tay múa chân thời điểm, một đạo lạnh lẽo thanh âm lại như tiếng sấm giống như, tại tầng mây bên trong ù ù truyền đến. Ta có nhìn hay không được, có liên quan gì tới ngươi? Cảnh giới phân chia. Luyện khí, tu hồn, quy nguyên, huyền giả, huyền sĩ, huyền sư, huyền tướng, huyền soái, huyền vương, huyền đế, huyền hoàng, huyền thánh, huyền tiên, huyền thần. Chương 2, ta Lý Quan Hải nói xứng với. Thanh âm cuồn cuộn đè xuống, tựa như long trời lở đất. Thoáng chốc cuồng phong đột khởi, phong vân biến sắc, mấy chục đạo thần hồng xuyên vân phá vụ, từ trên trời giáng xuống. Băng lãnh ngay ngắn nghiêm nghị đắp áp thiên địa, một cái thân mặc huyền y, phảng phất thần đế giống như người trẻ tuổi đạp trên gió mát, bay vào đại sảnh. Hắn mắt lạc tinh thần, siêu phàm cao ngạo, thần cốt như tiên, lạnh nhạt mang theo hàn mang ánh mắt, lạnh buốt mà đạm mạc. Tại phía sau hắn, theo mười mấy cái mặt không biểu tình, toàn thân lộ ra sát phạt chi khí người. Giờ khắc này, yên lặng như tờ. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, mọi người nhận ra thân phận của những người này, trong mắt đều là hoảng sợ bất an, lại không ai dám mở miệng nói chuyện. Thân mang huyền y Lý Quan Hải thần thái lạnh lùng, bộ sinh liên, đi đến cái trán đã dày đặc mồ hôi lạnh Đoạn Hồng bên cạnh thân, thanh âm bình thản. Có liên quan gì tới ngươi? Chỉ là một câu, liền để Đoạn Hồng tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Hắn hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy khóc cầu đạo, tiểu nhân vô ý mạo phạm thiếu chủ, chỉ vì cầm lại ta Thần Thủy Cung chí bảo, tiểu nhân tuyệt không dám đối thiếu chủ có chút bất kính a. Lý Quan Hải không để ý tới hắn, nhìn về phía đứng tại Cố Trang sau lưng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy chính mình Cố Tích Chiều, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, Tích Chiều, ngươi tốt. Dù là Cố Tích Chiều tính cách cứng cỏi, giờ phút này tiếng lòng cũng bị thật sâu xúc động, sinh ra gợn sóng. Quả nhiên là như tiên tú giật, mũ miệng quần anh, thế lên bất luận cái gì phong tư siêu phàm nam tử, cũng bất quá là bối cảnh của hắn vật làm nên thôi. Nếu như không có phát sinh đây hết thảy, hắn hẳn là tương lai mình phu quân. Cố Tích Chiều trong lòng tự dễ ước, rất nhanh bình tĩnh lại. Thoải mái đem tay ngọc để xuống, lộ ra hư thối bên mặt, hạ thấp người hành lễ, tiểu nữ Cố Tích Chiều, gặp qua Quan Hải công tử. Tích Chiều, kỳ thật ta hôm nay đến, là có một chuyện muốn nói cho ngươi. Lý Quan Hải nói như thế. Cố Tích Chiều đoán được mục đích của hắn, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, gật đầu nói, Tích Chiều minh bạch, Quan Hải công tử hôm nay tới đây, có phải là vì từ hôn một chuyện, nói cho cùng hôn ước này không có cũng trưng cầu qua ngươi ý kiến của ta, không làm được đến, cho nên Tích Chiều sẽ không ép buộc. Từ hôn? Lý Quan Hải biểu lộ kinh ngạc, Tích Chiều, lời này của ngươi bắt đầu nói từ lâu à, ta vì sao muốn từ hôn đâu? Cái gì? Chẳng lẽ ngươi không phải đến từ hôn? Cố Tích Chiều ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, ta hôm nay là đặc biệt tới tìm ngươi, chính là sợ ngươi thụ đả kích, sẽ suy nghĩ lung tung, làm ra một số không lý trí sự tình. Ta Lý Quan Hải người nào, tuyệt sẽ không bạc tình bạc nghĩa, ngươi ta đã quyết định hôn ước, cái kia chính là mười thế đã tu luyện duyên phận, ta như thế nào lại phụ ngươi? Lý Quan Hải lời nói này nói tình cảm giật giảo, dường như câu câu phát ra từ đáy lòng. Căn tư xáo lộ, giống Cố Tích Chiều dạng này khí vận chi nữ, đằng sau khẳng định sẽ khôi phục dung nhan, tu vi càng biết phản siêu thế hệ trẻ tuổi, nghịch tập của thời. Vừa mới cái kia lời nói, đã có thể lấy không một cái mỹ mạo vị hôn thê, còn có thể cho thế nhân lưu lại một trọng tình trọng nghĩa ấn tượng tốt, nhất tiễn song điêu, cớ sao mà không làm đâu. Trong sảnh mọi người nghe lời này, toàn đều ngây dại. Nhất là Cố Tích Chiều, cả người ngốc lăng tại nguyên chỗ, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hán! Thế mà không phải đến từ hôn. Cố gia gia chủ cũng hỉ, đồng thời trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay cửa này, xem như chịu nổi. Có Vân Vệ Ti thiếu chủ câu nói này, đừng nói một cái Thần Thủy Cung thần tử, coi như toàn bộ 3000 thế giới, lại có ai còn dám tùy tiện đắc tội Cố gia đâu. mà những cái kia mưu toan nghiền ép Cố Gia người, giờ phút này sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệnh, bắp chân đều tại run. Song song, sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Lý Quan Hải không có để ý những người còn lại thần thái biến hóa, một đôi mắt phượng nhìn chăm chú vào Cố Tích Triều. Ân, hư thối bên mặt sắc thực rất ăn với cơm. Nhưng nếu như khôi phục lời nói, không thể nghi ngờ là cái tiểu mỹ vô cùng, dung mạo diễm lệ không gì sánh được tuyệt đại mỹ nhân. Công tử. Cố Tích Triều bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú có chút xấu hổ, vô ý thức đưa tay đi cản bên mặt. Vốn là nàng đã sớm làm xong bị từ hôn chuẩn bị tâm lý, thậm chí dự liệu được từ hôn về sau, chính mình cùng gia tộc gặp phải dạng gì nguy cơ. Có thể chính mình cái này vị hôn phu thật đơn giản một câu, không chỉ có hóa giải tất cả nguy cơ, trả lại cho Cố gia, cho nàng một cái vô cùng lớn mặt mũi. Cố Tích Triều nhìn chăm chú lên Lý Quan Hải, nỗi lòng phức tạp. Nàng tuy nhiên chưa thấy qua chính mình cái này vị hôn phu, nhưng cũng nghe thấy qua. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, trên đời hiếm thấy. Mà lại tu vi thiên phú khủng bố, vẫn là tương lai Vân Vệ Ti chủ nhân, dạng này một cái thiên phú, bối cảnh, hình dạng đều không có thể bắt bẻ nam tử, thử hỏi cái nào nữ tử có thể không động tâm đâu. Cố Tích Triều trong lòng rung động, lập tức nghĩ đến cái gì, thần sắc lại ảm đạm xuống dưới. Nàng mở miệng, tiếng lại non lại mật, Tích Triều dung nhan xấu xí, tu vi mất hết, không xứng với công tử. Ta nói xứng với. Lý Quan Hải ánh mắt đảo qua đại sảnh, lời nói mây trôi nước chảy, ta Lý Quan Hải nói xứng với, người nào dám can đảm nói một chữ không? Nhẹ nhàng một câu, vô cùng bá khí cùng tự tin. Áp lực vô hình bao phủ thiên địa, để bên trong đại sảnh mọi người cơ hồ muốn thở không nổi. Lý Quan Hải nhìn về phía ngơ ngẩn Cố Tích Triều, thanh âm nhu hòa nói, Tích Triều, ta sẽ không bỏ ngươi. Hoa ngôn xảo ngữ tuy nhiên buồn nôn, nhưng vì ký kết ràng buộc chi tuyến, vì mạng sống, chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Kiểm tra đến khí vận chi nữ hảo cảm độ gia tăng, sắp đạt tới ký kết ràng buộc chi tuyến điều kiện. Cố Tích Triều trong lòng run lên. Giờ khắc này, nàng cảm giác bao phủ tại đỉnh đầu của mình mây đen tàng ra, và nóng ánh ánh sáng mặt trời vãi xuống đến, trước nay chưa có sáng ngời. Nàng khuôn mặt tưởng đỏ chảy hạ, lệ sát sinh xuân, rất là ngượng ngùng. Lý Quan Hải mỉm cười, đột nhiên quay người, lo lắng để phòng Đoạn Hồng toàn thân cứng đờ, hai cái đùi run cùng run rẩy đồng dạng. Giết. Đúng. Hai cái thanh kỳ vệ trong nháy mắt xuất hiện tại Đoạn Hồng tả hữu, đều ra một trường. Ta sai rồi, không. A. Đáng thương Đoạn Hồng lời còn chưa nói hết, cả người thì nổ thành một đoàn xương máu, hình thần câu diện. Trong sảnh mọi người, bao quát Cố gia tộc người ở bên trong, tất cả đều hít sâu một hơi. Nghe đồn Vân Vệ Ti tác phong tàn khốc, sát phạt quả quyết, nhanh chóng quyết đoán. Hôm nay gặp mặt, thật là khiến người khắp cả người phát lạnh. Đoạn Hồng dù sao cũng là Thần Thủy Cung thần tử, đời tiếp theo Thần Thủy Cung cung chủ, thế mà thì dễ dàng như vậy cho mà sát rồi. Lý Quan Hải ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, tất cả mọi người không dám cùng hắn đối mặt. Nhất là những cái kia tìm đến Cố gia phiền phức người, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hiện trong lòng bọn họ chỉ còn lại có thật sâu hối hận. Sớm biết Quan Hải thiếu chủ cũng không tính từ hôn, coi như lại cho bọn hắn 1000 cái mạng, bọn họ đánh chết cũng không tới. Lý Quan Hải nhìn về phía Cố Tích Triều, trên mặt vẫn như cũ mang theo làm cho người như một nụ cười tựa như gió xuân, nói: "Tích Triều, nhiều người ở đây, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện." Chương 3: Trói chặt khí vận chi nữ. "Tốt, công tử mời đi theo ta." Cố Tích Triều nhẹ nhàng gật đầu, đi ở phía trước dẫn đường. Đi vào nội viện, hai người sóng vai đi tại vắng vẻ đường nhỏ. Cố Tích Triều đã lấy ra một cái mặt nạ màu bạc, che khuất bên mặt. Bởi vì dạng này có thể làm cho nàng dễ chịu chút, chí ít ở trước mặt hắn sẽ không như vậy tự ti. "Tích Triều, một năm này, ngươi chịu khổ." Lý Quan Hải mở miệng, ngữ khí rất là nhu hòa. Ngay từ đầu xác thực vô pháp tiếp nhận, nhưng bây giờ không sai biệt lắm cũng đã quen. Cố Tích Triều lắc đầu, ngữ khí tràn đầy tự giễu. Lý Quan Hải hỏi: "Tích Triều, ta hiện tại mới đến nhìn người, ngươi lại sẽ đoán nghiệp ta?" Cố Tích Triều vẫn như cũ lắc đầu: "Sẽ không, ngươi có thể tới, ta đã rất vui vẻ. Kỳ thật một năm trước ta nghe nói ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma về sau, vận bốn phía bốn ba, tìm kiếm phá giải chi pháp." "Cái gì? Ngươi?" "Chỉ tiếc một mực khổ tìm không có kết quả, sau đó ta liền đến còn lại các giới đi. May ra công phu không phụ lòng người, ta rốt cục tại một cái cực xa cổ bí cảnh bên trong tìm được một vật, có lẽ có thể chữa trị dung nhan của ngươi cùng thần hải." "Cực xa cổ bí cảnh? Đây chính là liền huyền đế đều muốn vạn phần cẩn thận hỗn độn chi địa nha, ngươi thụ thương sao?" Cố Tích Triều nghe vậy, trước tiên cũng không phải là quan tâm như thế đồ vật là cái gì, mà chính là lo lắng hắn là có bị thương hay không. Lý Quan Hải mỉm cười, vết thương nhẹ, không ngại. Cố Tích Triều răng cắn xuống môi, thanh âm yếu đuối, "Vì ta như thế một phế nhân, đáng giá a? Có đáng giá hay không được ngươi nói không tính, ta nói mới tính." Cố Tích Triều trong lòng vô cùng cảm động. Nói thật, kỳ thật nàng đối Lý Quan Hải hiện tại mới đến nhìn chính mình, nhiều ít vẫn là có chút bất mãn. Kết quả người ta hơn một năm nay thời gian đến nay, một mực tại vì mình bốn phía bốn ba ước vạn dặm, thậm chí không tiếc vượt qua còn lại cổ giới, một mình phó hiểm, cũng phải vì chính mình tìm được phá giải chi pháp. Muốn đến nơi này, Cố Tích Triều rất là hổ thẹn cùng tự trách, còn có tràn đầy cảm động. Người ta vì chính mình bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực, chính mình ngược lại còn trách hắn, thật sự là không cần phải. Cố Tích Triều hảo cảm tăng lên rất nhiều, đã đạt tới ký kết ràng buộc chi tuyến điều kiện. Đặc biệt đừng nhắc nhở, ký kết cái thứ hai ràng buộc chi tuyến độ khó khăn gấp bội, cứ thế mà suy ra. Hệ thống nhắc nhở âm thanh sau khi kết thúc, Lý Quan Hải hơi hơi nhếch miệng. Hai người đi vào một tòa vắng vẻ lịch sự tao nhã tiểu viện, đây là Cố Tích Triều ở lại sân nhỏ. Đi vào bàn đá phía trước ngồi xuống, Lý Quan Hải nói, "Đưa tay cho ta, ta vì ngươi bắt mạch." "Làm phiền." Cố Tích Triều không có cự tuyệt, nâng tay phải lên, vung lên vân tụ, lộ ra như bạch ngọc cổ tay trắng. Nàng mặt ngoài bình tĩnh, tâm lý rất là e lệ. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên cùng khác phái có tiếp xúc da thịt. Lý Quan Hải ngón tay khoác lên cổ tay nàng phía trên, phượng mắt nhắm chặt, thật giống là tại nghiêm túc dò xét đồng dạng. Thế mà trong lòng của hắn lại tại tỉnh lại hệ thống, xem xét Cố Tích Triều thông tin cá nhân. Thính danh, Cố Tích Triều. Tu vi cảnh giới, tụ hồn một tầng. Thiên phú, võ thần tàn quyết. Thể chất, thần tộc thánh thể. Bí pháp thần thông, Thanh Bích Bộ Thiên Quyết, Lạc Thần Kiếm Pháp, Hàn Tuyển Tẩy Tâm Phổ, Tiên Chi Huyết, Nhất Niệm Tam Thiên, Cửu Thiên Phượng Vũ Tiên Lục. Thiên thiên khí vận, màu đỏ. Xem xong tin tức giới thiệu, Lý Quan Hải quả thực có chút giật mình. Nghĩ không ra Cố Tích Triều thế mà lại là cực kỳ hiếm thấy thần tộc thánh thể, chỉ là còn không có thức tỉnh. Sách cổ văn hiến có ghi chép, cái này thể chất lần trước xuất hiện, vẫn là tại vài vạn năm trước đó đây. Hắn là thời đại kia lộng lẫy nhất một viên ngôi sao, thiên hạ cơ hồ không người có thể nhìn theo bóng lưng. Cùng hắn sinh ở cùng một thời đại tu sĩ, toàn đều vô cùng tuyệt vọng cùng bi ai. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thần tộc thánh thể đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngoại trừ thể chế bên ngoài, Cố Tích Triều khí vận trình độ cũng cao không hợp tối thường, thế mà lại là màu đỏ khí vận. Thiên thiên khí vận từ thấp đến cao, chia làm trắng, lam, tím, kim, đỏ. Nàng có thể đạt tới màu đỏ khí vận, quả nhiên là ông trời thưởng cơm ăn. Chờ vượt qua lần này cửa ải khó về sau, nàng khẳng định là một bước một cơ duyên, một bước một kỳ ngộ, cuối cùng hành tạo thiên hạ. Chậc chậc chậc, không hổ là khí vận chi nữ. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đã phân biệt thiên kiêu Cố Tích Triều, xin hỏi phải chăng liên kết ràng buộc chi tuyến? Cái này còn phải hỏi. Là ràng buộc chi tuyến ngay tại liên kết, còn thừa thời gian 10 giây, 9 giây, 8 giây. Thành công trói chặt ràng buộc thiên kiêu, chính tại đồng bộ. Đồng bộ thành công. Nhất thời, Lý Quan Hải trước mắt hiện ra Cố Tích Triều quá khứ đủ loại hình ảnh, nhưng lại vụn vụn vặt vặt, cũng không hoàn chỉnh. Trong đó còn có tắm rửa thay quần áo chờ hương diễm chẳng cảnh. Ngay sau đó một bộ bộ công pháp bí quyết xuất hiện, tất cả đều là Cố Tích Triều suốt đời sở học. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được thiên đạo bảo dương ít một, thế giới hạt giống ít một. Lý Quan Hải thu tay lại chỉ, trung điệp nhẹ nhàng thở ra. Ổn. Cố Tích Triều có chút khẩn trương, nhẹ giọng hỏi, công tử, như thế nào? Ma hỏa đốt tâm, lộ tại biểu tượng. Lý Quan Hải mây trôi nước chảy nói, ngươi sở học công pháp quá mức thẳng tiến không lùi, tăng thêm tu luyện lúc quá cấp tiến cầu thành, cho nên dẫn đến ma hỏa đốt tâm. Cố Tích Triều nhẹ nhàng gật đầu, ừm, công tử nói không sai. Ta lúc ấy xác thực nóng lòng cầu thành, cưỡng ép đột phá cảnh giới, sau cùng vui quá hóa buồn. Hơn một năm nay tu thân dưỡng tính, cũng để cho ngươi căn cơ cực kỳ vững chắc, xem như nhân họa đắc phúc, chờ tu vi khôi phục về sau, thực lực của ngươi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Lý Quan Hải nói như thế, tiếp lấy ra một cái hà chói ngọc giản. Đây là băng cơ ngọc cốt công, duy nữ tử có thể tu, sử dụng tiên thiên hô hấp đến kích thích kinh mạch, trọn vẹn quanh thân, có thể trị bệnh nan y. Nói đơn giản một chút, cũng là một môn điều trị bản thân thần thông công pháp. Cố Tích Triều cực kỳ giật mình, nàng có thể nhìn ra bộ công pháp kia chỗ kỳ diệu. Hắn giá trị khó có thể đánh giá. Cái thế giới này không thiếu uy lực kinh khủng thần thông bí thuật, lại cực thiếu điều hòa long hổ, bắt khảm lấp ly tu thân bí pháp. Cái này băng cơ ngọc cốt công tin tức như lan truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ rước lấy vô số đại giáo tông phái tranh đoạt. Công tử, thứ này quá quý giá, ta không thể nhận. Tuy nhiên biết rõ công pháp này sẽ đối với mình có trợ giúp rất lớn, nhưng Cố Tích Triều vẫn là không cách nào nếu tiếp nhận, bởi vì nàng cảm thấy nhận lấy thì ngại. Chính mình cái gì cũng không làm, dựa vào cái gì bắt người ta thứ quý giá như thế? Ngươi không cần lo ngại, đây là ta chuyên môn vì ngươi tìm đến, ngươi không muốn. Ta hơn một năm nay chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Lý Quan Hải trực tiếp giữ chặt tay của nàng, đem ngọc giản kín đáo đưa cho nàng. Cố Tích Triều trên ngọc dung ngừng đỏ chảy hạ, huyền lệ phi phàm. Đa tạ công tử. Lý Quan Hải buông nàng ra, xoay người, chắp hai tay sau lưng, thở dài nói, ai, còn tại gọi công tử, phai nhạt phai nhạt. Cố Tích Triều sóng mắt lưu chuyển, má phấn đường đỏ, lại là 7 phần thẹn thùng, 3 phần vui sướng, trầm thấp kêu một tiếng, Quan Hải. Lý Quan Hải xoay người, mỉm cười. Chương 4, phế vật đoạt xá lưu khí vận chi tử. Cùng lúc đó, Vĩnh An thành ngoại và dặm. Nơi đây trung linh dục tú, vật hoa thiên bảo, sơn mạch nổi sóng chập trùng, kéo dài vạn dặm. Mà tại những thứ này phía trên dãy núi, lơ lửng vài tòa phương viên đủ có mấy ngàn dặm thần đảo. Ở trên đảo ánh sáng sáng chói, điểm lành rực rỡ. Từng tòa huy hoàng phong cách cổ xưa cung điện san sát, phản phất tiên cảnh. Nơi này là thiên thủy cổ vực 6 đại cổ tộc một trong, Thanh Vân Sơn địa giới. Trong đó một tòa thần đảo trong cung điện, một cái xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đầu đầy màu xanh biển tóc dài thanh niên nam tử bỗng nhiên mở mắt. Hắn đưa mắt tứ phương, trong mắt đều là mờ mịt. Đây là địa phương nào? Chính mình không phải tại Cố gia trong chuồng ngựa nuôi ngựa, sau đó bị đạo choáng sao? Sau một khắc, vô số ký ức mảnh vỡ như là dòng nước lũ giống như tràn vào trong đầu của hắn, để hắn đầu đau muốn nức, cơ hồ hôn mê. Thanh Vân Sơn thánh tử, tương lai Thanh Vân Sơn chi chủ, thiên thủy cổ vực tuổi trẻ thiên tiêu, tay cầm đại quyền sinh sát. Ký ức mảnh vỡ ghép lại gây dựng lại, sau cùng hội tụ thành một đầu hoàn chỉnh thời gian trường hạ. Kịch liệt đau nhức dần dần tiêu tán, thanh niên nam tử trên mặt mở mịt quét sạch xanh xanh, thay vào đó là khó có thể ức chế kích động cùng hưng phấn. Ta thế mà đoạt xá Thanh Vân Sơn thánh tử, ha ha ha, từ hôm nay trở đi, ta liền cứ gọi Nhạc Thương. Nụ cười trên mặt hắn càng dữ tợn, sau cùng chuyển biến làm điên cuồng. Cố Tích Triều, ngươi là của ta, lúc trước ta chỉ là một cái cho mã ăn gã sai vặt, không xứng với ngươi, ngươi cũng chưa từng chú ý tới ta, nhưng bây giờ không đồng dạng, ta là đường đường Thanh Vân Sơn thánh tử. Nhạc Thương nghĩ đến Cố Tích Triều hiện tại đối mặt tình thế nguy hiểm, trên mặt không khỏi lộ ra đắc ý cười lạnh. Hiện tại Cố Tích Triều cùng Cố gia là mục tiêu công kích, mà lại nghe nói Vân Vệ Ti cái vị kia cũng buông xuống Cố gia, tám thành muốn đi từ hôn. Nàng hiện tại khẳng định là nhỏ yếu, khuất nhục, đáng thương, bất lực. Mình bây giờ chạy tới đưa than khi có tuyết, cứu nàng tại thủy hỏa, nhất định có thể tranh thủ hảo cảm. Muốn đến nơi này, hắn lập tức gọi tới ngoài điện chờ đợi hạ nhân, bại giá Vinh An Thành. Toàn bộ Cố gia đều ở một mảnh trò chuyện vui vẻ bầu không khí bên trong, tộc nhân bận trước bận sau, chính đang chuẩn bị tiếp phong yến, khoản đãi Lý Quan Hải. Cố gia gia chủ cùng mấy vị tộc lão ngồi tại trong nghị sự đại sảnh, nụ cười trên mặt liền không có ngừng qua. Nghe đồn Quan Hải thiếu chủ là người lãnh khốc, bất cận nhân tình, hôm nay gặp mặt, nghe đồn có sai à? Tám thành là đám đạo trích kia thế hệ trong lòng đố kỵ, cho nên cố ý bịa đặt, muốn bôi nhọ Quan Hải thiếu chủ danh tiếng. Đúng đấy, Quan Hải thiếu chủ ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, cùng nghe đồn hoàn toàn bắn đại bác cũng không tới. Cố Trang nghe mấy vị tộc lao thảo luận, trong lòng đồng dạng hoan hỉ. Lúc này, toàn thân áo trắng Cố Tích Triều chậm rãi đi tới. Cố Trang hướng phía sau nàng nhìn thoáng qua, sau đó hỏi, Tích Triều, Quan Hải thiếu chủ đâu? Đang nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Cố Trang trên dưới dò xét chính mình nữ nhi một lần, cân nhắc một chút lời nói, hạ giọng hỏi, các ngươi, cái kia,
cái gì?
Cố Tích Triều sững sờ, kịp phản ứng sau nhất thời mặt đỏ như máu, vừa thẹn lại vội. Phụ thân, ngươi nói nhăng gì đấy? Chúng ta còn không có phát triển đến một bước kia đâu.
A.
Cố Trang gật đầu, có chút thất vọng. Hắn vừa định khuyên nữ nhi chủ động điểm, một cái hạ nhân vội vã chạy vào, thở không ra hơi.
Gia chủ, bên ngoài.
Bên ngoài có khách.
Khách nhân.
Là Lưu gia chủ vẫn là Vương gia chủ a?
Cố Trang hỏi. Hắn vô ý thức cho rằng là Vĩnh An thành bên trong nào đó gia tộc người tới, muốn lấy tốt chính mình.
Đều không phải là, hắn nói hắn là Thanh Vân Sơn thần tử, gọi Nhạc Thương.
Cố gia nội viện.
Lý Quan Hải ngay tại cha nhìn nhiệm vụ của mình khách thưởng. Thiên đạo bảo dương là một cái lượn lờ màu đỏ ánh sáng hộp. Hệ thống giới thiệu, Thiên đạo bảo dương cũng là có đẳng cấp phân chia, từ thấp đến cao theo thứ tự là trắng, lam, tím, kim, đỏ, cùng khí vận chi tử khí vận trình độ tương quan liền.
Cố Tích Triều là màu đỏ khí vận, cho nên rơi xuống Thiên đạo bảo dương cũng là màu đỏ. Theo hắn tâm niệm nhất động, Thiên đạo bảo dương bắt đầu rung dậy. Sau cùng phịch một tiếng mở ra, ký chủ khí vận bạo dạng, thu hoạch được tạo vật tiên đỉnh 1, thiên đạo chi khí 1, ngàn vạn ma niệm tiên phú 1. Ta đi, tạo vật tiên đỉnh. Đây chính là thượng cổ một trong thập đại thần khí a, nắm giữ thật không thể tin lực lượng, nghe nói có thể tạo nên hết thảy vạn vật, cũng có thể luyện hóa vạn vật. Nội bộ có không gian kỳ dị, không gian to lớn giống như có thể đem thiên địa thu nạp tại bên trong.
Lý Quan Hải liên tục liễu lưỡi. Vận khí này, không so khí vận chi tử kém a. Đang chuẩn bị xem xét còn lại hai kiện khen thưởng, hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên vang lên. Kiểm tra đến khí vận chi tử, phát động khí vận chi tử thanh trừ nhiệm vụ. Đánh giết hoặc mời chào khí vận chi tử, có thể đạt được thiên đạo bảo dương, đại đạo khí vận, cùng còn lại khen thưởng.
Lý Quan Hải không hiểu ra sao.
Tình huống như thế nào, lại có khí vận chi tử xuất hiện.
Có thể đâu có chuyện gì liên quan tới ta.
Ký chủ chính là thiên tuyệt chi thể, cần thu thập khí vận chi tử đại đạo khí vận mới có thể sống sót. Đặc biệt đừng nhắc nhở, ký chủ trước mắt thọ mệnh còn thừa 128 ngày.
Lý Quan Hải bạn phụ chủ.
Ta đi ngươi ba.
Một bên khác. Một vòng thân bao phủ thần quang, đầu đầy trời mái tóc dài màu xanh lam nam tử đi vào đại sảnh. Hắn cầm y ngọc trang sức, phong thái xuất chúng, mang trên mặt bình thản cười nhạt cho. Kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, trước kia hắn chẳng qua là cái ti tiện cho ăn mã gã sai vặt, căn bản không có tư cách đặt chân nơi này. Bây giờ lại có thể quang minh chính đại, ngẩng đầu đỡ ngực đứng ở đây, loại này xoay người nghịch tập cảm giác thực sự quá mỹ diệu. Nghĩ như vậy, Nhạc Thương trên mặt nhìn như khiêm tốn mỉm cười, biến đến có chút đắc ý. Cố Trang không dám thất lễ, tự mình đứng dậy đón lấy, Nhạc Thương thần tử đường xa mà đến, Cố Trang không có từ xa tiếp đón. Nhạc Thương lại căn bản không để ý tới hắn, một đôi mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Cố Tích Triều, cả người ngu dại tại nguyên chỗ. Thật sự là quá đẹp, uyển chuyển thân hình, khăn choàng tóc dài, lãnh diễm khí chất, cùng tấm kia không gì sánh được dung nhan, chiết xạ ra một loại thuần khiết thần thánh không khí, làm cho người không dám nhìn gần. Nhạc Thương chỉ cảm thấy khói dáng bao phủ, bừng tỉnh gặp tiên nhân, kìm lòng không được sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác.
Cố Trang bị không để ý tới, trong lòng rất là tức giận.
Quan Hải thiếu chủ thân phận tôn quý vô cùng, đối xử mọi người còn ôn nhuận khiêm tốn.
Người nho nhỏ Thanh Vân Sơn thần tử, dựa vào cái gì phách lối như vậy?
Cố Tích Triều cảm nhận được Nhạc Thương ánh mắt, mị mà dài nhỏ đôi mắt đẹp híp lại, có chút không vui.
Nàng chán ghét loại ánh mắt này.
Nhạc Thương kịp phản ứng, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng trái tim vẫn là bất tranh khí nhảy lên kịch liệt. Tại Hạ Thanh Vân Sơn Nhạc Thương, nghe qua Cố tiên tử mỹ danh, hôm nay gặp mặt, thực an ủi bình sinh.
Nhạc Thương thần tử nói quá lời, Tích Triều không dám nhận.
Cố tiên tử hơi hơi hoàn lễ, ngữ khí nhàn nhạt, vô hỉ vô nộ.
Nàng luôn cảm giác cái này Nhạc Thương nhìn mình ánh mắt không có hảo ý, lộ ra cô mãnh liệt ý muốn sở hữu.
Bên ngoài khiêm tốn hữu lễ, bất quá là hắn ngụy trang thôi.
Nghe nói Cố tiên tử tu luyện ra chuyện rắc rối, tại hạ đặc biệt dẫn tới Thanh Vân Sơn thánh dược, có lẽ đối tiên tử có chỗ trợ giúp.
Nói, Nhạc Thương lật bàn tay một cái, đem một cái linh quang lượn lờ tử kim hộp gỗ đưa tới.
Ta đã có phá giải chi pháp, đa tạ thần tử hảo ý.
Cố tiên tử từ chối nhã nhặn, lòng nghi ngờ càng nặng.
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Thanh Vân Sơn khoảng cách Vĩnh An thành mấy vạn dặm xa, chính mình cùng hắn ở giữa cũng không có qua bất luận cái gì gặp nhau, hắn tại sao muốn cố ý đến cho mình đưa thuốc? Hắn đến tuột cùng có ý đồ gì đây?
Chương 5, khí vận chi tử đưa tới cửa, cho phép các ngươi đi rồi hả?
Nhạc Thương bị cự tuyệt, có chút xấu hổ.
Hắn đem tử kim hộp gỗ thu hồi, sau đó nói, Cố tiên tử, ta biết gần đây Cố gia tình huống có chút không ổn, có gì cần trợ giúp địa phương, ngươi cứ mở miệng.
Chỉ cần ta Nhạc Thương một câu, bảo đảm để những cái tia đạo trích chi đồ không còn dám làm khó Cố gia.
Đa tạ Nhạc Thương thần tử.
Không cần phải khách khí.
Nhạc Thương gật đầu, cân nhắc một chút lời nói, mở miệng nói, Cố tiên tử, một chút ngăn trở không cần để ở trong lòng.
Lý Quan Hải vứt bỏ ngươi như giày rách, đó là hắn mắt bị mù.
Ngươi,
người nào mắt bị mù a?
Một đạo nhạt như gió mát thanh âm đánh gãy hắn.
Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, một cái huyền y nam tử đi vào đại sảnh, tướng mạo tuấn mỹ không tì vết, phong thái nhẹ nhàng như thế.
Nhạc Thương phong thái dung mạo đã coi như là cực kỳ xuất chúng, nhưng cùng nam tử trước mắt so sánh, thì lộ ra không còn gì khác.
Dùng một câu hình dung, cũng là chỉ là đất cát, không bằng hắn nửa phần.
Một cỗ vô hình áp lực bao phủ đại sảnh, Nhạc Thương trong lòng nhịn không được sinh ra lớn lao hoảng sợ, hai chân dốc hết ra như run rẩy, chỉ cảm thấy tức ngực khó thở, khắp cả người phát lạnh. Hắn thậm chí không dám cùng cái này huyền y nam tử đối mặt, hận không thể lập tức quay người đào tẩu. Thật là đáng sợ, gia hỏa này đến cùng là ai? Người tới tự nhiên là Lý Quan Hải, hắn tại nhìn thấy Nhạc Thương thứ nhất mắt, thì xác nhận thân phận của đối phương. Khí vận chi tử, hơn nữa còn là đoạt xá lưu khí vận chi tử. Khí vận giá trị 2500 điểm, khí vận trình độ đạt đến màu vàng kim nhạt. Không tệ không tệ, 2500 điểm khí vận giá trị, tuy nhiên không bằng cố tích chiều 6000 điểm, nhưng so với người bình thường lại cao hơn mấy lần. Theo vừa mới lời nói của hắn cử chỉ đến xem, cái này Nhạc Thương chưa bị đoạt xá trước đó thân phận, phải cùng cố tích chiều hoặc là cố gia có quan hệ, cho nên hắn mới sẽ xuất hiện ở đây, cũng ý đồ tiếp cận cố tích chiều. Điều tin lịch tập nữ thần sáo lộ a. A. Bản thiếu chủ vị hôn thê, há lại ngươi có thể mơ ước. Quan Hải, ngươi tới rồi. Cố tích chiều trên mặt trèo lên hiện vui mừng, giống như hoa tươi mới nở, bước nhanh lên đón tiếp lấy, cùng trước đó lãnh đạm bộ dáng quả thực tưởng như hai người. Nhạc Thương nhìn ở trong mắt, đố kỵ ở trong lòng. Cao không thể chạm nữ thần trong mộng ở trước mặt mình lạnh lẽo như hàn băng, lại đối khắc nam tử nét mặt tươi cười như hoa, cái này khiến hắn có loại đồ vật của mình bị người cướp đi cảm giác. Thật sự là đáng giận. Chờ chút. Quan Hải. Hắn cũng là Vân Vệ Ti Lý Quan Hải. Danh xưng nắm giữ phong thần chi tư Lý Quan Hải. Nhạc Thương thân thể bắt đầu phát run, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh dội tắt. Hắn mặc dù chỉ là cái hèn mọn cho ăn mã gã sai vặt, nhưng cũng đã được nghe nói có quan hệ Lý Quan Hải đủ loại sự tích. Nghe đồn hắn tính tình lãnh huyết tàn khốc, hành sự không từ thủ đoạn, là cái người hết sức đáng sợ. Hiện tại Nhạc Thương trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn. Mau thoát đi nơi đây, thoát đi cái tên đáng sợ này. Lý Quan Hải đối Cố Tích Chiều mỉm cười, sau đó ánh mắt rơi vào sắc mặt tái nhợt Nhạc Thương trên thân, ngươi mới vừa nói người nào ánh mắt ngủ. Bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, Nhạc Thương trong thoáng chốc dường như nhìn thấy một cỗ vô biên điên cuồng, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ mà đến, uy thế vô cùng thật lớn, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Nhạc Thương hai cỗ rung động, cơ hồ muốn ngã xuống đất. Hắn hiện tại mặc dù là Thanh Vân Sơn thần tử, địa vị cao thượng, nhưng thực chất bên trong vẫn là cái kia nuôi ngựa gã sai vặt. Trường hợp như vậy, căn bản không biết nên ứng đối ra sao. Tuy nhiên hắn có huyền tướng tu vi, nhưng ở thâm bất khả chắc Lý Quan Hải trước mặt, hoàn toàn không sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng. Tại hạ nói sai, mời Quan Hải thiếu chủ tha thứ. Nhạc Thương kiên trì nói ra. Ca, ngươi tới nơi này làm gì? Đúng lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ truyền đến. Một người mặc màu vàng nhạt lưu tiên váy thiếu nữ lướt vào đại sảnh. Nàng ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, dáng người tinh tế cao gầy, thước tha eo nhỏ nhắn không đủ một nắm. Da non trắng hơn tuyết, trắng muốt thắng ngọc. Giống như hiểu lộ bên trong hoa tươi, linh ngoan hoạt bát, xinh đẹp mà không tầm thường. Nhạc Linh, sao ngươi lại tới đây? Nhạc Thương rất là giật mình, trừng to mắt nhìn lấy bước nhanh đi tới xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ này tên là Nhạc Linh, chính là Nhạc Thương cùng cha cùng mẫu thân muội muội. Nàng hôm nay trong điện tu luyện, nghe nói Nhạc Thương rời đi Thanh Vân Sơn, lòng sinh nghi hoặc, sau đó cùng đi qua. Phụ thân để bọn hắn nửa năm này bế quan tu luyện, không cho phép ra ngoài, vì sao hắn lại đột nhiên rời đi Thanh Vân Sơn, còn đi tới nơi này a cái nguy ngập vô danh trong thị trấn nhỏ. Nhạc Linh rất là không hiểu. Càng làm cho nàng vô pháp tiếp nhận chính là, luôn luôn cao ngạo tự đại, xem thế gian thiên tiêu như không huynh trưởng, vừa mới thế mà dùng loại kia hèn mọn thái độ hướng một cái người đồng lứa xin lỗi chịu thua. Đây quả thực là tại ném Thanh Vân Sơn mặt. Ta là theo chân ngươi tới, ca, ngươi tới nơi này làm gì? Nhạc Linh trong mắt tràn đầy hồ nghi, nhìn chằm chằm hắn. Ta. Ách. Ta là tới. Nhạc Thương không biết nên giải thích thế nào, đập nói lắp ba, ấp á ấp úng, lời nói đều nói không rõ ràng. Được rồi, chúng ta đi thôi, không phải vậy phụ thân lại phải tức giận. Nhạc Linh tạm thời đem nghi ngờ trong lòng để xuống, nói như thế. Được. Nhạc Thương ước gì lập tức rời đi nơi này đâu, Nhạc Linh đánh bậy đánh bạn, vừa vặn vì hắn giải vây. Chuyện sau này hay nói đi, cái này Lý Quan Hải thật là đáng sợ, nhất định phải rời xa hắn. Hai huynh muội xoay người rời đi, không nhìn thẳng trong sảnh mọi người. Mắt thấy là phải đi ra đại sảnh, một đạo bình thản lãnh đạm thanh âm lại vang lên. Ta cho phép các ngươi đi rồi hả? Nhạc Thương toàn thân lắc một cái, tê cả da đầu, một cỗ khí lạnh thẳng lui đỉnh đầu. Xong. Nhạc Linh quay người, nhíu mày nhìn về phía giống như cười mà không phải cười Lý Quan Hải, hỏi lại, ngươi dám cản chúng ta? Lý Quan Hải không đáp, chỉ là cười nhìn qua nàng. Nhạc Linh cho là mình trấn nhiếp rồi hắn, lạnh lùng hừ một cái, quay người liền đi. Người này cũng không gì hơn cái này đi, chỉ là dung mạo xinh đẹp thôi, vì sao huynh trưởng vừa mới sẽ như thế e ngại hắn đâu? Đột nhiên, hai cỗ vô cùng kinh khủng ngay ngắn nghiêm nghị bao phủ đại sảnh, không khí dường như đều bị đọng lại ở. Phía trước không gian ba động, hiện ra hai cái mặt lạnh vô tình, người mặc liêu xanh mềm cách thanh kỳ vệ, ngăn cản hai huynh muội đường đi. Nhạc Linh kinh hãi, cái này hai nam tử vậy mà đều có huyền soái tu vi, càng làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ là, trên người bọn họ mặc quần áo, rõ ràng là liêu xanh mềm cách. Vân. Vân vệ ti thanh kỳ vệ. Nhạc Linh khuôn mặt trắng bệnh, bị dọa. Cái này nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì huynh trưởng vừa mới sẽ đối với người trẻ tuổi kia không đúng. Lý Quan Hải ngồi tại một trương phủ lên tơ vàng nệm êm trên ghế bành, vẻ mặt ôn hòa nói: "Đây là ta vị hôn thê tộc địa, hai người các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nhưng có đem ta Lý Quan Hải để vào mắt." Nhạc Thương đã sợ đến nói không ra lời. Nhạc Linh tuy nhiên trong lòng hoảng sợ, nhưng còn có thể bảo trì lý trí. Nàng răng cắn xuống môi, hạ thấp người hành lễ, tư thái thả vô cùng thấp, gần như hèn mọn. Nhạc Linh chưa thông báo, tự tiện xông vào Cố gia, mời. "Mời Quan Hải thiếu chủ tha thứ. Việc này ta có thể không truy cứu, nhưng ngươi huynh trưởng ác ý ly gián ta cùng tích chiều quan hệ, sự kiện này, hắn tốt nhất có thể cho ta một cái hài lòng giải thích." Lý Quan Hải ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, trên mặt cười nhạt cũng biến mất không thấy gì nữa, biến đến một mảnh lạnh lùng. Bốn phía thiên địa hình như có lôi âm cuộn cuộn, một trận kinh khủng phong bạo đang nổi lên. Bao quát Cố gia tộc người ở bên trong tất cả mọi người, giờ phút này tất cả đều hô hấp trì trệ, trái tim dường như bị một bàn tay lớn nắm lấy,
toàn thân căng cứng. Tại cái này cổ vô hình ngập trời khí thế giới, liền thở mạnh cũng không dám. Chương 6, thượng giới thiên kiêu khủng bố như thế. Bao quát Nhạc Linh ở bên trong, tất cả mọi người chật vật đem ánh mắt rơi vào Nhạc Thương trên mặt. Hắn hiện tại, mặt không có chút máu, toàn thân run rẩy, cực kỳ giống một cái bị hoảng sợ chim cút. Cố gia tộc nhân trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Thì cái này, đây chính là Thanh Vân Sơn ngàn năm khó gặp thần tử, cũng quá sợ chút đi. Nhạc Linh càng là thất vọng vô cùng, nàng cảm giác hôm nay huynh trưởng phảng phất đổi người giống như, đã nhanh không biết hắn. Lúc trước Nhạc Thương, cái kia là bực nào hăng hái, không ai bị nổi a, coi như đối mặt khó có thể địch nổi địch nhân, cũng tuyệt không rụt rè. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là bởi vì đối phương một câu, thì hoảng sợ thành bộ này hùng dạng, cái này, đây quả thực là tại ném Thanh Vân Sơn mặt. Suy nghĩ kỹ một chút, huynh trưởng hành vi hôm nay quá khác thường. Phụ thân mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, trong vòng nửa năm không cho phép rời đi Thanh Vân Sơn. Vì sao huynh trưởng muốn ngỗ nghịch ý của phụ thân, vụng trộm đi tới nơi này? Hắn lại vì cái gì đi tới nơi này cái không có danh tiếng gì tiểu thành, còn cố ý châm ngòi quan hải thiếu chủ cùng hắn vị hôn thê quan hệ trong đó. Trung điệp nghi vẫn đặt ở Nhạc Linh trong lòng, để cho nàng cái đầu nhỏ bên trong một mảnh hỗn loạn, nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trên thủ vị Lý Quan Hải mà không biểu tình, nhưng trong lòng rất là thất vọng. Tại hắn đọc nhiều quần thư bên trong, cái nào khí vận chi tử không phải tính cách cứng cỏi, không sợ cường quyền. Cái này Nhạc Thương không khỏi cũng quá kém cỏi chút, phong cách hoàn toàn không giống. Không có tiền đồ. Tâm niệm đến tận đây, hắn mắt phượng trừng một cái. Thoáng chốc cuồng phong đột khởi, thanh thế to lớn, huy hoàng thiên uy che đậy mà xuống, không ai có thể ngăn cản. A. Nhạc Thương bỗng nhiên một tiếng rú thảm, cả người nằm trên đất, đầu rạp xuống đất, toàn thân da thịt hiện ra từng đạo huyết văn, như muốn nổ tung. Đường đường huyền tướng tu vi, lại bị một cái người đồng lứa dùng khí thế hoàn toàn nghiền ép, đây quả thực thật không thể tin. Giữa hai người thực lực sai biệt, giống như một trời một vực. Đây chính là hạ giới thiên tiêu, cùng thượng giới thiên tiêu tuyệt đối chênh lệch. Ca. Nhạc Linh kinh hô, cũng buộc phát ra huyền tướng tu vi, muốn cứu trợ Nhạc Thương. Có thể nàng mới đi lên phía trước ra một bước, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bạch 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 đạp liền lùi mấy bước, trong lòng vô cùng kinh hãi. Làm sao có thể, ta đã là huyền tướng trung kỳ cảnh giới, thiên thủy cổ vực thế hệ trẻ tuổi khó gặp đối thủ. Cái này Lý Quan Hải tuổi tác cùng ta tương tự, tại sao có thể có cường đại như vậy tu vi? Người này là quái vật sao? Đứng tại Lý Quan Hải cách đó không xa Cố Trang bọn người, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh, đây chính là thượng giới thiên tiêu khủng bố uy thế sao? Cố Tích Triều nhìn qua cái kia đạo thon dài thẳng tắp bóng lưng, trong lòng hoảng hốt, trái tim khẽ run. Phía dưới, Nhạc Thương tại Lý Quan Hải uy áp dưới, hoàn toàn không thể động đậy, tiêu thảm cũng biến thành tiêu rên. Hắn ho ra máu không ngừng, trên người vết nứt như mạng nhện cấp tốc lan tràn khắp toàn thân. Cứ theo đà này, không tiêu thời gian uống cạn nửa chén trà, Nhạc Thương chắc chắn bạo thể mà chết. Nhạc Linh vừa sợ lại vội, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Bằng tu vi của nàng, liền tự vệ đều làm không được, lại thế nào cứu người đâu? Sau cùng, nàng chỉ có thể hướng Lý Quan Hải mở miệng cầu khẩn, thậm chí có thể nói là cầu xin. Chuyện hôm nay là huynh trưởng không đúng, mời Quan Hải thiếu chủ dơ cao đánh khẽ, ta Thanh Vân Sơn nguyện ý nhận lỗi bồi tội, van cầu ngươi tha hắn đi. Nhạc Linh tư thái cực điểm hèn mọn, lúc nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở, đã nhanh muốn khóc. Lý Quan Hải phủi nàng liếc một chút, sau một khắc, khí thế dấu kỹ, giống như thủy triều thối lui. Áp tại mọi người trong lòng đá lớn biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người cảm giác toàn thân đầy ánh sáng, thở dài một hơi. Đa tạ Quan Hải thiếu chủ đại ân. Nhạc Linh nói như thế, vội vàng đi đem đã vô cùng thê thảm, hấp hối Nhạc Thương đỡ dậy, hướng trong cơ thể hắn đánh vào một đạo linh lực, ổn định thương thế của hắn. Quan Hải thiếu chủ, có thể hay không cho phép ta trước mang huynh dài trở lại, hai ngày sau lại mang theo lễ đến nhà bồi tội. Đi thôi. Lý Quan Hải thản nhiên nói, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Đa tạ Quan Hải thiếu chủ. Nhạc Linh như được đại xá, liên tục bái tạ, vị Nhạc Thương vội vã rời đi. Đại sảnh yên tĩnh trở lại, bầu không khí có chút yên lặng. Cố gia gia chủ bình phục một chút hoảng sợ tâm tình, bờ môi vẫn còn có chút run rẩy. Lúc này, Cố Tích Chiêu bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Lý Quan Hải bên cạnh thân, giọng hát lại non lại mật, "Quan Hải, ngươi có cảm giác hay không đến cái này Thanh Vân Sơn thần tử có chút kỳ quái?" Lý Quan Hải mỉm cười, "Ngươi cũng đã nhìn ra." "Ừm." Cố Tích Chiêu gật đầu nói, "Ta mặc dù chưa thấy qua hắn, lại cũng đã được nghe nói, nghe đồn hắn kiêu căng phóng túng, không coi ai ra gì. Có thể hôm nay gặp mặt, cùng nghe đồn một trời một vực." Lý Quan Hải cười nói, "Ngươi đoán xem, hắn vì sao lại dạng này?" Cố Tích Triều nhìn qua hắn mang có thâm ý nụ cười, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Nàng kết hợp đủ loại khác thường sự tình, làm một cái to gan phỏng đoán, lớn nhất rồi nói ra, chẳng lẽ hắn bị người đoạt xá rồi? Lý Quan Hải khiêu mi, hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nàng thế mà như thế thông tuệ, tâm như gương sáng, thật không hổ là khí vận chi nữ. Cũng không biết Nhạc Linh có thể hay không đã nhìn ra. Vừa mới đánh áp khí vận chi tử, cướp đoạt hắn 500 điểm khí vận, gia tăng 2000 điểm tích phân. Hệ thống nhắc nhở, tích phân là dùng đến tại hệ thống thương thành đổi lấy đồ vật, đến đi xem một chút mới được. Mà lại Lý Quan Hải cũng không tính buông tha Nhạc Thương. Chỗ lấy thả hắn đi là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng, cứ thế mà chết đi thực đang đáng tiếc. Khí vận chi tử đến thiên quyến nguyên đầu, từng bước cơ duyên, chỉ cần theo dõi hắn nhất định có thể có thu hoạch. Một bên khác, trên không trung, một cỗ khí phái vô cùng liễn xa theo trời mà qua, lôi ra một đầu thật dài quan vĩ. Liễn xa bên trong, Nhạc Linh ngay tại vì Nhạc Thương vận công liệu thương, nàng đôi mi thanh tú cao lại, không nói một lời, giống như là có tâm sự gì giống như. Trở lại Thanh Vân Sơn về sau, Nhạc Thương tự mình trở về ngày thường ở lại cung điện. Nhạc Linh nhìn lấy bóng lưng của hắn, mấp máy môi, chưa có trở về cung điện của mình, mà chính là hướng chủ điện đi đến. Rộng rãi hoa lệ trong chủ điện, một cái uy nghiêm nam tử nghe xong nữ nhi, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Người này chính là Thanh Vân Sơn đương đại sơn chủ, Nhạc Côn Lôn. Cái này Lý Quan Hải không khỏi cũng quá không coi ai ra gì chút. Lập tức hắn lại chán nản thở dài. Thượng giới Vân Vệ Ti, tại toàn bộ 3000 cổ vực đều thuộc về kim tự tháp tồn tại. Một cái Thanh Vân Sơn, tuy nhiên tại Thiên Thủy cổ vực thuộc về đỉnh tiêm thế lực, nhưng tại thượng giới, liền cái nhị lưu thế lực cũng không bằng. Cho nên hắn coi như lại tức giận, dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt. Sự kiện này vẫn còn là tiếp theo, nhất làm cho hắn kinh sợ, là nhi tử cử động khác thường. Nếu như Nhạc Linh nói là sự thật, cái kia Nhạc Thương hoàn toàn chính xác có khả năng rất lớn đã bị đoạt xá. Muốn đến nơi này, Nhạc Côn luôn lửa giận trong lòng cơ hồ muốn phun ra ngoài, quả thực hận cùng cuồng. Phí hết tâm huyết bồi dưỡng mười mấy 20 năm nhi tử, ký thác chính mình tất cả chờ đợi cùng hy vọng, hiện tại thế mà bị người cho đoạt xá. Cái này khiến hắn làm sao có thể đầy đủ cam tâm? Lẽ nào lại như vậy? Đi, đem Nhạc Thương cho ta gọi tới. Nhạc Côn luôn thanh âm trầm thấp, phản phất có một trận đáng sợ phong bạo đang nổi lên. Đúng, phụ thân. Nhạc Linh cảm nhận được phẫn nộ của hắn, không dám thất lễ, vội vàng chạy tới Nhạc Thương ở lại cung điện. Nửa chén trà nhỏ về sau, nàng vội vã trở về, hoảng sợ nói, phụ thân, ca ca hướng bắc chạy trốn. Chương 7, khí vận chi tử, ngươi chính là bị mã đá chết Diệp Lăng A. Thanh Vân Sơn phía bắc, trời xanh không mây, bầu trời trong trẻo, một đầu thần hồng vút qua không trung, xuyên biệt phá sương mù, thoáng qua ngàn dặm. Nhạc Thương nhìn phía dưới phi tốc lùi lại thôn trang sơn mạch, hai chân có chút như nhũn ra. Dù sao hắn thực chất bên trong chỉ là một đốt mã gã sai vặt, chưa từng cưỡi mây đạp gió qua, lần thứ nhất ngao du chân trời, khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Chỗ lấy thoát đi Thanh Vân Sơn là bởi vì hắn biết mình sớm muộn sẽ bại lộ, cho nên đi trước một bước, miễn cho lâm vào hiểm cảnh. Kỳ thật hắn vừa rời đi Vinh An thành thời điểm thì muốn chạy trốn, nhưng trở ngại Nhạc Linh ở bên người, nàng khẳng định sẽ xuất thủ ngăn cản. Thật độc thủ, hắn còn chưa nhất định đánh thắng được nha đầu kia, cho nên thì nhịn xuống không có trốn. Bây giờ rời xa Thanh Vân Sơn, hắn căng cứng tiếng lòng cuối cùng là buông lòng xuống. Vừa nghĩ tới từ nay về sau mình có thể ngao du thiên địa, muốn làm gì thì làm, hắn thì có loại muốn ngửa mặt lên trời cười to xúc động. Bất quá còn có một chuyện, một mực đặt ở trong lòng hắn, cũng là Cố Tích Triều. Cố Tích Triều có thể nói là tình nhân trong mộng của hắn, cả đời chí ái. Nhưng hôm nay, tình nhân trong mộng muốn cùng người khác vui kết liền cảnh, nếu là lúc trước hắn, có lẽ còn sẽ không như thế nào, nhiều lắm thì hâm mộ ghen ghét một phen, chỉ thế thôi. Nhưng hắn hiện tại đoạt xá Thanh Vân Sơn thần tử, đã có tư cách hướng Cố Tích Triều đường đường chính chính biểu đạt yêu thương, như thế nào còn có thể cam tâm từ bỏ a? Bất quá vừa nghĩ tới cái kia phảng phất thần đế giống như nam tử trẻ tuổi, hắn thì dùng mình, không rét mà run. Trong lòng hoàn toàn để không nổi cùng hắn đối nghịch dũng khí, chỉ muốn cách hắn xa xa, tốt nhất cả một đời cũng đừng gặp lại. Thì trong lòng hắn buồn rầu ưu sầu thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, chặn đứng đường đi. Nhạc Thương giật nảy mình, vội vàng dừng lại, đợi hắn thấy rõ người tới mặc lấy lúc, càng là vừa hãi vừa sợ. Cản đường ba người tất cả đều mặc lấy liêu xanh mềm cách, băng lãnh khí tức túc sát đã đem hắn khóa chặt. Vân Vệ Ti Thanh Kỳ vệ, bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhạc Thương trong lòng có loại dự cảm bất tường, hắn cơ hồ không do dự, xoay người bỏ chạy. Vừa mới quay đầu, nhất thời dọa đến tê cả da đầu. Không biết cái gì thời điểm, sau lưng thế mà đứng đấy một người. Giữa hai người cách nhau không đến 2 mét, hắn thế mà hoàn toàn không có cảm thấy được, có thể gặp tu vi của người này chi đáng sợ, khẳng định viễn siêu tại hắn. Nhạc Thương phản ứng cũng không chậm, trực tiếp lựa chọn độc thủ, hướng sau lưng nam tử phát ra toàn lực nhất kích. Huyền tướng đỉnh phong tu vi đều bạo phát, không có chút nào giữ lại. Chỉ một thoáng, mênh mông thanh quang đại thịnh, phong vân tại trong bàn tay hắn hội tụ, tựa như có thể băng nước tiên địa. Sau đó một trường đẩy ra, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế, xé rách không gian, ầm vang rơi đi. Thế mà phía sau hắn nam tử chỉ là phất ống tay áo một cái, quyền ra một đạo quần quần hắc quang, che đậy thương cùng. Nhạc Thương tuyệt cường một kích đánh vào cái này hắc quang phía trên, dường như châu đất xuống biển, không thể nhấc lên nửa điểm sóng gió. Cái này sao có thể? Nhạc Thương vừa kinh vừa sợ, người trước mắt tuyệt không phải hắn có khả năng địch nổi. Hắn quyết định thật nhanh, hóa thành thần hồng, hướng phía đông bỏ chạy. Có thể vừa mới lướt đi không đến 100m, đầu thì đông một tiếng, giống như đâm vào một mặt nhìn không thấy tường đồng vách sắt phía trên. Nguyên lai bốn phía thiên địa đã sớm bị trận pháp phong tỏa, cũng là phòng ngừa hắn đào tẩu. Nhạc Thương quanh thân linh khí tán loạn, cả người từ trên cao ngã xuống. Một cái thanh kỳ vệ tiếp nhận hắn, phong bế tu vi của hắn. Mới vừa xuất thủ nam tử nói, ngươi theo ta trở về hướng thiếu chủ giao nộp, còn lại hai người lưu lại, thanh lý khí tức dấu vết, không được sai sót. Đúng. Vĩnh An thành, Cố gia nội viện. Lý Quan Hải vẫn đang tra nhìn khách thượng. Lúc ấy theo Thiên Đạo Bảo Dương bên trong, ngoại trừ mở ra tạo hóa tiên đỉnh bên ngoài, còn mở ra thiên đạo chi khí cùng ngàn vạn ma niệm thiên phú. Thiên đạo chi khí ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thiên địa pháp tắc. Tu sĩ đem luyện hóa, có tỷ lệ có thể cảm ngộ pháp tắc lĩnh vực cùng quy tắc lĩnh vực. Cảm ngộ hai thứ đồ này, thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, càng tốt nhất hơn mấy tầng lầu, vượt cấp giết địch cũng là nhẹ nhõm dễ dàng ngâng. Đây là cái thứ tốt, đến tìm cái thời gian luyện hóa hết. Lý Quan Hải có chút hài lòng, tiếp tục xem xét tiếp theo dạng khen thưởng. Ngàn vạn ma niệm, thiên phú khen thưởng. Theo giới thiệu đến xem, là một loại thân ngoại hóa thân bí pháp, phân thân kế thừa bản thể bảy thực lực, nhưng khí tức cùng bản thể hoàn toàn tương tự, trừ phi sinh tử vật lộn, nếu không cơ bản sẽ không bị xem thấu. Còn có một cái nghịch thiên công hiệu, cũng là bản thể cùng phân thân ở giữa, có thể tùy thời trao đổi vị trí hoặc dung hợp. Đây vẫn chỉ là nhập môn, chờ đằng sau đem ngàn vạn ma niệm luyện đến đại thành, sẽ còn mở khóa càng nhiều đặc thù năng lực. Cái này thiên phú không tồi, về sau nếu có chuyện gì muốn làm, chính mình lại đi không được, liền có thể phái phân thân đi. Đến mức nhiệm vụ khen thưởng thế giới hạt giống, tên như ý nghĩa, có thể mở ra một cái thế giới mới, cái thế giới này thì tiêu nội vũ trụ, từ Lý Quan Hải hoàn toàn trưởng khống nội vũ trụ. Chỉ tiếc, thế giới hạt giống nhất định phải tề tụ 3 viên mới có thể mở tích nội vũ trụ. Phóng nhãn cả giới, trong tay ai có thể trưởng khống một cái nội vũ trụ a? Thứ này cũng coi là một dạng vô thượng chí bảo, thời khắc mấu chốt có thể dùng đến bảo mệnh. Lúc này, hai đạo thần hồng từ trời rơi xuống. Thiếu chủ, Nhạc Thương bắt tới, quả nhiên không ra ngài sở liệu, Thanh Vân Sơn đã phái người đuổi bắt hắn.
Rất tốt, lui ra đi.
Lý Quan Hải thản nhiên nói.
Đúng.
Hai cái thanh kỳ vệ cung kính lui ra.
Một lát sau, Nhạc Thương mơ màng tỉnh lại.
Ta còn chưa có chết sao?
Cái này,
đây là nơi nào?
Đầu hắn một mảnh hỗn loạn, nhớ tới trước khi hôn mê phát sinh sự tình, vẫn còn có chút nghĩ mà sợ.
Chúng ta lại gặp mặt.
Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên.
Nhạc Thương nhất thời một cái giật mình, toàn thân lên một lớp da gà, nghiêng đầu nhìn qua.
Cách đó không xa, một người mặc huyền y, phản phất trích tiên nam tử trẻ tuổi ngồi tại trước bàn đá, ngay tại lật xem quyển sách trên tay giản.
Nhìn thấy người này, Nhạc Thương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể khó có thể ức chế run rẩy lên.
Lý Quan Hải.
Lý Quan Hải ánh mắt vẫn như cũ rơi vào thư tín phía trên, căn bản không có liếc hắn một cái, thanh âm nhàn nhạt.
Vốn cho rằng ngươi đối với ta có thể có chút giá trị, nhưng ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng.
Đây là lời nói thật.
Lý Quan Hải chỗ lấy thả hắn đi, là muốn coi hắn là làm tầm bảo thử đến dùng.
Dù sao cũng là khí vận chi tử nha, tìm bảo vật cái gì thành thạo nhất.
Nhưng Lý Quan Hải nhiều để ý, khiến người ta âm thầm theo dõi, một khi Nhạc Thương bị đoạt xá sự tình bại lộ, lập tức bắt hắn trở về.
Bởi vì hắn còn cần Nhạc Thương khí vận đến gia tăng dương thọ, không thể để cho hắn chết tại trong tay người khác.
Nhưng hắn không có nghĩ đến cái này bọc mủ thế mà bại lộ nhanh như vậy, thật sự là không có tiền đồ.
Nhạc Thương không hiểu hắn đang nói cái gì, lại biết mình là bị gài bẫy.
Ta theo ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao muốn hãm hại ta?
Hãm hại?
Lý Quan Hải khiêu mi, ngươi đoạt xá Nhạc Thương, chiếm vô cùng lớn tiện nghi không nói, còn tới tìm ta phiền phức, hiện tại ngược lại nói ta hãm hại ngươi.
Nghe vậy, Nhạc Thương trừng to mắt, vô cùng hoảng sợ.
Hắn là làm sao mà biết được?
Ta
căn bản cũng không biết ngươi đang nói cái gì.
Nhạc Thương còn tại mạnh miệng, ý đồ giả vờ ngây ngốc, lừa dối vượt qua kiểm tra.
Lý Quan Hải cười lạnh một tiếng, lật một chút trong tay thư tín, lời nói bình thản.
Cố gia có cái gọi Diệp Lăng cho ăn mã gã sai vật bị mã đá chết rồi, cũng là ngươi đi.
Ngươi không muốn xem nhìn mình thi thể à?
Nhạc Thương một trái tim lạnh buốt, nhìn về phía Lý Quan Hải ánh mắt thì cùng gặp quỷ giống như.
Người này thực sự thật là đáng sợ, ở trước mặt hắn, dường như tất cả hư giả cùng hoang luôn đều không chỗ che thân.
Chương 8, biểu muội biểu tỷ đều là khí vận chi nữ.
Diệp Lăng a Diệp Lăng, ngươi phải hiểu được thỏa mãn, có nhiều thứ, không phải ngươi có thể mơ ước.
Lý Quan Hải ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt rốt cục rơi ở trên người hắn, sắc ý ngút trời khóa chặt hắn.
Trong nội viện Hàn Phong đột khởi, lạnh thấu xương, dường như có thể đóng băng hết thảy.
Trong chốc lát phong vân biến sắc, mây đen bao phủ thương khung, giả vân tế nhật.
Nhạc Thương vãi cả linh hồn, cảm nhận được sắc bén vô cùng sắc cơ, lại không để ý tôn nghiêm, doa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
"Không, đừng có giết ta, Quan Hải thiếu chủ, ta sai rồi, ta biết sai, cầu ngươi tha cho ta đi.
Đã làm sai chuyện thì muốn trả giá đắt, đời sau chú ý một chút."
Sau một khắc, Lý Quan Hải song đồng đột nhiên biến thành màu đỏ thắm, biến đến cực kỳ yêu dị, tràn ngập ma tính cùng tà tính.
"Không."
Nhạc Thương chỉ nói một chữ, cả người bỗng nhiên cứng đờ, hai mắt biến đến ngốc trệ.
Hai đạo linh quang theo trong con mắt bị rút ra, hút vào Lý Quan Hải trong mắt.
Sau một lúc lâu,
Nhạc Thương ngã ngửa trên mặt đất, đã là linh lực khô kiệt, so như tiểu tụy, sinh cơ hoàn toàn không có.
Cả người như bị rút khô như vậy.
Lý Quan Hải khép hờ hai mắt, một lát sau mở ra, đồng tử đã khôi phục đen trắng rõ ràng.
Thành công cướp đoạt 2000 điểm khí vận, thu hoạch được 8000 điểm tích lũy.
Hoàn thành khí vận cướp đoạt nhiệm vụ, thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng, thế giới hạt giống 1.
Đánh giết khí vận chi tử, thu hoạch được thiên đạo bảo dương 1.
Thu hoạch được 2000 điểm khí vận giá trị, gia tăng thọ mệnh 80 trời.
Hệ thống nhắc nhở âm thanh sau khi kết thúc, Lý Quan Hải hắn nhếch miệng, mỉm cười, mở ra thông tin cá nhân mặt bảng.
Ký chủ, Lý Quan Hải.
Thân phận, Vân Vệ Ti thiếu chủ.
Tu vi cảnh giới, Huyền Soái hậu kỳ.
Thể chất, không rõ.
Thiên phú, Thái Sơ, ngàn vạn ma niệm, võ thần tàn quyết.
Thiên thiên khí vận, trời sinh ma thai.
Hậu thiên khí vận, phong độ nhẹ nhàng.
Còn thừa thọ mệnh, 233 thiên.
Công pháp thần thông, Địa ngục hoán hồn kinh, Tề thiên chân cương, Hồn thiên bảo giám, Phục dưỡng long tức, Thiên đạo kiếm cương, Thái âm kiếm quyết, Khúc cảnh chết dược, Tật lôi thần tùng, Hám thiên hàng lòng trưởng, Luyện thần hoàn hư thuật.
Lý Quan Hải thở dài một hơi, ngước đầu nhìn lên thanh thiên.
Tốt, thiên thủy cổ vực sự tình tạm thời có một kết thúc, là thời điểm trở về thượng giới.
Thượng giới còn có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn giải quyết đâu, tỉ như hắn tên phế vật kia biểu ca.
Hắn biểu ca tên là Lý Thiên, từ nhỏ gửi nuôi tại Lý gia, trời sinh phế mạch, linh hải vỡ tan, không cách nào tu luyện.
Mười mấy năm qua, hắn nhận hết đối xử lạnh nhạt khuất phục, như là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh.
Mấy tháng trước, hắn đột nhiên thể hiện ra không tầm thường tu vi, đánh bại mấy vị trong tộc con cháu, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc.
Cái này thỏa thỏa phế vật khí vận chi tử khuôn mẫu a, sau đó đột nhiên thức tỉnh ngón tay vàng, cá ướp muối nghi tập.
Quen thuộc xáo lộ.
Không nghĩ tới biểu ca của mình thế mà lại là khí vận chi tử.
Đã định trước sẽ đi đến mặt đối lập, vậy thì nhất định phải đem hắn bóp chết tại trong trứng nước, không thể cho hắn trưởng thành cơ hội.
Bây giờ suy nghĩ một chút, bên người khí vận chi tử còn thật không ít.
Ngoại trừ Lý Phi bên ngoài, bị khu trục ra Vân Vệ Ti biểu muội biểu tỷ, tựa hồ cũng là khí vận chi nữ khuôn mẫu.
Mà lại các nàng rời đi đều cùng mình có rất lớn liên quan, có thể nói là hận tấu chính mình.
Vậy trước tiên giải quyết hết Lý Thiên đi, không bởi vì khác, cũng bởi vì hắn tại Vân Vệ Ti, cách mình gần.
Thời gian cực nhanh, mặt trời lặn phía tây.
Đóng chặt điện cửa bị đẩy ra, một đạo bóng trắng hất lên ánh trăng mà đến.
Làn gió thơm từng trận, bộ sinh liên.
Trong đại điện, Cửu Long bay theo sau tấm bình phòng, truyền đến nam tử thanh âm nhàn nhạt, "Tích Triều, đêm khuya đến đây, vì chuyện gì?"
Người tới chính là Cố Tích Triều.
Nàng cũng không lên tiếng, trở tay đem điện cửa đóng lại, lượn quanh đến sau tấm bình phòng.
Nhìn qua xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, phản phất thần đế nam tử, nàng quần pha được hởi, khỉ la giáng nhẹ, lụa mỏng trượt xuống. Ánh trăng chiếu xuống nàng mảnh khảnh trên bóng lưng, da thịt trong suốt trắng hơn tuyết, non như mơ đông. Nàng chậm rãi tới gần, ngọc ấm giống như thân thể mềm mại dựa vào đi lên, cái miệng nhỏ nhắn ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nỉ non. Hôm sau, Lý Quan Hải nhẹ nhàng đem Cố Tích Triều tóc xanh đừng đến sau tai, ôn nhu hỏi, ngươi trên mặt độc lốm đốm là lúc nào khử rơi?
Hôm qua buổi chiều.
Cố Tích Triều nhẹ giọng trả lời, tiếng lại mềm mại lại ngọt, xấu hổ mang e sợ. Trên mặt nàng đáng sợ độc lốm đốm đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, quả nhiên là xinh đẹp vô cùng, quyến rũ mặt khuynh thành. Nhớ tới đêm qua xấu hổ sự tình, nàng trên ngọc dung lửng đỏ chảy hà, lệ sắc sinh xuân, đem khuôn mặt vùi vào Lý Quan Hải trong ngực, không dám gặp người. Hồi lâu sau, nàng mở miệng yếu ớt, ngươi muốn đi rồi sao? Lý Quan Hải một bên vuốt vuốt nàng tóc xanh, một bên trả lời, đúng.
Khi nào thì đi?
Hôm nay.
Cố Tích Triều trầm mặc.
Lại qua rất lâu, nàng hỏi, ngươi
còn sẽ tới sao?
Lý Quan Hải mỉm cười, vuốt một cái nàng vẻn cao mũi ngọc tinh xảo, cười nói, ngươi là ta vị hôn thê, ta nào có không đến đạo lý.
Cố Tích Triều trên ngọc dung trèo lên hiện vui mừng, dung mạo tuyệt lệ, không thể nhìn gần.
Lại qua một ngày, Lý Quan Hải mang theo hơn 10 cái thanh kỳ vệ rời đi Vịnh An Thành, rời đi Thiên Thủy cổ vực, trở về thượng giới. Trước khi đi, hắn đưa Cố Tích Triều mấy cái món pháp bảo, có hộ thể pháp bảo, sát phạt chi bảo, mà lại phẩm giai đều không thấp, thấp nhất cũng là chuẩn thiên giai, thậm chí còn có một cái tàn khuyết thanh khí. Thế gian bảo vật phẩm cấp từ thấp đến cao, chia làm hoàng, huyền, địa, thiên, đế, thánh, tiên, thần. Một kiện tàn khuyết thanh khí, nếu như vận dụng thỏa đáng, thậm chí có thể chống lại một vị huyền hoàng. Huyền hoàng là khái niệm gì? Đây chính là độc bá nhất phương, tay cầm đại quyền sinh sát tồn tại. Có cái này tàn khuyết thanh khí, nàng hoàn toàn có thể tại Thiên Thủy cổ vực đi ngang.
Cố Tích Triều nhìn qua hóa thành thần hồng rời đi Lý Quan Hải, ánh mắt chậm rãi từ thường cảm biến thành kiên định.
Mà nàng lông mày chỗ, ẩn ẩn có kim quang đang lóe lên.
Thần tộc thánh thể chính đang thức tỉnh.
Mấy chục đầu thần hồng xẹt qua chân trời, tựa như từng viên rơi xuống sa băng, bầu trời đều tại tùy theo run rẩy. Xuyên qua mấy cái truyền tống pháp trận, cuối cùng 7 ngày, rốt cục đến Vân Vệ Ti chỗ cương vực. Tuy nhiên trong lòng đối Vân Vệ Ti to lớn đã có cái khái niệm, nhưng tận mắt nhìn đến thời điểm, vẫn là bị rung động đến. Vân Vệ Ti chiếm diện tích chừng 1000 vạn dặm, phóng tầm mắt nhìn tới, trời vô biên, vô tận. Sơn phong lăng không, giống như mây bay. Phi các lưu đan, điêu lan ngọc thế, mây giăng ngự chỗ, tiên sơn lầu các, thần tiêu đỏ thâm huyết. Thường vân bao phủ, thủy ai ngàn đầu, đẹp không sao tả xiết. Từng tòa thần sơn bao phủ sương mù hỗn độn, giống như thiên địa chưa phân thời điểm thì tồn tại. Vân Vệ Ti nguyên do, thậm chí có thể truy tố đến lúc thiên địa sơ khai. Vạn tộc sinh ra về sau, ma tộc nắm lôi đỉnh chi thế mà đến, quét ngang 3000 thế giới. Nhân tộc anh hùng hành không xuất thế, xuất lĩnh chúng sinh đối kháng ma tộc. Ma tộc mặc dù bại, nhưng cũng dẫn đến đại đạo sụp đổ, càn khôn tàn quyết, khí vận cơ hồ làm hao mòn hầu như không còn, sau người vô pháp lại tu thành chân tiên hoặc chân thần. Về sau thiên hạ phân chia cửu châu, từ 9 cái nhân tộc cùng linh tộc lãnh tụ chỗ chỗ thể. Bọn họ sợ ma tộc dương nghiệt ngóc đầu trở lại, sau đó thành lập Vân Vệ Ti. Vân Vệ Ti chức trách cũng là chấp pháp cửu châu, giám sát cửu châu, một khi phát hiện ma tộc dương nghiệt, đem không tiếc bất kỳ giá nào đem tiêu diệt. Vân Vệ Ti thế lực ngày càng tăng trưởng, dùng không đến 100 năm thời gian, phát triển đến đủ để cùng cửu châu địa vị ngang nhau cấp độ. Về sau cửu châu chẳng những ước thúc không được Vân Vệ Ti, ngược lại khắp nơi muốn nghe Vân Vệ Ti ý kiến hành sự. Lại về sau, cửu châu bạo phát chiến loạn, thiên hạ bố cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cửu châu tùy theo hủy bỏ, không người chối thể. Trận chiến kia, Vân Vệ Ti tuy nhiên tổn thất nặng nề, lại vẫn còn tồn tại, kéo dài đến bây giờ. Chương 9, khí vận chi tử là biểu ca ta. Lý Quan Hải trở về tin tức, trong khoảnh khắc thì truyền khắp Vân Vệ Ti. Mấy vị tộc lao hào hào thức tỉnh, tràn ra huyên bác như hải thần niệm, bắt đầu giao lưu. Quan Hải trở về, ngắn ngủi hơn 10 ngày, hắn cảnh giới lại đột phá. Xem ra Thiên Thủy cổ vực một hàng, đứa nhỏ này có thu hoạch ra. Không hổ là tứ linh cộng sinh tướng, quả nhiên là thông minh tuyệt nhân. Chỉ là hắn vì sao không thoái hôn đâu? Ai biết được, có lẽ hắn có tính toán của mình đi.
Ai, cái kia Hạ Hầu tiên triều chỗ đó bản giao thế nào?
Muốn là Hạ Hầu hồn lao ra hỏa kia biết, nhất định được đến ta Vân Vệ Ti náo. Nhập ra tùy tục, thực sự không được thì thu Hạ Hầu nha đầu làm thiếp thất đi.
Nói có lý.
Một bên khác Lý Quan Hải tự nhiên không biết tộc lao nhóm đang nói cái gì, hắn một thân một mình hướng nội đảo lao đi. Vân Vệ Ti chia làm nội đảo cùng ngoại đảo, nội đảo ở lại tất cả đều là Vân Vệ Ti nhân vật trọng yếu, bao quát tộc lao cùng trong tộc ưu tú tuổi trẻ thiên tiêu. Người bình thường là không có tư cách đặt chân nội đảo. Phía dưới Vân Vệ Ti tộc nhân nhìn qua hướng nội đảo lao đi Lý Quan Hải, biết rõ hắn không nhìn thấy, nhưng vẫn là hào hào thở dài chào, thái độ cung kính vô cùng. Lý Quan Hải cũng không có trở về chính mình ở lại Tiên Sơn thần điện, mà là đi phụ thân chỗ thần điện. Những nơi đi qua, lui tới tộc nhân cùng hạ nhân nào hào chào, trong mắt tràn đầy kinh thán vẻ hâm mộ. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, thiếu chủ lại đột phá, như thế thiên phú, coi là thật cổ kim khó kiếm. Lưu Ly tạo đúc, bảo ngọc xây thành trong cung điện, một cái không giận tự uy nam tử ngay tại một mình đánh cờ. Lý Quan Hải bay vào đại điện, nhẹ giọng kêu, "Phụ thân." Nam tử tên là Lý Uyên, là Vân Vệ Ti đương đại tổng kỳ chủ, cũng là Vân Vệ Ti gia chủ đương thời. Hắn chỉ là ngồi ở kia, thì cho người ta một loại áp lực lớn lao, dường như Thái Sơn tới người. Lần này tiến về Thiên Thủy cổ vực, nhưng có thu hoạch. Lý Uyên cười nhìn qua hắn, dò hỏi,
"Rất có thu hoạch."
Lý Quan Hải tiếp tục nói, "Phụ thân, ta tới là muốn hướng ngài báo cáo từ hôn một chuyện." Nghe vậy, Lý Uyên lại khoát tay áo,
"Không cần, ngươi làm như vậy tự có ngươi tính toán, Hạ Hầu tiên triều bên kia, là cha sẽ thay ngươi khắc phục hậu quả. Còn Hạ Hầu nha đầu, liền phải chính ngươi đi an ủi trấn an."
Quan Hải minh bạch, đa tạ phụ thân.
Rảnh rỗi lúc, nhớ đến đi Đạo Huyền Thiên cung nhìn xem mẫu thân ngươi, nàng rất mong nhớ ngươi.
"Biết."
Lý Quan Hải rời đi, hóa thành thần hồng trở lại cung điện của mình.
"Ai nha, là chủ nhân trở về, chủ nhân thật trở về."
Chủ nhân không có ở đây nửa tháng này, người ta thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon nữa nha. Mấy cái mặt óng ánh như ngọc, mắt trong vắt như nước tiểu mỹ nữ tử nhảy cẫng hoan hô, nhìn thấy chủ nhân trở về, rất là cao hứng. Các nàng từng cái dung mạo không tầm thường, tiểu diễm vô luân, tựa như tiên tử hạ phàm, dung mạo diễm lệ không gì sánh được. Thả ở bên ngoài, tất cả đều là họa quốc cương dân tuyệt thế mỹ nhân, cho dù là cùng những cái kia thần tông thánh nữ so sánh, cũng không kém chút nào. Thần hồng rơi xuống đất, hiện ra Lý Quan Hải bóng người. Chúng nữ hai mắt sáng lên, tuy nhiên rất muốn xông đi lên nũng nịu mời sủng một phen, lại không là gan kia, chỉ dám tại cách đó không xa hạ thấp người hành lễ, len lén đánh giá hắn. Lúc này, Lý Quan Hải bỗng nhiên quay đầu, trên mặt lộ ra băng tuyết tan rã giống như mỉm cười. Kinh động như gặp tiên nhân mặt mày, ôn nhuận như ngọc ánh mắt, hoàn mỹ không chân thật. Giờ khắc này, yên lặng như tờ, phiêu hoa như mưa. Chúng nữ tất cả đều nhìn ngây dại, đôi mắt đẹp thẳng vào nhìn qua hắn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, sững sờ ngay tại chỗ. Chủ nhân hắn, thế mà cười. Trời ạ, hôm nay mặt trời là mọc lên từ hướng tây sao? Nghĩ không ra chính mình lúc còn sống, thế mà có thể nhìn đến chủ nhân nụ cười, thật sự là không uổng công đời này. Lý Quan Hải tiến vào cung điện về sau, đống nhiên kêu, ngưng sương. Sau một khắc, không gian ba động, một người mặc màu đen nghe thường nữ tử, như quỷ mị xuất hiện tại trong đại điện. Chủ nhân. Thanh âm của nàng rất lạnh, lại có cố mị mà không ngán ý vị, mị hoặc tự nhiên. Một đôi nhạt trong mắt màu xanh, ánh mắt sắc bén, lộ ra cách người ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng. Dáng người cao gầy, gầy eo như phong, eo nhỏ nhắn phong nhũ, trắng nõn mà mỹ, giống như cái kia thành thục mật đạo đồng dạng, bất kỳ nam nhân nào gặp đều sẽ huyết mạch sôi sục, khó có thể cầm giữ. Nàng này tên là Lệ Ngưng Sương, là Lý Quan Hải cận thị, cũng là hắn tín nhiệm nhất tâm phúc một trong. Nói một chút Lý Thiên gần đây hành tung. Đúng. Lệ Ngưng Sương cung kính trả lời, mấy ngày trước đây Lý Thiên vẫn chưa có hành động, một mực là chân không bước ra khỏi nhà. 7 ngày trước, hắn rời đi ngoài đảo, đi ra ngoài lịch luyện, làm quen Băng Tiễn cùng thánh nữ, hai người cùng nhau thăm dò một chỗ bí cảnh, đến bây giờ chưa về. Ồ. Lý Quan Hải khiêu mi, đi vào vị trí đầu não ngồi xuống, lại hỏi, cái kia Băng Tiễn cùng thánh nữ tên gọi là gì? Lục Nữ Lâm. Lệ Ngưng Sương một bên trả lời, vừa đi đến phía sau hắn, rũa da trắng nõn mảnh khảnh ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vì hắn nhào nặn bả vai. Người người tốt trên thân người nhàn nhạt mùi thơm, Lý Quan Hải cầm nàng vừa chân lại dính ngón tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Lệ Ngưng Sương lạnh lẽo như hàn băng trên mặt nổi lên ánh nắng chiều đỏ, tiểu diễm muôn dạng, không gì sánh được. Đi giúp ta tra một chút Băng Tiễn cùng, nhất là vị thánh nữ kia. Đúng, chủ nhân. Vân Vệ Ti ngoài đảo. Một cái hình dạng thanh tú, ánh mắt kiên nghị thanh niên đi ra truyền tống trận. Hắn tuy nhiên xem ra thường thường không có gì lạ, trên thân lại một cách tự nhiên tản mát ra một cỗ chính khí, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Người này chính là Lý Thiên. Hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, xem ra tâm tình không tệ. Lần này đi ra ngoài lịch luyện, chẳng những thu hoạch tương đối khá, chủ yếu nhất là quen biết một cái hảo hữu, cũng là Lục Ngữ Lâm. Bọn họ là tại một chỗ phường thị ngẫu nhiên gặp, lúc ấy Lục Ngữ Lâm cầm trong tay một trương bí cảnh địa đồ, có thể nàng sẽ không giải mã. Đúng lúc Lý Thiên đi ngang qua, giúp nàng giải mã địa đồ, hai người từ đó quen biết. Về sau bọn họ cùng một chỗ thăm dò bí cảnh, kết làm bạn tốt. Lý Thiên cảm thấy mình cùng nàng rất hợp duyên. Tăng thêm nàng xinh mỹ mạo, thanh lệ tuyệt tục, mấy ngày ở chung xuống tới, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra hảo cảm. Lý Thiên từ nhỏ cũng là tại đối xử lạnh nhạt xem thường bên trong lớn lên, cô độc vài chục năm, không có một cái nào bằng hữu. Hiện tại có một cái hảo hữu thực tình đợi hắn, hắn đương nhiên vạn phần chân quý. Mà lại hắn nội tâm bên trong đã đem Lục Ngữ Lâm coi là nữ nhân của mình đến xem. Lý Thiên có lòng tin, chỉ cần làm thành sự kiện kia thì nhất định có thể đánh động trái tim của nàng, ôm mỹ nhân về. Nghĩ như vậy, trên mặt hắn nhịn không được lộ ra nụ cười đến, nhanh chân hướng ở lại sân nhỏ đi đến. Ngoài đảo tuổi trẻ tộc nhân thấy hắn, ào ào ném đi hiếu kỳ lại ánh mắt phức tạp. Lý Thiên trời sinh phế mạch, linh hải tổn hại, không cách nào tu luyện. Đây là toàn bộ Vân Vệ Ti mọi người đều biết sự tình. Có thể hơn 10 ngày trước, hắn đột nhiên thể hiện ra huyền sư trung kỳ tu vi, đánh bại mấy cái khiêu khích tuổi của hắn nhẹ tộc nhân, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Sự kiện này bên ngoài đảo nhấc lên tiểu sóng gió nhỏ, một số ngoài đảo tộc lão cũng chú ý tới cái này hàm ngư phiên thân người trẻ tuổi, cho là hắn có tài nhưng thành đạt muộn, có bồi dưỡng giá trị. Điều này cũng làm cho Lý Thiên địa vị thẳng tắp tăng lên, chí ít tại ngoài đảo, đã không có người nào dám giống như trước đây tùy ý khinh nhục hắn. Không bao lâu, Lý Thiên về tới tiểu viện của mình. Hắn nhìn ra xa nội đảo chỗ phương hướng, ánh mắt dần dần biến đến băng lãnh sắc bén. Lý Quan Hải, Lý Huyên, còn có cái kia độc phụ, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt. Hắn trong ánh mắt dày đặc tơ máu, lúc nói chuyện nghiến răng thống hận, nghiêm chỉnh cùng ba người này có thủ không đợi trời chung. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, tính toán nhỏ nhặt đánh không sai. Ngọc lâu kim các bên trong, Lý Quan Hải một thân một mình ngồi ở chủ vị. Trước mắt hắn hiện ra một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy hệ thống mặt bảng. Lúc ấy giết chết Nhạc Thương về sau, rơi xuống một cái màu vàng kim thiên đạo bảo dương, còn chưa kịp xem xét. Hiện tại vừa vặn có rảnh, nhìn xem sẽ là cái gì. Theo hắn tâm niệm nhất động, một cái kim quang lập lòe cái dương nhảy ra ngoài, phịch một tiếng mở ra. Chúc mừng ký chủ khí vận bạo dạng, thu hoạch được Đả Thần Tiên 1. Đả Thần Tiên, dài 3 thước 6 tấc 5 phần, chia làm 24 tiết, mỗi tiết 3 đạo ấn phủ, chung 72 đạo ấn phủ. Giói này không thương tổn nhục thân, chuyên đánh thần hồn, còn có một cái nghịch thiên công hiệu, cũng là không nhìn tu vi cảnh giới. Lý Quan Hải khiêu mi, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Đả Thần Tiên, danh tự ngược lại là thẳng dọa người. Đến mức uy lực như thế nào, còn có chờ khảo chứng. Đúng lúc này, một cỗ cực kỳ sức mạnh huyền diệu đột nhiên tuôn ra nhập thể nội, chạy qua toàn thân, ôn dưỡng linh hải, tư nhuận quanh thân. Linh lực trong cơ thể hùng hậu trình độ lại là tăng lên một số, tu vi cũng tiến vào một bước nhỏ. Cỗ lực lượng này là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Lý Quan Hải đầu góc mơ hồ thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên vang lên. Giang Bộc Thiên Kiêu Cố Tích Triều lòng có cảm ngộ, tu vi đột phá đến quy nguyên cảnh, ký chủ thu hoạch được hoàn mỹ cảm ngộ đồng bộ, thu hoạch được 5 thành tu vi đồng bộ. Lý Quan Hải rực rỡ đại ngộ. Nguyên lai chỉ cần trói chặt Thiên Kiêu đột phá cảnh giới, hoặc là có chỗ cảm ngộ, chính mình cũng sẽ từ đó thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Chức năng này quả thực nghịch tiên, chờ sau này trói chặt Thiên Kiêu nhiều, mình coi như không tu luyện, tu vi cảnh giới cũng có thể xoạt 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 dâng đi lên. Muốn đến nơi này, Lý Quan Hải không kịp chờ đợi muốn tìm đến cái kế tiếp khí vận chi nữ. Mà trước đó, trước tiên cần phải đem bên người khí vận chi tử xử lý lại nói. Cái này khí vận chi tử, đương nhiên thì là Lý Thiên. Vừa mới hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến khí vận chi tử, sau đó lệnh ngưng xương đến bẩm, nói Lý Thiên về Vân Vệ Ti. Cứ như vậy, hắn khí vận chi tử thân phận thì thạch trùy, Lý Quan Hải cũng đem mở bắt đầu mưu đồ đối phó hắn. Nếu là lúc trước, đối phó như thế cái phế vật, trực tiếp giết chính là. Nhưng bây giờ không đồng dạng, vài ngày trước Lý Thiên cho thấy phi phàm thiên phú, cực kỳ ngoài đạo tộc lao cho là hắn có bồi dưỡng giá trị. Nếu như mình ở thời điểm này động thủ với hắn, khẳng định sẽ gây nên mấy vị tộc lao bất mãn. Mà lại Lý Thiên dù nói thế nào, cũng là Lý Quan Hải biểu ca. Thí huynh tin tức một khi lan truyền ra ngoài, đối thanh danh của hắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên hắn không thèm để ý danh tiếng, càng không thèm để ý mấy vị tộc lao bất mãn, nhưng cái này lại sẽ ảnh hưởng hắn đến đón lấy đối với thượng giới mưu đồ cùng phát triển. Vì đến tiếp sau rất nhiều mưu đồ, hắn nhất định phải duy trì một cái ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng chính nhân quân tử hình tượng. Cho nên Lý Thiên không thể chết ở trong tay của hắn, chí ít không thể bị người đã biết Lý Thiên là bị hắn giết. Mà tại giết chết Lý Thiên trước đó, nhất định phải nhiều đả kích hắn mấy lần, làm hao mòn khí vận. Dạng này sau cùng giết chết hắn thời điểm, chính mình mới có thể thu được càng nhiều khen thưởng, đem lợi ích tối đại hóa. Chỉ là nên như thế nào đả kích hắn đâu? Lý Thiên thở nhỏ, phụ mẫu đều mất, không có thân nhân bằng hữu, cô linh một người, có thể nói không có xương sườn mềm. Đương nhiên, Lý Quan Hải trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một người. Băng Thiền cung thánh nữ, Lục Nữ Lâm. Lý Thiên có thể hay không đối nàng có ý tưởng đâu? Nhìn qua phiêu tán xạ hương lư hương, Lý Quan Hải hơi hơi nhếch miệng. Xem ra cái này Lục Nữ Lâm cũng là Lý Thiên xương sườn mềm, chỉ là không biết nàng đối Lý Thiên là ý tưởng gì. Tình huống cụ thể, cùng đến tiếp sau nhu đồ, còn muốn chờ lệ ngừng xương sau khi điều tra xong làm tiếp định đoạn. Nói đến, chính mình cái này biểu ca cùng mình còn có thủ không đợi trời chung đây. Cha mẹ của hắn cùng họ hàng thân thuộc chết, có thể nói cùng mình, cùng phụ thân mẫu thân của mình, thoát không ra quan hệ. Chuyện nguyên nhân gây ra, cùng một khối tên là Quang Âm Lưu Cốt đồng sinh chi vật có quan hệ. Lý Thiên xuất sinh hôm đó, trời ban điểm lành, đạo âm cuộn cuộn, thần quang bao phủ 3000 dặm. Cửu thiên phía trên quanh quẩn thế giới âm. Càng quan trọng hơn là, trong cơ thể hắn còn có một thứ vật cộng sinh, Quang Âm Lưu Cốt. Vật này có thay đổi thời không uy năng, nắm giữ chí cao vô thượng pháp tắc chi lực. Gặp này thần vật, Lý Huyên động ý niệm không chính đáng, lại thừa dịp Lý Thiên phụ mẫu tộc nhân ra ngoài thời điểm, cưỡng ép đào ra Quang Âm Lưu Cốt, gắn ở Lý Quan Hải thể nội. Về sau Lý Huyên phu phụ vì đi trừ mầm tai họa, lấy tuyệt hậu họa, phái ra tâm phúc đi chặn giết Lý Thiên phụ mẫu tộc lão. Nhất mạch kia chi nhánh bị đều tiêu diệt, ngoại trừ Lý Thiên. Vốn là Lý Huyên muốn đem hắn một khối đưa lên hoàng tuyệt lộ, nhưng một cái địa vị cao thượng tộc lão không đành lòng, nói Lý Thiên đã là phế nhân một cái, không tạo thành uy hiếp, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Sau đó Lý Huyên liền bỏ qua hắn. Đầu đuôi sự tình đại khái chính là như vậy. Lý Quan Hải nhếch miệng. Thật đúng là thù không đợi trời chung à, Lý Thiên tại Vân Vệ Ti ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, phần này tính cách cùng cứng cỏi, quả thực không đơn giản. Chỉ có thể nói không hổ là khí vận chi tử. Phàm là phế vật nghịch tập chạy khí vận chi tử, cái nào không phải từ tiểu thụ tận đối xử lạnh nhạt khuất nhục, nén lớn giận, ẩn nút ẩn nhẫn. Đây chỉ là khí vận chi tử nhập môn tiêu chuẩn mà thôi, không có gì lớn. Nhưng có thể biết đến là, Lý Thiên cái này khí vận chi tử, so Thanh Vân Sơn thần tử có tiền đồ nhiều. Con hàng kia quả thực cũng là cái kém cỏi, coi như đoạt xá cường giả, cũng là một bãi đỡ không nổi tường bùn não. Giải quyết hắn một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Hiện tại chỉ còn cái cuối cùng nghi vấn, cũng là Lý Thiên ngón tay vàng là cái gì? Hệ thống, đặc thù năng lực, lại hoặc là giới tử bên trong thần bí lao ra ra. Sự kiện này còn có đợi điều tra. Sau 3 ngày, Lệ Ngưng Dương mang theo điều tra đến tình báo trở về. Nàng môn miệng linh liền, trật tự rõ ràng, giam ba câu liền đem Băng Thiền cung hiện tại tình huống nói cái rõ rõ ràng ràng. Còn bao gồm rất nhiều chưa có người biết rõ bí ẩn sự kiện. Lý Quan Hải đối nàng hiệu suất làm việc vẫn là rất hài lòng, cười khích lệ nói, ngươi làm rất khá, Ngưng Dương, có ngươi bồi ở bên người, ta rất yên tâm. Lệ Ngưng Dương sóng mắt lưu chuyển, má phấn ửng đỏ, túi đầu nói, có thể bồi tại chủ nhân bên người, là Ngưng Dương vinh hạnh. Lý Quan Hải mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng theo nàng non như mỡ đông trên ngọc dung lướt qua. Lệ Ngưng Dương thân thể mềm mại căng cứng, toàn thân xốp mềm, yêu kiều nước đồng tử vũ mị mà đa tình. Lý Quan Hải thu về bàn tay, cười hỏi, hai ngày này có thể có quan hệ với Lý Thiên tin tức? Có, hắn hai ngày này nhiều lần rời đi ngoài đảo, tiến về các nơi bí cảnh thần sơn, hái không ít linh thảo thần dược trở về. Còn tại Phổ Thiên Thương Minh mua một cái đỉnh lô, hẳn là muốn luyện dược. Lệ Ngưng Dương thanh âm điềm đạm, đã lạnh lại quyến rũ, nghe để trái tim con người dao động thần chỉ, ý say hồn say. Luyện dược. Lý Quan Hải như có điều suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Băng Tiền Cung cung chủ thân mắc kỳ tật, Lục Ngữ Lâm là vì cho nàng tìm kiếm phá giải chi pháp, cho nên mới rời đi Băng Tiền Cung. Nếu như ta không có đoán sai, Lý Thiên là muốn luyện dược, trị liệu tốt Băng Tiền Cung cung chủ, nhờ vào đó để lấy lòng Lục Ngữ Lâm, thu hoạch nàng hảo cảm. Chủ nhân tinh thần nhanh nhẹn, Ngưng Xương bội phục. Lệ Ngưng Xương ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy bội phục. Kỳ thật còn có một tầng thâm ý, Lý Quan Hải không có nói. Cũng là Lý Thiên nhất sáng thành công, không chỉ có thể lệnh nọt Lục Ngữ Lâm, còn có thể làm cho cả Băng Tiền Cung đối với hắn mắc ơn. Thật sự là giỏi tính toán a. Tính toán nhỏ nhặt đánh rung động đùng đùng, có thể bản công tử làm sao lại để ngươi đạt được đâu. Chương 11, ngẫu nhiên gặp khí vận chi nữ. Phái người nhìn chằm chằm Lý Thiên, một khi hắn muốn rời khỏi Vân Vệ Ti,
lập tức bẩm báo ta.
Đúng, chủ nhân.
Lệ Ngưng Xương cáo lui, trắng non mập mị thân thể dần dần biến đến mơ hồ, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Vân Vệ Ti ngoài đảo, một tòa có chút tinh xảo trong sân. Một cái hình dạng thanh tú, ánh mắt kiên nghị thanh niên ngồi trên mặt đất, chính là Lý Thiên. Giờ phút này hắn đầu đầy mồ hôi, quần áo trên người cũng bị mồ hôi thấm ướt. Ở trước mặt hắn đứng thẳng một tôn chiếc đỉnh lớn màu xanh lô, trong lò có đạo đạo linh vận lưu chuyển, từng sợi mắt trần có thể thấy linh quang quấn quýt nhau. Cả tòa tiểu viện đều phiêu tán một cỗ thấm vào ruột gan dược hương, còn có hào quang lóng lánh. Rất nhiều đi ngang qua tộc nhân ảo ảo ném đi kinh dị ánh mắt. Khu nhà nhỏ này là ngoài đạo tộc lão ban cho Lý Thiên, cái này dị tượng cùng dược hương dĩ nhiên chính là hắn làm ra. Hắn sẽ còn luyện dược. Dị tượng kéo dài đến một ngày một đêm vừa rồi lắng lại. Theo đỉnh lô nắp lọ phịch một tiếng mở ra, một viên bọc lấy linh quang tròn trịa đan hoàn bay ra, giống như từ trên trời giáng xuống tinh thần, tản ra hào quang óng ánh. Lý Thiên đưa tay tiếp được đan hoàn, tuy nhiên hắn giờ phút này tình trạng kiệt sức, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra hài lòng, nụ cười vui vẻ. Tốn thời gian mấy ngày, hao hết tâm lực, cuối cùng là luyện xong rồi. Có viên này đan hoàn, Ngữ Lâm sư tôn nhất định có thể khỏi hẳn, đến lúc đó Ngữ Lâm khẳng định sẽ đối với mình sinh lòng hảo cảm. Mà sư tôn của nàng cũng sẽ đối với mình mang ơn, nói không chừng một cao hứng, trực tiếp liền đem Ngữ Lâm gả cho mình. Muốn đến nơi này, Lý Thiên nụ cười trên mặt càng là khó có thể ức chế. Sau một khắc, hắn chỗ mi tâm kim quang lấp lóe, từng đạo kỳ diệu linh vận khuyết tán mà thân thể, cùng ra, làm dịu hắn tình trạng kiệt sức khô kiệt linh hải. Hôm sau, Lệ Ngưng Xương tìm tới Lý Quan Hải, bẩm báo nói: "Chủ nhân, Lý Thiên rời đi Vân Vệ Ti, hướng bắc đi. Vậy chúng ta cũng nên lên đường, cũng không thể để hắn nhanh chân đến trước." Lý Quan Hải nhếch miệng, ôn nhuận như ngọc nụ cười phía dưới, lộ ra cố lạnh lùng. "Đúng, Ngưng Xương cái này phân phó." Lệ Ngưng Xương cáo lui, rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi xá liễn, bại giá băng tiền cung. Sáu đầu long ngư thần câu lôi kéo một trận từ ngôi sao lưu hình ngọc chế thành liễn xa, từ không trung ù ù nghiền ép mà qua, bầu trời tựa hồ đều đang run rẩy. Liễn xa phía dưới, có một đầu màu vàng kim đại đạo kéo dài tới mà đi. Những nơi đi qua, phiêu hoa như mưa, thần quang rực rỡ. Tám cái khí tức kinh khủng thanh kỳ vệ tại phía trước mở đường, 10 cái tùy tùng theo sát phía sau. Bọn họ tất cả đều cưỡi nhiều loại thần thú toa kỵ, đem liên xa hộ ở giữa. Chiến trận này chỉ có thể nói không hổ là Vân Vệ Ti thiếu chủ. Một đường xuyên qua rất nhiều truyền tống pháp trận, vượt qua mấy ngàn vạn dặm, rốt cục rời đi Vân Vệ Ti cương vực. Thượng giới rộng lớn vô biên vô hạn, không có ai biết cuối cùng ở nơi nào. Thượng giới chẳng qua là phương thế giới này một cái đại khu vực. Lý Quan Hải một đoàn người một đường hướng bắc, chỗ đến, trên trời dưới đất tu sĩ ảo ảo nhượng bộ lui binh, ném đi chấn kinh ánh mắt hâm mộ, nhưng càng nhiều vẫn là hoảng sợ. Vân Vệ Ti nhanh chóng quyết đoán, tác phong tàn khốc, không từ thủ đoạn, tại thượng giới là mọi người đều biết, không có người không sợ bọn họ. Ngôi sao lưu hình ngọc chế thành trong xe ngựa tự thành một phương thế giới, nơi đây dựa vào núi bạn nước, phong cảnh như họa, phảng phất tiên cảnh. Lý Quan Hải ngồi tại trên một tảng đá lật xem sách cổ, Lệ Ngưng Xương đứng hầu tại phía sau hắn, vì hắn nện nắn vai bàng, động tác nhẹ nhàng. "Chủ nhân, ngài để cho ta một mực lưu ý sự tình có tin tức." Lý Quan Hải khiêu mi, lại không cắt đứt nàng. Lệ Ngưng Xương tiếp tục nói, "Minh Sơn tuyệt mạch tâm khí, gần đây có bung lòng dấu hiệu, các đại thế lực đều là phái đi cường giả điều tra, chết không ít người đâu." Lý Quan Hải một bên đọc qua sách cổ, vừa nói, "Minh Sơn âm khí chính là tuyệt âm chi vật, tu sĩ một khi dính vào, nhẹ thì độc tận xương thủy, tu vi mất hết, nặng thì độc nhập tâm mạch, ăn mòn mà chết. Những người này liền hộ thân chi vật đều không có, dám tùy tiện tới gần, cùng chịu chết có gì khác biệt?" Lệ Ngưng Xương rất tán thành gật gật đầu, ánh mắt ôn nhu thoáng chốc biến đến băng lãnh đạm mạc. "Chủ nhân nói cực phải, bọn họ không biết tự lượng sức mình, chết chưa hết tội." Lý Quan Hải thản nhiên nói, "Thời khắc chú ý Minh Sơn động tĩnh, một khi có tin tức gì, lập tức thông báo ta." "Đúng, chủ nhân." Lệ Ngưng Xương trọng trọng gật đầu. Lý Quan Hải bỗng nhiên buông xuống thư tịch, cầm nàng mềm mại không xương non tay, ngựa khi ôn nhu hỏi, "Có mệt hay không?" "Không mệt, chỉ cần chủ người vừa ý, Ngưng Xương thì cao hứng." Lệ Ngưng Xương giọng hát rất thấp, nhu bên trong mang mị. Đúng lúc này, Lý Quan Hải đột nhiên thần sắc biến đổi, quát nói, "Ngừng." Tiếng vừa ra, hiệu quả nhanh chóng. Cấp tốc dòng đuổi đội ngũ đông nhiên dừng lại, hướng về phía trước kéo dài tới màu vàng kim đại đạo cũng đông nhiên trong hư không. Màn xe xốc lên, Lý Quan Hải cùng Lệ Ngưng Xương đi ra. Lệ Ngưng Xương hỏi, "Chủ nhân, thế nào?" Lý Quan Hải mắt vận kim quang, xuyên vân phá vụ, rơi ở phía dưới châu quận thành trấn phía trên. Sau cùng hắn khóa chặt mục tiêu, cười nói, "Ngưng Xương, bồi ta đi một chuyến." "Đúng, chủ nhân." Hai người hóa thành thần hồng, đáp xuống, giống như hai viên rơi xuống sa băng. Bọn họ ẩn nặc thân hình cùng khí tức, lướt vào bên trong thành một tòa tên là Lâm Phụ khí phái trong phủ đệ. Lệ Ngưng Xương đứng yên ở bên cạnh, không nói một lời, lạnh như xương lạnh. Lý Quan Hải chỗ lấy lại đột nhiên dừng lại, cũng đi tới nơi này, là bởi vì hệ thống kiểm chắc đến khí vận chi nữ tồn tại. Khí vận chi nữ loại vật này, càng nhiều càng tốt, đương nhiên không thể bỏ qua. Giờ phút này, Lâm phủ trong nghị sự đại sảnh bầu không khí có chút tĩnh mịch. Sau một lúc lâu, trên thủ vị một cái vóc người cao lớn trung niên nam tử mở miệng nói, "Lạc anh, vì gia tộc, ngươi đáp ứng đi." Hắn trong lời nói tràn đầy chờ đợi cùng khát vọng. Trong đại sảnh, đứng thẳng một cái cao gầy mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp. Dung mạo của nàng, quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân. Da thịt phấn mịn như tuyết, băng cơ ngọc cốt, bạch ngọc khảm châu không đủ so hắn dung mạo, hoa hồng sơ lộ không thể đường khi rõ ràng. Lan thu thủy lưu chuyển ở giữa nét mặt kinh thiên động địa, thực là bình sinh khó gặp tuyệt sắc. Ẩn vào chỗ tối Lý Quan Hải liên tục lấy làm kỳ. Chẳng lẽ chỗ có khí vận chi nữ, đều sinh như vậy mỹ mạo sao? Không nói những cái khác, vẹn vẹn bộ này tối ra, trên đời thì hiếm người sánh kịp. Cái này cũng đã chú định nàng đời này sẽ tao ngộ rất nhiều gặp trắc trở. Ta thấy mà yêu, huống chi lão nô a. Lúc này, tên kia gọi Lạc Anh nữ tử mở miệng, tự châu ngọc, giống như âm thanh thiên nhiên. Đại bá, ngươi không cần quên, ta tuyệt sẽ không gả cho Đồng Thành.
bị nàng xưng là đại bá nam tử tên là Lâm Thái, là Lâm thị gia tộc đương đại gia chủ. Hắn thở dài, khuyên, Lạc Anh, ngươi muốn vì gia tộc cân nhắc, lao tổ vừa mới tọa hóa, Lâm gia chúng ta đã mất đi rừng cột. Nếu như chúng ta không phụ thuộc đồng gia, như vậy hắn còn lại gia tộc liền sẽ giống ác giống như lang đem chúng ta xé nát, Lâm thị gia tộc thậm chí sẽ như vậy hủy diệt, chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm sao? Lời vừa nói ra, rất nhiều tộc lao trưởng bối hào hào gật đầu, biểu thị đồng ý. Không giống nhau Lâm Lạc Anh trả lời, Lâm Thái tiếp tục nói, mà lại các ngươi có hôn ước tại thân, hợp tình hợp lý à? Hôn ước? Lâm Lạc Anh trên ngọc dung lộ ra mỉa mai cười lạnh, hôn ước này là ngươi tự ý tự làm chủ, có thể đã từng hỏi qua ý kiến của ta. Chương 12, kinh hồng một mặt, vĩnh thế khó quên. Lâm Thái nhíu mày, thay đổi trước đó coi như ôn hòa thái độ, âm thanh lạnh lùng nói, phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn. Cha mẹ ngươi chết rồi, thân là đại bá ta, đương nhiên là có quyền lợi quyết định ngươi cả đời đại sự. Bên cạnh trưởng bối tộc lão hào hào mở miệng phụ họa. Gia tộc nuôi ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại để ngươi làm ra một chút xíu hy sinh đều không được a. Ngươi không khỏi cũng quá ích kỷ đi. Đúng vậy a, Lạc Anh, chẳng lẽ ngươi thật muốn để Lâm thị gia tộc đi hướng diệt vong sao? Trấn hương gia tộc là mỗi cái tộc nhân nên tận nghĩa vụ, ngươi đã thân là tiểu thư, nên gánh vác trách nhiệm của ngươi. Ngươi nếu không đáp ứng, toàn bộ Lâm thị gia tộc đem sẽ bị tiêu diệt, trách nhiệm này ngươi nhận xứng đáng sao? Lâm thị tộc nhân ngươi một lời ta một câu, đương nhiên đứng ở đạo đức điểm cao. Lâm Lạc Anh nghe các thúc bá đại nghĩa Lâm Nhiên lời nói, cũng không còn che giấu chỉ trích, trong lòng rất là bi thương. Trước đó, nàng đối gia tộc của mình có rất mạnh ỷ lại cảm giác, lòng trung thành. Nhưng bây giờ, trong nội tâm nàng chỉ có thất vọng, trừ cái đó ra không còn gì khác. Lâm Lạc Anh tâm chính đang thay đổi lạnh, trên ngọc dung không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ còn lại có vô tận lạnh lùng. Đã dạng này, ta Lâm Lạc Anh từ đó thoát ly Lâm gia, từ nay về sau, sinh tử vĩnh lục, cùng Lâm gia lại không liên quan. Nàng nhàn nhạt nói ra câu nói này. Đại sảnh đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn qua cái này mặt lạnh như băng tuyệt mỹ nữ tử, giống như là bị kinh hãi đến như vậy. Sau một khắc, Lâm Thái đột nhiên nổi lên, một trưởng đem trước mặt bàn đập thành bột mịn, phẫn nộ quát: "Lâm Lạc Anh, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi cho rằng ngươi ba loại hai ngữ liền có thể thoát ly Lâm gia sao? Ta nói cho ngươi, trên người ngươi giữ lại là ta Lâm gia huyết, ngươi cả một đời cũng đừng hòng thoát khỏi, hôm nay ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả." Lâm Lạc Anh nhìn qua thần sắc nghiêm nghị, khuôn mặt giữ tận đại bá, nhếch miệng lên một vệt tự rêu đường cong. Trước kia đại bá đối với mình là cỡ nào hòa ái dễ gần, chiếu cố cực kỳ a. Nghĩ không ra nhất chiều trở mặt, cũng không gì hơn cái này. Đây mới là diện mục thật của hắn, lòng dạ nhỏ mọn, vì tư lợi. Lâm Lạc Anh trong lòng bi thương, thất vọng cực độ. Nàng không nói một lời, quay người liền đi. Lâm Thái giận dữ, đang muốn ngăn cản. Đúng lúc này, một đạo hùng hồn tiếng cười truyền vào nghị sự đại sảnh. Ha 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 ha, Lâm gia chủ thế mà liền một tiểu nha đầu đều không thuyết phục được, thật sự là buồn cười a. Ngay sau đó, hai người bước vào nghị sự đại sảnh. Là một người trung niên nam tử, cùng một thanh niên nam tử. Nhìn thấy người tới, Lâm Thái lập tức nên đón tiếp lấy, ôm quyền thi lễ, thái độ rất là cung kính khách khí. Đồng trưởng lão cùng đồng công tử giá Lâm bị phủ, Lâm Mộ không thể đón lấy, còn xin thứ tội. Khách khí, Lâm gia chủ nói như thế, thật làm cho là tại hạ thụ sủng nhược kinh a. Trung niên nam tử nói như thế, có thể thần thái của hắn nơi nào có nửa điểm khiêm tốn a, rõ ràng là cực kỳ tự đắc, căn bản không đem Lâm Thái để vào mắt. Mà bên cạnh hắn họ Đồng thanh niên, ánh mắt theo bắt nguồn từ cuối cùng liền không có rời đi Lâm Lạc Anh. Một đôi dài nhỏ bị hồi mắt chuột, không ngừng tại nàng cao gầy luyện chuyển trên người lưu chuyển, trong mắt dâm tà chi quang cơ hồ phải hóa thành thực chất. Đồng trưởng lão cười nói, Lâm gia chủ, tại hạ hôm nay đến đây, là muốn thương lượng với ngươi một chút hôn kỳ, xem ra Lâm gia chủ là gặp phải phiền toái. Lâm Thái vội nói, Đồng trưởng lão yên tâm, cũng mời Đồng công tử giải sầu, Lâm Mộ nhất định sẽ giải quyết thích đáng. Lâm Lạc Anh đột nhiên mở miệng, ta sẽ không gả, các ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ. Lâm Thái biểu lộ khó coi, ánh mắt toán độc, hận không thể trực tiếp ra. Đồng trưởng lão nhìn nàng một cái, đối Lâm Thái nói ra, Lâm gia chủ, đã ngươi không giải quyết được, liền để tại hạ giúp ngươi một tay, như thế nào? Đồng trưởng lão xin cứ tự nhiên. Lâm Thái không có chút gì do dự, đáp ứng vô cùng sảng khoái. Hắn đã sớm muốn dạy dỗ một chút cái này mềm không được cứng không xong cháu gái. Sau một khắc, đồng trưởng lão xuất thủ. Huyền tướng đỉnh phong khí thế bộc phát ra, một trường hướng thân thể mềm mại tinh tế đơn bạc Lâm Lạc Anh đẩy đi. Lâm Lạc Anh giơ trường chống đỡ. Vẹn vẹn rằng co một lát, nàng ngưng tụ ra linh lực liền bị đều đánh tan. Hung hồn trưởng lực rơi đến, Lâm Lạc Anh miệng phun máu tươi, dính tại trên vạt áo, áo trắng hơn huyết, tươi đẹp dọa người. Nàng bay ngược mà ra, ngón tay ngọc trong bóng tối vẽ ra một đạo phù văn. Đồng trưởng lão mặt lộ vẻ cười lạnh, vừa muốn thừa thắng xông lên, chợt thấy một chùm lãnh quang lặng yên không tiếng động đánh tới, thẳng mặt cắt môn. Trong lòng của hắn kinh hãi, lập tức quay đầu tránh né, nhưng vẫn là đã chậm nửa bước, trên mặt bị vạch ra một đạo dài ba tấc miệng máu, máu me đồng địa. Lâm Thái một trái tim nắm chặt lên, trong lòng không ngừng chửi mắng Lâm Lạc Anh. Tiện nha đầu này dám đả thương đồng trưởng lão, vạn nhất hắn giận chó đánh mèo Lâm gia. Cái tiếc nhưng làm sao bây giờ? Đồng trưởng lão vô cùng khó đủ, không nghĩ tới sẽ bị một cái hậu bối làm bị thương, còn treo mẩu. Sự kiện này nếu như lan truyền ra ngoài, hắn còn thế nào đặt chân? Rất tốt, Lâm Lạc Anh, ngươi thành công chọc giận ta, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đánh gãy tứ chi của ngươi, phế bỏ ngươi tu vi, nhìn ngươi còn có thể hay không phản kháng. Vừa dứt lời, đồng trưởng lão đông nhiên tại biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Lâm Lạc Anh trước người. Lâm Lạc Anh biết rõ chính mình không phải là đối thủ của người nọ, nàng hiểu hơn bị phế sạch tứ chi tu vi về sau, chính mình sẽ là dạng gì xuống tràng. Nàng không muốn như thế khuất nhục sống tạm. Đã không thể quyết định sống thế nào, cái kia liền quyết định chết như thế nào. Dù sao trên cái thế giới này, nàng đã không có cái gì có thể lưu luyến. Muốn đến nơi này, nàng không có chút gì do dự, trực tiếp một trường hướng mi tâm của mình đập xuống. Mắt thấy một cái thanh tú động lòng người tuyệt thế mỹ nhân liền muốn tiêu hương ngọc vẫn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo cực quang mà đến, chiếu triệt thiên địa. Lâm Lạc Anh Ngọc trưởng ngừng giữa không trung, nàng cảm giác cổ tay của mình bị người cầm. Mở mắt ra, bên người chẳng biết lúc nào nhiều một đạo mặt bên. Kinh động như gặp thiên nhân mặt mày, lạnh nhạt ánh mắt lạnh như băng. Kinh hồng một mặt, vĩnh thế khó quên. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra một trường. Gió mát trầm đến, phất qua bên hai, Lâm Lạc Anh ba búi tóc đen bay múa. Trước một khắc còn khí thế ngập trời đồng trưởng lão, sau một khắc liền bay ngược mà ra, lăng không phun máu, trong nháy mắt trọng thương. Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh như chết, chỉ có đồng trưởng lão ho ra máu âm thanh tại đứt quãng vang lên. Sau một lúc lâu, Lâm Thái run rẩy chắp tay thi lễ nói, "Dám, xin hỏi tôn giá là?" Lý Quan Hải căn bản không liếc hắn một cái, mà chính là quay đầu nhìn về phía nhìn chăm chú lên chính mình Lâm Lạc Anh, trên mặt lộ ra làm cho người kinh tâm động phách mỉm cười. "Người muốn chết?" Hắn mở miệng, hỏi có chút trực tiếp, cũng có chút kỳ quái. "Ta chỉ là không muốn khuất nhục còn sống." Lâm Lạc Anh trả lời như vậy, "Cho ngươi một cơ hội, để ngươi có tôn nghiêm còn sống, vì chính ngươi mà sống, ngươi có bằng lòng hay không?" Lý Quan Hải cười hỏi. Lâm Lạc Anh không hề nghĩ ngợi, lập tức trả lời, "Nguyện ý." "Tốt, ngưng xương." Theo Lý Quan Hải lời nói âm vang lên, phía sau không gian ba động, hiện ra một cái lạnh lùng như băng, dáng người nở nang nguyện chuyển, dung nhan không thua Lâm Lạc Anh tuyệt mỹ nữ tử. "Chủ nhân, dẫn người diệt đồng ra." "Đúng." Không gian lần nữa ba động, lệ ngưng xương đã biến mất không thấy gì nữa. Trong sảnh mọi người câm như hến, nhìn về phía Huyền Y thanh niên ánh mắt bên trong, không còn có hiếu kỳ, chỉ còn lại có hoảng sợ. Đôi câu vài lời ở giữa, cũng có thể diệt hết một đại gia tộc, hắn rốt cuộc là ai? Lý Quan Hải xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đã sợ đến mặt không có chút máu đồng gia thiếu gia trên thân, cười nói, "Đến mức hai người kia, ngươi tự mình giải quyết đi." Chương 13, hế ở băng mỹ nhân. Lâm Lạc Anh nhìn về phía trọng thương ngã gục đồng trưởng lão cùng đồng thiếu gia, trong mắt hàn quang chợt hiện. Đồng thiếu gia gặp nàng động sát tâm, biết rõ chính mình tuyệt không phải là đối thủ của nàng, lại không để ý đàn ông tôn nghiêm, sợ chết khiếp cầu lên tha cho tới. "Lạc Anh, đừng có giết ta, nệ tình." "Nệ tình chúng ta quen biết một trận phân thượng, ngươi tha cho ta đi, ta thể, về sau cũng không tiếp tục xuất hiện tại trước mặt ngươi, ta thể." Người tại tử vong trước mặt, quả nhiên sẽ lộ ra nguyên hình. Lâm Lạc Anh mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, trong ánh mắt một mảnh đạm mạc, không nổi mảy may gợn sóng. Nàng ngọc trưởng linh quang chợt hiện, đếm đạo kiếm mang trong suốt bầu trời xanh, tiểu như kinh long, phân chém mà ra. Đồng thiếu gia lông tơ dựng thẳng, đồng tử đột nhiên co lại, thể nội linh lực không giữ lại chút nào mãnh liệt mà ra, bảo vệ quanh thân. Có thể linh lực của hắn hộ cháo, tại tiếp xúc đến kiếm quang trong nháy mắt thì phân hóa tan rã, dễ dàng sụp đổ. Hiu hiu hiu. Không. Nương theo lấy đồng thiếu gia thê lương bi thảm, thân thể của hắn tại kiếm khí trong gió lốc bị xoắn vì xương máu, hình thần câu diện. Một bên đồng trưởng lão nhìn thấy một màn này, không biết là khí vẫn là sợ, lại phun liền nôn tốt mấy ngụm máu. "Lâm Lạc Anh, ngươi thật to gan, thiếu gia nhà ta là Thiên Hổ Điện đệ tử, ngươi giết hắn, Thiên Hổ Điện cùng đồng gia là sẽ không bỏ qua ngươi." Đúng lúc này, một đạo thần hồng từ trên trời giáng xuống, lướt vào đại sảnh, rơi vào Lý Quan Hải sau lưng. Thần quang tán đi, hiện ra lệ ngưng xương yêu nhiều thân thể. "Chủ nhân, đồng gia đã đền tội." Lời vừa nói ra, toàn trường hoảng sợ. Lâm Thái cùng một đám Lâm gia tộc người đưa mắt nhìn nhau, đều là cảm giác sợ mất mật. Đồng trưởng lão càng là không dám tin, giống như điên cuồng. Không để ý thương thế quát tầm lên, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Đồng gia mặc dù không phải cái gì danh môn đại phái, nhưng trong tộc cao thủ cũng không ít, làm sao có thể tại chén trà nhỏ bên trong bị hủy diệt? Cái này thần bí người trẻ tuổi đến tột cùng là ai? Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Lạc Anh phút chốc ngón tay nhỏ nhắn một điểm, hàn quang lướt qua, xuyên thủng đồng trưởng lão mi tâm. Đồng trưởng lão trên mặt điên cuồng biểu lộ đọc lại, mi tâm chảy ra mấy giọt máu châu, ngửa đầu ngã xuống, sinh cơ hoàn toàn không có. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây là một dẫn tiến lệnh, năm cái này lệnh có thể nhập đạo Huyền Thiên Cung tu luyện. Lý Quan Hải vừa cười vừa nói, đem một khối linh quang lưu chuyển ngọc bài đưa tới. Lâm Lạc Anh trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Đạo Huyền Thiên Cung, cái tiết nhưng là đường kim thượng giới đỉnh phong tu hành thánh địa, bao nhiêu thiên kiêu chen vỡ đầu cũng không có tư cách thêm vào. Hiện tại chính mình thế mà nhẹ nhàng như vậy đạt được thêm vào Đạo Huyền Thiên Cung cơ hội, hạnh phúc tới quá đột nhiên, giống như nằm mơ. Lâm gia tộc người tất cả đều lộ ra khát vọng vô cùng ánh mắt, trong lòng là đã hâm mộ, lại ghen ghét. Lâm Lạc Anh bình phục tâm tình, tiếp nhận ngọc bài, mắt đẹp quét lệ ngưng xương liếc một chút, do dự một phen, nhẹ giọng hỏi, "Ta có thể theo công tử sao?" Nghe vậy, Lệ Ngưng Sương cũng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không nói gì. "Tin tưởng ta, đi Đạo Huyền Thiên Cung, so theo ta đối với ngươi càng có chỗ tốt." Lý Quan Hải nói như thế, tiếp theo quay người rời đi. Lâm Lạc Anh khẩn trương, vội hỏi, "Công tử, ta còn không biết ngươi tên gì vậy?" Lời nói mới miễn cưỡng nói xong, Lý Quan Hải cùng Lệ Ngưng Sương liền đã hóa thành hai đạo thần hồng, xông vào trời cao. Âm thanh trong trẻo, giống như hồng trung đại lữ một dạng quần quần truyền xuống, "Nếu có duyên, ngươi tự sẽ biết." Lâm Lạc Anh đuổi theo ra đại sảnh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua trời xanh không mây quần quần tương cung, thật lâu chưa từng dịch bước. Hồi lâu sau, Lâm Thái mặt dày mày dạn đi tới, vừa muốn nói chuyện. Lâm Lạc Anh lại đoạt trước một bước nói ra, "Ta cùng Lâm gia từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không liên quan." Nói xong, trực tiếp thả người rời đi. Lâm Thái không có ngăn cản, cũng không dám ngăn cản. Trong lòng của hắn hối hận, không khỏi đắng chát cười một tiếng, cả người giống như là trong nháy mắt thương lão mười mấy tuổi. Đồng gia đã diệt, Lâm gia không có chỗ dựa, từ nay về sau, đem về từng bước đi hướng suy vong. Lý Quan Hải cùng Lệ Ngưng Sương trở lại liễn xa bên trong, tiếp tục hướng bắc mà đi. "Công tử, ngươi vì sao muốn trợ nữ tử kia đâu?" Lệ Ngưng Sương mặc dù biết chính mình không nên lắm miệng, nhưng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, mở miệng hỏi thăm. Dựa theo chủ nhân tính tình lãnh đạm, là tuyệt sẽ không quản nhiều rảnh rỗi như vậy sự tình, hôm nay thế mà lần đầu tiên thái độ khác thường. Nữ tử kia đến tuột cùng có gì chỗ đặc thù? Lệ Ngưng Sương cũng không cho rằng chủ nhân là bởi vì đối phương sinh mỹ mạo, cho nên mới xuất thủ tương trợ. Chủ bên người thân diện mạo mỹ nữ tử vừa nắm một bó to, người khác không nói, dung mạo của mình tư sắc thì không chút nào thua nữ tử kia, mà lại tại thân tài phương diện, có thể nói là toàn thắng nàng. Chủ nhân không phải loại kia sẽ bị sắc đẹp mà thay đổi nông cạn nam tử, hắn chỗ lấy làm như thế, nhất định có khác dụng ý. Ghen. Lý Quan Hải khẽ nhấp một miếng nước trà, lướt qua liền thôi, cười hỏi.
Không có.
Lệ Ngưng Sương môi đỏ nhấp nhẹ, lắc đầu phủ nhận. Lý Quan Hải cười nói, Lâm Lạc Anh dung mạo tuyệt mỹ, thanh lệ tuyệt tục, là cái khó gặp khuynh quốc giai nhân, ta sẽ trợ nàng, đương nhiên là muốn âu yếm. Nghe vậy, Lệ Ngưng Sương ngưng mắt nhìn chừng hắn một cái, ánh mắt thăm thẳm.
Được rồi, chỉ đùa một chút thôi, ta sở dĩ giúp nàng, là bởi vì nàng thiên tư chắc tuyệt, thật tốt bồi dưỡng, ngày sau có thể làm việc cho ta, chỉ thế thôi.
Lý Quan Hải nói như thế. Nghe nói như thế, Lệ Ngưng Sương lại là trực tiếp ngây ngẩn cả người, đôi mắt đẹp không khỏi trừng lớn. Chủ nhân đây là tại cùng chính mình giải thích sao? Lệ Ngưng Sương đầu ông, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Chính mình có tư cách gì để chủ nhân giải thích? Chủ người vì sao phải cùng chính mình giải thích? Hắn rất để ý cảm thụ của mình sao? Muốn đến nơi này, Lệ Ngưng Sương thai nóng nhịp tim đập, sóng mắt lưu chuyển ở giữa vũ mị tự nhiên. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, tuyết trắng bao trùm dưới, thiên địa một mảnh mênh mông. Ngọc Sơn uốn lượn mà nằm, khúc như bạch mãng, làm bầu trời, đồng tuyết liền thành một khối. Sương trắng cùng Ngọc Sơn tương liên, có vẻ hơi cô đơn quẩn cụ bé. Mà tại cái kia Ngọc Sơn phía trên, trong sương mù khói trắng, đứng vững vàng mấy chục tòa thần cung tiên cung. Nơi đây chính là Băng Tiền Cung thế lực phạm vi. Chủ phong thần điện bên trong, một cái váy trắng rơi xuống đất, tư thái duyên dáng nữ tử xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Nàng tuổi chừng tại khoảng chừng 30 tuổi, da thịt trắng dính bóng loáng, choáng lấy một tầng sáng mềm mật ánh sáng, mỹ mạo phong thái không thua thiếu nữ, mỹ kinh tâm động phách. Giờ phút này nàng hai mắt nhắm chặt, chân mày cau lại, quanh thân linh khí mãnh liệt bạo động, dần dần thoát ly nàng trường khống. Sau một khắc, linh lực chạy ngược mà lên, bay thẳng trung phủ. Nữ tử sắc mặt nhất thời trắng bệnh, phun phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ váy trắng, tươi đẹp chói mắt. Cung điện cửa lớn bị đẩy ra, một người mặc nghe thường vũ y thiếu nữ bước nhanh chạy vào, đem nữ tử đỡ dậy.
Sư tôn, ngươi không sao chứ?
Thiếu nữ này chính là Băng Tiền Cung thánh nữ, Lục Nữ Lâm. Mà nàng viện trong ngực nữ tử, chính là đương đại Băng Tiền Cung cung chủ, kiêm sư tôn của nàng, Phong Nữ Sinh. Thế nhân cũng xưng nàng là Lăng Hàn tiên tử.
Không có việc gì.
Phong Nữ Sinh cười lắc đầu, nhẹ giọng nói, xem ra vi sư là thật không qua cửa ải này. Lục Nữ Lâm mắt đục đỏ ngầu, thanh âm nghẹn nào, sẽ không, sư tôn nhất định không có việc gì, ngài không muốn mặc kệ đồ nhi. Nữ Lâm, không muốn khổ sở, mệnh số thiên định, không phải sức người có khả năng sửa đổi. Phong Nữ Sinh rũi ra mềm nhắn đổ châu đáo tay ngọc, một bên vuốt ve đầu của nàng, một bên ôn nhu an ủi. Nữ Lâm, đi triệu tất cả trưởng lão cùng thân truyền đệ tử nhóm đến đây. Nàng biết mình sống không được bao lâu, trước khi chết, nàng muốn đem hậu sự an bài thỏa đáng, mới có thể an tâm rời đi.
Cung chủ, có khách quý giá lâm.
Đột nhiên, một vị nữ đệ tử vội vã chạy vào đại điện, thần sắc bối rối, thở không ra hơi.
Phong Nữ Sinh hỏi, cái gì khách quý?
Nữ đệ tử kia nuốt ngụm nước bọt, nói tới nói lui lập nói lắp ba.
Là.
Vân Vệ Ti Quan Hải thiếu chủ.
Chương 14, Quan Hải thiếu chủ giá lâm.
Phong Nữ Sinh không để ý thương thế, đột nhiên đứng dậy, đôi mắt đẹp roi sát cái kia người nữ đệ tử, không dám tin lại hỏi một lần, ngươi nói là người nào?
Vân Vệ Ti Quan Hải thiếu chủ.
Nữ đệ tử đáp. Phong Nữ Sinh sắc mặt đại biến, sửng sốt sau một lúc lâu, cuốn quýt phân phó nói, nhanh, triệu tập tất cả trưởng lão đệ tử, theo ta đi nên đón Quan Hải thiếu chủ.
Đúng.
Nữ đệ tử đáp ứng một tiếng, lui ra đại điện. Lục Nữ Lâm lo lắng nói, sư tôn, ngài thân thể không thoải mái, vẫn là không muốn mệt nhọc, để đệ tử thay thầy phó tiến đến đi.
Phong Nữ Sinh lắc đầu, không thể, Quan Hải thiếu chủ giá lâm, ta thân là Băng Tiền Cung cung chủ, nếu không tự mình tiến đến đón lấy, là thật to thất lễ.
Lục Nữ Lâm biết sư phụ tâm ý đã quyết, thở dài, không lại nhiều tốn nước bọn. Nàng viện Phong Nữ Sinh hóa thành thần hồng, lướt đi thần điện. Toàn bộ Băng Tiền Cung đều bởi vì Lý Quan Hải đến tin tức mà biến đến sôi trào, tất cả trưởng lão đệ tử đều tại hướng trung ương quảng trường tiến đến. Từng đạo thần hồng vút qua không trung, cực kỳ giống một trận mưa sao băng. Không tiêu nửa chén trà nhỏ thời gian, trung ương quảng trường thì tụ đầy người, Phong Nữ Sinh sư đồ hai người cũng đến. Nam phương màn trời rung động ầm ầm, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, một đầu sáng chói màu vàng kim đại đạo kéo dài tới mà tới, rơi vào trung ương trên quảng trường. Sau một lát, một cỗ từ hơn 10 người vây bảo vệ liễn sang nghiền ép lên bầu trời, chạy nhanh đến. Bao quát Phong Nữ Sinh ở bên trong, tất cả Băng Tiền Cung trưởng lão cùng đệ tử đều nổi lòng tôn kính, hô hấp biến đến có chút gấp rút.
Vân Vệ Ti là sừng sững tại thượng giới đỉnh tiêm thế lực, không người dám tới đối nghịch.
Nho nhỏ Băng Tiền Cung tại Vân Vệ Ti trước mặt, quả thực nhỏ như hạt bụi. Bọn họ sợ hãi, vạn nhất hơi không cẩn thận, chọc giận Quan Hải thiếu chủ, Băng Tiền Cung đem sẽ phải gánh chịu đến tai họa ngập đầu. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, vừa rồi còn xa cuối chân trời xe ngựa, giờ phút này thì gần ngay trước mắt. Xe ngựa rơi xuống đất, thanh kỳ vệ cùng 10 cái tùy tùng phân đứng hai bên, thân bên trên tán phát lấy đáng sợ khí thế. Màn xe xốc lên, một cái tuổi trẻ nam tử đi ra. Hắn vừa xuất hiện, anh lạc múa nhẹ, ám hương phù động, vạn vật dường như đều đứng im thành một bức tranh thủy mặc. Giờ khắc này, yên lặng như tờ, chung quanh cảnh sắc biến đến mơ hồ không rõ, chỉ có như hòa người theo trong tranh đi ra. Như vậy phong thái, để thế gian tiên tiêu ảm đạm phai mờ, giống như cặn bã. Băng Tiền Cung trưởng lão đệ tử nguyên một đám tất cả đều nhìn ngây người, nghĩ thầm trên đời tại sao có thể có tuấn mỹ như thế không tì vết, nhẹ nhàng tuyệt thế nam tử, hoàn mỹ quả thực không chân thực.
Vân Vệ Ti Lý Quan Hải gặp qua cung chủ.
Lý Quan Hải khẽ thi lễ, chu đáo chân thành. Phong Nữ Sinh lấy làm kinh hãi, minh diễm vô cùng thanh lệ trên khuôn mặt lóe qua một vẻ bối rối, gấp vội hoàn lễ, Quan Hải thiếu chủ khách khí, ngươi đại giá quang lâm, chính là ta Băng Tiền Cung vinh hạnh.
Lý Quan Hải hơi lộ ra cười yếu ớt, tuấn mỹ không tì vết, làm cho người không dám nhìn gần.
Băng Tiền Cung đệ tử trưởng lão tất cả đều đang đánh giá cái này chuyển kỳ giống như Vân Vệ Ti thiếu chủ. Nghe đồn hắn tính tình lãnh khốc, thủ đoạn độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, là cái người hết sức đáng sợ. Có thể hôm nay gặp mặt, hắn tại lễ tiết phương diện chủ đáo, không có nửa điểm bình và hung hăng. Nghiêm chỉnh một bộ ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhàng quân tử hình tượng, cùng nghe đồn lãnh huyết tàn khốc một trời một vực. Muốn đến nơi này, Băng Tiễn cung chúng trưởng lão đệ tử căng cứng thân thể buông lỏng xuống, trùng điệp thở phào một cái. Lục Ngữ Lâm cũng đang quan sát trước mắt Huyền Y nam tử, nghĩ thẩm vị này Vân Vệ Ti thiếu chủ, giống như cùng Lý Thiên trong miệng nói tới rất khác nhau à, xem ra thẳng bình dị gần gũi nha. Chẳng lẽ hắn là bởi vì ghen ghét Quan Hải thiếu chủ, đối với hắn có thành kiến, cho nên mới nói như vậy. Quan Hải thiếu chủ, mời tới bên này. Phong nữ sinh nhàn nhạt một cười, làn thu thủy lưu chuyển ở giữa nét mặt kinh thiên động địa. Cung chủ mời. Lý Quan Hải đi theo nàng bên cạnh thân, theo Lục Ngữ Lâm bên người đi qua lúc, hướng nàng nhẹ gật đầu, ôn nhuận cười một tiếng. Lục Ngữ Lâm thình thịch nhịp tim đập, không khỏi đỏ rực hai gò má, có loại thân ở đám mây, cưới mây đạp gió cảm giác. Hắn mới vừa rồi là tại đối với mình cười sao? Lục Ngữ Lâm tại nguyên chỗ sửng sốt rất lâu, thẳng đến một sư muội đập bả vai nàng một chút, lúc này mới mãnh liệt mà thức tỉnh. Sư tỷ, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu? Cung chủ cùng Quan Hải thiếu chủ đã hướng chủ phong thần điện đi á. A, biết, cảm ơn ngươi tiểu triệt, ta liền tới đây. Lục Ngữ Lâm bình phục một chút tâm tình, vội vàng chạy tới chủ phong thần điện. Tên là tiểu triệt nữ đệ tử chính muốn rời đi, đung nhiên thân thể run lên, hai mắt biến đến vô thần, sau đó lại khôi phục thư thái. Ở sau lưng nàng, đứng thẳng một đạo mơ hồ bóng người, chính là Lệ Ngưng Sương. Khoảng cách Băng Tiền cung ngoài vạn dặm trên không trung, một cái hình dạng thanh tú, ánh mắt kiên nghị thanh niên phá không mà đến, thần sắc có chút hưng phấn cùng chờ mong, chính là Lý Thiên. Hắn gắng sức đuổi theo, vẫn là đã chậm một bước. Mà hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình đại cửu nhân Lý Quan Hải, trước chính mình một bước đến Băng Tiền cung. Rất nhanh, hắn rơi vào Băng Tiền cung sơn môn chỗ. Hai người nam đệ tử gặp có số người xâm nhập, lập tức cảnh giác lên, bang bang hai tiếng, đã là rút kiếm ra khỏi vỏ. Đứng lại, Băng Tiền cung thánh địa, ngoại nhân không cho phép tự ý nhập. Lý Thiên nhíu mày, chợt giãn ra, bình thản nói, thông báo các ngươi thánh nữ một tiếng. Liền nói bạn tốt của hắn Lý Thiên cầu kiến. Buồn cười, thánh nữ điện hạ hạng gì thân phận tôn quý, tại sao có thể có người như thế cái không chịu nổi bằng hữu, bất ở chỗ này nói vớ nói vẩn, mau cút. Lý Thiên đôi mắt nhíu lại, trong con mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng hắn lại khắc chế, thanh âm vẫn như cũ bình thản, có phải hay không nói vớ nói vẩn, bẩm báo các ngươi thánh nữ một tiếng liền biết. Nghe vậy, hai cái thủ sơn đệ tử đang muốn giận dữ mắng mỏ, một đạo thanh thúy giọng nữ lại trước một bước chuyển đến. Băng Thiền cung có khách quý giá lâm, ngoại nhân hết thảy không cho phép đi vào, ngươi đi đi. Một cái bộ dáng tốt hơn, mặc áo trắng thiếu nữ đứng tại trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống Lý Thiên. Hai cái thủ sơn đệ tử nhìn thấy thiếu nữ, vội vàng thu kiếm thi lễ, gặp qua tiểu triệt sư tỷ. Lý Thiên đột nhiên có loại dự cảm bất tường, vội hỏi, quý nhân, các ngươi thánh nữ ở đâu? Tiểu triệt nhàn nhạt trả lời, chính đang chiêu đãi vị kia khách quý. Chiêu đãi? Lý Thiên rất bén nhạy bắt chữ này, trong lòng có chút không thoải mái, truy vấn, cái kia khách quý là ai? Vân Vệ Ti thiếu chủ, Lý Quan Hải. Tiểu triệt nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, lại làm cho Lý Thiên sắc mặt đổi biến, như là gặp ma, la thất thanh nói, Lý Quan Hải. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Vì cái gì hắn sẽ đến Băng Tiền cung? Nữ Lâm nàng hiện tại liền bồi tại Lý Quan Hải bên người sao? Bọn họ đang làm cái gì? Nàng biết rất rõ ràng bản thân cùng Lý Quan Hải ở giữa có huyết hải thâm cửu, nàng vì cái gì còn phải làm như vậy? Mấy cái nghi vấn quanh quẩn tại Lý Thiên tâm đầu, để hắn như muốn phát cuồng, có loại bị phản bội cảm giác. Có điều hắn thịnh nộ về sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại, não tử cũng biến thành thanh tỉnh rất nhiều. "Sẽ không, Nữ Lâm là sẽ không phản bội ta, nàng là phụ mệnh chiêu đãi Lý Quan Hải, nàng nhất định là bị buộc bất đắc dĩ, có khổ khó nói." "Đúng, nhất định là như vậy." Lý Thiên như thế tự an ủi mình, tâm lý cuối cùng dễ chịu nhiều. Không được, Nữ Lâm nhiều tại Lý Quan Hải bên người ngốc một khắc, thì nhiều một phần nguy hiểm, nhất định phải nghĩ biện pháp trợ nàng thoát đi ma chảo. Muốn đến nơi này, Lý Thiên hạ thấp tư thái, đối đứng tại bậc đá phía trên tiểu triệt làm một lễ thật sâu. "Tiên tử, ta là các ngươi thánh nữ điện hạ quen biết cũ, hôm nay tới là có chuyện quan trọng tìm nàng, có thể hay không cho phép ta đi vào? Ta nhất định tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, tuyệt sẽ không có nửa điểm vượt qua." Tiểu triệt mặt lộ vẻ khó xử, giống như là đang do dự chần chờ. Sau cùng nàng nhẹ nhàng thở dài, gật đầu nói, "Tốt, ngươi đi theo ta đi." Đa tạ tiên tử. Chương 15, Huyền Hoàng Ngô Khí, cung chủ cảm kích. Lý Quan Hải đi theo phong nữ sinh bên cạnh thần, đi vào chủ phong thần điện bên trong. "Quan Hải thiếu chủ, xin mời ngồi." Phong nữ sinh mở miệng, giọng hát lay động lòng người, rào rạt đầy đủ mà thôi. Lý Quan Hải lắc đầu mỉm cười, "Vạn bối chính là ở xa tới chi khách, há có thể tu hú chiếm tổ chim khách. Cung chủ như thế, chẳng phải là hãm tại hạ vào bất nghĩa?" "Cái này..." Phong nữ sinh nghẹn lời, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lý Quan Hải nói, "Cung chủ không cần lo ngại, xin mời ngồi." Phong nữ sinh hạ thấp người hành lễ, yêu kiều nhào thân chậm rãi đi đến chủ vị chỗ ngồi xuống. Lý Quan Hải cũng tại cách nàng gần nhất chỗ ngồi xuống, mọi cử động lộ ra ưu nhã đại khí. "Quan Hải thiếu chủ, hôm nay tại sao có thể có hư không giá lâm ta Băng Tiền cung đâu?" Phong nữ sinh cười hỏi, quả thực là có chút hiếu kỳ. "Đường đường Vân Vệ Ti thiếu chủ, thượng giới vạn chúng chú mục đỉnh phong thiên tiêu, vì sao lại đột nhiên đi vào chính mình cái này nhỏ nhỏ Băng Tiền cung đâu?" Lý Quan Hải cười nói, "Vạn bối có một tùy tùng, chính là Băng Tiền cung đệ tử, theo trong miệng nàng nghe nói cung chủ thân mắc kỳ tật, bệnh thể bệnh trầm trọng, ta gặp nàng cả ngày mất hồn mất vía, trong lòng không đành lòng, cho nên đặc biệt đến đây." "Nguyên lai là dạng này, ngược lại để Quan Hải thiếu chủ lo lắng." Phong nữ sinh long lanh cười một tiếng, tuy nhiên trong lòng vẫn có lo nghĩ, lại không có hỏi tới. "Cung chủ, không biết có thể để Quan Hải xem bệnh một chút mạch?" Lý Quan Hải hỏi. Phong nữ sinh khẽ cắn môi dưới, sau đó nga bài điểm nhẹ, "Vậy làm phiền Quan Hải thiếu chủ."
Nàng đẩy ra nhẹ như khói bụi làm vải mỏng đan áo, lộ ra một đoạn trắng non cổ tay trắng. Lý Quan Hải đến gần nàng, một cô gợn sóng mùi thơm chui vào chóp mũi, khiến hắn tâm thần chập chờn. Cái này phong nữ sinh cũng là không hơn không kém tuyệt thế mỹ nhân, cùng những cái kia thiếu nữ linh động khác biệt chính là, trên người nàng tản ra một loại ôn nhu như nước thành thục khí chất, càng thêm làm cho người mê say. Lý Quan Hải lấy lại bình tĩnh, dò ra tay phải hai ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên nàng có chút lạnh buốt trắng như tuyết trên cổ tay trắng. Da thịt chạm nhau trong ngay mắt, Lý Quan Hải rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng căng thẳng một cái chớp mắt, hơn nữa còn nhẹ nhàng run rẩy, có điều rất nhanh thì khôi phục bình thường. Phong nữ sinh băng thanh ngọc khiết, theo xuất sinh đến bây giờ mấy trăm năm qua, chưa bao giờ cùng nam tử từng có tiếp xúc da thịt, hôm nay vẫn là đầu một lần, khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Lý Quan Hải làm bộ xem bệnh một lát mạch, tiện tay thu tay, cung chủ kỳ tật từ xưa đến nay, nếu như Quan Hải không có đoán sai, đó cũng không phải hậu thiên đoạt được, mà chính là tiên thiên thiếu hụt, phải chăng? Phong nữ sinh không có giấu giếm, gật đầu nói, Quan Hải thiếu chủ nói cực phải, nữ sinh sư phụ thì từng nói qua, ta tiên thiên không được đầy đủ, tu hành lộ phía trên cực kỳ long đong, cho dù có chút thành tựu, cũng không sống nổi mấy trăm năm. Nghe vậy, đứng hầu một bên Lục Ngữ Lâm mí mắt vừa đỏ. Vừa nghĩ tới sư phụ sẽ phải cách mình mà đi, nàng thì có loại muốn lên tiếng khóc giống xúc động. Mấy trăm năm qua, nữ sinh khổ tìm phá giải chi pháp, lại tốn công vô ích. Quan Hải thiếu chủ ân tình, nữ sinh tâm lĩnh, nhưng mệnh số thiên định, không cần miễn cưỡng. Phong nữ sinh nói như thế, nàng cũng không cho rằng người tuổi trẻ trước mắt sẽ có biện pháp cứu trợ chính mình, cho dù hắn là Vân Vệ Ti thiếu chủ. Lý Quan Hải theo trong lời nói của nàng nghe được ý nghĩ của nàng, mỉm cười, đem một cái tịnh bình đưa tới. Phong nữ sinh tiếp nhận tịnh bình, đây là tịnh bình bên trong chứa chính là huyền hoàng mẫu khí. Cái gì? Lời vừa nói ra, trong điện mọi người tất cả đều hoảng sợ. Tất cả trưởng lão đều đông nhiên đứng dậy, trừng to mắt, không dám tin nhìn lấy cái kia tự thành không gian tịnh bình. Bên trong chứa lại là huyền hoàng mẫu khí, cái này sao có thể? Phong nữ sinh cũng kinh hãi môi đỏ khẽ nhếch, thật lâu không thể bình tĩnh. Huyền hoàng mẫu khí chính là đại địa chi chỗ tinh hoa, cũng là hỗn độn vũ trụ thai nghén vạn vật tạo hóa chi lực. Có thể đền bù hết thể tiên tiên khuyết điểm, thậm chí có thể nghịch chuyển vạn vật sinh sinh cùng tử vong, tái tạo càn khôn. Một quyền huyền hoàng mẫu khí đủ tại một phương thế giới sáng tạo ra ước vạn sinh linh. Bởi vậy có thể thấy được, cái này huyền hoàng mẫu khí là chân quý bậc nào, có thể nói là tạo hóa thiên địa vô thượng chí bảo. Tin tức này như lan truyền ra ngoài, chỉ sợ cả giới đều sẽ vì thế mà chấn động, thậm chí nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Quan Hải thiếu chủ, cái này huyền hoàng mẫu khí thật sự là quá chân quý, nữ sinh nhận lấy thì ngại a. Phong nữ sinh nói chuyện đều không lưu loát, mấy trăm năm qua, nàng còn là lần đầu tiên thất thố như vậy đây. Lý Quan Hải cởi mở cười một tiếng, nói, cái gọi là chí bảo, như một mực che giấu, không chỗ dùng chút nào, còn tính là gì chí bảo a? Cái này huyền hoàng mẫu khí đối tại hạ cũng chỗ vô dụng, lại có thể cứu trợ công chủ, Quan Hải như thế nào keo kiệt. Nghe vậy, phong nữ sinh cùng một đám trưởng lão đều là cảm động và phần, trong lòng phục sát đất. Như thế chí bảo, thời hợt ở giữa thì chuyển tặng cho một cái không có liên hệ chút nào người, cái này lòng dạ, khí này độ, chỉ sợ thiên hạ lớn nhất thiện đại thiện nhân cũng theo không kịp. Phong nữ sinh chậm rãi đứng lên, bước liên tục nhẹ nhàng, xinh đẹp tại Lý Quan Hải trước người, tay trắng dắt váy tay áo, yêu kiều quỳ gối. Thiếu chủ ân trọng Thái Sơn, nữ sinh cho dù là vạn kiếp luân hồi, cũng không quên này ân tình. Lục Ngữ Lâm cùng tất cả trưởng lão cũng cái kia túi đầu bái hạ, vô cùng thành kính, cảm động đến rơi nước mắt. Ân tình này quả nhiên là so núi cao, sâu hơn biển, vĩnh viễn cũng khó có thể báo đáp. Lý Quan Hải đầu tiên là đưa tay đem Phong Nữ Sinh đỡ dậy, sau đó phất ống tay áo một cái, quyển ra một cỗ nhạt như gió mát linh lực, đem mọi người tại đây đều đỡ lên, ngoại trừ Lục Ngữ Lâm. Chư vị đều khách khí. Lý Quan Hải cười nói, sau đó giống như là mới chú ý tới còn quỳ trên mặt đất Lục Ngữ Lâm giống như, tự mình đi tới, cong lưng dắt nàng một đôi mềm mại chân mềm đầu ngón tay. Lục Ngữ Lâm chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh mùi hương thoang thoảng, vây quanh thân thể của mình, vây quanh đại điện, vây quanh toàn bộ thiên địa. Nàng trái tim đại loạn, thanh lệ phi phàm trên ngọc dung bay lên hai đóa ánh nắng chiều đỏ, nóng mặt thai đỏ, tim đập rộn lên. Tâm thần hoảng hốt thời khắc, đột nhiên hai tay không còn, mùi thơm ngát tan hết, Lý Quan Hải đã ngồi về vị trí bên trên. Lục Ngữ Lâm răng cắn xuống môi, tay trắng nắm chặt váy, lại có chút không muốn. Phong nữ sinh nụ cười trên mặt như hoa tươi mới nở, lập tức phân phó người xếp đặt buổi tiệc, chiêu đãi Lý Quan Hải. Một bên khác, khoảng cách chủ phong thần điện rất xa một tòa lầu các bên trong, Lý Trời đã trở đến hơi không kiên nhẫn. Thời gian kéo càng lâu, trong lòng của hắn cảm giác không ổn thì càng mãnh liệt. Nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì. Nơi này là băng tiền cung địa bàn, hắn nếu dám làm loạn, tuyệt đối chịu không nổi. Đúng lúc này, chợt thấy bắc phương có kim quang xông vào trời cao, từng đạo thanh thúy êm hai tiếng chuông vang lên, vô số đệ tử nhảy cấm reo hò. Từ trước đến nay quẳng cu é băng tiền cung, nhất thời náo nhiệt. Đây là có chuyện gì? Lý Thiên trong lòng sinh nghi, rất muốn tìm cá nhân hỏi cho ra nhẽ. Đúng vào lúc này, Tiểu Triệt đi vào trong lầu các. Lý Thiên bội hỏi, tiên tử, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì tất cả mọi người cao hứng như vậy đâu? Tiểu Triệt trên mặt cũng mang theo mỉm cười, đáp, cung chủ bệnh có trị liệu chi pháp, nội ngoại môn ngay tại xếp đặt buổi tiệc ăn mừng đây. Cái gì? Lý Thiên nhất sững sờ, não tử còn có chút không xoay chuyển được tới. Hắn bỗng nhiên liên tưởng đến Lý Quan Hải, trái tim nhỏ lộn bộ một tiếng, thẳng rơi xuống đáy cốc. Tiên tử, xin hỏi cung chủ đại nhân trị liệu chi pháp là từ đâu mà đến? Tiểu Triệt nhàn nhạt trả lời, tự nhiên là Quan Hải thiếu chủ ban tặng. Quả nhiên, cho dù Lý Thiên sớm có đoán trước, nhưng vẫn là bị tức không nhẹ. Hắn nắm đấm nắm chặt, khớp nối đều trắng bệnh, giường cũng đang run rẩy. Lý Quan Hải, lại là ngươi, vì cái gì ngươi luôn có thể nhanh ta một bước? Chương 16, Thánh nữ điện hạ tại vì Quan Hải thiếu chủ thị tầm đâu? Hắn tỉnh táo lại về sau, vội hỏi, tiên tử, xin hỏi Thánh nữ điện hạ ở nơi nào, ta muốn gặp nàng. Thánh nữ tự nhiên là hầu ở Quan Hải thiếu chủ bên người, nàng là không gặp mặt ngươi, lại nói,
nàng nào có ở không theo ngươi lãng phí thời gian. Tiểu Triệt liếc mắt nhìn hắn, sau đó thở dài, giống như là có chút bất đắc dĩ nói, ai, ta đi giúp ngươi thông bẩm một tiếng đi, ngươi hãy thành thật ở nơi này lấy, đừng đi loạn. Đa tạ. Lý Thiên cắn chặt hàm răng, nắm đấm nắm kéo kẹt rung động. Ngữ Lâm, băng thiền cung chủ phong phía trên, ánh sáng vạn đạo lăn hồng nghe, điểm lành rực rỡ phun sương mù tím. Thần điện bên trong bên ngoài, các đại phong phía trên, toàn ở xếp đặt buổi tiệc, reo hò chúc mừng. Một phái phồn vinh náo nhiệt chi cảnh. Hôm nay trước đó, băng thiền cung còn âm u đầy tử khí, chúng trưởng lão đệ tử đều rầu rĩ không vui, tâm sự nặng nề. Bởi vì cung chủ đại nhân bệnh nặng khó trị, không còn sống lâu nữa. Cung chủ đại nhân một khi qua đời, băng thiền cung quần long vô thủ, thực lực đem giảm bớt đi nhiều. Những cái kia cùng băng thiền cung bất hòa thế lực, khẳng định sẽ thừa cơ làm khó dễ. Đến lúc đó, băng thiền cung lại có bao nhiêu lực lượng đi chống cự bọn họ đâu? Chỉ có thể luân vì một con chỉ cừu non, mặc người chém giết. Nhưng bây giờ, cung chủ đại nhân trở về từ cõi chết, có thể tiếp tục phù hộ băng thiền cung. Những cái kia nguyên bản lòng như cho ngội trưởng lão đệ tử, tự nhiên là vui mừng hớn hở. Bị đè nén khá hơn chút thời gian phiền muộn tâm tình, cuối cùng có thể được đến thả ra. Thần điện bên trong, Quan Hải thiếu chủ, nữ sinh kính ngươi một chén. Trên thủ vị, phong nữ sinh tay trắng nắm bắt một cái chén ngọc, đối với Lý Quan Hải xa xa ra hiệu. Sau đó nga bài nhẹ giơ lên, miệng thơm khẽ nhếch, đem trong chén quỳnh tương ngọc dịch uống một hơi cạn sạch. Nàng ngửa đầu lúc, lộ ra một đoạn thon dài trắng nõn cái cổ, tròn trịa chân bóng, không có một đầu nếp gấp. Có lẽ là uống nhiều quá chút, tiểu khí đem nàng phù gò má một bốc hơi, càng là kiểu diễm muôn dạng. Lý Quan Hải mỉm cười, về mời một ly. Tất cả trưởng lão liếc nhau, ào ào nhấc lên dũng khí, đến đây hướng hắn mời rượu. Quan Hải thiếu chủ, tại hạ mời ngài một chén, cảm ơn ngài đại ân đại đức. Quan Hải thiếu chủ, tại hạ cũng mời ngài một chén, ngài khí độ độ lượng rộng rãi, quả nhiên là không bao giờ có, trên đời khó kiếm. Quan Hải thiếu chủ, ta cũng mời ngài. Trên tiệc rượu nâng ly cả chén, cổ nhạc cùng vang lên, bầu không khí mười phần hòa hợp. Lý Quan Hải nhìn thoáng qua ngồi tại nơi hẻo lánh, có chút hồn du thiên ngoại Lục Ngữ Lâm, nâng chén cười nói, Ngữ Lâm cô nương, rất cao hứng biết ngươi, chúng ta cùng uống một chén đi. Lục Ngữ Lâm đột nhiên bừng tỉnh, có chút chân tay luống cuống, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Quan Hải thế mà lại hướng mình phát ra mời. Nàng thụ sủng nhược kinh, hốt hoảng tại giống tuyết chén ngọc bên trong rót đầy tử dịch. Có thể cùng Quan Hải thiếu chủ quen biết, là Ngữ Lâm vinh hạnh, cái kia, ta trước uống vì kính. Lý Quan Hải mỉm cười, cũng đem rượu dịch đổ vào trong miệng. Tất cả trưởng lão nhìn thấy một màn này, liếc mắt nhìn nhau, minh bạch mỗi người ý tứ. Bọn họ không hẹn mà cùng lộ ra mập mờ nụ cười, cười đến rất tặc, trên mặt nếp gấp dày đặc, cùng mấy cái đóa lao hoa cúc giống như. Phong nữ sinh cũng như có điều suy nghĩ, tay trắng chống đỡ cái đầu, dáng vẻ lười biếng, trên ngọc dung cặn cười nhẹ nhàng. Giờ này khắc này, nàng nằm nghiêng tại hoa đoàn cẩm thốc trên thần tọa, nghe thường thoáng trượt xuống, lộ ra váy tay áo phía dưới gấp lại trắng như tuyết bắp chân. Đủ cổ tay tinh tế, mắt cá chân tròn trịa, xem qua làm cho người tâm thần dập dờn. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, trận này khánh yến thẳng đến đêm khuya mới kết thúc. Phong nữ sinh đem Lý Quan Hải an bài tại chủ phong phía trên thần điện nghỉ ngơi, mọi người thối lui về sau. Nàng gọi lại chính mình Đồ Nhi. Ngữ Lâm, ngươi cảm thấy Quan Hải thiếu chủ như thế nào? Nghe vậy, Lục Ngữ Lâm trong đầu không tự chủ được hiện ra cái kia phảng phất thần đế nam tử trẻ tuổi. Nhớ tới trước đó tiếp xúc da thịt, nàng nhịn không được mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên. Quan Hải thiếu chủ ôn nhuận như ngọc, khí lượng to lớn, phong tư tuyệt thế, là cái rất tốt người rất tốt. Phong nữ sinh lại nói, Quan Hải thiếu chủ hôm nay tới đây, chỉ dẫn theo tùy tùng hộ vệ, cũng không có mang thiếp thân thị nữ. Nàng chỉ mới nói nửa câu, nhưng ý tứ trong đó đã rất rõ ràng. Lục Ngữ Lâm trừng to mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nói chuyện đều không lưu loát. Sư tôn, ngài là muốn ta đi phục thị Quan Hải thiếu chủ sao? Phong nữ sinh gật đầu, sau đó hỏi, ngươi nguyện ý không? Lục Ngữ Lâm tiểu tay chăm chú bóp lấy váy, mắt túi xuống bộ dạng phục tùng, trầm mặc rất lâu mới tiếng như mỗi vo ve nói, ta sợ Quan Hải thiếu chủ ghét bỏ ta, không muốn để cho ta phục thị. Ngốc nha đầu, ngươi xinh đẹp như vậy, Quan Hải thiếu chủ khẳng định sẽ thích ngươi. Phong nữ sinh vuốt vuốt đầu của nàng, trong mắt tràn đầy yêu chiều. Cái kia, sư tôn, ta đi qua. Ừm, đi thôi. Lục Ngữ Lâm quay người rời đi, vẫn như cũng là cúi đầu, xấu hổ mang e sợ. Phong nữ sinh nhìn qua Đồ Nhi bóng lưng, tham thẳm thở dài. Nàng rũi ra như bạch ngọc tay trắng, đem rủ xuống má ngọc tóc xanh kéo đến sau tai. Ánh trăng dưới, nàng non như mỡ đông da tuyết phía trên, choáng lấy một tầng sáng mềm mật ánh sáng, thanh mỹ mà trẻ con nhã. Lục Ngữ Lâm một đường đi vào Lý Quan Hải ở lại thiên điện, nàng nhịp tim đập như nổi trống, hô hấp vô cùng gấp rút. Bỏ ra rất lâu thời gian, cuối cùng một chút bình phục lại tâm tình khẩn trương. Nàng hít sâu một hơi, sáng như tuyết trắng tay trắng nhẹ nhàng đẩy ra cung điện cửa lớn, đi vào. Một bên khác, các lâu phía trên, Lý Thiên càng nôn nóng khó có thể bình an. Tiệc rượu kết thúc, đêm cũng sâu, vì cái gì Ngữ Lâm còn không tới gặp mình? Có phải hay không Tiểu Triệt không có đem chính mình tìm đến tin tức của nàng nói cho Ngữ Lâm, nàng căn bản không biết mình tới. Nàng hiện tại đang làm cái gì? Còn hầu ở Lý Quan Hải bên người sao? Có thể tiệc rượu rõ ràng đều kết thúc nha. Ngay tại Lý Thiên đầy trong đầu suy nghĩ lung tung, liền muốn kìm nén không được ra ngoài tìm Lục Ngữ Lâm thời điểm, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Lý Thiên vui mừng quá đỗi, vừa quay đầu lại thấy người tới cũng không phải là tâm tâm niệm niệm Lục Ngữ Lâm, mà chính là Tiểu Triệt. Hắn giương cổ lên hướng thiếu nữ sau lưng nhìn qua, cũng không một người đi theo. Ngữ Lâm nàng người đâu? Lý Thiên lập tức nên đón tiếp lấy, lo lắng hỏi thăm, "Tiểu Triệt tiên tử, Ngữ Lâm nàng người đâu? Nàng ở đâu? Nàng vì cái gì không tới gặp ta? Thánh nữ điện hạ để cho ta chuyển cáo ngươi, bảo ngươi tự động rời đi." Cái này là ý gì? Lý Thiên tâm nhức lên. Tiểu Triệt cau mày nói, "Còn chưa đủ rõ ràng a. Thánh nữ điện hạ để ngươi đi, nàng cũng không muốn gặp ngươi. Không có khả năng, nàng sẽ không thấy ta, nàng người đâu? Nàng ở nơi nào? Ta muốn gặp nàng." Lý Thiên tâm tình kích động, đã tại mất khống chế biên giới. Thánh nữ điện hạ đang bận đâu, nơi nào có thời gian rỗi gặp ngươi a?
Nàng đang bận cái gì? Có chuyện gì gần đây gặp ta càng quan trọng hơn?
Tiệc rượu rõ ràng đã kết thúc. Tiểu Triệt khẽ miệng nhỏ vạch, cười lạnh, ngữ khí thần bí hỏi, ngươi thật muốn biết thánh nữ điện hạ đang bận cái gì?
Lý Thiên gầm nhẹ nói, mau nói cho ta biết.
Thánh nữ điện hạ ngay tại trong thần điện, vì quan hải thiếu chủ thị tầm đây.
Chương 17, tam sinh lưu ly thể.
Ầm ầm.
Lý Thiên mắt tối sầm lại, choáng váng cả đầu óc, mắt hoa mắt, cảm thấy bốn phía hết thảy cũng bắt đầu xoay tròn. Hắn đầu đau muốn nức, giống như bị một cái trọng truy đập trúng đầu lâu, như muốn đã nứt ra một dạng. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, hắn hai mắt dày đặc tơ máu, linh lực trong cơ thể không bị khống chế mãnh liệt táo động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đồng dạng.
Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ngươi nhất định là đang lừa ta, Ngữ Lâm làm sao lại đi cho Lý Quan Hải thị tẩm, ngươi nhất định là đang lừa ta.
Lý Thiên giống như điên cuồng, cũng không còn lúc trước bình thản tỉnh táo, lời nói này giống như là tại tự nhủ, lại như là tại đối Tiểu Triệt nói.
Hắn không thể tin được, cũng không thể nào tin nổi.
Ngữ Lâm cũng không phải loại kiên định nọt nữ tử, nàng biết rõ chính mình cùng Lý Quan Hải ở giữa có huyết hải thâm cừu, khẳng định cũng sẽ đối với hắn ghét cay ghét đắng, như thế nào lại đi cho hắn thị tẩm đâu.
Cái này nhất định là Lý Quan Hải âm mưu, đối nhất định là.
Tiểu Triệt nhìn qua hắn điên cuồng bộ dáng, trong mắt tràn đầy xem thường cùng cười lạnh, nhẹ nhàng hỏi ra một câu, cái kia thánh nữ điện hạ vì cái gì không tới gặp ngươi thì sao?
Nghe vậy, Lý Thiên như bị sét đánh, lại dường như bị một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống, lạnh buốt thấu xương.
Cả người hắn sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt ngốc trệ vô thần, lăng lăng nhìn qua chủ phong vị trí.
Giờ khắc này, hắn mất hết can đảm, cảm giác thế giới ngay tại sụp đổ, hết thảy đều tại rời hắn mà đi.
Sau một hồi, Lý Thiên khí tức dần dần biến đến bạo lệ, hắn tay áo bay phất phới, một cỗ mạnh mẽ bao táp linh lực tự quanh người hắn mãnh liệt mà ra.
Tiểu Triệt lui lại một bước, vạch môi cười lạnh, sau đó hóa thành thần hồng bỏ chạy.
Nàng mới miễn cưỡng rời đi, sau lưng lầu cắt thì ầm vang sụp đổ, tiếng nổ lớn chấn thiên.
Lý Thiên rốt cục không kiểm soát, hắn hóa thành thần hồng vụt lên từ mặt đất, hướng chủ phong lao đi.
Hắn muốn tìm Lục Ngữ Lâm hỏi thăm rõ ràng, vì cái gì phản bội hắn.
Nơi này náo ra động tĩnh, tự nhiên kinh động đến rất nhiều đệ tử trưởng lão.
Mấy đạo thần hồng xông vào trời cao, truy nguyệt cản nguyệt giống như cản lại Lý Thiên.
Thứ đâu tới cùng đồ, dám ở ta băng tiền cung náo sự.
Hùng hậu thanh âm tại tầng mây bên trong nổ vang, bốn cái râu bạc trắng tóc trắng, khí tức kinh khủng trưởng lão đã đem Lý Thiên bao bọc vây quanh.
Đều cút ngay cho ta, ai cản ta thì phải chết.
Lý Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, huyền sư tu vi không giữ lại chút nào bộc phát ra, lại muốn phá vây xông vào.
Hừ, chỉ là huyền sư tu vi, không biết cái gọi là.
Mới vừa nói trưởng lão lạnh hừ một tiếng, tay áo giương lên, quyền ra một cỗ báo táp linh lực, xé rách không gian mà đi.
Lý Thiên khí thế, tại chạm đến báo táp linh lực trong nháy mắt thì hỏng mất.
Hắn phun ra một ngụm máu, không bị khống chế trong hư không liên tục lật tốt lăn lộn mấy vòng, đã là thụ thương không nhẹ.
Khí vận chi tử tuy nhiên được trời xanh chiếu cố, nhưng trước thực lực tuyệt đối, cũng chỉ có bị đánh phần.
Lý Thiên mục tần muốn nước, lộ ra hai phái thấm đầy máu tươi hầm răng, quát tầm lên, vì cái gì tất cả mọi người muốn cùng ta đối nghịch, ngươi tại sao muốn phản bội ta?
Hắn gầm thét một tiếng, chỗ mi tâm kim quang đại thịnh, thể nội chợt bộc phát ra một cỗ viễn siêu huyền sư cảnh giới tuyệt cường lực lượng.
Bao phủ tại băng tiền cung ngọc trên núi vũ khí cũng theo đó lưu chuyển, giống như một cái lớn nước xoáy, ẩn chứa uy thế hủy thiên diệt địa.
Bốn vị trưởng lão nhướng mày, liếc nhìn nhau, đều theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra chấn kinh chi sắc.
Cái này Lý Thiên chỉ là huyền sư trung kỳ tu vi, tại sao có thể có mạnh như vậy uy thế?
Chẳng lẽ hắn người mang một loại nào đó sát phạt chi bảo?
Sau một khắc, bọn họ đồng thời bấm niệm pháp quyết nhập chú, bốn đầu đại đạo phù văn ngưng tụ mà thành kim tuyến tương liên, kết thành một cái tứ phương trận pháp, đem vương viên hơn 10 dặm bầu trời bao phủ lại.
Lý Thiên ngưng tụ tuyệt cường một kích đồng thời phát ra, trung điệp đánh vào màu vàng kim bình chướng phía trên.
Chỉ một thoáng, kim quang chợt hiện, chiếu rọi thiên địa, từng đạo huyền ảo khó lường màu vàng kim phù văn như hoa tuyết giống như tạo nên, đại đạo âm rung động ầm ầm, tự cửu thiên phía trên truyền đến.
Lý Thiên một kích này xác thực cực kỳ cường hãn, nhưng hắn dù sao tu vi nông cạn, căn bản công không phá được bốn trưởng lão liên thủ phòng ngự, thậm chí có thể nói còn kém xa lắm đây.
Mà một kích này lại cơ hồ đem Lý Thiên thể nội pháp lực đều dành thời gian.
A, không gì hơn cái này.
Bao phủ bầu trời trận pháp tán đi, bên trong một cái trưởng lão cười lạnh một tiếng, đông dương theo biến mất tại chỗ, một trưởng vỗ tại Lý Thiên đầu vai.
Phúc.
Lý Thiên cuồng phún một ngụm máu tươi, toàn bộ giống như là viên như đạn pháo theo trời mà rơi, đập sập một tòa cung điện, liên đối lấy cả ngọn núi đều tại rung động kịch liệt.
Đại địa giạn nứt, lan tràn ra từng đạo vài thước rộng vết nứt.
Bốn đầu thần hồng rơi xuống đất, hiện ra bốn vị trưởng lão thân hình.
Nhìn lấy đổ vào trong hố sâu, xương cốt đứt gãy, máu me khắp người, đã hấp hối Lý Thiên, một vị trưởng lão cười lạnh nói, "À, không biết lượng sức ngu xuẩn, cũng dám đến ta băng tiền cung chịu chết."
Lúc này, các phong đệ tử tuần tự chạy đến, bọn họ nghe thấy có tranh đấu động tĩnh, lại không biết được xảy ra chuyện gì.
Lúc này đến hiện trường, mới biết được nguyên lai là có người tự tiện xông vào băng tiền cung, như toàn khơi mào rắc rối, hiện tại đã bị bốn vị trưởng lão cho trấn áp.
Chấp pháp đệ tử đem người này xương tỷ bà khóa lại, phong cấm tu vi, giải vào đại lao, chặt chẽ trông giữ.
"Đúng, trưởng lão."
Năm sáu cái chấp pháp đệ tử cùng nhau tiến lên, dùng cực bắc hàn ngọc chế tạo thành câu khóa, xuyên qua Lý Thiên xương tỷ bà.
"Ách a."
Lý Thiên khóc giống kêu rên, hốc mắt trừng nức.
Hắn hai mắt sung huyết, chết chừng lấy tinh hà treo ngược thương cùng, ánh mắt dần dần biến đến mơ hồ.
Tại mất đi ý thức một khắc cuối cùng, trong đầu hắn hiện ra một đạo giật thế tuyệt tục thiếu nữ bóng hình xinh đẹp.
Nhớ tới cùng nàng lần đầu gặp, mới quen đủ loại hình ảnh, đó là cỡ nào mỹ hảo a.
Lý Thiên nhếch miệng, thì thào kêu gọi, "Ngữ Lâm."
Sáng sớm hôm sau,
chủ phong thần điện bên trong,
Lục Ngữ Lâm trên ngọc dung ngừng đỏ chảy hạ, đứng yên ở Lý Quan Hải sau lưng, tay cầm một cái ngọc trải, vì hắn nhẹ nhàng cắt tỉa đen nhánh tóc mây.
Nhớ tới đêm qua sự tình, nàng liền không tự chủ được thai nóng nhịp tim đập, khuôn mặt nóng lên. Lý Quan Hải ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, mắt phượng khép hở, giống như là đang hưởng thụ Lục Ngữ Lâm phục thị. Nhưng kỳ thật, hắn là đang tra nhìn hệ thống khen thưởng. Đêm qua sự tình, đối Lý Thiên đả kích cực lớn, cướp đoạt hắn không ít khí vận. Sáng nay tỉnh lại sau giấc ngủ, hệ thống thì nhắc nhở nói phát động khí vận chi tử thanh trừ nhiệm vụ, chỉ cần trong vòng 3 ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể thu được ngoài định mức thiên đạo khen thưởng. Thiên đạo khen thưởng, cái đồ chơi này nghe xong thì không đơn giản, không cho bỏ lỡ. Xem ra biểu ca đối Lục Ngữ Lâm thật là tình thâm ý cắt ta, đêm qua hắn chỉ sợ là lòng như lao cắt, đau đến không muốn sống. Lý Quan Hải cười lạnh, mở ra mắt phượng, theo trong gương đồng thấy được Lục Ngữ Lâm mảnh khảnh bóng người. Đêm qua hắn chỗ lấy sẽ cho phép Lục Ngữ Lâm thị tẩm, là bởi vì nàng này thể chất đặc thù nguyên nhân. Thể chất của nàng tên là Tam Sinh Lưu Ly Thể. Cái này thể chất rất là huyền diệu đặc thù, như tới song tu, có thể thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Song phương chẳng những tu vi tiến triển nhanh chóng, tinh khí thần cũng có thể được tối luyện, công hiệu có thể so với thần hoa tiên thảo. Tại nhìn thấy Lục Ngữ Lâm thứ nhất mắt, Lý Quan Hải liền nhìn ra thể chất của nàng đặc thù, đối với mình có trợ giúp rất lớn. Cho nên hắn đã sớm thầm hạ quyết tâm, muốn đem Lục Ngữ Lâm cột vào bên cạnh mình. Nói khó nghe chút, hắn căn bản chính là đang lừa gạt đối phương cảm tình, lợi dụng đối phương cảm tình. Nhưng tại trên thế giới tàn khốc này, chuyện như vậy quá bình thường. Bất quá nói đi thì nói lại, Lý Quan Hải tuy nhiên lãnh huyết, hết thảy lấy lợi ích làm đầu, nhưng cũng không có ý định cô phụ vứt bỏ nàng. Chương 18, biểu ca, ngươi tiểu tụy rất nhiều a. Lục Ngữ Lâm vì Lý Quan Hải trải vớt hoàn tất về sau, đỏ mặt nói ra, Quan Hải thiếu chủ, cái kia, ta đi cấp sư tôn Thịnh An. Nói xong, cũng như chạy trốn chạy ra đại điện. Lý Quan Hải nhìn nàng chạy trối chết tinh tế bóng lưng, nhẹ nhàng cười một tiếng, đống nhiên nói ra, ngươi muốn giấu tới khi nào? Theo không gian một cơn chấn động, Lệ Ngưng Sương xuất hiện ở trong đại điện. Nàng mặt lạnh như băng, nhặt trong mắt màu xanh sâu kín nhìn chăm chú lên trên thần tọa huyền y nam tử, giống như là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại như là một câu cũng không muốn nói. Lý Quan Hải cười hỏi, lại ghen? Không dám. Lệ Ngưng Sương tiếng nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ. Lý Quan Hải đứng dậy, đi đến nàng phụ cận, nhẹ nhàng đem nàng tản mát tại trên trán tóc xanh áp sát đến sau tai, thanh âm ôn hòa mềm mại, dường như làm cho băng tuyết tăng dã. Nàng là Tam Sinh Lưu Ly Thể, tới song tu rất nhiều thì ích. Nghe vậy, Lệ Ngưng Sương ngẩng đầu ngắm nhìn hắn, vẫn như cũ không nói lời nào. Tuy nhiên ngươi không phải Tam Sinh Lưu Ly Thể, nhưng trong lòng ta, ngươi không có thể thay thế, độc nhất vô nhị. Thật chứ? Lệ Ngưng Sương nhìn chăm chú vào hắn, giống như là muốn đem hắn xem thấu giống như. Tự nhiên là thật. Lý Quan Hải duỗi ra một ngón tay, tại nàng vện cao mũi ngọc tinh xảo phía trên vuốt một cái. Lệ Ngưng Sương cười, coi là thật nét mặt kinh thiên động địa. Đúng rồi, Lý Thiên thế nào? Lý Quan Hải thuận miệng hỏi một chút, ngữ khí nhàn nhạt, cũng không thèm để ý. Lệ Ngưng Sương nói, tối hôm qua bị Băng Thiền cung trưởng lão đánh thành trọng thương, xuyên qua xương tỉ bà, chính khóa tại trong địa lao. An bài một chút, ta muốn gặp vị này thân yêu biểu ca. Đúng, chủ nhân. Âm lãnh ngập ức, tràn ngập tử khí trong địa lao. Trong nhà tù, một cái hốc hối, máu me khắp người thanh niên bị xuyên qua xương tỉ bà, dán tại hình trên kệ. Hắn vết máu đầy người, trên thân vết máu dày đặc, không có một khối hoàn hảo da thịt. Bởi vậy có thể thấy được, hắn trước đó từng chịu đựng cực hình tra tấn. Thanh niên này chính là Lý Thiên. Một đêm này, quả thực là hắn từ lúc chào đời tới nay, qua dài đằng đẵng nhất, thống khổ nhất một đêm. Nỗi khổ da thịt không tính là cái gì, nhưng trong nội tâm thống khổ, lại đem hắn dày vò đến không phải người không phải quỷ, lòng như cho nguội. Tối tăm không ánh sáng trong nhà tù, có một vệt kim quang đang lóe lên. Nếu có người tại cái này, nhất định có thể trông thấy đây là Lý Thiên mi tâm đang phát sáng. Từng sợi huyền ảo thần quang khuyết tán mà ra, bao phủ tại hắn mặt ngoài thân thể, chui vào lỗ chân lông, tự dưỡng thân thể của hắn. Mà Lý Thiên trên người vết máu, cùng thương thế bên trong cơ thể, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lúc trước trong địa lao có người, hắn có dám bại lộ. Hiện tại người đều đi, tự nhiên muốn nắm chặt thời gian khôi phục thương thế, nghĩ biện pháp thoát thân. Mà Lý Thiên tâm bên trong đều nghĩ kỹ, hắn rời đi địa lao sau chuyện thứ nhất không phải đào tẩu, mà là muốn đi tìm Lục Ngữ Lâm hỏi thăm rõ ràng. Ngươi là ta hảo bằng hữu, ta đối với ngươi một tấm chân tình, ngươi tại sao muốn phản bội ta? Ngươi biết rõ Lý Quan Hải là ta tử địch, vì cái gì còn phải làm như vậy? Hắn không cam tâm, hắn có quá nói nhiều muốn hỏi, cho nên hắn cấp bách muốn rời đi nơi này. Đồng thời Lý Thiên cũng vì chính mình tối hôm qua xúc động hành động cảm thấy ngu xuẩn. Lúc ấy nghe được tin tức kia, hắn lửa giận ngút trời, lý trí mất hết, cho nên mới sẽ não tử nóng lên, hãm chính mình tại hiểm cảnh. Ngay tại Lý Thiên tâm trung bàn tính toán thời điểm, địa lao bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Trong lòng của hắn giật mình, mi tâm kim quang nhất thời tiêu tán vô hình, nhà tù triệt để tối xuống. Hẹp dài dũng đạo nhân ảnh lắc lư, tiếng bước chân càng ngày càng tới gần. Lý Thiên thân thể theo bản năng thoáng căng cứng, nghĩ thầm chẳng lẽ lại là Băng Thiền cung chấp pháp đệ tử, gặp không thuận tâm sự tình, đến tra tấn chính mình tìm niềm vui. Muốn đến nơi này, hắn trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Những người này đều đáng chết. Lý Thiên đã đem những cái kia tra tấn qua hắn, làm nhục qua hắn người bộ dáng, tất cả đều ghi xuống. Hắn ở trong lòng âm thầm lập xuống thế độc, nếu không đem những người này nghiền xương thành tro, hắn thì vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, vạn kiếp thoát thân không được. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt tại nhà tù đang vang lên, "Biểu ca, rất lâu không thấy, ngươi tiểu tụy rất nhiều a." Nghe thấy đạo này cơ hồ mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở trong ngộng vang lên thanh âm, Lý Thiên đồng tử đột nhiên co lại, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Trói buộc hắn tay chân xiềng xích, phát ra đinh đinh đương đương kim loại tiếng va chạm, tại cái này tĩnh mịch tối tăm trong địa lao càng rõ ràng. Lý Thiên tóc hai bù xù phía dưới, một đôi huyết hồng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhà tù bên ngoài, thân hình như ẩn như hiện huyền y nam tử, trong mắt tràn đầy cừu hận thấu xương. Hắn từng chữ nói ra, từng chữ cơ hồ đều là từ trong hàm răng đụng tới, "Lý Quan Hải, biểu ca tựa hồ đối với ta rất có oán niệm, hưởng cho ngươi có thể tại Vân Vệ Ti ẩn nhận ẩn nút vài chục năm, phần này kiên quyết cùng kiên nhẫn, quả thực không đơn giản." Lý Quan Hải ngữ khí bình thản, từ tốn nói. Lý Thiên lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn không có cùng hắn đi vòng bèo dự định, cả giận nói, ít tại cái này hư tình giả ý, Lý Quan Hải, ngươi lừa gạt Ngữ Lâm, ngươi bị ổi vô sỉ. Ngữ Lâm, nàng là ai? Lý Quan Hải không hiểu ra sao, sau đó giật mình nói, há, ngươi nói là Băng Tiền Cung Thánh Nữ đi, lời này bắt đầu nói từ đâu à, ta lừa gạt nàng cái gì rồi? Ngươi, Lý Thiên vừa muốn giận dữ mắng mỏ, lời đến khỏe miệng lại không nói ra đi. Đúng vậy a, Lý Quan Hải lừa gạt Ngữ Lâm cái gì rồi? Lý Thiên nghĩ lại, đổi cái góc độ chỉ trích nói, ngươi ép buộc Ngữ Lâm cho ngươi thị tẩm, như vậy hành động, cùng cầm thú có gì khác? Hắn đang nghĩ thông suốt, đồng thời vững tin, Ngữ Lâm khẳng định không phải tự nguyện cho Lý Quan Hải thị tẩm, mà chính là bị bức bách. Nếu như không làm như vậy, Lý Quan Hải thì dọn trở lại giận Băng Tiền Cung. Ngữ Lâm vì bảo hộ Băng Tiền Cung, không thể không làm ra hy sinh. Nàng là thân bất do kỷ. Muốn đến nơi này, Lý Thiên càng thêm đau lòng, đồng thời thầm tự trách mình quá yếu ớt, quá vô dụng, không cách nào cứu nàng thoát đi khổ hải. Lý Quan Hải khiêu mi, trong lòng buồn cười. Nếu như Lý có trời mới biết, tối hôm qua Lục Ngữ Lâm là chủ động vì hắn thị tẩm, không biết có thể hay không điên a. Lý Quan Hải cũng không có nói phá, cũng không có trả lời hắn chỉ trích, ngược lại hỏi, ngươi là làm sao đột nhiên có thể tu luyện? Nghe vậy, Lý Thiên tâm tạng lộ bộ một tiếng. Đây là hắn bí mật lớn nhất, cũng là hắn xoay người duy nhất hy vọng, tuyệt không thể để bất luận kẻ nào biết. Hắn cưỡng ép để cho mình chấn định lại, hừ lạnh nói, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi đừng đổi chủ đề, ta hỏi ngươi, ngươi lừa gạt Ngữ Lâm, đến tột cùng có ý đồ gì? Tự nhiên là ham sắc đẹp của nàng. Ngươi vô sỉ. Lý Thiên này mắt muốn nước, hàm răng đều nhanh cắn nát. Có điều hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Lý Quan Hải cũng không phải loại kia có thể bị sắc đẹp lay động người, hắn chẳng qua là cố ý kích thích chính mình thôi. Cái kia mục đích của hắn đến tột cùng vì sao? Lý Thiên suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Lý Quan Hải không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi địa lao. Lý Thiên trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Ngưng Sương, Ma Căn Reo. Vừa đi ra địa lao, Lý Quan Hải thì như thế hỏi. Theo sát phía sau Lệ Ngưng Sương cung kính trả lời, "Reo." "Rất tốt." Một lúc lâu sau, thả hắn rời đi địa lao. "Đúng, chủ nhân." Lệ Ngưng Sương tuy nhiên không biết chủ người vì sao phải làm như thế, cũng hiểu được hắn tự có dụng ý, cho nên không có hỏi nhiều. Kỳ thật Lý Quan Hải tính toán rất đơn giản, Lý Thiên bị thả ra địa lao về sau, khẳng định không cam tâm cứ thế mà đi. Hắn nhất định sẽ đi tìm Lục Ngữ Lâm hỏi thăm rõ ràng, đến lúc đó cho hắn cái thứ hai trầm trọng tâm lý đả kích, đem triệt để phá tan. Sau đó chính mình liền có thể yên tâm thu hoạch giao hẹn, thôn vệ hắn nhãn lực, ép khô hắn sau cùng giá trị. Chương 19, triệt để bất hòa, ma tu. Chủ phong. Lục Ngữ Lâm đi cho sư tôn Thỉnh An, lại bị canh giữ ở cửa thần điện hộ pháp chấp sự cản lại. Cung chủ chính đang hấp thu huyền hoàn mẫu khí, đền bù tiên thiên khuyết điểm, không cho phép ngoại nhân quấy rầy. Lục Ngữ Lâm lòng tràn đầy hoan hỉ, đối với thần điện làm một lễ thật sâu. Sau đó nhún nhảy một cái về tới chính mình ngày thường ở lại trong cung điện. Đến thần điện, trông thấy tấm kia tử đàn một cấu trang mà thành, hình dáng tướng mạo to lớn hương sập, không khỏi hồi tưởng lại đêm qua xấu hổ sự tình. Ngay tại yên tâm loạn chiến thời khắc, đông nhiên lỗ tai khẽ động, quay đầu nhìn chăm chú về phía cung điện bên hông, cái kia từng chuỗi rủ xuống bảo thạch bức rèm che, trên ngọc dung ngọt ngào thẹn thùng không còn sót lại chút gì, lạnh giọng quát nói, người nào? Yên lặng nửa ngày, một thanh âm vang lên, Ngữ Lâm. Sau một khắc, bức rèm che rời ra, một cái mê đầu mặt dơ bẩn, tóc hai bù xù, toàn thân vết máu người đi ra. Lục Ngữ Lâm đại mi cao lại, cảm giác thanh âm của hắn có chút quen thuộc. Quan sát tỉ mỉ vài lần về sau, nhất thời hoảng sợ nói, Lý Thiên. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, Lý Thiên thế mà lại lấy loại phương thức này, loại này hình tượng xuất hiện tại cung điện của mình bên trong. Ngươi làm sao lại tại cái này nha, ngươi làm sao bị thương thành dạng này? Lý Thiên không có trả lời vấn đề của nàng, mà chính là hỏi ngược lại, Ngữ Lâm, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Vì cái gì? Lục Ngữ Lâm không hiểu ra sao, khó hiểu nói, vì cái gì đối ngươi như vậy? Lời này bắt đầu nói từ đâu nha, ta cái gì cũng không làm nha. Ngươi biết rõ ta cùng cái kia Lý Quan Hải có thù không đợi trời chung, ngươi vì cái gì còn muốn tiếp cận hắn, ngươi tại sao muốn phản bội ta? Lý Thiên thanh âm khàn giọng trầm thấp, ngữ khí hùng hổ dọa người, gần như chất vấn. Lục Ngữ Lâm giật mình, nguyên lai hắn là vì chuyện này mà đến. Lý Thiên, ta và ngươi là bằng hữu không giả, nhưng cũng chỉ thế thôi, ta tại sao muốn bởi vì ngươi đi đắc tội một cái ta không đắc tội nổi người? Quan Hải thiếu chủ dâng ra huyền hoàng mẫu khí, cứu được sư tôn, hắn là ta Băng Tiền Cung đại ân nhân, ta. Đủ rồi. Lý Thiên tức giận đánh gãy nàng, Ngữ Lâm, ta biết, nhất định là ngươi cái kia ái mộ hư vinh sư tôn. Vì định nọt Lý Quan Hải, cho nên mới bức bách ngươi tiếp cận hắn, ngươi bị buộc bất đắc dĩ, đúng hay không? Ngươi nhất định rất dày vò, rất thống khổ, không cần sợ, ta đến mang ngươi đi, mang ngươi thoát đi cái này hố lửa. Nói, Lý Thiên liền muốn đi kéo Lục Ngữ Lâm. Hắn thấy, Lục Ngữ Lâm là tại vì Băng Tiền Cung làm ra hy sinh. Nơi này là lồng giam, cũng là luyện ngục, chính mình nhất định muốn mang nàng đi. Hắn cũng mặc kệ cái gì huyết hải thâm cửu, hắn chỉ muốn hầu ở tốt bên người thân, từ đó trời cao đất rộng, tiêu dao sống qua ngày. Lục Ngữ Lâm mũi chân chĩa xuống đất, nghe thường phi vũ, phiêu nhiên lui lại, né tránh Lý Thiên tràn đầy vết máu bàn tay. Nàng tức giận nói, Lý Thiên, ngươi quá tự mình đa tình, không có người bức bách ta, đây hết thảy đều là ta tự nguyện. Không có khả năng. Lý Thiên hét to, Ngữ Lâm, ngươi không muốn lại lừa mình dối người. Lý Quan Hải lãnh huyết bị ủi, hắn là sẽ không đối với bất kỳ người nào nỗ lực thật lòng, ngươi không muốn lại choáng váng. Lục Ngữ Lâm thần sắc kiên định nói, dù vậy, ta cũng cùng định hắn. Vì cái gì? Bởi vì ta đã là người của hắn. Lời vừa nói ra, Lý Thiên toàn bộ đều ngốc ngẩn người, giống như sấm sét giữa trời quang nện xuống. Đầu của hắn ông tắc hưởng, không thể tin vào tai của mình, càng không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Cho dù hắn sớm có đoán trước, nhưng làm sự tình tránh thức phát sinh thời điểm, hắn vẫn là không tiếp thu được. Lục Ngữ Lâm tiếp tục nói, Lý Thiên, ta và ngươi ở giữa bất quá là bèo nước gặp nhau, ta chỉ là đem ngươi trở thành làm một cái bình thường hảo hữu, chỉ thế thôi.
Lý Thiên rất thống khổ, hắn hai tay ôm đầu, ngụm nước từ trong hàm răng rủ xuống, nhỏ tại thần thạch tạo đúc trên sàn nhà. Sau đó Lục Ngữ Lâm tiếp xuống một câu, như là đè sập lạc đà sau cùng một cọ cỏ, triệt để đánh tan hắn lý trí. Hy vọng ngươi về sau không muốn lại đến dây dưa, ta không muốn Quan Hải thiếu chủ hiểu lầm.
Không.
Lý Thiên thống khổ gào rú, từng sợi hắc khí theo lỗ chân lông tản ra. Hắn hai mắt đỏ thẫm, khuôn mặt dữ tợn, quanh thân bị một cỗ cực kỳ quỷ dị hắc khí bao phủ. Lục Ngữ Lâm đồng tử đột nhiên co lại, liền lùi mấy bước, kinh hãi nói, ma khí, ngươi là ma tu?
Ma tu, phiếm chỉ những cái kia bị ma khí ăn mòn tâm linh tu sĩ, hay là những cái kia cần thôn vệ người khác tinh khí huyết thịt, từ đó tăng trưởng tu vi tu sĩ. Cả hai so sánh, cái trước càng làm cho người ta ghét cay ghét đắng.
Ma tộc đáng sợ, trong cổ tịch sớm có ghi chép. Năm đó cuối cùng thanh chiến, ma tộc mặc dù diệt, lại để lại hứa tiêm nhiễm nhiều ma khí đồ vật trên thế gian. Tu sĩ tầm thường một khi tiếp xúc, tâm trí lập tức sẽ bị ăn mòn. Càng đáng sợ chính là, ma tộc dương nhiệt thậm chí có thể mượn nhờ ma khí, tại tu sĩ thể nội trọng sinh, cuối cùng đoạt xá, chiếm cứ hắn thân thể. Cho nên thượng giới chính đạo tu sĩ, thậm chí là tà đạo tu sĩ, đối ma tu đều là không dễ dàng tha thứ. Một khi phát hiện, chắc chắn sẽ đem hết toàn lực đem tiêu diệt. Lục Ngữ Lâm làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Thiên thế mà lại là ma tu. Vừa nghĩ tới đã từng còn cùng hắn cùng một chỗ thăm dò qua bí cảnh, Lục Ngữ Lâm thì khắp cả người phát lạnh. Mình tại quỷ môn quan đi một lượt, lại không tự biết, thật sự là phúc lớn mạng lớn. Ta giết ngươi. Lý Thiên lý trí hoàn toàn bị ngập trời ma niệm cho tràn ngập. Hiện trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu.
Giết.
Giết sạch hết thảy, giết sạch trước mắt tất cả mọi người. Lời nói chưa rơi, hắn khu chân một đánh, như ác lang chụp mồi giống như, nào về phía cách đó không xa thanh lệ thiếu nữ. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một viên đạn tháo, chớp mắt liền đến. Lục Ngữ Lâm không dám kinh thường, pháp lực khổng lồ phun trào, trước người cấu thành một mặt phù văn lượn lờ bình chướng. Phòng ngự bình chướng mới miễn cưỡng cấu thành, Lý Thiên thì đụng vào. Bộp một tiếng, pháp lực bình chướng vỡ tan. Lý Thiên thế sông không suy, bẩn thỉu hai tay bóp hướng Lục Ngữ Lâm bóng loáng như thiên nga nhung cái cổ.
Keng.
Hàn quang lóe lên, kinh hồng lực ảnh. Một thanh hơi lạnh sâm sâm trường kiếm giữ lấy Lý Thiên hai tay. Sắc bén kiếm khí bắn ra bốn phía mà ra, đóa đóa tuyết liên nở rộ, mỹ lệ mà lại nguy hiểm.
Hơ a a a.
Lý Thiên khẽ quát một tiếng, hắc khí bên ngoài nôn, chấn vỡ kiếm khí. Lục Ngữ Lâm bị trùng kích, lùi lại ba bước, trong lòng hoảng sợ. Lý Thiên chỉ bất quá huyền sư cảnh giới, mình đã là huyền soái sơ kỳ, lại trong tay hắn không chiếm được chút tiện nghi nào, thậm chí còn rơi xuống hạ phong. Đây chính là ma tu chỗ đáng sợ sao? Pháp lực liên miên bất tuyệt, lực lượng vô cùng vô tận. Ngươi là của ta, là ta một người, đã không chiếm được ngươi, cũng tuyệt không thể để cho người khác đạt được ngươi, ta muốn giết ngươi. Lý Thiên giống như điên cuồng, nói ra làm cho người lông tơ dựng thẳng. Không chiếm được thì hủy đi. Có thể thấy được nội tâm của hắn đã hoàn toàn bơm méo. Hắn đang muốn động thủ, đã thấy Lục Ngữ Lâm cười, cười rất buông lỏng. Cùng lúc đó, mới sau đống nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Ở đâu ra ma tu, dám chui vào thánh nữ hành cung, ý đồ làm loạn. Lý Thiên toàn thân lắc một cái, quay đầu nhìn lại. Trước cửa điện, Lý Quan Hải một bộ huyền y đi, tiên tư tú giật, nương thân mà đứng. Mà cửa điện bên ngoài, đứng đây rất nhiều nghe tin chạy tới trưởng lao chấp sự, chừng mười mấy 20 người. Bọn họ đều là mắt lộ ra lênh quang, ánh mắt không tốt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, Nam Thiên nhất trụ, chính đạo mẫu mực. Lý Quan Hải. Ba chữ này, Lý Thiên cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Lý Quan Hải khiêu mi, nghĩ thầm biểu ca đối với mình oán nghiệm, còn thật khắc cốt ghi tâm a. Cho dù là tại ma khí thực tâm về sau, cũng không quên cừu hận trong lòng. Bất quá cũng khó trách. Đối Lý Thiên mà nói, mình cùng hắn chẳng những có giết cha giết mẹ diệt tộc mối thù, còn có đoạt thích mối hận. Thù mới thù cũ chung vào một chỗ, thật có thể nói là thù sâu như biển, có thể rõ ngày đêm. Lý Quan Hải giống như là mới nhận ra hắn đồng dạng, kinh ngạc nói, "Biểu ca, ngươi tại sao lại ở đây?" Lời vừa nói ra, canh giữ ở cung điện bên ngoài một đám băng thiền cung trưởng lão quá sợ hãi. Hắn là Quan Hải thiếu chủ biểu ca. Chẳng lẽ là cái kia trời sinh phế mạch, không cách nào tu luyện Lý Thiên? Nhất định là, nghe đồn hắn vài ngày trước đột nhiên thể hiện ra không tầm thường tu vi, đánh bại mấy cái vân vệ ti thiên tiêu, nguyên lai là mượn ma đạo chi lực à. Bọn họ thấp giọng nghị luận, lại rất hiểu phân tức. Trong ngôn ngữ không nhắc tới một lời xử trí như thế nào Lý Thiên. Dù sao hắn là Quan Hải thiếu chủ biểu ca, vạn nhất chọc giận hắn nhưng rất khó lường. Cho nên tất cả trưởng lão dự định tĩnh quan kỳ biến, để bọn hắn biểu hình đệ hai tự mình lựa chọn. Lúc này, Lục Ngữ Lâm nhắc nhở, Quan Hải thiếu chủ, hắn là ma tu, hắn đã bị ma tinh chiếm cứ lý trí. Kỳ thật điểm này căn bản không cần đến nàng nhắc nhở, tại chỗ đều là người sáng suốt, cái nào nhìn không ra a. Nhưng Lục Ngữ Lâm nói ra lời nói này dụ ý, nhưng thật ra là tại nói cho Lý Quan Hải. Lý trời mặc dù là biểu ca ngươi, nhưng hắn cũng là ma tu, tuyệt đối đừng nhân tư phế công. Ta giết ngươi. Lý Thiên đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, hóa thành một đoàn hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn như quỷ mị xuất hiện ở Lục Ngữ Lâm hướng trên đỉnh đầu, ngập trời ma khí hội tụ ở trường, mang theo nghiêng đổ sơn hải chi thế trùng điệp vỗ xuống. Một trường này uy thế kinh người, Lục Ngữ Lâm đoạn khó ngăn cản. Ngoài điện một đám trưởng lão quá sợ hãi, muốn xuất thủ cứu viện, lại đã không kịp. Mắt thấy to lớn hung hãn ma khí, liền muốn ầm vang rơi vào Lục Ngữ Lâm cái kia tinh tế đơn bạc trên thân thể mềm mại. Đúng lúc này, Lục Ngữ Lâm cùng cái kia ma khí ở giữa không gian đột nhiên phát sinh vặn mèo. Một cỗ không thể diễn tả pháp tắc chi lực bao phủ mà ra. Ma khí che đậy mà xuống, tức khắc biến mất vô ảnh vô tung, giống như chưa từng có tồn tại qua một dạng. Lục Ngữ Lâm kinh ngạc nhìn qua đứng trước người, một thân huyền y, phản phất thần đế giống như nam tử trẻ tuổi, trong mắt đều là mê ly. Nguy cấp thời khắc, là hắn làm việc nghĩa không chùn bước bảo hộ ở trên người mình, một mình tiếp nhận nguy hiểm. Lục Ngữ Lâm một viên trái tim, dường như ngã vào thật sâu hồ nước, đẩy không ra, tránh không rơi. "Biểu ca, người ta tuy là biểu huynh đệ,
nhưng ngươi ngộ nhập kỳ đồ, đoạn nhập ma đạo. Ta mặc dù không đành lòng, nhưng vì thiên hạ thương sinh, vì thượng giới an bình, ta chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Lý Quan Hải mở miệng, thanh âm lạnh lùng, lại mang theo thương tiếc nói. Hắn lời nói này nói đến tình cảm dạt dào, tình chân ý thiết, khiến người ta cảm thấy hắn cùng Lý Thiên ở giữa cảm tình cực kỳ thâm hậu. Còn tưởng rằng Lý Quan Hải là cố nén bi thương, mới làm ra quyết định này. Một đám băng thiền cung trưởng lão không hẹn mà cùng sinh ra kính nể chi tâm. Quan Hải thiếu chủ hiểu rõ đại nghĩa, tại trái phải rõ ràng trước mặt, tuyệt không lấy tư phế công. Lòng dạ như vậy cùng khí độ, có thể xưng Nam Thiên nhất trụ, chính đạo mẫu mực. Lúc này Lý Thiên đã hoàn toàn bị ma tính khống chế, hắn huyết hồng hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Quan Hải, trong mắt cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra. Hắn hú lên cái gì, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ trước nay chưa có lực lượng. Hắn ra thịt che đậy một tầng quỷ dị hắc quang, trên thân vỡ tan áo bào bay phất phới, uy thế cực kỳ thật lớn. Ma khí tràn ngập cung điện, ở phía trên ngưng tụ số tròn ngàn trôi huy hoàng ma kiếm. Kiếm phong chỉ phía xa Lý Quan Hải, đem hắn khóa chặt. Giết! Theo Lý Thiên quát to một tiếng, ma kiếm tung bay gió tật mưa giống như chém xuống, giống như có thể vạch phá thái hư, chém nát nhật nguyệt tinh thần. Xin lỗi, biểu ca. Theo Lý Quan Hải giọng hời hợt vang lên, một đạo long ngâm chấn liệt thiên cung. Một đầu kim long hư ảnh hiện lên, trên đó phủ văn xen lẫn, dày đặc vảy màu vàng kim nhạt, đáng sợ khí thế dường như có thể áp sập hoàn vũ. Kim long chấn động mà ra, những nơi đi qua, hư không đổ sụp, thần thạch ngọc trụ từng khúc nứt toát, hóa thành bột mịn. Phúc. Khắp thiên ma kiếm vỡ nát, Lý Thiên không có chút nào sức chống cự, bay ngược mà ra, đánh vỡ đỉnh điện, cùng kim long hư ảnh cùng một chỗ biến mất tại không trung. Đại điện yên tĩnh nửa ngày, sau đó vang lên liên tiếp nuốt tiếng nuốt nước miếng. Tất cả trưởng lão sắc mặt khác nhau, nhìn về phía Lý Quan Hải trong ánh mắt có nhiều hơn mấy phần kính sợ. Vẹn vẹn một trưởng, liền đem một cái ma tu đánh cho cả hình thần đều diệt, cả hai ở giữa chênh lệch cũng quá lớn. Mà lại vừa mới một trưởng kia uy thế, đã siêu việt huyền soái cảnh. Có thể Lý Quan Hải rõ ràng là huyền soái hậu kỳ tu vi, hắn là làm sao làm được đâu? Giải thích duy nhất cũng là hắn căn cơ vững chắc, 10 năm như một ngày cường hóa tự thân, cho nên mới có thể phát huy ra viễn siêu tự thân cảnh giới lực lượng. Đây chính là sừng sững tại thượng giới đỉnh phong thiên kiêu sao? Mới 20 tuổi thì đột phá đến huyền soái hậu kỳ, thậm chí có thể phát huy ra siêu việt huyền soái khủng bố chiến lực. Thiên phú như vậy, coi là thật kinh hãi thế tục. Chỉ có thể nói không hổ là Vân Vệ Ti thiếu chủ. Lúc này, Lý Quan Hải quanh thân huy hoàng thiên uy đều thu liễm. Hắn nhìn qua phá một cái động lớn cung điện trần nhà, thở dài. Đối với người khác xem ra, hắn là làm một kiện hắn không muốn làm, nhưng lại không thể không làm sự tình. Đúng lúc này, khắp một tòa cung điện đột nhiên ánh sáng ngút trời, đạo âm truyền khắp 3000 dặm, thật lớn mà trang nghiêm. Tất cả trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, vô cùng kích động. Là cung chủ nàng thành công. Ha ha ha, quá tốt rồi, ta băng thiền cung sẽ không đi hướng hủy diệt. Thiên hữu ta băng thiền cung a. Bọn họ cáo lui rời đi, hóa thành từng đạo thần hồng sông lên trời không, muốn đổi hướng bái chúc. Lục Ngữ Lâm chạy ra đại điện, nhìn qua tòa kia tản ra thần quang cung điện, nhịn không được vành mắt đỏ lên, vui đến phát khóc. Nàng nhìn lại hướng Lý Quan Hải, thanh âm nghẹn ngào, cảm ơn ngươi. Cái này một tạ, không phải tạ hắn vừa mới ân cứu mạng, mà chính là tạ hắn cứu sư tri ân. Lý Quan Hải cười lắc đầu, đi ngươi sư tôn vậy đi. Ừm. Lục Ngữ Lâm lau đi khỏe mắt nước mắt, hóa thành lưu quang bắt đi. Lớn như vậy cung điện còn sót lại Lý Quan Hải một người. Trên mặt hắn ôn nhuận như ngọc nụ cười biến mất không thấy gì nữa, thanh âm bình thản nói, ném ra đi. Sau một khắc, không gian ba động. Một người cả người là máu theo trong hư không ngã ra, như chó chết nằm rạp trên mặt đất, đã là hấp hối, mạng sống như treo trên sợi tóc. Sau đó Lệ Ngưng Xương cũng hiện ra thân hình, cung kính đứng hầu tại Lý Quan Hải sau lưng. Mà nằm rạp trên mặt đất người, chính là Lý Thiên. Vừa mới Lý Quan Hải một trường pháp đem hắn dung ra cung điện, nhưng thật ra là vì che đậy tầm mắt mọi người, để Lệ Ngưng Xương trong bóng tối đem Lý Thiên cất vào túi càn khôn. Hắn không thể cứ như vậy chết mất, không phải vậy thì thật là đáng tiếc. Lý Quan Hải đi đến Lý Thiên bên người, ở trên cao nhìn xuống, dùng lạnh buốt mà đạm mạc ánh mắt nhìn xuống hắn. Ngươi không có sai, sai thì sai tại ngươi được trời xanh chiếu cố, nhất định đứng tại ta mặt đối lập. Nghĩ như vậy, hắn đen trắng rõ ràng trong mắt dần dần biến thành màu đỏ thắm. Mênh mông màu đỏ thấm lan tràn, giống như hai cái màu đỏ vòng xoáy, tản ra làm cho người sợ hãi kinh hãi quỷ quệt cảm giác. Hai vệ thần quang theo Lý Thiên song đồng bị rút ra, hút vào màu đỏ vòng xoáy bên trong. Chương 21, Hạ Hầu công chúa tới. Đánh giết khí vận chi tử, thu hoạch được thiên đạo bảo dương 1. Cướp đoạt 3000 điểm khí vận, thu hoạch được 12000 điểm tích phân. Thu hoạch được 3000 điểm khí vận, gia tăng dương thọ 120 thiên. Tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, phát động thiên đạo chúc phúc, ngay tại sinh ra khen thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được công pháp tiến giai điểm 1, có thể tăng lên tất cả công pháp thần thông phẩm cấp. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngón tay vàng, vạn đạo cổ giản. Hệ thống nhắc nhở âm thanh sau khi kết thúc, Lý Quan Hải chậm rãi mở ra mắt vượng, khóe môi vểnh lên. Hấp thu Lý Thiên nhãn lực cùng tu vi, cảnh giới của mình lại trước tiến lên một bước, đạt đến huyền soái đỉnh phong, khoảng cách huyền vương chỉ kém tới cửa một chân. Càng làm cho hắn mừng rỡ chính là, thiên đạo chúc phúc thế mà phần thưởng một cái công pháp tiến giai điểm. Thứ này căn bản chính là làm trái lẽ thường tồn tại. Còn có tên kia gọi vạn đạo cổ giản ngón tay vàng, tám thành là Lý Thiên ngón tay vàng, cũng không biết có công hiệu gì, chờ có rảnh rỗi mới hảo hảo nghiên cứu một phen. Lý Quan Hải trở lại chính mình ở lại cung điện, một bên hưởng thụ Lệ Ngưng Xương xoa bóp, một vừa tra xét nhiệm vụ khen thưởng. Đầu tiên là công pháp tiến giai điểm, hắn định dùng đến để thăng Hám Thiên Hàng Long Trưởng phẩm cấp. Hám Thiên Hàng Long Trưởng cũng là vừa mới trọng thương Lý Thiên sử dụng trường pháp. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này trường pháp Lý Quan Hải trời sinh liền sẽ, cũng không phải là hậu thiên học tập. Không biết là ông trời chiếu cố, vẫn là đời trước đưa đến đời này tới. Hám Thiên Hàng Long Trưởng, trung 18 tầng cảnh giới, mỗi tăng lên một tầng thì gia tăng một long một tượng chi lực, thần quỷ không ai địch nổi. Sau khi tu luyện thành có thể thực hiện thông thần chi đạo, quan vũ chi thuật, có thể vạch phá thái hư, trưởng nát hoàn vũ, ẩn chứa thiên địa tự nhiên chi thần uy. Chiêu thức qua thi triển, có như long khiếu cửu thiên, âm thanh chấn khắp nơi. Lý Quan Hải mở ra thông tin cá nhân mặt bảng, lựa chọn tăng lên hám thiên hàng long trưởng phẩm giai. Nay thần thông phẩm giai đã đạt tới tối cao, không cách nào tiến giai. Không thể dùng. Lý Quan Hải khiêu mi, hơi suy nghĩ, không có ý định cứ như vậy đem tiến giai điểm dùng xong. Vẫn là trước giữ đi, về sau có lẽ có thể dùng đến. Đó lấy, hắn điều ra Lý Thiên ngón tay vàng. Đây là một mặt hình chữ nhật, lớn chừng bàn tay ngọc giản. Cụ thể công hiệu, Lý Quan Hải đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Cái này vạn đạo cổ giản giống như một bản bách khoa toàn thư, thông hiểu thế gian nghi nan tạp chứng, cùng tu hành phương diện các loại kỹ xảo cùng kiên kỵ. Lý Thiên phá toái linh hải chỗ lấy có thể chữa trị, cũng là tham chiếu cái này cổ đơn giản phương pháp. Tại vạn đạo cổ giản phụ trợ dưới, hắn ngắn ngủi mấy năm liền đem tu vi tăng lên tới huyền sư cảnh giới, căn cơ còn cực kỳ kiên cố. Tuy nhiên cái này ngón tay vàng không như trong tưởng tượng như vậy người tiên, nhưng Lý Quan Hải vẫn là thật hài lòng. Coi như thành một bản bách khoa toàn thư đến dùng nha, một ngày nào đó sẽ phát huy được tác dụng. Sau đó hắn lại mở ra Thiên Đạo Bảo Dương. Lý Thiên là màu vàng kim khí vận, cho nên rơi xuống Bảo Dương cũng là màu vàng kim. Bảo Dương phịch một tiếng mở ra, một đoàn kim quang lướt đi ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ vận khí bạo dạng, thu hoạch được Tề Thiên Thần Đế niệm một. Giới thiệu văn tắt, Hoàn Vũ sơ khai, vạn vật sinh linh sinh ra trước đó thần niệm, hết thảy sinh linh chi niệm đều là bắt nguồn từ này. Sau khi tu luyện thành, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, thức thiên thời. Càn khôn chuyển làm, di tinh hoán đầu, tránh chết sinh trưởng. Danh tự, nghe ngược lại là thẳng dọa người. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang chui vào mi tâm. Lý Quan Hải cảm giác mình cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể, hết thảy đều biến đến vô cùng rõ ràng. Hắn thậm chí có thể thấy rõ trên trời ngôi sao chuyển vị, phong vân biến ảo. Đây là một môn chuyên tu nguyên thần pháp môn. Nguyên thần là một loại phi thường cường đại lực lượng đáng sợ, bởi vì nó vô hình vô tướng, không thể nào nắm lấy. Nguyên thần cường đại người, thiên phú thường thường đều phi thường khủng bố, chiến lực cũng viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Có thể cho đến tận này, thượng giới cũng không có xuất hiện qua dù là một bộ chuyên tu nguyên thần công pháp. Bởi vì nguyên thần thứ này quá mức hư vô mà mịt, tựa như thiên đạo khí vận một dạng, tuy nhiên tồn tại, nhưng không nhìn thấy, sợ không được. Lý Quan Hải hài lòng cười, có những vật này, mình coi như không có Vân Vệ Ti thiếu chủ tầng này thân phận tại, cũng có ngày, cũng có thể sừng sững thượng giới chi đỉnh. Lúc này, sau lưng truyền đến Lệ Ngưng Xương lạnh bên trong mang nhu thanh âm, chủ nhân vì sao cao hứng như vậy nha? Trừ đi họa lớn trong lòng, tự nhiên cao hứng. Lý Quan Hải cười trả lời, sau đó quay người nhìn về phía nàng, hỏi lại, ngươi làm sao cũng cao hứng như vậy đâu? Lệ Ngưng Xương trên ngọc dung cười yếu ớt vẫn như cũ, nói khẽ, chủ nhân vui vẻ, ta thì cao hứng. Lý Quan Hải lại hỏi, Ngưng Xương, ngươi cùng ta bao lâu? Nghe vậy, Lệ Ngưng Xương sâu xa nói, Ngưng Xương là nhìn lấy chủ nhân ra đời. Nói cách khác, Lý Quan Hải sinh ra một khắc này, nàng thì đứng ở bên cạnh nhìn lấy đây. Đến bây giờ trọn vẹn 20 năm. Lý Quan Hải cả kinh nói, không phải là ngươi cho ta đỡ đẻ à? Lệ Ngưng Xương đánh bạo lườm hắn một cái, ta cũng không phải bà đỡ. Sau đó nàng lại bổ sung, nhưng là ta ôm ngươi. Nguyên lai ta vừa ra đời, ngươi thì nhớ thương phía trên ta rồi. Ta mới không có. Lý Quan Hải lại tại Băng Thiền Cung dừng lại một ngày, ngày thứ 2 mới rời khỏi. Thời điểm ra đi, Phong Ngữ Sinh dẫn theo tất cả trưởng lão đệ tử tiến đến đưa tiễn. Mà Lục Ngữ Lâm nha đầu kia, tại sư tôn của nàng cho phép giới, cũng theo Lý Quan Hải đi. Mắt thấy là phải rời đi từ nhỏ sinh hoạt đến lớn tông môn, Lục Ngữ Lâm rất là thương cảm. Nàng nước mắt chảy không ngừng, cùng sư tôn cùng các trưởng lão làm thật dài một phen cáo biệt, lúc này mới khom lưng tiến vào ngôi sao lưu hình ngọc chế tạo liễn xa bên trong. Màu vàng kim đại đạo kéo dài tới mà đi. Liễn xa bay khỏi trung ương quảng trường, theo màu vàng kim đại đạo hướng nhập hư không, u u nghiền ép lên hư không, hướng nam mà đi. Đi vào Vân Vệ Ti chỗ cương vực, xuyên qua mấy cái truyền tống pháp trận, rốt cục đi tới nội đảo. Đi ra xa liễn, Lục Ngữ Lâm nhìn không thấy cuối thần sơn cung điện, không khỏi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hiển nhiên là bị chấn động đến. Nơi này có thể so sánh nàng Băng Tiền cung to lớn hùng vĩ không chỉ gấp 10 lần. Nàng thường nghe nói Vân Vệ Ti nội tình thâm bất khả trắc, là sừng sững tại thượng giới đỉnh phong tồn tại. Hôm nay gặp mặt, truyền ngôn quả nhiên vô hư. Lý Quan Hải mang theo nàng, trở lại chính mình ở lại thần sơn. Từ nay về sau, ngươi thì muốn ở chỗ này sinh sống, có gì cần, hoặc là không thói quen địa phương, nhất định muốn nói với ta. Lục Ngữ Lâm gật đầu nói, biết, đa tạ Quan Hải thiếu chủ. Không cần gọi thiếu chủ, trực tiếp gọi ta công tử đi. Lý Quan Hải mỉm cười, vuốt vuốt đầu của nàng. Lục Ngữ Lâm mắt túi xuống bộ dạng phục tùng, khẽ hừ. Mà tại cách bọn họ không xa một cái thần trụ đằng sau, mấy cái nữ tử nhìn lấy tình cảnh này, răng đều nhanh cắn nát. Các nàng đều là Lý Quan Hải tùy tùng, ngày thường phụ trách chiếu cố cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày, cùng thị nữ không sai biệt lắm. Nghe nói chủ nhân trở về, các nàng cao hứng bừng bừng đến đây đón lấy. Kết quả trông thấy chủ nhân cùng một cô gái xa lạ cử động thân mật, thậm chí còn chủ động vuốt ve đối phương đầu. Cái này có thể đem các nàng khí không nhẹ. Các nàng đều phục thị chủ người đã nhiều năm như vậy, liền chủ nhân một ngón tay đều không được phải, chớ nói chi là bị như thế ôn nhu sờ đầu. Cái này tiểu hồ ly tinh đến tột cùng là từ đâu mà xuất hiện, làm sao vừa đến đã ôm ấp yêu thương rồi. Để Lục Ngữ Lâm đi về nghỉ về sau, Lý Quan Hải đang muốn trở lại về thần điện. Đột nhiên một đầu lưu quang lướt đến, một cái mang trên mặt quỷ mặt nạ người xuất hiện tại giữa không trung. Hắn chắp tay thi lễ, thanh âm bình thản nhưng không mất cung kính nói, thiếu chủ, gia chủ cùng tộc lao nhóm để ngài đi qua một chuyến. Lý Quan Hải hỏi, chuyện gì? Hạ hầu công chúa tới. Chương 22, ngươi muốn làm cái gì nha? Lý Quan Hải khiêu mi, hạ hầu công chúa là hạ hầu Ngạo Tuyết ta. Đúng. Tốt, biết, ta sau đó liền đi qua. Thuộc hạ cáo lui. Mặt quỷ nam tử thân thể dần dần biến đến mơ hồ, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Người này là Lý Huyên Tâm Phúc một trong, ở bên cạnh hắn đi theo làm tùy tùng mấy ngàn năm, tu vi thâm bất khả chắc. Trên mặt hắn quỷ mặt nạ chưa từng có lấy xuống qua,
không có người biết hắn bộ dạng dài ngắn thế nào. Lý Quan Hải như có điều suy nghĩ, nghĩ không ra Hạ Hầu Ngạo Tuyết thế mà lại tới. Tính tình của nữ nhân này từ trước đến nay lãnh đạm, dường như thế gian hết thảy đều không thể gây nên hứng thú của nàng đồng dạng. Hôm nay nàng chủ động tới tìm, quả thực là có chút ngoài dự liệu. Tâm niệm đến tận đây, Lý Quan Hải thả người nhảy lên, hóa làm một đầu lưu quang hướng vụt lên từ mặt đất. Chủ phong, rộng rãi trong cung điện. Ngạo Tuyết, Quan Hải chẳng mấy chốc sẽ tới, ngươi ngồi trước một lát. Thủ tọa phía trên, Lý Uyên cười trấn an nói. Phía dưới trên chỗ ngồi, một người mặc trắng thuần váy xòe, thân thể cao gầy thướt tha, khí chất lãnh diễm như băng nữ tử ngồi yên lặng. Nàng ung dung hoa quý, tự có một bộ trang nghiêm chi khí, 10 phần mỹ lệ bên trong, mang theo 3 phần khí khái hào hùng, 3 phần hơi lạnh. Nàng khí chất lẫm nhược băng xương, lộ ra cố cách người ngàn dặm lạnh lùng, làm cho người nổi lòng tôn kính, không dám nhìn gần. Nghe vậy, nàng mỉm cười gật đầu, cũng không nói nhiều. Lý Uyên cũng không thèm để ý, hắn biết mình con dâu này phụ tính tình lãnh đạm, từ trước đến nay không thích nói chuyện. Lúc này, ngồi tại Lý Uyên bên cạnh, một bộ áo mãng bảo lão giả cười nói, ha ha ha, Quan Hải đã đến. Lão giả này tên là Hạ Hầu Trác, là Hạ Hầu tiên triều thái thượng hoàng, cũng là Hạ Hầu Ngạo Tuyết tổ phụ. Hắn vừa mới dứt lời, một đầu lưu quang thì lướt vào cung điện. Quang mang tiêu tán, hiện ra Lý Quan Hải thân hình. Hắn ôm quyền thi lễ, ôn nhuận như ngọc. Quan Hải gặp qua phụ thân, gặp qua Hạ Hầu tiền bối. Hạ Hầu Trác cười nói, ha ha ha, Quan Hải a, không cần đa lễ. Hắn từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đem Lý Quan Hải đánh giá một lần, lắc đầu liễu lưới. Chậc chậc chậc, nhớ đến lần trước nhìn thấy Quan Hải thời điểm, hắn vẫn là huyền tướng hậu kỳ tu vi. Lúc này mới ngắn ngủi một năm không đến công phu, lại đột phá đến huyền soái đỉnh phong, như thế thiên phú, thật sự không hổ phong thần chi tư bốn chữ. Lý Uyên cười ha ha nói, đâu có, Hạ Hầu huynh quá khen. Hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng trên mặt kiêu ngạo nụ cười lại khó có thể che giấu. Lý Quan Hải cũng khiêm tốn nói, Quan Hải đột phá huyền soái đỉnh phong, đúng là may mắn, Hạ Hầu tiền bối quá khen rồi. Nghe vậy, Hạ Hầu chắc nhịn không được liếc mắt. Cái này hai cha con một cái so một cái khẩu thị tâm phi, một cái so một cái gà tặc. Còn có thể hay không thật tốt tán gẫu. Lúc này, Lý Quan Hải quay đầu nhìn về phía một bên, cái kia giống như một tôn trạng ngọc tuyệt mỹ nữ tử. Ngạo Tuyết, đã lâu không gặp. Hạ Hầu Ngạo Tuyết mị mà dài nhỏ đôi mắt nhíu lại, sau đó nhàn nhạt một cười, tiếng như âm thanh thiên nhiên, lay động lòng người, đã lâu không gặp. Lý Uyên khoát tay nói, "Tốt, hai người các ngươi người trẻ tuổi đi ra bên ngoài đi một chút, ta cùng Hạ Hầu huynh còn có việc phải thương lượng." Quan Hải cáo lui. Lý Quan Hải mang theo Hạ Hầu Ngạo Tuyết rời đi cung điện, chẳng có mục đích tản ra bước. Xuyên qua một đầu vắng vẻ đường nhỏ, đi vào một mảnh xuân ý rạng rỡ trong lâm viên. "Ngạo Tuyết, Thiên Thủy cổ vực sự tình, ngươi cũng đã biết đi." Lý Quan Hải dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hỏi như thế nói. Hạ Hầu Ngạo Tuyết ừ một tiếng, tích tự như kim. Lý Quan Hải lại hỏi, "Ngươi trách ta sao?" Hạ Hầu Ngạo Tuyết mắt phượng ngắm nhìn hắn, nhẹ gật đầu, theo rồi nói ra, "Hiện tại không lạ." Lý Quan Hải cười nói, "Vẫn là ngươi khéo hiểu lòng người à, ngươi yên tâm, về sau ta thiếp thất vị trí, nhất định sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi." Nghe vậy, Hạ Hầu Ngạo Tuyết dừng bước, ánh mắt thâm thẳm, nhìn chăm chú hắn. Lý Quan Hải đi tới, giữ chặt nàng như bạch ngọc non tay, mở cái trò đùa, "Ngươi về sau khẳng định là chính thất, đừng nóng giận." Hạ Hầu Ngạo Tuyết trên mặt tường đỏ chạy hạ. Nàng cúi đầu trầm mặc nửa ngày, theo rồi nói ra, "Kỳ thật ta lần này tới tìm ngươi, là có kiện sự tình muốn xin ngươi giúp một tay." "Chuyện gì?" Lý Quan Hải gặp nàng thần sắc có chút trịnh trọng, biết sự tình cũng không đơn giản, trong lòng nổi hứng tò mò. Hạ Hầu Ngạo Tuyết cân nhắc một chút lời nói, sau đó hỏi, "Minh Sơn Tuyệt Mạch âm khí lòng động, ngươi hẳn phải biết ta." "Biết." Lý Quan Hải gật đầu, không cắt đứt nàng, yên lặng nghe nàng đem đầu đuôi sự tình nói rõ nói rõ. Sự kiện này nói rất dài dòng. Tại hơn 1000 năm trước, Minh Sơn Tuyệt Mạch âm khí đã từng buông lỏng qua. Khi đó, Hạ Hầu tiên triều một vị lão tổ thừa cơ tiến nhập Minh Sơn Tuyệt Mạch, muốn tìm cơ duyên. Nhưng hắn đi vào về sau rốt cuộc không có đi ra, hẳn là chết trong đó. Vị kia tổ tiên tiến Minh Sơn Tuyệt Mạch lúc, đeo trên người một kiện chí bảo, cái này chí bảo cực kỳ trọng yếu, thậm chí liên quan đến Hạ Hầu tiên triều hưng suy. Trong ngàn năm qua, Hạ Hầu tiên triều không ngừng nếm thử tiến vào Minh Sơn Tuyệt Mạch, muốn đem cái kia chí bảo tìm về đến, nhưng chưa bao giờ thành công qua. Hạ Hầu Ngạo Tuyết răng cắn xuống môi, ôn nhu nói, "Ta nghe nói ngươi có một dạng hộ thân pháp bảo, có thể ngăn cách hết thảy trận pháp cùng cấm kỵ, cho nên..." Nàng không tiếp tục nói đi xuống, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Nàng là đến mượn bảo vật. Nghe vậy, Lý Quan Hải mỉm cười, từ bên hông giải xuống một miếng phát ra thần quang, điêu khắc hai con cá ngọc bội, đưa tới. Hạ Hầu Ngạo Tuyết giật mình. Nàng không nghĩ tới Lý Quan Hải thế mà đáp ứng sảng khoái như vậy, không cần suy nghĩ liền đem cái này song ngư bội cho mình. Đây chính là song ngư bội a, tùy thân đeo có điều hòa long hổ, còn có thể tăng tốc nội tu tốc độ, tránh chết sinh trường, làm đeo người tâm cảnh thanh thản, không đến mức tẩu hỏa nhập ma, mà lại có thể không nhìn bất luận cái gì pháp trận kết giới, thậm chí bao gồm thiên địa pháp tắc. Trừ cái đó ra, còn có một cái cực kỳ nghịch thiên công hiệu, cũng là đeo người một khi thân vẫn, thần hồn sẽ bị hút vào song ngư bội bên trong, mượn ngọc trọng sinh. Có thể nói có khối ngọc bội này, tương đương với nhiều một cái mạng. Mà hắn công hiệu xa không chỉ như thế, không có nói không khoa trương, cái này song ngư bội là định phong phụ trợ chí bảo, là có thể làm thượng giới nhấc lên gió tanh mưa máu đồ vật. Có thể cho dù dạng này, hắn vẫn là không chút do dự cho mình. Muốn đến nơi này, Hạ Hầu Ngạo Tuyết trong lòng đã hoan hỉ, lại cảm động. Nàng môi đỏ nhấp nhẹ, ôn nhu nói, "Cảm ơn ngươi, ta sử dụng hết thì còn cho ngươi." Lý Quan Hải giữ chặt nàng băng lạnh lạnh tay, đem song ngư bội đặt ở trong bàn tay nàng. "Người ta ở giữa, không cần đến nói những thứ này." Hạ Hầu Ngạo Tuyết mắt túi xuống bộ dạng phục tùng, tuy nhiên cực lực bảo trì trấn định, nhưng tiểu nộn bên thai lại đỏ lên. Lý Quan Hải nhắc nhở, "Vật này mặc dù có thể ngăn cách Minh Sơn Tuyệt Mạch tâm khí, nhưng trình độ có hạn, ngươi không nên nóng lòng, nhiều chờ một đoạn thời gian." "Ừm, nhớ kỹ." Hạ Hầu Ngạo Tuyết nhẹ nhàng gật đầu.
nàng chỉ là ngưng thân đứng tại cái kia, phảng phất như là thế gian một đạo đẹp nhất phong cảnh, quả nhiên là băng cơ ngọc cốt, đẹp như thiên tiên. Lý Quan Hải nhìn chăm chú lên nàng, vô ý thức đưa tay muốn đi vớt ve nàng ngọc dung. Hạ Hầu Ngạo Tuyết hơi kinh hãi, lui lại một bước né tránh. Ngay tại Lý Quan Hải trong lòng không hiểu lúc, đột nhiên nghe nàng dùng rất rất nhỏ thanh âm nói ra, "Chờ một chút, có người." Quay đầu nhìn lại, thông qua rừng cây hoa ảnh, trông thấy nơi xa có hai người thị nữ đi qua, chỉ chốc lát sau thì biến mất tại trong tầm mắt. Cùng lúc đó, Lý Quan Hải cảm giác có gợn sóng mùi thơm chui vào trong mũi, một cái mềm mại thân thể mềm mại dựa vào tới. Theo sát lấy, một đạo huyền chuyển thanh âm dễ nghe ôn nhu vang lên. "Ngươi muốn làm cái gì nha?" Chương 23, mới giao hẹn xuất hiện. Lời nói đều nói đến đây cái phần lên, ngu ngốc cũng biết nên làm như thế nào. Lý Quan Hải đem nàng ôm vào trong ngực. Hai người bốn mắt đối lập, tình cảm dần dần dày, tất cả chuyện tiếp theo đều nước chảy thành sông. Một phen vuốt ve an ủi về sau, Hạ Hầu Ngạo Tuyết thở dốc tỉ mỉ, mục đích hiện mê ly ánh nước, cả khuôn mặt đều đỏ thấu. Ung dung trang nghiêm, có nữ đế uy nghiêm băng sơn mỹ nhân, giờ phút này lại lộ ra bộ này tiểu nữ nhi thần sắc, quả nhiên là làm cho người mê say. Lý Quan Hải lôi kéo tay của nàng, một bên hướng lúc đến phương hướng đi đến, vừa nói, "Ta thực sự không yên lòng ngươi độc thân mạo hiểm, xuất phát lúc thông báo ta một tiếng, ta cùng ngươi cùng đi." Hạ Hầu Ngạo Tuyết trầm mặc nửa ngày, lắc đầu, "Không, đây là ta Hạ Hầu tiền triều sự tình, không thể liên lụy ngươi." Vừa mới dứt lời, Lý Quan Hải thì bấm tay tại nàng chân bóng cái chán gậy một cái. "Ôi." Hạ Hầu Ngạo Tuyết thở nhẹ một tiếng, rụt rụt đầu, có chút ủy khuất. Lý Quan Hải cười nhạt nói, "Ngươi ta ở giữa, nói gì liên lụy?" Nghe vậy, Hạ Hầu Ngạo Tuyết trái tim khẽ run, nhẹ nhàng áp vào trong ngực của hắn. "Ta đã biết." Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh liền trở về chủ phong thần điện bên trong. Hạ Hầu chắc gặp bọn họ trở về, cười sang sảng nói, "Ha ha ha, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi muốn cho tới buổi sáng ngày mai đây." Lý Quan Hải cùng Hạ Hầu Ngạo Tuyết nhìn nhau, tâm hữu linh tê, cười yếu ớt không nói. "Được rồi." Hạ Hầu chắc đứng người lên, đối đồng dạng đứng dậy Lý Uyên chắp tay nói, "Đã bọn họ nói chuyện tiêm xong, vậy liền cáo từ trước." "Tốt, ta đưa tiễn các ngươi." Lý Uyên bồi tiếp Hạ Hầu chắc đi ra cung điện, đưa bọn hắn rời đi. Nhìn qua biến mất tại truyền tống pháp trận bên trong Hạ Hầu Ngạo Tuyết, Lý Quan Hải như có điều suy nghĩ. Không nghĩ tới cái này Hạ Hầu Ngạo Tuyết thế mà cũng là khí vận chi nữ, mà lại khí vận giá trị cao đến quá đáng, đều phá vạn. Nàng khí vận trình độ là màu tím, vẫn là màu tím sậm. Lý Quan Hải chỗ lấy sẽ làm như vậy giòn đem song ngư bội cho nàng, hoàn toàn là muốn tăng độ yêu thích. Chờ hệ thống thăng cấp, có thể trói chặt cái thứ hai thiên kiêu về sau, lập tức liền đem nàng cột lên chính mình thuyền giặc. Cơ sở khí vận giá trị phá vạn khí vận chi nữ, đây là khái niệm gì? Điều này có ý vị gì? Không có nói không khoa trương, đợi nàng trưởng thành về sau, khẳng định là cái quét ngang thượng giới, tử thế vô địch tồn tại. Trừ cái đó ra, sau lưng nàng Hạ Hầu Tiên Triều cũng là sừng sững tại thượng giới đỉnh phong thế lực. Mà Hạ Hầu Tiên Triều tương lai, đem về trưởng khống tại Hạ Hầu Ngạo Tuyết trong tay. Nhân vật như vậy, há có thể không làm việc cho ta? Muốn đến nơi này, Lý Quan Hải nhếch miệng. Hắn cảm giác tương lai bừng sáng. Một bên Lý Uyên gặp hắn trên mặt nụ cười, không khỏi hỏi, "Quan Hải, chuyện gì để ngươi cao hứng như vậy à?" "Không có gì." Lý Quan Hải lắc đầu, sau đó hỏi, "Phụ thân cùng Hạ Hầu tiền bối nói cái gì?" "Còn có thể nói cái gì a, đương nhiên là ngươi cùng Ngạo Tuyết nha đầu kia sự tình." Lý Uyên chắp hai tay sau lưng, quay người hướng trong cung điện đi đến, theo miệng hỏi, "Song ngư bội ngươi cho nha đầu kia sao?" "Cho." Lý Quan Hải gật đầu, thần sắc bình thản. "Ừm, làm rất đúng." Lý Uyên trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, nói ra, "Ngạo Tuyết nha đầu này có thiên phú, cũng có bản lĩnh, dùng ngắn ngủi 2 năm không đến thời gian thì đánh bại một đám hoàng tỷ hoàng huynh, đạt được chữ quân vị trí, quả thực không đơn giản." "Đúng vậy a." Lý Quan Hải mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm cân nhắc. Khí vận giá trị phá vạn khí vận chi nữ, đương nhiên không đơn giản. Tương lai nàng thế nhưng là nắm quyền lớn, quét ngang thượng giới đại nhân vật. Hiện tại triển lộ ra phong mang, chẳng qua là một góc của băng sơn. Lý Uyên giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng rơi vào Lý Quan Hải trên vai, nói, "Mẫu thân ngươi rất nhớ ngươi, để ngươi hai ngày này đi qua một chuyến." "Biết, phụ thân." Lý Quan Hải rời đi chủ phòng, trở lại chính mình cung điện. Vừa mới ngồi xuống, Lệ Ngưng Xương thì như quỷ mị xuất hiện, sâu xa nói, "Chủ nhân, cái kia song ngư bội được không dễ, ngươi làm sao tùy tiện thì cấp cho Ngạo Tuyết điện hạ rồi?" Lý Quan Hải cười khổ, "Ngươi sẽ không lại gần a?" "Ta không có." Lệ Ngưng Xương phủ nhận, theo rồi nói ra, "Chỉ là cái kia song ngư bội chuyện rất quan trọng, không thể sai sót nhà." "Yên tâm, ta có chừng mực." Lý Quan Hải nụ cười nhàn nhạt, giống như cũng không có đem sự kiện này nhìn đến rất nặng. Lúc này, Lệ Ngưng Xương đột nhiên không mình hành lễ, "Chủ nhân, vừa mới Ngưng Xương thất thố mạo phạm, xin ngài trách phạt." "Nguyên lai mục đích của ngươi thì là muốn cho ta phạt ngươi nha." Lý Quan Hải giống như cười mà không phải cười, biểu lộ mập mờ mà nhìn chằm chằm vào nàng. Lệ Ngưng Xương sững sờ, chợt khuôn mặt bá một chút thì đỏ lên. "Chủ nhân ngươi." Nàng mặt đỏ tới mang tai, rốt cuộc nói không được, chạy trối chết. Lý Quan Hải mặt mỉm cười, tâm tình không tệ. Quả nhiên băng mỹ nhân xấu hổ đến, mới là đáng yêu nhất. Ngày thứ hai, Lý Quan Hải mang theo một đám tùy tùng rời đi Vân Vệ Ti, tiến về Đạo Huyền Thiên Cung. Rất lâu không thấy mẫu thân, còn thật hơi nhớ đung. Lần này đi, không chỉ có thể thăm hỏi mẫu thân, cũng có thể nhìn một cái kia khí vận chi nữ tình hình gần đây như thế nào, thuận tiện để mẫu thân chiếu cố một hai. Mẹ của hắn Trầm Lan Nguyệt là Đạo Huyền Thiên Cung hiện nhậm cung chủ, cầm quyền mấy trăm năm, quyền thế ngập trời. Mà Đạo Huyền Thiên Cung tại thượng giới cũng là sừng sững tại đỉnh phong tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được Lý Quan Hải thân phận đến cỡ nào tôn quý. Vân Vệ Ti, Hạ Hầu Thiên Triều, Đạo Huyền Thiên Cung, tất cả đều là đỉnh phong thế lực. Có cái này ba cái quái vật khổng lồ trèo trống, đã chú định Lý Quan Hải cả đời này sẽ không bình thường. Đạo Huyền Thiên Cung cùng Vân Vệ Ti cách nhau xa xa. Lý Quan Hải trọn vẹn bỏ ra 3 ngày thời gian mới tiến vào Đạo Huyền Thiên Cung thế lực phạm vi.
nơi đây thần sơn tiên đảo nhiều vô số kể. Tiên vụ lượn lờ, thải quang lưu chuyển, từng đạo ánh sáng xen lẫn mà thành cầu vồng vượt ngang bầu trời, giống như một bức tranh sơn dầu, mỹ lệ mà chói lọi. Tầng mây bên trong, rất nhiều hóa thành thần hồng đạo huyền thiên cung đệ tử lui tới. Mỗi một cái đều là tiên khí tung bay, dung mạo bất phàm, giống như trong tiên giới người. Lúc này, nơi xa vân vụ tách ra, hai mươi mấy đạo khí tức kinh khủng bóng người, ủng hộ lấy một cỗ khí phái vô cùng liễn xa mà đến. Liễn xa phía trên tung bay một mặt màu lót đen ngân long cờ, trên viết một chữ vân. Tầng mây bên trong đạo huyền thiên cung đệ tử nhìn thấy chiếc này liễn xa, đều là sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng tránh ra thật xa. Bọn họ nhìn chăm chú lên liễn xa chạy như bay mà qua, trong mắt đều là tôn kính cùng ước mơ. Là vị kia đến. Liễn xa thông suốt, xuyên qua mấy cái truyền tống pháp trận, vượt qua ngoại môn, tiến nhập nội môn, sau cùng rơi ở một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ trước. Nơi này sớm có mấy người đang chờ. Một đám thanh kỳ vệ cùng Lý Quan Hải tùy tùng, ào ào nhảy xuống ngựa thần câu, không người chào, gặp qua chủ mẫu đại nhân. Cùng lúc đó, màn xe xốc lên. Một bộ áo xanh Lý Quan Hải đi ra. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức khôi phục bình thường. Nhìn cách đó không xa trung niên mỹ phụ, Lý Quan Hải mặt lộ vẻ cười yếu ớt, "Đều, mẫu thân." Ngữ khí nhẹ nhàng cùng cực, dường như tràn đầy tưởng niệm. Cái kia bị mấy cái trưởng lão chen chúc trung niên mỹ phụ bước nhanh đi tới, một tay lấy Lý Quan Hải ôm vào trong ngực. "Ngươi nha, lâu như vậy mới đến nhìn ta, có phải hay không đem mẫu thân của nhà?" Nghe mẫu thân trách cứ, Lý Quan Hải cười nói, "Trong khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện phải bận rộn, không thể đến thăm mẫu thân, là Quan Hải không đúng. Biết sai liền tốt, lần này tới thì nhiều ở vài ngày, không phải vậy ta cũng không thả ngươi đi." Trầm Lan Nguyệt dùng giọng ra lệnh nói ra. Lý Quan Hải mỉm cười gật đầu, "Đều nghe mẫu thân." Lúc này, một cái bà lao đi tới, thấp giọng nói, "Cung chủ, đã đến giờ, các đệ tử vẫn chờ đây." Nghe vậy, Trầm Lan Nguyệt mới nhớ tới có chuyện còn không có xong xuôi, vội nói, "Quan Hải, lần này tông môn hội võ có không ít xuất sắc tiên tiêu, còn có hai cái nhân tài mới nổi, ta đang muốn ngợi khen bọn họ, ngươi cũng cùng đi à?" Lý Quan Hải vạch môi cười một tiếng. "A, quả nhiên." Mới khí vận chi tử xuất hiện. Chương 24, hợp cách công cụ người. "Tốt, vừa vặn ta cũng mở mang kiến thức một chút, đạo huyền thiên cung tuổi trẻ thiên tiêu phong thái." Lý Quan Hải mỉm cười nói. Nghe thấy lời ấy, Trầm Lan Nguyệt bên cạnh một đám trưởng lão đều là xấu hổ cười khổ. "Ai không biết ngươi Quan Hải thiếu chủ chính là phong thần chi tư, ta đạo huyền thiên cung thiên tiêu ở trước mặt ngươi, cùng cắt sỏi lại có gì khác biệt? Đi thôi, đừng để bọn nhỏ đợi lâu." Trầm Lan Nguyệt mỉm cười, lôi kéo tay của hắn, hóa thành thần hồng, hướng trong đó một tòa thần sơn lao đi. Cùng lúc đó, một tòa lưu ly tạo đúc, bảo ngọc xây thành thần điện bên trong. 10 cái khí tức hùng hậu nam nữ trẻ tuổi phân chạm tại đại điện hai bên. Mỗi người thần sắc đều câu nệ cung kính, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn cùng chờ mong. Những người này đều là tại lần này đạo huyền thiên cung tông môn hội võ bên trong, biểu hiện ưu dị, tài năng xuất chúng tuổi trẻ thiên tiêu. Dựa theo quy củ, bọn họ rất nhanh liền có thể được đến cung chủ tiếp kiến ngợi khen. Cho nên bọn họ mới sẽ như thế hưng phấn cùng kích động. Mà tại cái này tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, lại có hai cái dị loại. Bọn họ xem ra coi như chấn định, cũng không phải là đặc biệt hưng phấn cùng kích động. Hai người này một nam một nữ, phân chạm tại hai nhóm thiên kiêu phía trước nhất. Nam thân hình gầy gò, khuôn mặt thanh tú. Trên thân một cách tự nhiên tản ra một cỗ khiến người vô pháp coi nhẹ khí chất. Nữ thì diễm lệ tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành. Mặc dù chỉ mặc một bộ đơn giản váy trắng, lại là đủ diễm áp quân vương, khiến thế gian nữ tử ảm đạm phai mờ. Nếu như Lý Quan Hải tại cái này, nhất định có thể liếc một chút nhận ra nữ tử này tới. Nàng không là người khác, chính là từng bị bức hôn Lâm gia đại tiểu thư, Lâm Lạc Anh. Chúng đệ tử tràn đầy mong đợi tại trong thần điện xin lợi, lại chậm chạp không thấy cung chủ đại nhân hiện thân, trong lòng có chút lo lắng, không khỏi thấp giọng thầm nói lên: "A, cung chủ đại nhân làm sao còn chưa tới nhà? Chẳng lẽ lại có chuyện chậm trễ? Ta nghe nói tựa như là có một vị quý nhân giá lâm, cung chủ đại nhân hẳn là đi đón gặp vị quý nhân kia." Mọi người thấp giọng nghị luận lúc, đội ngũ phía trước, cái kia khuôn mặt thanh tú thanh niên, đối cách đó không xa tuyệt mỹ nữ tử đáp lời nói: "Là anh, ngươi nói vị kia khách quý sẽ là ai chứ?" Nghe vậy, Lâm Lạc Anh lắc đầu, thản nhiên nói: "Không biết." Đối với nàng cái này thái độ lãnh đạm, tên là Tô Nhiên thanh niên đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, tập mãi thành thói quen. Từ khi quen biết đến nay, nàng một mực cũng là bộ này dáng vẻ lạnh như băng, giống như đối với bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì đều không có chút hứng thú nào. Nhưng nàng càng như vậy, Tô Nhiên thì càng mê muội, trong lòng chinh phục muốn cũng càng mãnh liệt. Dạng này băng sơn mỹ nhân chinh phục lên mới có cảm giác thành công nha. "Lâm Lạc Anh, ta nhất định muốn đạt được ngươi, để ngươi trở thành ta nữ nhân." Tô Nhiên ở trong lòng âm thầm thề, sau đó trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười tự tin. Từ khi đạt được món kia bí bảo về sau, nhân sinh của hắn quý tích thì phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đi lên một đầu trước kia hoàn toàn không dám nghĩ đường. Hắn có lòng tin, dựa vào món kia bí bảo, đợi một thời gian, nhất định có thể đạp vào đỉnh phong, bệ nghệ quân hùng. Cái gì thiên kiêu thánh tử, đều phải đối với mình túi đầu thần phục. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy cái cô ba động khủng bố theo chúng thiên kiêu phía sau truyền đến. Bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy đầu thần hồng lướt vào cung điện, từ đỉnh đầu xẹt qua, rơi tại phía trước ngọc đài phía trên. Những người này vừa xuất hiện, tại chỗ chỗ có điều kiện đều thân thể căng cứng, nổi lòng tôn kính. Cái này tất cả đều là băng tiền cung cao tầng, thì liền cung chủ cũng tại, bọn họ có thể không dám chút nào buông lỏng. Mà tại cung chủ đại nhân bên cạnh thân, còn đứng lấy một cái xa lạ áo trắng nam tử. Nam tử này mặt mày khí chất, quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân, đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Tuổi của hắn tại chỗ tuổi trẻ thiên tiêu tương tự, nhưng khí thế lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chúng thiên tiêu phong tư lại siêu phàm, cũng bất quá là bối cảnh của hắn vật làm nên thôi. Tại chỗ rất nhiều nữ tử đều nhìn ngây dại, hai con mắt nhìn chăm chú vào cái tiêng ngưng thân đứng ở ngọc đài phía trên nam tử, trong mắt đều là si mê cùng ước mơ. Tô Nhiên đem những cái này nữ tử thần sắc nhìn ở trong mắt, không biết là khinh thường vẫn là ghen ghét, nhỏ bé không thể nhận ra hừ một tiếng. Một đám lưu vu biểu diện, thiển cận thu tục đồ vật, ngày thường một bộ cao cao tại thượng thanh lãnh bộ dáng, vừa thấy được có quyền có thế nam tử, thì lộ ra nguyên hình. Thật sự là không có tiền đồ. Chân chính thần nữ, cần phải giống ta Lạc Anh như thế, lạnh lùng như băng, xem thế gian phồn hoa như mây bay. Muốn đến nơi này, Tô Nhiên trên mặt không khỏi lộ ra kiêu ngạo tự đắc mỉm cười. Hắn quay đầu nhìn lại, nụ cười lại cứng đờ. Cái kia vốn nên không hề bị lay động, hờ hững chí chi băng sơn nữ thần, giờ phút này lại thất thố mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Nàng một đôi mắt sóng yêu kiều con người, nhìn chăm chú vào ngọc đài phía trên áo trắng bóng người, rất có loại trông mòn con mắt ý vị. Biểu tình kia, đã ngoài ý muốn, vừa vui mừng. Tình huống như thế nào? Nàng đây là cái gì ánh mắt ta? Tô Nhiên vừa sợ vừa giận, ánh mắt nhìn xem Lâm Lạc Anh, lại nhìn xem ngọc đài phía trên áo trắng nam tử. Hai người bọn hắn quen biết sao? Thì trong lòng hắn như thế đoán thời điểm, áo trắng nam tử bình thản lại thanh âm nhu hòa vang lên. Lạc Anh, chúng ta lại gặp mặt. Cái này vừa nói, tại chỗ tất cả trưởng lão cùng thiên kiêu ánh mắt, tất cả đều rơi xuống cái kia tuyệt mỹ nữ tử trên thân. Chỉ có Trầm Lan Nguyệt thần sắc nhàn nhạt, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng lại nhìn thấy cái kia mặt dẫn tiến khi lúc, liền biết nữ tử này là ai dẫn tiến tới. Lạc Anh ra mắt công tử. Lâm Lạc Anh tiến lên một bước, hạ thấp người hành lễ, giọng hát thanh thúy. Có thể thấy được, nàng hiện tại rất khẩn trương, rất tâm thần bất định. Còn bên cạnh, Tô Nhiên khuôn mặt đã triệt để đen. Hai người này, khẳng định nhận biết. Đáng chết, cái này là chuyện xảy ra khi nào? Nam tử mặc áo trắng kia đến tột cùng là ai? Hắn cùng Lạc Anh ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Mấy cái nghi vấn đặt ở Tô Nhiên trong lòng, để khắc tâm tình biến đến nôn nóng bất an. Lúc này, ngọc đài phía trên, thân mặc áo trắng Lý Quan Hải bỗng nhiên mở miệng cười nói, cái này đệ tử khí tức hùng hậu, căn cơ vững vô cùng, là cái khả tạo chi tài. Nghe vậy, Tô Nhiên vô ý thức ngẩng đầu. Lại vừa vặn cùng Lý Quan Hải cái kia mặt ngoài mang theo ý cười, kỳ thực lạnh lùng lạnh buốt ánh mắt đối lên. Trong lòng của hắn run lên, cảm giác một cỗ to lớn uy áp tới người, vô cùng thần thánh cuồn cuộn, phản phất giống như thiên uy. Tại cỗ này uy thế trước mặt, hắn giống như trong sóng giữ một chiếc thuyền con, nước chảy bèo trôi, tùy thời đều có thể bị nuốt hết. Bẩm Quan Hải thiếu chủ, đệ tử này tên là Tô Nhiên, vốn chỉ là một cái ngoại môn tạp dịch đệ tử, về sau đột nhiên khai khiếu, tu vi cảnh giới tăng mạnh. Lần này hắn lại tại tông môn hội võ bên trong lực gáp quần anh, cùng Lạc Anh đánh thành ngang tay, rút đến thứ nhất. Một cái không lấy thân thể, tóc trắng xóa bà lao giới thiệu nói. Ồ, Lý Quan Hải khiêu mi, trên mặt lộ ra có chút hăng hái nụ cười, xem ra cái này đệ tử rất có kỳ ngộ a, là cái được trời xanh chiếu cố người đây. Hắn mặt ngoài ấm và bình thản, nhưng trong lòng đã bắt đầu mưu đồ làm như thế nào đối phó cái này khí vận chi tử. Lần này khí vận chi tử rất béo tốt, khoảng chừng 4500 điểm khí vận giá trị, khí vận trình độ đạt đến màu tím nhạt. Mà lại lần này hệ thống cấp ra mới nhắc nhở. Kiểm tra đến cái kia khí vận chi tử người mang đại cơ duyên, nội dung cốt truyện còn chưa mở ra. Lý Quan Hải như có điều suy nghĩ, xem ra chỉ cần nhìn chằm chằm Tô Nhiên thì có thể thu được một trận cơ duyên, hơn nữa còn là đại cơ duyên. Đã dạng này, vậy trước tiên phong thả đối phó hắn, để hắn nhiều nhảy nhót một đoạn thời gian, làm một cái hợp cách tầm bảo công cụ người. Chương 25, ma niệm phân thân. Tô Nhiên tâm tư thay đổi thật nhanh, không hiểu hắn nói lời này là có ý gì. Tuy nhiên trong lòng không hiểu, nhưng hắn luôn cảm giác nam tử mặc áo trắng này nhìn mình ánh mắt rất cổ quái, giống như đang nhìn một kiện chuyện rất thú vị đồng dạng, lộ ra câu nghiền ngẫm. Loại ánh mắt này để hắn rất không thoải mái, toàn thân không được tự nhiên, cảm giác cả người đều bị nhìn xuyên như vậy. Tiếp đó, Trầm Lan Nguyệt không chỉ có phần thưởng một đám thiên kiêu, còn bày xuống tiệc rượu, khao thưởng bọn họ. Lý Quan Hải cũng theo dính ánh sáng, có một trận cơm. Sau đó Trầm Lan Nguyệt để chúng thiên kiêu lui ra, mang theo Lý Quan Hải trở lại tầm cung. Hai mẹ con rất nhiều thời gian không thấy, nàng có rất nhiều lời muốn nói đây. Một mực theo buổi trưa cho tới trạm vào tối, hai người mới đi ra khỏi cung. Trầm Lan Nguyệt trên dưới đánh giá chính mình nhi tử một lần, gật đầu cười nói, 20 tuổi thì đạt đến huyền soái đỉnh phong cảnh giới, không hổ là con của ta. Nhìn ngươi này khí tức, khoảng cách đột phá huyền vương cũng không xa a. Lý Quan Hải gật đầu, ừm. Hai ngày này ta cảm giác đột phá huyền vương ràng buộc buông lòng chút, chỉ kém một cơ hội, liền có thể phóng ra một bước kia. Tu hành một đạo, quý ở tiến hành theo chất lượng, kiên kỵ nhất một lần là xong, ngươi ngàn vạn không thể nóng vội. Trầm Lan Nguyệt như thế nhắc nhở. Mẫu thân yên tâm, Hải Nhi biết. Lý Quan Hải gật đầu, sau đó hỏi, mẫu thân, cái kia Lâm Lạc Anh thiên phú, ngươi cảm giác như thế nào? Nghe vậy, Trầm Lan Nguyệt không cần suy nghĩ, trực tiếp bình luận, thiên tư chắc tuyệt, rồng phượng trong loài người, tương lai tất thành đại khí. Sau đó nàng vừa cười nói, lần này may mắn mà có ngươi, cho ta đạo huyền thiên cung đưa đến như vậy mầm mống tốt. Lâm Lạc Anh đến thời điểm, lấy ra khối kia dẫn tiến lệnh. Trầm Lan Nguyệt nhìn thấy lệnh bài, biết đây là Lý Quan Hải ý tứ, sau đó thì nhận nàng. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình nhi tử khẳng định là nhìn ra Lâm Lạc Anh thiên phú, cho nên mới dẫn tiến nàng thêm vào đạo huyền thiên cung. Muốn đến nơi này, Trầm Lan Nguyệt nhìn về phía ánh mắt của con trai càng yêu chiều. Lúc này, Lý Quan Hải lại hỏi, mẫu thân, vậy ngươi cảm thấy cái kia tên là Tô Nhiên đệ tử, thiên tư như thế nào? Trầm Lan Nguyệt không biết hắn tại sao muốn hỏi cái này chút, nhưng vẫn là hồi đáp, có tài nhưng thành đạt mượn, nộ tính hơn người, xem như một cái hiếm có thiên kiêu. Nghe xong nàng đối Tô Nhiên đánh giá, Lý Quan Hải mỉm cười, bám vào bên tai nàng, nhỏ giọng nói mấy câu. Trầm Lan Nguyệt biểu lộ, từ đầu đến cuối cũng không từng đi qua biến hóa. Nghe xong Lý Quan Hải mà nói về sau, nàng không chút do dự gật đầu nói, ta đã biết, ngươi buông tay đi làm đi. Lý Quan Hải cười hỏi, mẫu thân, hắn nhưng là ngươi đạo huyền thiên cung thiên kiêu a, bỏ được a? Nghe vậy, Trầm Lan Nguyệt lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi là nhi tử ta, nào có mẫu thân không hướng về chính mình nhi tử đạo lý. Ngay sau đó, nàng lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến đến băng lãnh lại đạm mạc. Bất quá là thiên kiêu mà thôi, không có hắn một cái, còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái, không đủ thành đạo.
Khí thế kia, không hổ là đạo huyền thiên cung người cầm quyền. Tuy nhiên Trầm Lan Nguyệt hiện tại là một cái tưởng niệm nhi tử, tưởng niệm trượng phu phụ nữ có chồng. Nhưng nàng lúc còn trẻ, cũng là một viên vô cùng sáng chói ngôi sao. Nàng không chỉ có dung mạo tuyệt thế, thiên phú càng là quét ngang cùng thế hệ vô địch, là thời đại kia phong vân nhân vật. Hai mẹ con lại hàn huyên vài câu, sau đó tách ra. Lý Quan Hải đi vào Trầm Lan Nguyệt chăm chú chuẩn bị cho hắn trong tẩm cung nghỉ ngơi. Mở ra hệ thống thương thành, xem một lần thiên hình vạn trạng đồ vật, sau cùng phí tổn 2000 điểm tích phân, mua hai phá giới phủ. Phá giới phủ có thể tại tu sĩ gặp phải sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, kích phát này phủ sẽ rách không gian trốn xa thoát đi, mà lại kích phát có hiệu lực thời gian rất ngắn, cơ hội là trong nháy mắt liền có thể xé rách không gian. Xem như một kiện bảo mệnh át chủ bài. Tích phân thương thành bên trong còn có thật nhiều thú vị đồ vật, có thể Lý Quan Hải tích phân không đủ, đổi lấy không được. Bản đến giải quyết rơi ba cái khí vận chi tử về sau, hắn cũng tích lũy không ít tích phân. Kết quả tại băng tiền cung thời điểm, vì cho phòng ngự sinh chữa bệnh, Lý Quan Hải cơ hồ móc sạch vốn liếng nhi, đổi huyền hoàng mẫu khí. Không thể không nói, thứ này đúng là hóa mục nát thành thần kỳ chí bảo, cũng là quá mắc. Vốn là chỉ là một cái băng tiền cung cung chủ, không đáng hắn như thế đại phí khổ tâm. Nhưng cái này phong nữ sinh lại có chút không giống bình thường. Nàng khí vận giá trị một mực tại tăng trưởng, khí vận sắc cũng đang biến hóa. Cho nên Lý Quan Hải suy đoán, cái này phong nữ sinh đoán chừng cũng là khí vận chi nữ, chỉ bất quá thời cơ chưa tới, còn không có hiện lộ ra thôi. Hắn quyết định đánh bạc một lần, cho nên mới nhịn đau đổi huyền hoàng mẫu khí cho nàng. Một cử động kia, chắc chắn để cho nàng mà ơn. Đợi nàng ngày sau trưởng thành là khí vận chi nữ lúc, cũng rất dễ dàng trói chặt ràng buộc chi tuyến. Mà lần này Lý Quan Hải đổi lấy hai tấm phá giới phủ, y nguyên không phải cho mình dùng, mà chính là cho người khác. Hắn đóng lại hệ thống giới diện, tâm niệm nhất động. Ngàn vạn ma niệm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mi tâm vũ quang lấp lóe. Một cái cùng hắn giống nhau như lúc tiểu nhân đi ra, rơi vào thần tọa phía trước, cấp tốc phóng đại. Sau cùng, một cái áo trắng cao giáo, phản phất thần đế giống như nam tử hiện tại thần tọa trước. Hắn trên mặt cười yếu ớt, ánh mắt lạnh buốt đạm mạc, thực chất bên trong lộ ra làm cho người không dám lòng sinh hướng tới thanh lãnh. Lý Quan Hải đứng lên, vòng quanh ma niệm phân thân đi một vòng. A, thật đúng là không có sai biệt đây. Truy tìm nguồn gốc tới nói, cái này phân thân chẳng qua là Lý Quan Hải một đạo thần niệm. Hai người đồng căn đồng nguyên, tâm ý tương thông, như cùng một người. Trừ phi là bên gối người, lại hoặc là cùng kình địch xảy ra chiến đấu. Nếu không tuyệt khó nhìn ra sơ hở. Bởi vì bọn hắn vốn là cùng một người. Đi thôi. Theo Lý Quan Hải thanh âm nhàn nhạt vang lên, phân thân hóa thành một đầu lưu quang, lướt đi tầm cung. Vào đêm đạo huyền thiên cung, có một phen đặc biệt cảnh đẹp. Thế thì treo ở trên vòm trời tinh hà, tự tây lung đông, vượt ngang bầu trời. Trong đêm tối càng sáng chói mê người. Quả nhiên là tinh hà rực rỡ, tựa như ảo mộng. Một tòa độc lập trên ngọn núi, Lâm Lạc Anh đang ngồi ở tẩm cung bồ đoàn bên trên tu luyện. Cái này bồ đoàn cũng không phải bình thường bồ đoàn, mà chính là một kiện chân quý pháp bảo. Tu sĩ ngồi tại cái này bồ đoàn bên trên tu luyện, không chỉ có thể gia tốc hấp thu thiên địa linh khí, còn có thể tâm cảnh thanh thản, không bị tâm ma quấy nhiễu. Có thể buổi tối hôm nay, Lâm Lạc Anh làm thế nào cũng không yên lặng được, bởi vì lại gặp được cái kia cải biến nàng cả đời nam tử. Yến hội sau khi kết thúc, Lâm Lạc Anh rất muốn đi tới cùng hắn trò chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì cung chủ đại nhân lôi kéo hắn rời đi. Bất quá tốt xấu là biết tên của hắn. Quan Hải, ân, danh tự thật là dễ nghe. Lâm Lạc Anh luôn cảm thấy danh tự có chút quen hay, giống như ở nơi nào đã nghe qua, một lát cũng không nhớ ra được. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên mở mắt, ánh mắt vô cùng sắc bén. Người nào? Ken. Hàng kiếm ra khỏi vỏ, thanh mang chiếu khắp. Hai phiến trầm trọng cửa điện ầm vang mở rộng. Ba đạo lăng liệt kiếm khí phân chém mà ra. Phanh phanh phanh. Kiếm khí sụp đổ, tán thành đầy trời ánh sáng. Một đạo áo trắng thân hình, hất lên ánh trăng, theo bay vung điểm sáng bên trong đi ra. Lâm Lạc Anh ngây ngốc nhìn qua, thì thào lên tiếng, "Công tử." Chương 26, muốn cho ngươi giúp ta nhìn chằm chằm một người. Người tới chính là Lý Quan Hải. Hắn một bộ áo trắng, đứng ở dưới ánh trăng. Trên thân che đậy một tầng ngân quang, phối hợp bộ kia kinh động như gặp tiên nhân mặt mày, phản phất người trong chốn thần tiên. Lâm Lạc Anh cấp tốc đứng dậy, nên đón tiếp lấy, cũng biết thi lễ bồi tội, Lạc Anh không biết là công tử tới, lộ mãng đập vào công tử, cầu công tử tha thứ. Nhanh lên. Lý Quan Hải mỉm cười, đem nàng đỡ dậy, nói ra, coi như tại tông môn, cũng không thể buông lòng cảnh giác, ngươi làm rất tốt. Cảm thụ được bàn tay hắn bên trên truyền đến nhiệt độ, Lâm Lạc Anh má ngọc cứng đỏ, cũng không tránh thoát, túi đầu không nói. Lý Quan Hải tựa hồ mới ý thức tới, gấp vội vàng buông tay ra, nói khẽ, mạo phạm. Không sao, công tử. Khách khí. Lâm Lạc Anh lắc đầu, lập tức đem Lý Quan Hải đưa vào tầm cung, tự thân vì hắn châm trà, bưng lên tiên quả bánh ngọt. Rốt cục gặp được sớm chiều tưởng niệm người, trong nội tâm nàng là đã khẩn trương, vừa vui sướng. Nguyên lai công tử một mực chú ý đến ta, ban ngày không thể phân thân đến nói chuyện với mình, cho nên mới buổi tối tới. Nghĩ như vậy, Lâm Lạc Anh trong lòng càng thêm ngọt ngào mừng thầm. Lý Quan Hải nhìn qua ở trước mặt mình có các bất an khí vận chi nữ, không khỏi cười hỏi, "Lạc Anh, ngươi thế nào?" "A, không có. Không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới công tử sẽ đêm khuya đến đây, có chút ngoài ý muốn." Lâm Lạc Anh vội vàng giải thích. Lý Quan Hải uống cạn một ly trà, nụ cười trên mặt thu liễm, biến đến trịnh trọng nghiêm túc. "Lạc Anh, kỳ thật ta đêm khuya đến đây, ngoại trừ cùng ngươi ôn chuyện bên ngoài, còn có một cái chuyện trọng yếu muốn xin ngươi giúp một tay." Lâm Lạc Anh gặp hắn thần sắc thật trọng, biết sự kiện này không thể coi thường. "Công tử mời nói, vô luận chuyện gì, Lạc Anh nhất định toàn lực tương trợ công tử." Kỳ thật nàng vẫn muốn tìm cơ hội báo đáp Lý Quan Hải, chỉ tiếc một mực không có cơ hội. Hôm nay cơ hội rốt cuộc đã đến, nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. "Ta muốn cho ngươi giúp ta nhìn chằm chằm một người." "Người nào nha?" "Tô Nhiên." "A." Lâm Lạc Anh chấn kinh, nàng vạn vạn không nghĩ đến, công tử để cho mình nhìn chằm chằm người, thế mà lại là Tô Nhiên. Nàng trầm mặc nửa ngày, nhỏ giọng nói, công tử, Lạc Anh có thể hỏi một chút tại sao không? Lý Quan Hải không chút do dự, nói thẳng, bởi vì ta hoài nghi hắn thân phụ ma tộc truyền thừa.
Cái gì?
Ma tộc truyền thừa? Lâm Lạc Anh lên tiếng kinh hô, đôi mắt đẹp trừng lớn, có chút không dám tin. Nàng tuy nhiên sinh ra ở một cái không có ý nghĩa tiểu gia tộc, nhưng cũng biết ma tộc truyền thừa ý vị như thế nào.
Đây chính là cấm kỵ a.
Một khi bị phát hiện, liền sẽ thế gian đều là địch cấm kỵ. Thiên địa sơ khai lúc cuối cùng thánh chiến, ma tộc cho chúng sinh lưu lại hoảng sợ bóng mờ, đến bây giờ vẫn quanh quẩn tại chúng sinh trong lòng, suy nghĩ một chút thì dùng mình, không rét mà run. Cho nên thượng giới tất cả tông phái thế lực, bất luận chính tà, đối ma tu đều là không dễ dàng tha thứ. Nhất là người mang ma tộc truyền thừa ma tu, một khi phát hiện, tất yếu đuổi tận giết tuyệt. Coi như vượt qua 3000 đạo vực, cũng sẽ không tiếc. Lâm Lạc Anh làm sao cũng không nghĩ ra, bên cạnh mình thế mà ẩn nút một cái ma tu. Hơn nữa còn là tại Đạo Huyền Thiên Cung, loại này đỉnh phong tu luyện thánh địa bên trong. Đây quả thực thật là đáng sợ. Lâm Lạc Anh vẫn chưa hoài nghi Lý Quan Hải theo như lời nói, bởi vì Tô Nhiên đột nhiên quật khởi, xác thực quá quỷ dị. Hắn là làm sao theo một cái hèn mọn ngoại môn tạp dịch đệ tử, dùng ngắn ngủi mấy tháng thời gian, đánh bại một đám cường địch, tiến nhập nội môn, còn ở lại chỗ này lần tông môn hội võ bên trong đoạt giải nhất. Lúc ấy đã cảm thấy có chút khó tin. Bây giờ bị Lý Quan Hải vạch trần thân phận, hết thảy vấn đề đều có thể nói tới thông. Bất quá Lâm Lạc Anh trong lòng còn có một cái nghi vấn. Tô Nhiên tiềm phục tại Đạo Huyền Thiên Cung đã lâu như vậy, một đám trưởng lão đều không có nhìn ra hắn có khác biệt gì tầm thường địa phương. Vì cái gì công tử lần thứ nhất nhìn thấy Tô Nhiên thì xác nhận hắn ma tu thân phận đâu? Lý Quan Hải tựa hồ là xem thấu tâm tư của nàng một dạng, cười hỏi, "Ngươi biết Vân Vệ Ti à?" Lâm Lạc Anh nhẹ gật đầu, "Biết." "Nói đùa, Vân Vệ Ti uy trấn thượng giới, ai không biết, ai không hiểu a?" Đột nhiên, Lâm Lạc Anh giống là nhớ ra cái gì đó, thân thể run lên. "Quan Hải, Vân Vệ Ti?" "Chẳng lẽ?" Nàng đôi mắt đẹp trừng lớn, bất khả tư nghị nhìn lên trước mặt ôn nhuận như ngọc nam tử. Nàng thực sự không dám đem trong truyền thuyết Quan Hải thiếu chủ cùng người trước mắt liên hệ với nhau, bởi vì khác biệt thật sự là quá lớn. Trong truyền thuyết Lý Quan Hải, nhanh chóng quyết đoán, thủ đoạn tàn khốc, trong lòng không có nửa điểm ôn nhu, là cái làm cho người lại kính vừa sợ lãnh huyết người. Có thể chính mình trong ấn tượng hắn, lại là cái ôn nhuận như ngọc, khí lượng to lớn nhẹ nhàng quân tử. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Chẳng lẽ truyền ngôn có sai? Vẫn là đám đạo trích kia thế hệ ghen ghét Quan Hải công tử, cho nên mới ác ý phỉ báng. Trung điệp nghi vẫn quanh quẩn tại nàng trong lòng. Nhưng có thể xác định chính là, ngày đêm tưởng niệm công tử, hoàn toàn chính xác cũng là uy chấn thượng giới Vân Vệ Ti thiếu chủ, Lý Quan Hải. Không nghĩ tới lúc trước đi ngang qua tiểu thành, đem chính mình cứu ra hố lửa người, thân phận vậy mà như thế khủng bố. Lâm Lạc Anh môi đỏ nhếch, chẳng biết tại sao, trong lòng lại có chút thất lạc. Chính mình cùng hắn ở giữa thân phận chênh lệch thật sự là quá lớn, quả thực là thiên địa cách xa, giống như trời vực. Lâm Lạc Anh rất nhanh đè xuống lung tung trong lòng tâm tình. Còn có chính sự không có làm đây. Quan Hải công. A không, thiếu chủ, ta hiểu được, ta sẽ vì ngài giám thị Tô Nhiên. Trong giọng nói của nàng có mấy phần co quắp, không thế nào tự nhiên. Đa tạ. Lý Quan Hải mỉm cười, truyền mà nói rằng, chúng ta là bằng hữu, ngươi cùng người khác khác biệt, không cần như vậy câu nệ, trực tiếp gọi ta công tử liền tốt. Nghe được bằng hữu hai chữ, Lâm Lạc Anh trong lòng vui vẻ, vạch môi cười yếu ớt. Hắn đem mình làm bằng hữu, hắn nói mình cùng người khác khác biệt. Trong lòng đang suy nghĩ lung tung đâu, chỉ thấy Lý Quan Hải đem hai tấm khắc họa lấy thần diệu đạo phù lá bùa đưa tới. Công tử, đây là. Lâm Lạc Anh đưa tay tiếp nhận, cảm giác phía trên đạo vận lưu truyền, cũng không phải phàm vật. Lý Quan Hải nhẹ giải thích do nói, đây là hai tấm phá giới phù, ngươi lưu tại Tô Nhiên bên người, sau đó khả năng gặp phải nguy hiểm. Một khi ngươi cảm thấy tình huống không ổn, lập tức thôi động này phủ, có thể sẽ rách không gian, giúp ngươi thoát thân.
A, có thể sẽ rách không gian thoát thân.
Công tử, cái này phá giới phủ quá quý giá, ta không thể nhận. Nói, Lâm Lạc Anh liền muốn đem phá giới phủ đưa còn trở về. Lý Quan Hải đè xuống tay của nàng, nói ra, ma tu đáng sợ, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, một khi hắn đối ngươi động sát tâm, ngươi như thế nào thoát thân? Cho nên phủ này ngươi thu, nhớ kỹ, đừng cho chính mình thân ở hiểm địa, diệt trừ ma tu cố nhiên trọng yếu, nhưng ta càng không hy vọng ngươi ra chuyện. Nghe vậy, Lâm Lạc Anh trái tim thổn thức, khẽ ử. Nhận lấy pha giới phủ.
Tốt, ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ không quấy rầy.
Lý Quan Hải đứng người lên, nhanh nhẹn rời đi. Lâm Lạc Anh đuổi theo ra cung điện, nhìn qua đầu kia lướt về phía chủ phong thần hồng, môi đỏ nhấp nhẹ, ánh mắt thăm thẳm. Giờ phút này, trong nội tâm nàng còn tại trở về chỗ cũ Lý Quan Hải câu nói mới vừa rồi kia. Chính mình trong lòng hắn, thật cùng người khác không giống nhau sao? Chương 27, Minh Sơn tuyệt mạch, Phong Vân tế hội. Tiếp xuống nửa tháng, Lý Quan Hải một mực lưu tại Đạo Huyền Thiên Cung, vẫn chưa rời đi. Trong lúc rảnh rỗi lúc, hắn liền đi tìm Trầm Lan Nguyệt tâm sự. Ngẫu nhiên cũng sẽ đến các đệ tử tu luyện Sơn Phong đi bộ một chút. Mỗi lần hiện thân, luôn có thể gây nên không nhỏ hành động. Dù sao cũng là nổi danh thượng giới Vân Vệ Ti thiếu chủ, đi đến chỗ nào đều là chói mắt nhất, lớn nhất chú mục một cái kia. Lại thêm hắn tu vi khủng bố, tiên tư tú giật, tất cả nữ đệ tử nhìn thấy hắn, đều sẽ hai mắt sáng lên, mặt lộ vẻ si mê hướng tới chi sắc. Một đám nam đệ tử tuy nhiên trong lòng chua chua, nhưng cũng không thể tránh được. Người ta thế nhưng là Quan Hải thiếu chủ, bất luận thân phận địa vị, vẫn là thiên phu phong thái, đều là sừng sững tại thượng giới đỉnh phong tồn tại, làm sao so a? Mà Tô Nhiên trong khoảng thời gian này biến đến thu liễm nhiều, không lại giống như tiểu trước đây triển lộ phong mang. Mỗi lần gặp phải Lý Quan Hải, hắn đều sẽ không để lại dấu vết tránh đi, không muốn cùng hắn áp sát quá gần. Bởi vì Lý Quan Hải cho hắn cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh, ở trước mặt hắn, Tô Nhiên có loại thở không nổi cảm giác. Mà lại hắn luôn cảm giác cái này Vân Vệ Ti thiếu chủ đối với mình không có hảo ý, vẫn là cách xa hắn một chút như tốt. Bất quá để Tô Nhiên tức giận đến phổi nổ là, Lâm Lạc Anh thường xuyên sẽ cùng Lý Quan Hải đi cùng một chỗ, chuyện trò vui vẻ, giống như tri kỷ hảo hữu đồng dạng. Trong lòng cao lãnh nữ thần, lại cùng khác nam tử đi được gần như vậy, còn vừa nói vừa cười. Ở trong đó khổ sở cùng tư vị, chỉ có Tô Nhiên mình có thể thể hội. Thật sự là vừa khổ vừa chua, lại đấu kỵ vừa hận. Nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể ở sau lưng than thở, mắng to Lý Quan Hải không nói võ đức. Hừ, Vân Vệ Ti thiếu chủ thì thế nào? Ta chính là thiên tuyển chi nhân, được trời xanh chiếu cố, cuối cùng có một ngày có thể đăng lâm đỉnh phong. Đến lúc đó không cần biết ngươi là cái gì thiếu chủ, đều phải thần phục tại dưới chân của ta. Lại qua ba ngày, một tin tức hành động thượng giới. Minh Sơn tuyệt mạch tâm khí, suy yếu đến 1000 năm đến yếu nhất một lần. Các đại thần dạy tiên tông đều chú ý tới sự kiện này, còn phái ra rất nhiều cường giả cùng trong tộc thế hệ trẻ tuổi, tiến về Minh Sơn tuyệt mạch, xem xét tình huống. Minh Sơn tuyệt mạch tương đương với thượng giới vạn lý trường thành. Nó vượt ngang toàn bộ thượng giới, đem thượng giới chặn ngang cắt đứt, làm nam bắc hai mặt. Mà Vân Vệ Ti, tọa lạc tại Minh Sơn tuyệt mạch phía bắc. Cái này Minh Sơn tuyệt mạch mặc dù là cái cựu tử nhất sinh chi địa, nguy hiểm trùng điệp, nhưng cùng lúc cũng là cầm giữ có lấy vô số kỳ ngộ bảo địa. Bên trong chôn giấu lấy vô số kể thượng cổ di lưu, công pháp, bảo khí, thần thông, tiên thảo thần dược, cùng đại năng truyền thừa. Cho nên chỉ cần có cơ hội có thể tiến vào bên trong, tìm tòi hư thực, tin tưởng không có bất kỳ cái gì một cái tông môn thế lực có thể thờ ơ. Bởi vì vạn nhất thu hoạch được vật gì tốt, rất có thể sẽ làm cho cả tông môn nhất phi trùng thiên, tại thượng giới địa vị phát sinh khó có thể tưởng tượng được chuyện. Đối mặt dạng này dụ hoặc, một điểm nguy hiểm lại đáng là gì đâu? Mà Lý Quan Hải đối Minh Sơn tuyệt mạch cũng có một loại mạc danh kỳ diệu chấp nhất cùng hướng tới. Trong lòng của hắn có một thanh âm, một mực hô hoán hắn tiến về Minh Sơn tuyệt mạch. Ở nơi đó, có một dạng chỉ thứ thuộc về hắn chính đang ngủ say, chờ lấy hắn đi tỉnh lại. Đến mức là cái gì, Lý Quan Hải cũng không biết. Nhưng hắn chưa từng buông tha tiến vào Minh Sơn tuyệt mạch suy nghĩ. Cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tại chú ý Minh Sơn tuyệt mạch các loại biến hóa. Hiện tại thời cơ cuối cùng đã tới, hắn nội tâm bên trong cũng ẩn ẩn có chút hưng phấn cùng chờ mong. Cái kêu gọi đồ vật của mình đến cùng là cái gì đây? Nó cùng mình ở giữa có liên quan gì? Lại hoặc là nói, chính mình kiếp trước cùng nó có quan hệ. Đúng lúc này, Lệ Ngưng Sương xuất hiện ở trong cung điện. "Chủ nhân, Ngạo Tuyết điện hạ gửi thư, nói nàng đã xuất phát chạy tới Minh Sơn tuyệt mạch." "Tốt, ta đã biết." Lý Quan Hải theo thần tòa đứng lên, nhìn qua cung điện bên ngoài Tiên Sơn thần đảo, nói ra, "Vậy chúng ta cũng nên độc thân." Xuất phát trước, Lý Quan Hải đi cùng Trầm Lan Nguyệt lên tiếng chào. Tách rời sắp đến, Trầm Lan Nguyệt lôi kéo tay của con trai, có chút không muốn, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng. "Quan Hải, Minh Sơn tuyệt mạch nguy hiểm trùng điệp, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, không thể đại ý miễn cưỡng, một khi tình huống không ổn, lập tức rút đi, hiểu chưa?" "Yên tâm đi mẫu thần, ta sẽ chú ý." Lý Quan Hải rời đi tầm cung, mang theo một đám thanh kỳ vệ cùng tùy tùng đi vào trung ương quảng trường. Vừa mới nghe Trầm Lan Nguyệt nói, Đạo Huyền Thiên Cung cũng sẽ phái ra một số cường giả cùng tuổi trẻ thiên kiêu đi Minh Sơn tuyệt mạch, thứ nhất là dò xét tin tức, thứ hai là mượn cơ hội lịch luyện một chút những người tuổi trẻ này. Mà Lâm Lạc Anh cùng Tô Nhiên, tự nhiên cũng tại lần này tiến về Minh Sơn tuyệt mạch trong đội ngũ. Lý Quan Hải trong lòng như có điều suy nghĩ, xem ra Tô không sai cái này khí vận chi tử cơ duyên, ngay tại Minh Sơn tuyệt mạch bên trong. Này cũng đúng dịp. Đến lúc đó giải quyết xong chính mình sự tình, còn có thể thuận tay cướp đoạt cơ duyên của hắn, đem hắn cùng nhau giải quyết. Sau đó hệ thống hẳn là có thể thăng cấp, chính mình cũng có thể trói chặt cái thứ hai thiên tiêu. Muốn đến nơi này, Lý Quan Hải trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười tới. Trong chốc lát triển lộ phong thái, khiến chung quanh rất nhiều chú ý lây hắn nữ đệ tử tim đập thình thịch, thần hồn điên đảo. Lần này Đạo Huyền Thiên Cung một đám đệ tử trưởng lao xuất hành, là lấy một chiếc thần thuyền. Thần thuyền diện tích đủ có mấy chục dặm, trên đó đình đài lâu cát, không thiếu gì cả, giống như một cái thành nhỏ giống như. Lý Quan Hải cũng lười lại tòa cái gì liên xa, trực tiếp xuất lĩnh mọi người lên thuyền, dựng cái đi nhờ xe. Ra thiên tế nhật thần thuyền hướng vào mây trời, xuyên vân phá vụ, hướng nam đi nhanh. Lần này Minh Sơn tuyệt mạch sự kiện hấp dẫn vô số tu sĩ tiến về, rất nhiều thượng giới đỉnh cấp thiên kiêu cũng sẽ lộ diện, cũng tỷ như Bắc Võ Kiếm Cung kiếm tử, làm Ung Thành trời sinh thánh nhân, Tị Trần Cung không một hạt bụi tiên tử, vân vân, toàn đều là hiện nay thượng giới đỉnh phong thiên kiêu, danh động một phương tuyệt thế thiên tài. Lần này phong vân tế hội đến tột cùng sẽ va chạm ra như thế nào tia lửa, hiện tại tạm thời không người biết được. Đạo Huyền Thiên Cung khoảng cách Minh Sơn tuyệt mạch có mấy chục vạn dặm xa, thần thuyền tốc độ mặc dù nhanh, nửa đường cũng có truyền tống pháp trận, nhưng vẫn là cần 2 ngày 2 đêm thời gian mới có thể đuổi tới. Tại đến Minh Sơn tuyệt mạch trước một đêm, một thân làm váy Lâm Lạc Anh tìm được Lý Quan Hải. Hai người thương nói một chút kế hoạch chi tiết, cùng các loại đột phát tình huống ứng đối phương pháp. Sáng sớm hôm sau, thân thuyền tại tầng mây bên trong ngừng. Lý Quan Hải đi ra cung điện, phóng tầm mắt nhìn tới. Ở ngoài ngàn dặm, có một đầu đỉnh thiên lập địa sơn mạch vượt ngang mà qua, giống như một mặt đem thiên địa chống lên thành tường, giả thiên tế nhật. Đây chính là khiến tất cả tu sĩ nghe ngóng sợ hãi Minh Sơn tuyệt mạch. Sơn mạch hiện ra màu tím đen, một cỗ âm khí lan tràn mà ra, mấy ngày liền quang tiếp xúc đến âm khí đều sẽ bị thôn phệ hết. Âm khí bay vào tầng mây, tựa hồ ngay cả bầu trời cũng bị hủ thực đồng dạng, biến đến ảm đạm không ánh sáng. Càng đến gần Minh Sơn, hoàn cảnh chung quanh thì càng âm u hắc ám, trong lòng cũng có loại không nói ra được bị đè nén cảm giác. Cho dù là tu vi cao cường cường giả, cũng không nhịn được nhíu mày, cảm thấy có chút không thoải mái. Lý Quan Hải áo trắng phân phật, đứng ở đầu thuyền. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn cái kia cố khát vọng càng mãnh liệt. Chương 28, Hạ Hầu Ngạo Tuyết ý muốn sở hữu. Giờ phút này, khoảng cách Minh Sơn tuyệt mạch ở ngoài ngàn dặm địa phương, đã tụ tập vô số kẻ tu sĩ. Có tán tu, cũng có tông môn tử đệ. Có thể nói tốt xấu lẫn lộn, tốt xấu lẫn lộn. Tất cả tu sĩ đều chú ý tới Minh Sơn tuyệt mạch biến hóa. Đúng lúc này, bầu trời phía trên dưới đầu một mảnh bóng râm. Chúng tu sĩ ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc che hư không che lớp mặt trời thần thuyền chậm rãi hạ xuống, hùng vĩ cùng cực. Nhìn lấy cột buồm phía trên cái kia mặt theo gió bay lên cờ lệnh, chúng tu sĩ đều nhận ra đây là Đạo Huyền Thiên Cung thần thuyền. Không ít tán tu trong lòng cảm khái.
Đây chính là thượng giới đỉnh tiêm thế lực ra sân phương thức nha, thật sự là khí phái nha. Thần thuyền tại hạ xuống cách mặt đất còn có 50m độ cao dừng lại, huyền như một tòa núi nhỏ lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này, có không ít mắt sắc tu sĩ thấy được đứng ở đầu thuyền cái kia đạo áo trắng bóng người, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Ai nha, quan hải thiếu chủ giống như cũng trên thuyền a. Không biết là ai gào một cú họng. Cái này, vô số kẻ tu sĩ đều ngửa đầu nhìn chằm chằm thần thuyền, muốn dòm ngó quan hải thiếu chủ phong thái. Trong lúc nhất thời, Lý Quan Hải đến tin tức, 1 truyền 10, 10 truyền 100, sau cùng mọi người đều biết. Cùng lúc đó, mấy cái tông phái thế lực trong trận doanh, mấy cái khí tức khủng bố người trẻ tuổi, cũng đang nhìn chăm chú giữa không trung thần thuyền. Bọn họ không hẹn mà cùng tràn ra thần niệm, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng bọn hắn thần niệm mới vừa vặn tiếp xúc đến thần thuyền, liền bị một cỗ lực lượng bị dị cho bóp méo, căn bản là không có cách dòm nhập. Một người mặc trường bào màu nâu, thân hình cao lớn, dung mạo rất to thanh niên nam tử thu hồi thần niệm, trên mặt lộ ra có chút hăng hái nụ cười. Lý Quan Hải a, thú vị. Người này tên là Bách Lý Luyện, trời sinh kỳ cốt, chính là Càn Đung Thành đương đại kiệt xuất nhất thiên tiêu, có trời sinh thánh nhân danh xưng. Hắn thiên tính dũng mãnh hiếu chiến, thích nhất cùng thực lực mạnh hơn mình người quyết đấu, mà lại mỗi lần đều có thể ngoài dự liệu lấy yếu thắng mạnh, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, lại thêm tu vi cao cường, có thể nói thế hệ trẻ tuổi hiếm có hắn địch. Bách Lý Luyện lần này tới mục đích, ngoại trừ muốn dò xét Minh Sơn tuyệt mạch bên ngoài, còn có một cái tiểu tâm tư, cũng là mượn cơ hội này khiêu chiến các đại thần giáo tiên tông tuyệt đỉnh thiên tiêu, dùng cái này đến vì chính mình tạo thế. Mà tại tất cả cùng hắn nổi danh thiên tiêu bên trong, hắn muốn nhất cùng chi giao thủ người cũng là Lý Quan Hải. Vị này Quan Hải thiếu chủ nổi tiếng bên ngoài, cao cư đám mây, danh xưng có phong thần chi tư. Nếu như có thể trước mặt mọi người đánh bại hắn, thanh danh của mình khẳng định sẽ cấp tốc lên nhanh, một ngày và dặm. Đến lúc đó toàn bộ thượng giới nghe được tên của hắn, đều sẽ tâm sinh sùng kính. Muốn đến nơi này, Bách Lý Luyện trong mắt biến đến càng cuồng nhiệt, hận không thể hiện tại thì xông lên thần thuyền, cùng Lý Quan Hải quyết đấu. Nhưng hắn biết, nếu như làm như vậy, thua thiệt nhất định là mình. Mà một bên khác, một người mặc trường sam màu xanh, khuôn mặt tuấn tú, khí chất phóng đãng không bị trói buộc nam tử trẻ tuổi cũng thu hồi thần niệm. Hắn hai mắt hẹp dài, trong mắt hình như có sắc bén kiếm quang hiện lên. Người này chính là kiếm tu thánh địa, Bắc Võ kiếm vực kiếm tử, đương đại kiếm đạo người đứng đầu, danh xưng kiếm ma chuyển thế Tạ Thiên Quân. Hắn là Bắc Võ kiếm vực chói mắt một viên ngôi sao. 7 tuổi luyện kiếm, 6 năm có thành tựu, 14 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, tại kiếm đạo phía trên vô địch. Lần này hắn đến Minh Sơn tuyệt mạch, là vì một thanh kiếm, một thanh thất lạc ở tuyệt mạch bên trong truyền thừa chi kiếm. Chuyện giống vậy, còn phát sinh ở mỗi cái thần giáo tiên tông trận doanh. Tất cả mọi người muốn dòm ngó Quan Hải thiếu chủ phong thái, tận mắt nhìn vị này nổi danh thượng giới chi tôn trẻ tuổi, đến tuột cùng có chỗ gì hơn người. Ngay tại chúng tu sĩ tâm tư dị biệt, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần thời điểm. Bên trong một cái trận doanh có vài chục người phóng lên tận trời, bay lên thần thuyền. Có ánh mắt độc các tu sĩ, nhận ra thân phận của những người này. Là Hạ Hầu tiên triều người, cầm đầu người kia hẳn là Hạ Hầu Ngạo Tuyết. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều không rõ tình huống người lúc này mới rực rỡ. Hạ Hầu tiên triều cùng Vân Vệ Ti giao hảo, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Hạ Hầu Ngạo Tuyết dẫn người bay lên thần thuyền, cũng là chuyện đương nhiên. Thần thuyền phía trên, Lý Quan Hải nhìn lấy một buổi nghe thường cung trang, khí chất ung dung lãnh diễm nữ tử, nhẹ nhàng rơi ở trước mặt mình, không khỏi nhu hòa cười một tiếng. Ngạo Tuyết, đợi lâu à? Hạ Hầu Ngạo Tuyết lắc đầu, không có, ta cũng mới vừa tới mấy canh giờ. Nói, nàng mị mà dài nhỏ đôi mắt đẹp lóe lên, liếc qua đứng tại Lý Quan Hải bên cạnh thân Lâm Lạc Anh, lập tức chuyển khai ánh mắt, cũng không nói thêm gì. Cứ như vậy liếc một chút, Lâm Lạc Anh tâm thì lạnh một nửa. Ánh mắt của nàng thật là đáng sợ, giống như một cái đế vương đang quan sát một con rùa dế. Nữ nhân này đến tột cùng là lai lịch gì? Trên thân tại sao có thể có khủng bố như vậy đế vương chi khí đâu? Còn có, nàng vừa mới nhìn mình ánh mắt là chuyện gì đây nha? Giống như là đang thẩm vấn xem, lại như là đang cảnh cáo. Một bên Lý Quan Hải tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cái này Hạ Hầu Ngạo Tuyết ý muốn sở hữu cũng quá mạnh, Lâm Lạc Anh chỉ là đứng tại bên cạnh mình mà thôi, nàng cũng có chút không vui, còn dùng ánh mắt uy hiếp người ta. Công tử, ta cáo lui trước. Lâm Lạc Anh rất thức thời rời đi, lúc xoay người thăm thẳm thở dài, có chút buồn vô cớ. Hạ Hầu Ngạo Tuyết xuất hiện, cũng để cho thần thuyền phía trên một đám tuổi trẻ thiên tiêu sôi trào. Nhất là nam tử. Bọn họ khi nhìn đến Hạ Hầu Ngạo Tuyết thứ nhất mắt, thì triệt để bị nàng lãnh diễm uy nghiêm khí chất chết phục. Cái kia đối với hẹp dài mắt phượng, không giận tự uy, chỉ là tùy ý một ánh mắt, thì vũ mị nảy sinh, tựa hồ có thể đem tất cả nam nhân ánh mắt cho hấp xả đi qua, nhưng lại đoan nghiêm không thể xâm phạm. Trung quanh tuổi trẻ thiên tiêu căn bản không dám nhìn nàng chằm chằm, bởi vì càng xem, trong lòng bọn họ tự ti mặc cảm tâm tình thì càng mãnh liệt. Nữ tử trước mắt khí thế quá mạnh, lộ ra cô đế hoàng giống như uy nghiêm, làm cho người không dám nhìn gần. Nói đi thì nói lại, nữ tử này rõ ràng cùng Quan Hải thiếu chủ quan hệ không ít. Muốn là nhìn nhiều, trong mắt chỉ sợ cũng sẽ bị móc xuống. Lúc này, Hạ Hầu Ngạo Tuyết nhìn chăm chú Lý Quan Hải, thanh âm thanh lãnh hỏi, vừa mới nữ tử kia là ai? Nàng là Đạo Huyền Thiên Cung đệ tử. Các ngươi rất quen sao? Không phải rất quen. Lý Quan Hải lại không phải người ngu, đương nhiên biết lúc này cái kia trả lời thế nào. Chỉ là Hạ Hầu Ngạo Tuyết lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, mắt phượng híp lại, hiển nhiên đối hắn có chút không tin. Lý Quan Hải giật ra đề tài nói, Ngạo Tuyết, ngươi cảm thấy cái này Minh Sơn tuyệt mạch tâm khí, cái gì thời điểm mới có thể suy yếu đến đỉnh phong? Hạ Hầu Ngạo Tuyết roi sát hắn một hồi, sau đó nhìn về phía cái kia giống như cự long Minh Sơn tuyệt mạch. Nhiều nhất 3 ngày. Một bên khác, rời đi Lâm Lạc Anh vẫn chưa trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi, mà là đi tìm Tô Nhiên. Tô Nhiên gặp nàng chủ động tới tìm, tự nhiên là vui mừng hớn hở, miệng đều nhanh cười sai lệch. Hắn cười hỏi, Lạc Anh, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Lâm Lạc Anh gật đầu, do dự sau một lúc lâu, nói ra, Minh Sơn tuyệt mạch quá nguy hiểm, lẻ loi một mình cùng chịu chết không có khác nhau, đến lúc đó chúng ta muốn hay không dựng người bạn. Dạng này cũng có thể lẫn nhau chiếu cố một hai. Nghe vậy, Tô Nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người, cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được. Lâm Lạc Anh thế mà chủ động yêu cầu cùng mình kết bạn đồng hành. Trời ạ, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao? Tô Nhiên kém chút liền bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện cho làm choáng váng đầu óc. Hắn cưỡng ép để cho mình chấn định lại, kích động liền âm thanh đều có chút phát run, "Đường, đương nhiên có thể a." Nói đùa, mỹ nhân mời, há có cự tuyệt đạo lý. Nghe vậy, Lâm Lạc Anh mặt lộ vẻ cười yếu ớt, đôi mắt hơi gấp. Thế mà nàng nhưng trong lòng thì một mảnh đạm mạc, còn có niềm ai. Bước đầu tiên kế hoạch thành công. Chương 29, tinh khiết như băng biểu muội. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây ngoài vạn dặm một cái thành nhỏ bên trong. Tòa thành này không lớn, phương viên cũng liền mấy chục dặm dáng vẻ. Lại thêm tương đối gần Minh Sơn tuyệt mạch, các tu sĩ đều không vui đặt chân nơi đây, cho nên vẫn là so sánh quận cũ é. Nhưng là hôm nay, tòa thành nhỏ này lại trước nay chưa có náo nhiệt, vô số kẻ tu sĩ đến chỗ này đặt chân. Chỗ lấy sẽ đi tới nơi này, đương nhiên cũng là vì Minh Sơn tuyệt mạch mà đến. Chỉ bất quá Minh Sơn tuyệt mạch hung danh hiển hách, bọn họ không dám tới gần, cho nên thì lựa chọn tạm thời trước ở chỗ này đặt chân. Tại trong tòa thành này tu sĩ, tuyệt đại bộ phận đều là tán tu, mà lại tu vi cũng không thế nào cao cường. Nếu như bọn họ không phải tán tu lời nói, hiện tại thì không cần phải ở chỗ này, mà là tại các thần giáo tiên tông căn cứ. Nơi có người thì có giang hồ địa phương thì có mua bán. Tòa này trước kia quận cũ é tiểu thành, đột nhiên biến đến vô cùng náo nhiệt, phố phường trên đường phố cũng nhiều hơn rất nhiều bày quầy bán hàng buôn bán tán tu. Người lưu lượng lớn như vậy, tùy tiện mở sạp hàng nhỏ, lại thả mấy món ly kỳ cổ quái đồ chơi nhỏ, kiếm một món hời có còn hay không là dễ dàng. Khắp nơi đều có trả giá âm thanh, gào to âm thanh liên tiếp, cùng chợ bán thức ăn giống như. Lúc này, bên trong thành đường lớn đột nhiên biến đến ồn ào lên, tất cả tu sĩ ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đầu phố chỗ. Ở nơi đó, một cái xem ra ước chừng 15-16 tuổi, người mặc áo trắng thanh lệ thiếu nữ phồng lên quay hàm, đối người chung quanh quăng tới ánh mắt rất là bất mãn. Thiếu nữ này dung mạo, quả nhiên là giống như thiên nhân. Da như bạch ngọc, minh diễm vô cùng, thanh lệ tuyệt tục. Trong gió mát khẽ nhúc nhích áo trắng, giống như một đóa hoa bách hợp trong đêm tối nở rộ. Có loại nhẹ nhàng tuyệt tục tinh khiết vẻ đẹp, lạnh buốt hồn nhiên, tự nhiên mà thành. Nàng một đôi linh động trong đôi mắt đều là băng hàn, hung hăng róc xương lóc thịt liếc một chút bốn phía tu sĩ, dùng cái này để diễn tả bất mãn của nàng. Chúng tu sĩ biết mình mất hình dáng, vô lễ mạo phạm người ta, ào ào dịch chuyển khỏi ánh mắt, có chút xấu hổ. Thiếu nữ này quá tốt đẹp, đối nàng sinh ra khinh nhẫn chi tâm, đều sẽ có một loại thập ác bất xá tội ác cảm giác, dường như là một kiện thương thiên hại lý, diệt tuyệt nhân tính sự tình đồng dạng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều là như thế, tỉ như cái kia từ trong đám người đi ra áo vàng thanh niên. Hắn dáng người cao gầy, ngũ quan lớn lên cũng là đoan chính, chỉ là hai cái hốc mắt hơi hơi đen, tinh khí thần cũng không phải rất đủ bộ dáng. Vừa nhìn liền biết là túng dục quá độ, không thêm tiết chế. Thanh niên một đôi bị ổi mắt nhỏ, tại thiếu nữ trên thân thể mềm mại hạ lưu chuyển, sau cùng dừng lại tại cái kia trương mỹ không chân thật băng lánh trên gương mặt. Mỹ, thật sự là quá đẹp. So với hắn cuộc đời thấy qua bất luận cái gì mỹ nữ giai nhân đều phải đẹp không chỉ gấp 10 lần. Nhất là cái kia tinh khiết lại băng lãnh khí chất, quả thực cũng là câu lên nam nhân chinh phục muốn một vị mãnh dược. Nếu như có thể đem cái này lạnh như băng giai nhân đem tới tay, ô hiếm, liền xem như tại chỗ qua đời, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Áo vàng thanh niên trong mắt hỏa nhiệt càng mãnh liệt, hắn hầu kết nhấp đô, nuốt vào một miếng nước bọt, lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Cô nương, tại hạ. Hắn đang muốn tự giới thiệu mình một chút, có thể lời nói mới vừa vặn nói ra miệng, cái kia áo trắng thiếu nữ liền xoay người rời đi, dường như căn bản không có trông thấy hắn đồng dạng. Áo vàng thanh niên sững sờ, chợt trong lòng tức giận. Trung quanh còn có nhiều tu sĩ như vậy nhìn lấy đâu, nha đầu này như thế không nể mặt chính mình, quả thực lẽ nào lại như vậy. Trong lòng của hắn không cam lòng, lại nhanh bước đuổi theo, ngăn cản thiếu nữ đừng đi. Thiếu nữ chân mày cau lại, môi anh đào hé mở, phát ra như chuông bạc thanh âm, có việc. Giọng nói này lại lạnh lại mật, nghe làm cho người không tự kìm hãm được tâm dao động thần trí. Tại hạ Phan Viễn, chính là Thiểm Hồng Tiêu môn đại đệ tử, xin hỏi cô nương phương danh, kết giao bằng hữu được chứ? Áo vàng thanh niên bột một tiếng, mở ra trong tay quả giấy, bày làm ra một bộ công tử văn nhã tư thế. Không cần. Thế mà thiếu nữ trả lời, vô cùng đơn giản sáng tỏ, vẹn vẹn chỉ có hai chữ. Nói xong, nàng vòng qua cứng tại nguyên chỗ Phan Viễn, kính hướng đường lớn bên trong đi đến. Liên tiếp bị làm mất mặt, lại thêm chung quanh tu sĩ mỉa mai chế rêu ánh mắt, Phan Viễn tức giận đến toàn thân phát run, rốt cuộc duy trì không ngừng công tử văn nhã dối trá hình tượng, nộ hống xuất ra thanh âm, ngăn lại nàng. Lời nói còn chưa rơi, trong đám người nhảy ra mấy cái khí tức bất phàm nam tử, đem thiếu nữ bao bọc vây quanh, khí tức trong nháy mắt đem nàng khóa chặt. Thiếu nữ mày liêu nhíu chặt, biết hôm nay là không có cách nào thiện. Nàng mặt ngoài lạnh lùng như băng, nhưng trong lòng rất phiền muộn. Vừa mới đi vào tòa thành nhỏ này, vốn là chỉ là muốn ra đường đi dạo một vòng, mua chút thú vị đồ vật liền rời đi, không nghĩ tới thế mà lại đụng phải loại chuyện này. Sư phụ nói quả nhiên không sai, nữ hài tử dài đến thật xinh đẹp, có lúc không nhất định là chuyện tốt. Lúc này, Phan Viễn cười lạnh một tiếng, phân phó nói, đem cái này không biết tốt xấu nha đầu cho ta bắt lấy, phong cấm tu vi của nàng. Lời vừa nói ra, trung quanh tu sĩ ảo ảo mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Cái này Phan Viễn háo sắc thành tính là có tiếng, không biết bao nhiêu vô tội nữ tử bi thảm khi nhục. Chẳng lẽ trước mắt cái này tinh khiết mỹ hảo thiếu nữ, cũng vô pháp đào thoát vận mệnh bi thảm sao? Rất nhiều tu sĩ không đành lòng, rất muốn xuất thủ tương trợ, có thể trở ngại Phan Viễn sau lưng Thiểm Hồng Tiêu môn, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, khoanh tay đứng nhìn. Nhận được mệnh lệnh, mấy cái kia khí tức bất phàm hộ vệ ào ào xuất thủ, quanh thân pháp lực phun trào, muốn mạnh mẽ đem thiếu nữ bắt giữ. Thiếu nữ mặt lạnh như băng, trong mắt một mảnh đạm mạc. Nàng làm giơ tay lên, từng đạo thần áo phủ văn hiện lên, hội tụ thành một cỗ phủ văn ngưng tụ thành pháp lực sóng dữ, trong nháy mắt liền đem đánh út về phía nàng tất cả thế công đánh tan. Phu cận tu sĩ kinh hãi, không nghĩ tới thiếu nữ thần thông vậy mà như thế khủng bố, ào ào lui lại né tránh. Pháp lực sóng dữ dư thế không suy, tại mấy cái tên hộ vệ kinh hai ánh mắt tuyệt vọng bên trong nháy mắt đem chìm ngập, xoắn thành huyết vụ đầy trời. Mấy cái này hộ vệ, tu vi yếu nhất cũng có huyền sư đỉnh phong cảnh giới, mạnh nhất có huyền tướng trung kỳ. Mà thiếu nữ này chỉ là một chiêu, liền cùng lúc giết sạch bọn họ tất cả mọi người. Bởi vậy có thể thấy được, cái này xem ra tinh khiết khổng tỷ vết thiếu nữ, tu vi cái kia là kinh khủng cỡ nào. Chí ít cũng là đạt đến huyền soái cảnh giới. Bằng chứng ấy tuổi, thế mà thì đạt đến huyền soái cảnh giới. Bực này thiên phú, hoàn toàn không thua thượng giới đỉnh phong thiên tiêu. Mà tên kia gọi Phan Viễn áo vàng thanh niên, giờ phút này đã sợ đến nói không ra lời, sắc mặt tái nhợt, liền mồm mép đều đang run rẩy. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, đã thấy một điểm ánh sáng nhạt lướt đến, xuyên thủng mi tâm của hắn. Trong nháy mắt, mấy cái tu vi bất phàm người đều chết hết. Nhìn lấy ngã trong vũng máu, sinh cơ sớm đã đoạn tuyệt áo vàng thanh niên, thiếu nữ đột nhiên nhớ tới một người. Một cái để cho nàng 10 năm qua lăn lộn khó ngủ, hồn khiên mộng nhiễu đại cửu nhân. Danh tự của người kia đã thật sâu khắc ở nàng xương cốt bên trong máu, vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Hán, thì kêu Lý Quan Hải. Ta tốt biểu ca, ngươi bây giờ đang làm gì đấy? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, tiến vào Minh Sơn tuyệt mạch, vô cấu tiên tử. Đảo mắt 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, căn cứ tu sĩ không chỉ có không có đổi thiếu, ngược lại càng tụ càng nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghịt một mảnh, nhiều vô số kể. Tất cả mọi người tại mật thiết chú ý Minh Sơn tuyệt mạch biến hóa, dù là một chút xíu gió thổi cỏ lay, đều sẽ âm khí không nhỏ hành động. Thẳng đến ngày thứ tư giữa trưa, Minh Sơn tuyệt mạch tâm khí rốt cục suy yếu đến cơ hồ có thể không cần tính trình độ. Vô số tu sĩ làm sôi trào, tông phái đệ tử vận sức chờ phát động, tán tu thì là kéo bè kéo cánh, thành lập lâm thời tiểu đội, lẫn nhau chiếu ứng. Thân thuyền phía trên, Lý Quan Hải đứng chắp tay, áo trắng trong gió nhanh nhẹn bay múa, như thác nước tóc đen tung bay theo gió, càng sấn hắn tiên tư tú giận, cô lạnh xuất trần. Hắn ngắm nhìn tử khí biến đến vô cùng mỏng manh Minh Sơn, bỗng nhiên nói ra, lần này các ngươi cũng không cần tiến vào, ở lại bên ngoài tiếp ứng ta đi. Dứt lời, Lệ Ngưng Sương yêu nhiều bóng người xuất hiện ở bên người của hắn. Nàng trầm mặc nửa ngày, nhỏ giọng nói, chủ nhân, ngài nhất định muốn coi chừng. Ừm. Lý Quan Hải nhàn nhạt đáp lại, lập tức hóa làm một đầu thần hồng, lướt đến chính ở đầu thuyền chờ Hạ Hầu Ngạo Tuyết bên người, hỏi, chuẩn bị hảo sao? Đi thôi. Hạ Hầu Ngạo Tuyết gật đầu. Bọn họ hóa thành hai đầu lưu quang, xẹt qua chân trời, trực tiếp lướt vào Minh Sơn tuyệt mạch. Cùng lúc đó, đến Huyền Thiên Cung, Càn Đúng Thành, Bác Võ Kiếm Vực chờ Thần Giáo Tiên Tông cũng ào ào khởi hành. Theo sát phía sau cũng là vô số tán tu, như đại quân tiếp cận đồng dạng, tuần hướng Minh Sơn tuyệt mạch. Từng cái lưu quang trên không trung xuyên thẳng qua, dệt thành một trận chói lọi chói mắt mưa sao băng. Một cái khí chất tinh khiết như băng, minh diễm vô cùng thiếu nữ, cũng xen lẫn trong trận này mưa sao băng bên trong, theo dòng người lướt vào Minh Sơn. Mênh mông màu tím âm khí bên trong, một đoàn bạch quang nhanh chóng xuyên ra phiến khu vực này. Bạch quang tiêu tán, hiện ra Lý Quan Hải cùng Hạ Hầu Ngạo Tuyết bóng người. Ngắm nhìn bốn phía, tuyệt mạch chập trùng, bao la hùng vĩ rộng lớn, nồng đậm tử khí bao phủ bầu trời, giống như muốn hóa lòng đồng dạng. Từng đạo gợn sóng tại các ngọn núi bên trong phát ra, quang hoa xen lẫn, giống như từng kiện bí bảo, ngay tại sáng chói phát quang. Rồi giao thế giới pháp tắc, có thể đem hết thể tu sĩ cùng sinh linh tu vi cảnh giới áp chế ở Huyền Vương trở xuống. Hạ Hầu Ngạo Tuyết nói, xem ra chúng ta đã tiến vào Minh Sơn tuyệt mạch nội bộ. Lập tức nàng ngọc trưởng bạch quang lóe lên, xuất hiện một cái hình dáng cổ quái la bàn. La bàn chính bên trong có một cái kim đồng hồ chính đang nhanh chóng chuyển động, sau đó đột nhiên dừng lại, chỉ hướng một cái hướng khác. Cảm ứng được, ta tổ tiên rơi mất trí bảo ngay tại cái kia phương hướng. Hạ Hầu Ngạo Tuyết mặt lộ vẻ vui mừng, nét mặt tươi cười như hoa. Tốt, chúng ta đi qua đi, cũng không thể để cho người khác nhanh chân đến trước. Lý Quan Hải nói ra, sau đó cùng Hạ Hầu Ngạo Tuyết cùng một chỗ hướng la bàn chỉ phương hướng tiến đến. La bàn chỉ chẳng qua là đại khái phương hướng, cụ thể có bao xa, tại vị trí nào, còn phải dựa vào chính bọn hắn tìm kiếm cùng phán đoán. Lý Quan Hải một bên đi đường, một bên tiếp thu Lâm Lạc Anh chỗ đó tin tức chuyển đến. Nàng và Tô Nhiên cũng thuận lợi tiến đến, bây giờ đang chạy về Minh Sơn khu vực trung tâm, mà lại Tô Nhiên trên đường vẫn chưa làm bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp hướng một cái phương hướng tiến đến, tựa như là sớm có mục đích. Biết được tin tức này về sau, Lý Quan Hải như có điều suy nghĩ, xem ra Tô Nhiên là biết cơ duyên của hắn ở nơi nào, cho nên mới sẽ như thế chắc chắn chạy tới khu vực trung tâm. Về phần hắn là cá gì biết nói, tám thành cùng hắn ngón tay vàng có quan hệ. Lý Quan Hải trong lòng đã có đánh được rồi. Tô Nhiên sự tình có thể tạm thời để xuống, hắn tuy nhiên có rõ ràng mục tiêu, nhưng Minh Sơn bên trong nguy hiểm trùng điệp, bằng tu vi của hắn, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đạt thành. Chờ giải quyết xong trong tay sự tình, sẽ đi qua thu hoạch giao hệ đi. Hai người một đường tiến lên, những nơi đi qua, mặt đất đều là dày đặc cốt cách, vùi sâu vào trong đất một nửa, xem ra âm u quỷ dị. Những thứ này cốt cách có nhân tộc, cũng có linh tộc. Trừ cái đó ra, mặt đất còn tán lạc vô số tổn hại binh khí pháp bảo, tất cả đều hao tổn vỡ tan, linh vận mất hết. Nhìn tới nơi này đã từng bạo phát qua một trận khó có thể tưởng tượng thảm liệt đại chiến. Ngoại giới tu sĩ chỗ lấy không biết, là bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể theo Minh Sơn còn sống ra ngoài. Lý Quan Hải không khỏi có chút hiếu kỳ. Minh trong ngọn núi tự thành một phương thế giới, thiên địa linh khí bị ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lại có tử khí cùng ma khí. Chẳng lẽ nơi này cũng ra đời sinh linh? Trên đất từng trồng bạch cốt, là thượng giới tu sĩ vì tranh đoạt bảo vật, tự giết lẫn nhau. Vẫn là bị Minh Sơn bên trong sinh linh thần bí hoặc cấm chế cho tiêu diệt. Thì tại ý niệm trong lòng chuyển động lúc, Hạ Hầu Ngạo Tuyết thanh âm theo bên cạnh vang lên, phía trước có người. Lý Quan Hải đưa mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy phía trước có mấy cái quanh thân bao phủ bảo bối sáng chói bóng người. Những người kia cũng chú ý tới nơi này, ào ào ngừng chân ngừng giữa không trung. Bởi vì khoảng cách quá xa, lẫn nhau chỉ có thể nhìn thấy trên người đối phương bao phủ thần quang bảo bối sáng chói, lại thấy không rõ khuôn mặt. Có thể Lý Quan Hải lại thấy rất rõ ràng. Hắn trong ánh mắt màu đỏ thâm ẩn hiện, ánh mắt chiếu tới chỗ, hết thảy sự vật đều không chỗ che thân. Đây chính là ma mắt của chúa bên trong một cái công hiệu, có thể khám phá hết thảy hắc ám hỗn độn. Phía trước mấy người kia đều là nữ tử, người mặc mây trôi trường sam, không nhốn bụi trần, trắng tuyền hoàn mỹ. Là thị trần cung người. Cầm đầu một nữ tử dáng người cao gầy, trên mặt lụa mỏng, quanh thân che đậy một tầng mông lung ánh sáng. Nàng dưới chân dẫm lên một tôn ngọc liên đài, thần huy phun trào, tiên khí lở lở. Gặp Lý Quan Hải hai người tới phụ cận, nàng hạ thấp người hành lễ, giọng hát như có như không biến ảo khôn lường, gặp qua Quan Hải thiếu chủ, gặp qua Ngạo Tuyết điện hạ. Vô cấu tiên tử khách khí. Lý Quan Hải hơi hơi hoàn lễ, thuận miệng hỏi, thị trần cung từ trước đến nay ẩn thế mà cư, không thích tranh đấu, vì sao lần này căng mạo kỳ hiểm, cũng muốn tiến Minh Sơn đến đâu? Vô cấu tiên tử nhẹ giọng đáp, sư tôn xem bói thiên cơ, tính ra Minh Sơn bên trong có ta một cọc cơ duyên, cho nên ta mới đặc biệt tới đây. Thì ra là thế, Tử Hàn cung chủ chiêm bạc thuật có thể thăm dò thiên đạo, liền đại diễn chi sổ đều có thể thôi diễn, thực sự không tầm thường. Lý Quan Hải nói như thế, lời nói này không phải lấy lòng, mà chính là thực sự nói thật. Lại nói, phóng nhãn toàn bộ thượng giới, người nào lại có tư cách để hắn lấy lòng đâu? Quan Hải thiếu chủ quá khen rồi. Vô cấu tiên tử mạng che mặt bên ngoài đôi mắt hơi gấp. Lý Quan Hải cười nhạt nói, ngày khác như có rảnh, tại hạ chắc chắn đến nhà bái phỏng, mời Tử Hàn cung chủ thôi diễn vận mệnh chi luân. Quan Hải thiếu chủ giá lâm, chính là ta tị trần cung may mắn, chúng ta chắc chắn quét tháp đón lấy. Đa tạ, cáo tử. Lý Quan Hải không cần phải nhiều lời nữa, cùng hạ hầu Ngạo Tuyết hóa thành lưu quang, rời khỏi nơi này. Nhìn lấy bọn hắn từ từ đi xa bóng người, vô cấu tiên tử trong lòng suy nghĩ có chút phức tạp. Như thế cái ôn nhuận như ngọc, lại vân đạm phong khinh nam tử, làm sao lại cho thượng giới mang đến hạo kiếp đâu? Có thể sư tôn thôi diễn chi thuật chưa từng có phạm sai lầm qua. Được rồi, không muốn những thứ này, vẫn là tìm được trước như thế đồ vật quan trọng. Đi. Vô cấu tiên tử dưới chân ngọc liên run lên, mang theo mấy cái tị trần cung người hướng một phương hướng khác lao đi. Chương 31, bí cảnh chi môn, thanh đế truyền thừa. Thì ở phụ cận đây. Hạ hầu Ngạo Tuyết bàn tay kéo lấy la bàn, nói như thế. Trên la bàn kim đồng hồ đã không lại chỉ bất kỳ một cái nào phương hướng, mà chính là bắt đầu phi tốc chuyển động. Cái này đã nói lên mục tiêu đã rất gần, đến đón lấy chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Nàng thu hồi la bàn, đứng lơ lửng trên không, thần niệm giống như thủy triều khuyết tán ra, cẩn thận tìm kiếm lấy mỗi khắp ngóc ngách. Theo thời gian chuyển rời, nàng mày liễu càng nhỏ càng chặt. Kỳ quái, làm sao tìm được không đến đâu? Lý Quan Hải hỏi, thế nào? Hạ hầu Ngạo Tuyết mở ra mắt phượng, nói, ta không cảm giác được món đồ kia tồn tại. Ta tới. Dứt lời, Lý Quan Hải chỗ mi tâm kim quang lấp lóe, thể thiên thần để niệm vận chuyển. Thần niệm như vực sâu biển lớn giống như mãnh liệt quyết tán, bao phủ cả phiến thiên địa. Hạ hầu Ngạo Tuyết mắt phượng híp lại, trong lòng chấn kinh. Hắn đã mạnh đến loại trình độ này sao? Lý Quan Hải treo ở hư không, trên thân thần quang phun trào, áo bào trong gió phất phới, giống như tiên nhân. Sau một khắc, đắp tháp thiên địa thần niệm tiêu tán. Lý Quan Hải trong lòng bàn tay xuất hiện một cái đỉnh nhỏ, kinh khủng thôn phệ chi lực đem đại địa một mực hút lại. Đại địa giãn nứt, từng khối to lớn miếng đất cùng đá lớn bị hút lên trên trời. Phía khu vực này dẫn lực dường như đảo ngược lại đồng dạng. Đồng nhiên, một vệt ánh sáng bạc theo địa tâm xông ra, muốn bỏ chạy. Sau một khắc, to lớn hấp lực đem kéo lấy, đồng nhiên giữa không trung. Thu. Lý Quan Hải khẽ quát một tiếng, đỉnh nhỏ hấp lực đột nhiên tăng vọt, đem đoàn kia ngân quang kéo tới trước mặt, một thanh xiết trong tay. Ngân quang vẫn đang không ngừng rung động dãy rủa, sau cùng thực sự không cách nào tránh thoát, rốt cục từ bỏ vô vị chống cự, dần dần bình tĩnh lại. Ngân quang tiêu tán. Nguyên lai là một con mắt lớn nhỏ, bích lục có ánh thúy, sáng long lanh như rọ xương ngọc thạch. Thứ này xem ra giống như cũng không có có chỗ đặc thù gì, nhưng trong đó lại ẩn chứa cực mạnh pháp tắc chi lực, như có nhật nguyệt tinh thần ở bên trong lưu truyền. Càng quan trọng chính là, nó còn sinh ra linh trí. Tầm thường thiên tài địa bảo, hoặc là thần binh pháp khí, liền xem như phẩm giai lại cao hơn, cũng bất quá là một kiện tử vật. Mà sinh ra linh trí bảo vật, thì hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trong đó nhất định ẩn chứa thiên đạo chi lực, hay là thiên đạo pháp tắc, cực kỳ hảo diệu. Lý Quan Hải thu hồi tạo vật tiên đỉnh, từ trên trời giáng xuống, đem ngọc thạch đưa tới. Ngạo Tuyết, cầm lấy. Hạ hầu Ngạo Tuyết cầm thật chặt ngọc thạch, môi đỏ nhấp nhẹ, chợt ngửa đầu ngóng nhìn trước mắt áo trắng nam tử, ôn nhu nói, Quan Hải, cảm ơn ngươi. Người ta ở giữa, không cần nói cảm ơn. Lý Quan Hải nhàn nhạt một cười, chợt cười hỏi, thứ này thật thú vị, có thể nói một chút lai lịch của nó sao? Vật này tên là Tinh Văn Vân Mẫu, ẩn chứa có thể vô hạn tái sinh tiên đạo tự nhiên chi lực, bên trong vẽ có chư thiên tinh đấu chi đồ, như có thể phân tích, liền có thể thông hiểu tinh thần huyền bí. Hạ hầu Ngạo Tuyết không giữ lại chút nào tướng Tinh Văn Vân Mẫu bí mật cùng công hiệu nói ra, không có nửa điểm giấu giếm. Lý Quan Hải gật đầu, nói, tốt, ngươi mục đích của chuyến này đã đạt thành, mau mau rời đi Minh Sơn đi, nơi này quá nguy hiểm. Hạ hầu Ngạo Tuyết nhíu mày, có ý tứ gì? Ngươi không cùng ta cùng đi sao? Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn có chuyện phải làm. Lý Quan Hải nói, không, quá nguy hiểm, ta muốn đi theo ngươi. Hạ hầu Ngạo Tuyết trực tiếp cự tuyệt. Giờ khắc này, trên người nàng cái kia cố đế hoàng giống như uy nghiêm triển lộ không bỏ sót. Lý Quan Hải nói, nghe lời, ta có kế hoạch của ta, ngươi như thực sự không yên lòng, thì chờ ta ở bên ngoài đi. Vậy được rồi. Hạ hầu Ngạo Tuyết đành phải đáp ứng, lại dặn dò hắn vài câu về sau, quay người hướng lúc đến phương hướng lao đi. Chờ thân ảnh của nàng biến mất không thấy gì nữa về sau, Lý Quan Hải trong mắt biến thành màu đỏ. Trước mắt hắn xuất hiện một đầu chỉ có hắn có thể nhìn thấy sợi tơ, hướng khu vực trung tâm kéo dài tới. Căn cứ Lâm Lạc Anh tin tức truyền đến, Tô Nhưng đã tiếp cận khu vực trung tâm. Là thời điểm đi qua. Một bên khác, tiếp cận Minh Sơn trung tâm khu vực chi địa. Tô Nhiên đã hao hết trăm cây nghìn đắng, cuối cùng là đến nơi này. Một đường lên, hắn gặp không ít bị âm khí ăn mòn sinh linh cùng tu sĩ, còn tới phát sinh chiến đấu. Tuy nhiên hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng chịu thương tổn từng đống, cả người xem ra có chút chật vật. Xem xét lại bên cạnh hắn Lâm Lạc Anh, vẫn như cũ như tiến vào Minh Sơn trước đó như thế ngăn nắp xinh đẹp, không chỉ có không có có thụ thương, liền nửa điểm cho bụi cùng vết máu đều không có nhiễm đến. Bởi vì Tô Nhiên muốn tại tốt người trước mặt xung xoe, vừa gặp phải cái gì hung thú sinh linh, hắn thì cùng như điên cuồng, trước tiên xông đi lên chém giết. Lâm Lạc Anh nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng thì một mảnh hờ hững. Nơi này, cơ duyên của ta chính là chỗ này. Tô Nhiên trong lòng vạn phần kích động, dựa theo chỉ dẫn, hắn thuận lợi tìm được một cái ẩn tàng ở hư không bí cảnh cửa vào. Hắn bấm niệm pháp quyết niệm chú, mở ra bí cảnh chi môn. Tô Nhiên cưỡng chế lấy hưng phấn trong lòng nói, "Lạc Anh, chúng ta đi vào đi." "Ừm." Lâm Lạc Anh nhẹ nhàng gật đầu, đi theo phía sau hắn đi vào bí cảnh chi môn. Tại bước vào bí cảnh chi môn một khắc cuối cùng, nàng đầu ngón tay có một đạo nhỏ không thể thấy lưu quang lướt đi, đột nhập hư không. Bí cảnh bên trong có khác một phương không gian, là một cái đá lớn đúc thành cung điện. Bọn họ dẫm trên mặt đất từng chồng bạch cốt tiến lên, một cỗ quỷ dị khí tức âm sâm đem bọn hắn vây xung quanh, trong lòng không khỏi có chút áp lực. Rất nhanh, bọn họ đi vào một tòa to lớn vô cùng trước cửa đá. Cái này cửa đá cũng không phải đá bình thường, mà chính là dùng thiên hồn thạch dựng thành, trên đó có đạo đạo phù văn lưu chuyển, thần kỳ ảo diệu. Tô Nhiên kích động mặt đều có chút đỏ lên. Hắn gấp vội vàng lấy ra một khối hình trăng lưới liềm cổ ngọc, đặt ở cửa đá lô khảm bên trong. Nhất thời, trên cửa đá thần quang xen lẫn, nhấp nhoáng vô số ngôi sao giống như điểm sáng. Ánh sáng lẫn nhau liên tuyến, sau cùng hội tụ đến khối kia nguyệt nha cổ ngọc phía trên. Ầm ầm ầm. Âm thanh lớn vang lên. Cửa đá từ từ mở ra, hoang vu mênh mông khí tức tràn ngập ra. Thạch điện bên trong lôi âm cuồn cuộn, các loại thần quang rực rỡ lập lòe, vô số kỳ cảnh giống như hoa tươi đồng dạng nở rộ, vô cùng thần thánh. Tô Nhiên hít sâu một hơi, bước vào thạch điện. Đồng thời, một đạo dường như đến từ cựu vũ địa phủ tiếng giống giận dữ vang động trời lên. Tô Nhiên tâm thần đều rung động, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn đến thạch trong điện trên bệ đá, đứng thẳng một khối vết nứt bù đắp bia đá. Trên tấm bia đạo ẩn lưu chuyển, từng mai màu vàng kim phù văn nhảy lên, đạo văn như mây. Tô Nhiên ánh mắt nhất thời biến đến vô cùng cùng nhiệt, nhịn không được thì thào lên tiếng, "Thanh đế truyền thừa, ta thanh đế truyền thừa." Hắn đỉnh lấy ngập trời áp lực, từng bước một bước về phía tấm bia đá kia. Đúng lúc này, Lâm Lạc Anh giọng hát thanh lãnh mà nói, "Tô Nhiên, ngươi không để ý đến sao?" Nghe vậy, Tô Nhiên khó khăn quay đầu nhìn về phía nàng, mặt lộ vẻ xin lỗi nói, "Lạc Anh, thật xin lỗi à, cái này truyền thừa ngươi không cách nào lĩnh ngộ, chỉ có ta có thể lĩnh ngộ." Lâm Lạc Anh mặt không biểu tình, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Đột nhiên, âm thanh thứ ba đột ngột tại thạch điện bên ngoài vang lên, "Hắn không có lựa ngươi, ngươi thật sự không cách nào lĩnh ngộ, nhưng ta có thể." Chương 32, Diệt Thế Ma Binh, Thanh Đế Truyền Thừa. Tô Nhiên toàn thân lắc một cái, khắp cả người phát lạnh, trên thân lên một lớp da gà. Hắn ánh mắt phóng qua mặt không thay đổi Lâm Lạc Anh, nhìn về phía sau nàng chậm rãi đi tới áo trắng nam tử. Tô Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, lông tơ dựng thẳng, cả người như rơi vào hầm băng, một trái tim lạnh hơn phân nửa chặn. Lý Quan Hải, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, hắn là làm sao tìm được cái này? Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu hắn linh quang lóe lên, ánh mắt như ngừng lại mặt không thay đổi Lâm Lạc Anh trên mặt, run giọng nói, "Là ngươi?" Lâm Lạc Anh không có thừa nhận, cũng không có giải thích. Tô Nhiên tâm thẳng rơi xuống đáy cốc, biểu lộ biến đến vô cùng bị thương, chất vấn, vì cái gì ngươi phải đối với ta như vậy? Đinh. Tô Nhiên đối Lâm Lạc Anh lòng sinh oán hận, cấp đoạt khí vận giá trị 600, thu hoạch được 2400 điểm tích lũy. 600 điểm khí vận. Ân, không ít. Lý Quan Hải vỗ nhẹ nhẹ Lâm Lạc Anh bả vai, cười nói, "Lạc Anh, ngươi ra ngoài đi, nơi này giao cho ta." "Ừm, công tử cẩn thận." Lâm Lạc Anh gật gật đầu, chợt quay người hướng đi ra ngoài điện, liền nhìn cũng không nhìn Tô Nhiên liếc một chút. Giờ phút này, Tô Nhiên sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, sân mục đích nghiến răng, nắm đấm nắm chặt. Hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, lúc này tuyệt đối không thể bối rối, không phải vậy thì thật xong. Quan Hải thiếu chủ, người ta ở giữa cũng không thù oán nghiệm, đã ngươi muốn cái này thành đế truyền thừa, ta nhường cho ngươi chính là. Tô Nhiên vô cùng thịt đau nói ra lời nói này, nhưng vì bảo mệnh, cũng chỉ có thể như thế. Nhường cho ta? A, ta cần ngươi để sao? Lý Quan Hải cười lạnh một tiếng, ngữ khí rét lạnh nói, thành đế truyền thừa ta muốn, mệnh của ngươi, ta cũng muốn. Dứt lời, một trường đẩy ra. Pháp lực phun trào, đạo văn ngưng tụ, một đầu kim long vô ảnh xé rách không gian, chấn động mà ra. Tô Nhiên không nghĩ tới hắn nói động thủ liền động thủ, cuốn quýt thôi động pháp lực, chỗ mi tâm ánh sáng màu lam hiện lên, đem thân thể của hắn vây kín mít. Kim long ầm vang mà tới, ánh sáng màu lam hộ trào trong khoảnh khắc vỡ nát. Tô Nhiên phun ra một ngụm máu tươi, căn bản không phải hắn địch. Hắn ngã trên mặt đất, nhìn về phía Lý Quan Hải trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Đinh. Tô Nhiên tâm thấy sợ hãi, đạo tâm bị hao tổn, cướp đoạt khí vận giá trị 1000 điểm, thu hoạch được 4000 điểm tích lũy. Đinh. Tô Nhiên khí vận thật to bị hao tổn, phát động gấp đôi khí vận khấu trừ quy tắc. Đinh. Đánh giết khí vận chi tử có thể đạt được thiên đạo bảo dương. Hệ thống nhắc nhở âm thanh sau khi kết thúc, Lý Quan Hải trong mắt hàn quang chợt hiện, sát cơ lâm liệt. Tô Nhiên cảm nhận được sát ý của hắn, biết hôm nay sợ rằng là giữ nhiều lành ít. Đã dạng này, hắn tuyệt không cam tâm nền cổ thụ lục. Ta giết ngươi. Hắn hai mắt đỏ bừng, chỗ mi tâm thanh quang cường thịnh tới cực điểm, lại phía sau hắn ngưng tụ thành một tôn to lớn cổ thần pháp thân. Lý Quan Hải khiêu mi, trên mặt lộ ra có chút hăng hái nụ cười. Nhìn tới đây chính là Tô Nhiên ngón tay vàng, chỉ là tôn này cổ thần pháp thân là vị nào đâu? Đi chết! Tô Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động pháp thân một quyền đánh ra. Cương đại vô cùng lực lượng trong nháy mắt bạo phát, giống như có thể trời long đất lở. Không hổ là khí vận chi tử, chỉ là huyền soái sơ kỳ tu vi, lại có thể phát huy ra có thể so với huyền soái hậu kỳ lực lượng. Lý Quan Hải trong lòng nghĩ như vậy, trên tay động tác lại cũng không chậm. Quanh người hắn pháp lực phun trào, tiếng long ngâm rung khắp thiên địa. Một đầu kim long gào thét mà ra, mang theo đẩy kim sơn đổ ngọc trụ uy năng, ầm vang đâm vào cổ thần pháp thân đập tới trên nắm tay. Trong khoảnh khắc, Tô Nhiên ký thác kỳ vọng cổ thần pháp thân sụp đổ. Chính hắn cũng nhận phản vệ, lần nữa miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Ngã tiến hạt bụi bên trong Tô Nhiên lòng sinh sợ hãi, không tin đây là thực sự. Đạo này cổ thần pháp thân lai lịch lớn kinh thiên, hắn đỉnh phong uy năng càng là vô pháp tưởng tượng. Thế mà cho dù là dạng này, vẫn là bị Lý Quan Hải một trường đánh cho vỡ nát. Tô Nhiên trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Lý Quan Hải thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch phong tiên chi tư bốn chữ này, ý vị như thế nào? Đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài a. Nếu như đúng vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Trầm muộn long ngâm vang lên, một đầu kim long hư ảnh tại Lý Quan Hải sau lưng hiện lên, nứt toác không gian, cuồn cuộn mà đi. Không, ta là thượng thương chiếu cố mệnh định người, ta tương lai là muốn đi lên tuyệt đỉnh vô thượng cường giả, ta không có thể chết ở chỗ này. Tô Nhiên trong lòng vô cùng tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tử vong hướng chính mình từng bước một đi tới, nhưng lại bất lực. Trước đó, hắn còn muốn nương tựa theo cổ thần truyền thừa, lực áp một đám thiên kiêu, đem bao quát Lý Quan Hải ở bên trong tất cả đối thủ đều dẫm tại dưới chân. Nhưng bây giờ, hắn rốt cục ý thức được chính mình những ý nghĩ kia có buồn cười biết bao. Hôm nay, hắn liền muốn vì mình tham vọng trả giá đắt. Kim Long hét giận dữ mà qua, kinh khủng pháp lực nổ tung, cả tòa thạch điện đều tại kịch liệt lắc lư, phảng phất muốn sập đổ dạng. Mà Tô Nhiên đã sớm hóa thành một đoàn xương máu, hình thần câu diệt. Trước khi chết, hắn hai đạo nhãn lực bị hút vào Lý Quan Hải trong ánh mắt. Đinh. Đánh giết khí vận chi tử, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thiên Đạo Bảo Dương 1. Đinh. Đánh giết khí vận chi tử, thành danh cấp đoạt 2000 điểm khí vận, thu hoạch được 8000 điểm tích lũy. Đinh. Thu hoạch được ngón tay vàng, thanh đế di lục. Đinh. Tính gộp lại cấp đoạt 3600 điểm khí vận, gia tăng dương thọ 144 ngày. Đinh. Hoàn thành khí vận chi tử thanh trừ nhiệm vụ, thu hoạch được thế giới hạt giống 1. Đinh. Hệ thống thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 2 cấp, mở khóa trói chặt cái thứ 2 thiên tiêu. Nghe trong đầu liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, Lý Quan Hải không khỏi nhếch miệng. Lần này thật sự là thu hoạch tương đối khá, không chỉ có thăng cấp hệ thống, còn thu được một cái thế giới hạt giống. Chờ sau khi trở về, liền có thể đem 3 cái hạt giống dung hợp, tại thể nội luyện ra bên trong thế giới. Lý Quan Hải tạm thời đem những vật này đều để xuống, ánh mắt rơi vào chính giữa bệ đá khối kia đạo ẩn lưu chuyển trên tấm bia đá. Đây chính là Tô Nhiên tâm niệm niệm truyền thừa a. Theo hắn ngón tay vàng để phán đoán, hẳn là sẽ là thanh đế truyền thừa. Thanh đế là ai? Đây chính là cuối cùng thánh chiến thời đại, xuất lĩnh chúng sinh đối kháng ma tộc nhân tộc đại thánh, tu vi thông thiên triệt địa, khó có thể tưởng tượng. Một vị đại thánh truyền thừa, khẳng định không đơn giản. Nghĩ như vậy, Lý Quan Hải đã đứng ở tấm bia đá kia trước, thôi động thanh đế di lục, tiếp nhận truyền thừa. Một cỗ dồi dào chi lực hiện lên, như nước lũ tràn vào mi tâm của hắn. Lý Quan Hải đầu lâu căng đau, cắn răng nhíu mày. Hồi lâu sau, trên tấm bia đá thần vận cùng phù văn đều biến mất. Lý Quan Hải vạch môi cười yếu ớt. Thanh đế truyền thừa, tới tay. Nhưng Lý Quan Hải cũng không có lập tức rời đi nơi này, bởi vì hắn trong lòng có một thanh âm tại nói cho hắn biết, hắn cho tới nay thứ muốn tìm ở chỗ này. Thạch điện hết thể cứ như vậy lớn, ngoại trừ trên bệ đá truyền thừa bia đá bên ngoài, không còn có thứ khác. Sẽ đang ở đâu? Sau một khắc, Lý Quan Hải trong mắt biến thành màu đỏ, trung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản truyền thừa thạch điện, giờ phút này đã biến thành một cái ma khí ngập trời ma quật. Trên bệ đá truyền thừa chi bia cũng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một bộ bị một cây ma binh xuyên thủng mi tâm, đinh tại thi thể trên đất. Trông thấy cái này tản ra ngập trời hung uy ma binh, Lý Quan Hải sinh ra một loại đồng căn đồng nguyên, huyết mạch tương thông cảm giác. Dường như chính mình cùng nó đã quen biết vô tận tuế nguyệt. Đây chính là cho tới nay đang kêu gọi ta đồ a. Chương 33, tham tiền thuộc tính, ra tay đánh nhau. Cái này ma binh uy thế quá kinh khủng, chỉ là tản ra một luồng khí tức, liền phản phất có thể trong vắt toàn thế giới. Đây là chí hung chí ác chi binh, ứng vận sát phạt mà sinh, thành tại hỗn độn bên trong, hấp thu hung sát chi khí, chính là hoàn vũ bên trong sát khí nặng nhất ma binh. Bất luận cái gì tiên khí chí bảo tại trước mặt nó, đều không chịu nổi một kích. Lúc này, căn kia ma binh bắt đầu rung động kịch liệt lên, phản phất là tại nhảy cẫng hoan hô. Lý Quan Hải lòng có cảm giác, đón ngập trời ma khí đi tới, duỗi tay nắm chặt nó. Trong thoáng chốc, Lý Quan Hải trước mắt tựa hồ nổi lên núi thây biển máu cảnh tượng, hủy thiên diệt địa, phá toái hoàn vũ. Hắn phát lực, đem ma binh theo cỗ thi thể kia đầu lâu cốt ra, nguyên lai là một cây tam tiêm lưỡng nhận đao. Vào tay trầm trọng, chừng vạn cân. Mà cái này trọng lượng sẽ theo Lý Quan Hải lực lượng tăng trưởng mà biến hóa. Cán dài đen nhánh, dao nhọn sáng trắng, cuồn cuộn ma khí tại đường vân trung lưu chuyển, thâm thủy u lãnh. Cái này ma binh hung uy ngập trời, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt không thể trước mặt người khác hiện lộ, nếu không khẳng định sẽ thế gian đều là địch. Đến lúc đó không chỉ có là thượng giới, thì liền 3000 đạo vực, chỉ sợ cũng sẽ không có đất dùng thân của mình. Muốn đến nơi này, Lý Quan Hải liền muốn đưa nó thu nhập trong túi càn khôn, lại phát hiện căn bản trang không đi vào. Hắn lập tức minh bạch là nguyên nhân gì. Cái này ma binh uy năng vượt xa khỏi thiên đạo pháp tắc phạm vi, một phương thế giới mới có thể miễn cưỡng dung nạp xuống nó. Trong túi càn khôn tiểu tiểu không gian, làm sao có thể chịu nổi đâu? Đã túi càn khôn chứa không nổi, thật là trang ở nơi nào đâu? Chẳng lẽ lại muốn ở chỗ này dung hợp thế giới hạt giống, luyện ra bên trong thế giới? Đột nhiên, Lý Quan Hải trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một vật. Tạo vật tiên đỉnh. Nó hẳn là có thể chứa đựng cái này ma binh a. Muốn đến nơi này, Lý Quan Hải lập tức lấy ra tạo vật tiên đỉnh, thuận lợi đem ma binh thu vào. Hắn còn chưa kịp cao hứng, truyền thừa thạch điện đống nhiên bắt đầu kịch liệt lay động. Từng khối đá lớn rơi xuống, giống như động đất đồng dạng. Không tốt, chỗ này bí cảnh muốn sụp. Lý Quan Hải không chút do dự, lập tức hóa thành một đầu thần hồng lướt đi thạch điện, thuận tay ôm lấy còn có chút ngây người Lâm Lạc Anh. Ngay sau đó tay lấy ra phá giới phù thôi động, xé rách không gian, mang theo Lâm Lạc Anh vào. Chén trà nhỏ thời gian về sau, nào đó khu vực không gian nứt ra, hai đạo nhân ảnh lướt đi ra, tiên ổn rơi xuống đất. Hô, nguy hiểm thật. Lý Quan Hải trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, vừa mới nếu như không phải có phá giới phủ, chỉ sợ cũng muốn lưu tại bí cảnh chúng. Cái này tám thành là cái kia thanh đế làm chuyện tốt nhì, hắn là vì đem ma binh vĩnh viễn chôn giấu xuống đi, để nó vĩnh không thấy ánh mặt trời. Mà truyền thừa thạch điện cố kia vô danh thi thể, hẳn là thanh đế. Đường đường thanh đế, cuối cùng thánh chiến thời đại nhân tộc lĩnh tụ, sau cùng lại chết tại một cái nho nhỏ bí cảnh bên trong. Lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì? Căn cứ sách cổ ghi chép, ma tộc sau khi chiến bại, thanh đế vẫn là còn sống. Vậy hắn lại là chết như thế nào đâu? Được rồi, không muốn những thứ này. Lý Quan Hải đem nghi vấn trong lòng ném đến sau đầu, hắn chết như thế nào, cùng chính mình có quan hệ gì? Chậm trễ chi gấp, là tại Minh Sơn Tuyệt Mạch âm khí trọng tụ trước đó, nhiều vơ vét một số đồ tốt. Cái này Minh Sơn Tuyệt Mạch theo thiên địa sơ khai chi thì tồn tại, bên trong giấu vô số thiên tài địa bảo. Thật vất vả đến một chuyến, há có thể tay không mà về. Hắn trong ánh mắt màu đỏ thâm chớp lên, mang theo Lâm Lạc Anh khắp nơi tìm kiếm tiên thảo thần hoa. Nương tựa theo có thể nhìn ra vạn vật ma mắt của chúa, vẹn vẹn đại nửa ngày thời gian, hai người thì thu hoạch tương đối khá. Cái gì vạn năm thạch đũ, phượng hoàng quả, địa mạch long tinh, địa tâm linh thủy, hồn ánh quả, đem túi càn khôn nhét tràn đầy. Một bên Lâm Lạc Anh đều đi theo dính ánh sáng, góp nhặt không ít tại bên ngoài có thể đánh ra giá trên trời thiên tài địa bảo. Bất quá để cho nàng có chút hiếu kỳ chính là, những thiên tài địa bảo này đều giấu cực kỳ bí ẩn, liền xem như tràn ra thần niệm cũng khó có thể phát giác, vì cái gì công tử có thể một tìm một cái chuẩn đâu? Bất quá Lạc Anh cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi hắn sẽ một loại nào đó tìm kiếm bí thuật. Lý Quan Hải có thể không định lúc này thu tay lại, hắn mang theo Lâm Lạc Anh tiếp tục tại Minh Sơn bên trong càn quét, tìm kiếm các loại vô cùng chân quý kỳ hoa dị thảo. Cùng lúc đó, sơn mạch chỗ sâu, nơi đây ngay tại bạo phát một trận đại chiến, hư không run rẩy, thần quang ngút trời, phù văn đầy trời. Rồi giao mênh mông pháp lực mỗi lần va chạm bạo phát, đều có thể nứt toát phụ cận đại sơn, kinh thiên động địa. Một kim một bạch hai đoàn quang mang, lúc mà va chạm, thỉnh thoảng tách rời, khó phân cao thấp. Sáng chói màu vàng kim thần quang bên trong, cả người hình cao lớn, dung mạo rất to nam tử biểu lộ ngưng trọng, nhìn chằm chằm cách đó không xa, bao phủ tại trong bạch quang thiếu nữ. Hắn chính là Càn Ung Thành đương đại kiệt xuất nhất tiên tiêu, có trời sinh thánh nhân danh xưng Bách Lý Luyện. Giờ phút này, trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước mắt cái này xem ra chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ, tu vi lại cao không hợp thói thường, chiến lực cũng cực kỳ cường hãn. Hai người trọn vẹn đấu trên trăm chiêu, vẫn như cũ không phân thắng thua, cũng không phân mạnh yếu. Cái này khiến luôn luôn tâm cao khí ngạo, tự tin cùng thế hệ vô địch Bách Lý Luyện có chút thụ đả kích. Hắn 22 tuổi mới có được hôm nay cảnh giới, có thể nha đầu này mới 15-16 tuổi, liền có thể cùng mình đấu cái cân sức ngang tài, mà lại tu vi của nàng cảnh giới còn thấp với mình. Điều này có ý vị gì? Bách Lý Luyện trong lòng cực kỳ không thăng bằng, đồng thời cũng rất không cam tâm. Hai người bọn hắn chỗ lấy sẽ độc thủ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại Bách Lý Luyện trên thân. Lúc ấy hắn trông thấy một cái giống như tiên tử hạ phàm thiếu nữ, ngay tại ngắt lấy một gốc tên là Đế Lạc Hoa Thần Hoa. Hoa này cực kỳ khó được, đối tu sĩ có trợ giúp rất lớn, có thể xưng náo vật trong náo vật. Bách Lý Luyện động tâm tư, xuất thủ cấp đoạt. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng thiếu nữ này là cái cọng rơm cứng nhì, bị đoạt bảo vật về sau, mắt đỏ ngang nhiên xuất thủ. Mà Bách Lý Luyện đối diện trong hư không, chói lọi thần quang đem thiếu nữ vây quanh, nồng đậm ngũ thải quang mang dâng lên lấy sáng chói tiên ý. Thế mà nàng trong mắt lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo thấu xương. Tiến vào Minh Sơn đã lâu như vậy, nàng một kiện đồ tốt đều không được phải. Thật vất vả gặp phải một gốc thần thảo, ngay tại hái, lại bị người theo dưới mí mắt cướp đi. Cái này lập tức để có chút tham tiền thuộc tính nàng, tâm tính nổ tung, cũng không lo được đối phương người đông thế mạnh, trực tiếp xuất thủ cắt đoạn. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng mười phần ảo não. Tại nhìn thấy gốc cây kia Đế Lạc Hoa lúc, nàng hưng phấn kích động nửa ngày, sau đó mới chậm rãi ngồi xổm đi qua ngắt lấy, kết quả là bị người đoạt đi. Nghèo cái nàng, chợt vừa thấy được loại này giá trị liên thành thiên tài địa bảo, đầu khó tránh khỏi có chút chóng mặt. Sớm biết động tác nhanh một chút liền tốt, thần hoa cũng sẽ không bị người đoạt đi. Lúc này, Bách Lý Luyện mở miệng, thanh âm lạnh lùng, ngươi rất mạnh, nhưng muốn từ trong tay của ta cướp đoạt đồ vật, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Khuyên ngươi một câu, tại chính thức chọc giận ta trước đó, cút nhanh lên. Lời nói này nói đến uy nghiêm bá khí, lộ ra cố không thể nghi ngờ khí thế. Nghe vậy, thiếu nữ lạnh hừ một tiếng, không nói lời nào. Nàng ánh mắt lạnh lẽo, thân hình đột nhiên biến mất. Trong hư không liên tục nhấp nhoáng mấy vệt sáng trắng, cấp tốc hướng Bách Lý Luyện tới gần. Một cái nắm chắc ngọc quyền bất ngờ xuất hiện, đột nhiên đánh xuống. Đại địa nổ tung, sơn phong đổ nát, một quyền này uy thế dường như có thể áp sập chư thiên. Làm sao có thể? Bách Lý Luyện hoảng sợ biến sắc, không nghĩ tới thiếu nữ này lại có xuyên thẳng qua hư không thủ đoạn, quả thực khó lòng phòng bị. Trong lúc vội vã, hắn thế ra một mặt thâm trầm cẩn trọng cổ thuẫn, muốn ngăn trở thiếu nữ một quyền này. Nhưng là sau một khắc, cổ thuẫn sụp đổ, phù văn bay ra. Thiếu nữ ngọc quyền rắn rắn chắc chắc đập vào Bách Lý Luyện trên ngực. Phốc. Hắn kêu thảm bay rất ra ngoài, có nửa bên thân thể trong hư không nổ tung, trong mắt đều là kinh ngạc cùng khó có thể tin. Chương 34, muội muội của ta, là ngươi có thể khi dễ. Hắn cổ thuẫn thế mà ngăn không được thiếu nữ này một quyền, đây chính là một kiện phòng ngự bí bảo a, nhục thể của nàng lực lượng đến cùng cường đến trình độ nào? Nhìn như yếu đuối tinh tế thân thể bên trong, lại ẩn chứa vô cùng tại mạnh. Thiếu chủ ngươi không sao chứ? Nơi xa quan chiến một đám tùy tùng quá sợ hãi, ào ào đã tìm đến, tiếp nhận theo hư không rơi xuống Bách Lý Luyện. Bách Lý Luyện quanh thân pháp lực phun trào, chữa trị bắn nổ thân thể, thanh âm lạnh lẽo nói, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta đem nàng cầm xuống. Đúng, thiếu chủ. Một đám tùy tùng trên thân bộc phát ra khí thế khủng bố, hóa thành từng đạo thần hồng phóng lên tận trời, hướng về trong hư không thiếu nữ che đánh tới. Những người theo đuổi này, tất cả đều là tu vi cao thâm cao thủ, yếu nhất cũng có huyền soái trung kỳ cảnh giới, thậm chí còn có mấy cái huyền vương. Chỉ bất quá thụ đến nơi đây thiên địa pháp tắc áp chế, mấy cái kia huyền vương chỉ có thể phát huy ra huyền soái đỉnh phong lực lượng. Nhưng dù cho như thế, liên thủ vây công một cái huyền soái trung kỳ thiếu nữ, vẫn dư xài. Trong ngay mắt, trong hư không lít nha lít nhít quang hoa xen lẫn, ngàn vạn đạo phủ văn giăng khắp nơi. Cuồng bạo pháp lực sóng dữ khuyết tán mà ra, giống như nguyên một đám tinh vực nổ tung. Đang lúc Lý Quan Hải dự định rời đi Minh Sơn tuyệt mạch thời điểm, hắn bỗng nhiên mắt lộ dị sắc, nhìn về phía sương mù dày đặc che đậy nào đó một chỗ sơn mạch. Lâm Lạc Anh thấy thế, không khỏi hỏi, "Công tử, thế nào?" Lý Quan Hải nói, "Lạc Anh, ngươi đi ra ngoài trước đi." "A, công tử ngươi không cùng ta cùng đi sao?" Lâm Lạc Anh vội hỏi, có chút bận tâm. Lý Quan Hải lắc đầu nói, "Ta còn có chuyện phải làm, ngươi đi trước đi, một khi gặp phải phiền phức gì, lập tức thôi động phá giới phù đạo tẩu, biết không?" "Ừm, ta đã biết, công tử ngươi nhất định muốn coi chừng nhà, ta tại thần thuyền phía trên chờ ngươi." Nói xong, Lâm Lạc Anh cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời hướng Minh Sơn bên ngoài lao đi. Đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi, Lý Quan Hải đem ánh mắt hướng về vừa mới truyền ra sóng pháp lực sơn mạch, trên mặt lộ ra có chút hăng hái nụ cười. Mới khí vận chi nữ xuất hiện, giống như ngay tại cùng người giao thủ. Lý Quan Hải quanh thân thần quang bao phủ, hóa làm thần hồng, chạy tới cái kia mảnh quỷ khí âm trầm sơn mạch. Trong dãy núi, áo trắng thiếu nữ chiến lực tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng không ngăn nổi mười mấy người cao thủ vây công. Nàng nỗ lực chống đỡ rất lâu, cuối cùng vẫn bị thương. Nàng khuôn mặt nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi, mảnh khảnh thân thể uyển như lá rụng trong gió giống như bay xuống, đụng gãy từng viên thương thiên cổ thụ, hướng về mặt đất. Cùng tiến lên, đem nàng trấn áp. Một cái huyền soái đỉnh phong cường giả lạnh giọng nói ra. Mười cái càn đung thành cường giả hóa thành thần hồng, nhanh chóng truy đuổi xuống. Thế mà bọn họ vừa mới vọt tới một nửa, phía trước hư không bỗng nhiên khuyết tán ra bành trướng kim quang, thần uy cuồn cuộn, sát cơ đáng sợ. Nguyên lai áo trắng thiếu nữ bị thương lúc, trong hư không bố trí một cái sát phạt bí thuật, thì chờ lấy bọn họ đi lên đụng đây. Mấy cái thực lực hơi thấp cường giả né tránh không kịp, hai mắt bị kim quang nhoáng một cái, thân thể trực tiếp trên không trung nổ thành huyết vụ đầy trời. Lẽ nào lại như vậy? Còn lại cường giả vừa kinh vừa sợ, thi triển thần thông phá toái sát phạt bí thuật, tiếp tục hướng áo trắng thiếu nữ truy sát mà đi. Một trận hôn chiến lần nữa bạo phát. Áo trắng thiếu nữ vốn là có thương tích trong người, bây giờ bị mấy cái thịnh nộ cường giả liên thủ vây công, tự nhiên là khó có thể ngăn cản, liên tục bại lui. Nàng chỉ có thể vừa đánh vừa trốn, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, "Ỷ thế hiếp người, lấy nhiều khi ít, còn rằng hay không võ đức rồi. Dám đả thương ta Càn Đung Thành thiếu chủ, ngươi muôn lần chết khó chuộc tội lỗi, còn nói cái gì võ đức?" Một cái Càn Đung Thành cường giả nộ hống lên tiếng, lập tức cùng đồng bạn bên cạnh liên thủ thi triển một môn thần thông. Phong thiên tỏa địa. Đồng thời, chính đang chạy trốn áo trắng thiếu nữ chợt phát hiện, bốn phía không gian chính đang phát sinh dị dạng ba động. Nàng vọt tới trước thân thể giống như lâm vào một mặt tường không khí phía trên, đem nàng bắn ngược trở về. Không tốt, thúc thủ chịu trói đi. Áo trắng thiếu nữ vừa quay đầu lại, chỉ thấy mấy cái pháp lực ngưng tụ bàn tay lớn hướng chính mình chụp tới. Nàng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thôi động chí cường bí pháp. Một miệng đạo văn phun trào, lộ ra cỗ thê lương chi khí xanh trung hiện lên, đem nàng hộ ở trong đó, dường như hỗn độn phong bạo cũng vô pháp dao động hắn mảy may. Bầu trời làm rung động, thần âm cuồn cuộn, tràn ngập thiên địa. Mười mấy con pháp lực cự trưởng rơi vào xanh trung phía trên, phát ra đang 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 hồng hoang thanh âm. Đại địa tầng tầng nứt toát, xanh trung không ngừng chìm xuống. Ta nhìn ngươi có thể cản tới khi nào? Mười mấy cường giả hào hào thi triển các loại bí thuật, đánh phía trước kia xanh trung. Cuối cùng, tại gió táp mưa rào giống như hung manh thế công dưới, xanh trung phịch một tiếng vỡ vụn. Thế mà thiếu nữ bóng người lại đã biến mất không thấy. Chúng cường người vội vàng tràn ra thân niệm, bao phủ phiến thiên địa này. Bọn họ không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi hướng về phía trước một chỗ hư không. Không gian vặn vẹo ba động, hiện ra áo trắng thiếu nữ nhuốm máu bóng người. Giờ phút này nàng sắc mặt tái nhợt, ngũ tạng lục phủ đều đến thụ thương không nhẹ, máu tươi ngăn không được từ trong miệng tuôn ra, nhuộm đỏ áo trắng. Mùi vị như thế nào? Bách Lý Luyện xuất hiện trong hư không, mang trên mặt nghiền ngẫm hí ngược cười lạnh. Hắn bắn nổ nửa người đã chữa trị như lúc ban đầu, thương thế cũng tốt lên rất nhiều. Áo trắng thiếu nữ mặt không biểu tình, một lát sau thản nhiên nói, "Ngươi biết ta là ai a?" "Ồ, ta ngã muốn biết, ngươi đến tột cùng có gì ghê gớm lai lịch?" Bách Lý Luyện cười lạnh không thôi. Hắn thấy, trước mắt áo trắng thiếu nữ căn bản không có bối cảnh gì, nếu không làm sao lại lẻ loi một mình đâu. Nàng chỗ lấy nói như vậy, chẳng qua là muốn kéo dài thời gian, tìm cơ hội thoát thân thôi. "Ta gọi Dương Tiền Nhi, ca ca ta là Vân Vệ Ti thiếu chủ, Lý Quan Hải." Áo trắng thiếu nữ giọng hát nhàn nhạt, tiếp tục nói, "Mà gốc cây kia đế lạc hoa, cũng là hắn để cho ta giúp hắn hái." Loại thời điểm này, nàng còn tại đối gốc cây kia đế lạc hoa nhớ mãi không quên. Không hổ là tham tiền thuộc tính. Nghe vậy, Bách Lý Luyện cùng một chúng cường giả liếc nhau, dường như nghe thấy được buồn cười nhất chê cười đồng dạng, đều là làm cản sủy cười rộ lên, vô cùng ngông cuồng. Người thiếu cáo mượn oai hổ, thiên hạ ai không biết Lý Quan Hải chính là con trai độc nhất, hắn thế nào muội muội? Lại nói, coi như ngươi là Lý Quan Hải muội muội, vậy thì thế nào? Hắn sẽ đến cứu ngươi a? Hắn dám tới cứu ngươi a? Bách Lý Luyện một bộ đem nàng xem thấu thần sắc, trong mắt đều là đùa cợt cùng niềm ai. Dương Thiền Nhi vẫn như cũng là mặt lạnh như băng, lắc đầu nói, hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận. Nàng trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hận đến nghiến răng. Đáng giận a, thế mà dọa không được hắn. Xem ra chính mình cái kia hảo ca ca huy danh, cũng không gì hơn cái này đi. Di ngôn nói xong đi, ta cái này đưa ngươi an tâm lên đường. Bách Lý Luyện quát lạnh một tiếng, trong tay hiện ra một cây vàng óng ánh chiến mâu. Chiến mâu vừa xuất hiện, kinh khủng sát phạt chi khí trong nháy mắt tràn ngập cả vùng không gian. Chịu chết đi. Chiến mâu ném ra, xuyên thủng hư không, vạn trượng kim quang chiếu triệt sơn lâm, khí tức vô cùng thật lớn. Chiến mâu những nơi đi qua, thương thiên cổ thụ tất cả đều hóa thành cho bụi, kinh khủng vặn vẹo chi lực tại hư không lan tràn. Nhìn lấy tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi chiến mâu hướng chính mình đánh tới, Dương Thiền Nhi biết lấy nàng hiện tại trạng thái, căn bản là không cách nào tránh đi, càng không cách nào ngăn cản. Ngay tại nàng trên gương mặt xinh đẹp lóe qua một tia thì đau, dự định vận dụng át chủ bài trốn thời điểm ra đi, phía trước hư không bỗng nhiên vặn mèo, một đạo áo trắng bóng người đi ra. Keng. Hắn phất ống tay áo một cái, phá toái hư không, tùy tiện đem đâm xuyên tới chiến mâu đánh bay. Một đạo vân đạm phong khinh thanh âm ở trong thiên địa vang vọng. Muội muội của ta, là ngươi có thể khi dễ. Chương 35, huynh muội gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Lý Quan Hải, cái này sao có thể? Dương Viễn Nhi ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy không dám tin. Nhưng trong lòng loại kia kỳ diệu huyết thống liên quan lại tại nói cho nàng, người trước mắt hoàn toàn chính xác cũng là làm nàng hận thấu xương, hồn khiên mộng nhiễu đại cửu nhân, Lý Quan Hải. Sau khi xác nhận thân phận, Dương Thiền Nhi trong mắt hàn quang chớp động, sát cơ ẩn hiện. Lý Quan Hải ánh mắt mang theo dị sắc, rơi vào áo trắng thiếu nữ trên thân, ôn nhu cười nói, 10 năm không thấy, ngươi trưởng thành. Dương Thiền Nhi một đôi trong suốt, tinh khiết cùng cực đôi mắt, giờ phút này trải rộng sương lạnh, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Lý Quan Hải, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nàng thanh âm băng lãnh, uyển như lao kiếm. Rốt cuộc, ngươi một mực tại tìm ta sao? Ngốc nha đầu, ngươi nghĩ tới ta thời điểm, có thể đến Vân Vệ Ti tìm ta à? Làm sao đần độn xông đến nơi đây đâu? Lý Quan Hải một mặt ghét bỏ nói, cực kỳ giống một cái đang giáo huấn muội muội hảo ca ca. Ngươi không biết nghe lời này, còn cho hai người bọn họ quan hệ tốt bao nhiêu đây? Dương Thiền Nhi mày liễu dựng thẳng, vai hàm một trống, khí thế hung hăng chất vấn, ngươi nói người nào ngốc? Lý Quan Hải theo lý thường lộng quyền, đương nhiên là tại nói ngươi a. Ngươi. Dương Thiền Nhi khó thở, khuôn mặt phát lạnh, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nàng rất muốn trực tiếp động thủ, giết chết Lý Quan Hải. Có thể nàng bây giờ là thân thể bị trọng thương, cần thời gian điều dưỡng khôi phục, lúc này động thủ, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Lý Quan Hải không để ý tới nàng nữa, quay đầu nhìn về sắc mặt biến đến có chút khó coi Bách Lý Luyện, cùng bên cạnh hắn một đám càn đung thành cường giả. Bách Lý Luyện, ngươi như thế khi dễ muội muội ta, còn đem nàng đánh thành trọng thương, là không đem ta Vân Vệ Ti để vào mắt ta. Nhan nhạt tiếng nói truyền ra, ẩn chứa một cỗ làm cho người tâm thần run rẩy khủng bố uy thế. Nghe vậy, Bách Lý Luyện cho mày, thần sắc có chút mất tự nhiên. Không nghĩ tới thiếu nữ này thế mà thật là Lý Quan Hải muội muội. Sớm biết dạng này, lúc ấy thì chừa chút đường sống. Sự kiện này nói cho cùng, là mình đối lý, một khi xử lý không tốt, rất có thể sẽ dẫn đến Càn Đung Thành cùng Vân Vệ Ti trở mặt. Tuy nhiên Càn Đung Thành cũng là thượng giới đỉnh phong thế lực, nhưng ở Vân Vệ Ti trước mặt, vẫn là kém không ít nội tình. Nếu như bởi vì một chuyện nhỏ mà đắc tội Vân Vệ Ti, thật sự là không đáng, thậm chí có thể nói là thật quá ngu xuẩn. Sự kiện này nếu như bị Càn Đung Thành tộc lao nhóm biết, chỉ sợ sau này mình lại cũng không sống yên lành được. Muốn đến nơi này, Bách Lý Luyện quyết định hướng Lý Quan Hải phục cái mềm, trước đem chuyện này giải quyết lại nói. Quan Hải thiếu chủ, đó là cái hiểu lầm, ta hướng. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Quan Hải thanh âm nhàn nhạt thì đánh gãy hắn, nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Nghe vậy, 10 cái Càn Đung Thành cường giả biến sắc, hơi hơi trắng bệnh. Bách Lý Luyện mặt người, chợt sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống. Hắn dù sao cũng là một đời thiên tiêu, Càn Đung Thành thiếu chủ, lúc nào bị người làm nhục như vậy qua? Nhất là Lý Quan Hải cái kia vân đạm phong khinh thái độ, càng làm cho hắn lửa giận như sấm. Giống như trong mắt hắn, chính mình là một cái tùy thời đều có thể bị bóp chết con kiến hôi đồng dạng. Lý Quan Hải, ngươi đừng quá cuồng vọng tự đại, chuyện này thật là ta Càn Đung Thành không đúng trước, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi thì có thể tùy ý khinh nhục chúng ta. Bách Lý Luyện cũng là sơ cứng, vừa mới dứt lời, tay bên trong kim sắc chiến mâu thì bắn ra sáng chói ánh sáng, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Hắn có lòng tin, đơn đả độc đấu có thể thắng được đối phương. Coi như không thắng được, phía sau mình còn có thật nhiều Càn Đung Thành cường giả, Lý Quan Hải căn bản không làm gì được chính mình. Vừa vặn mượn cơ hội này, áp chế hắn nguyệt khí, để hắn về sau xử sự làm người thu liễm một chút, đừng tưởng rằng có Vân Vệ Ti chỗ dựa, liền có thể không coi ai ra gì. Lúc này, Lý Quan Hải lên tiếng lần nữa, thanh âm đạm mạc, ta nói, các ngươi muốn chết như thế nào? Bách Lý Luyện rốt cuộc kìm nén không được, nộ hống lên tiếng, Lý Quan Hải, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay ta liền để ngươi biết, cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Lời còn chưa dứt, hắn đã tay cầm chiến mâu, như một vầng mặt trời đánh tới. Trường mâu đâm ra, vang dội ken ken, đáng sợ phong mang giống như là có thể sụp đổ một phương thế giới. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, nhanh đến mắt thường khó có thể bắt. Chính đang hờn dỗi Dương Thiền Nhi, cùng một đám Càn Đung Thành cường giả, đều chỉ nhìn thấy một đầu kim quang lướt qua, trừ cái đó ra cái gì cũng không nhìn thấy. Mà ở Lý Quan Hải thị giác, hắn có thể đem Bách Lý Luyện vận động quy tích thấy rất rõ ràng, thậm chí ngay cả trên mặt hắn rất nhỏ bề ngoài mọi biến hóa đều thu hết vào mắt. Đây là ma mắt của chúa cái thứ hai công hiệu nghịch tiên, có thể lấy chính mình là thứ nhất thị giác mà chậm thả thời gian, để trong mắt nhìn đến sự vật biến hóa tốc độ vô hạn tới gần bằng không. Cái này công hiệu cũng không phải khiến thời gian sói mòn tốc độ trở nên chậm, mà chính là hắn chỗ đã thấy thời gian sẽ trở nên chậm. Cho nên coi như Bách Lý Luyện tốc độ lại nhanh, trong mắt hắn cùng tốc độ như rùa cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Quan Hải chỗ mi tâm có thanh quang lấp lóe, vô số huyền ảo đại đạo phù văn phiêu tán mà ra, tại trước người hắn ngưng tụ thành một tôn to lớn cổ thần pháp thân. Cổ thần pháp thần cự trưởng một chảo, trực tiếp đem cái kia đâm tới màu vàng kim chiến mâu nắm chặt, khác một cái cự trưởng ầm vang chụp về phía thần sắc kinh hãi Bách Lý Luyện. Cái này sao có thể? Bách Lý Luyện trong lòng gào thét, trước tiên tôi động pháp khí hộ thân. Một mặt bát quái kính tung bay ở trên đầu của hắn, tản mát ra mênh mông uy năng, đem hắn bảo vệ. Cổ thần cự trưởng ầm vang đập xuống, bát quái kính rung động kịch liệt, sau cùng bột một tiếng phá toái thành đầy trời trong kính, đại đạo phù văn cấp tốc sói mòn, biến mất giữa thiên địa. Bách Lý Luyện bị phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược mà ra, máu me khắp người, thân thể cơ hồ muốn nổ tung. Nếu như không phải mặt này bắt quái kính phòng ngự uy năng cường đại, thời khắc này Bách Lý Luyện đã chết. Sao lại thế? Hắn làm sao mạnh như vậy? Bách Lý Luyện khuôn mặt sợ hãi trắng xám, toàn thân phát lạnh. Hắn vốn cho là mình tu vi chiến lực cùng Lý Quan Hải tại sàn sàn với nhau, coi như không bằng hắn, trên lệch hẳn là cũng chỉ có một chút điểm. Nhưng bây giờ, đối phương chỉ là một chiêu, hắn liền trọng thương hiểm chết. Cả hai ở giữa chênh lệch, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mà Lý Quan Hải sau lưng Dương Thiền Nhi, đã hoàn toàn bị tình cảnh này cho sợ ngây người. Trong nội tâm nàng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, cũng là trước hết để cho Lý Quan Hải cùng Bách Lý Luyện đánh lên, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, sau đó chính mình lại thừa cơ ngồi thu ngư ông chi lợi. Có thể để nàng vạn vạn không nghĩ đến chính là, Lý Quan Hải thực lực thế mà đã cường đại đến loại trình độ này, vẹn vẹn một chiêu liền đem Bách Lý Luyện trọng thương. Cái này khiến Dương Tiền Nhi bị đả kích, lại là không cam lòng, lại là tức giận. Nàng 10 năm như một ngày tu luyện gian khổ, vì chính là cũng có ngày báo thù rửa hận. Có thể kết quả là mới phát hiện, người ta đã đem chính mình bỏ lại xa xa. Đáng giận. Cái này tên đại bại hoại, vì sao lại có thiên phú tốt như vậy đâu? Dương Thiền Nhi trong lòng tức giận bất bình, có điều rất nhanh lại chấn định lại. Hừ, gia hỏa này là Vân Vệ Ti thiếu chủ, cung cấp hắn tu luyện thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, có thể đạt tới loại tình trạng này, cũng chẳng có gì ghê gớm. Chờ mình đem món đồ kia luyện hóa hấp thu sau, thực lực khẳng định liền có thể vượt qua hắn. Chương 36, đem biểu muội cầm lên theo đuổi. Nghĩ như vậy, Dương Thiền Nhi không khỏi nhếch miệng, vừa mới bị đả kích lòng tự tin, lại có chút bành trướng. Càn Đung thành đệ nhất thiên tiêu, thì này một ít bản sự. Lý Quan Hải thanh âm nhàn nhạt, giết người chu tâm. Ngươi. Phốc. Bách Lý Luyện bị tức khí huyết đảo lưu, tức thì nóng giận công tâm, một ngụm máu tươi lại phun ra ngoài. Giết hắn cho ta. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cũng mặc kệ cái gì võ đức, trực tiếp mệnh lệnh một đám tùy tùng đồng loạt ra tay. Đã hôm nay chú định không cách nào lành, dứt khoát liền đem chuyện làm tuyệt. Chỉ cần Lý Quan Hải chết tại cái này, tất cả phiền phức đều có thể giải quyết dễ dàng. Vâng. 10 cái Càn Đung thành cường giả lần nữa xuất động, mỗi người thi triển ra liên thủ thần thông, quần quận chi lực sôi trào mãnh liệt, hướng Lý Quan Hải trấn sát mà đi. Những người này khí tức liền thành một khối, xuất thủ lúc như cùng một người, phối hợp cực kỳ ăn ý. Xem ra bọn họ đều là Càn Đung thành dốc lòng bồi dưỡng cường giả. Lý Quan Hải mà không biểu tình, bàn tay hướng trong hư không đẩy đi. Mà trong cơ thể hắn quang âm lưu cốt, giờ phút này chính tản ra sáng chói thần quang, vô số đạo văn hiện lên, rực rỡ rực rỡ. Đồng thời, trước mặt hắn cổ thần pháp thân cũng dò ra cự trường đẩy về trước, động tác cẩn trọng chậm chạp, từng đạo gợn sóng không gian khuyết tán mà ra, dường như đẩy mạnh một phương thế giới. Chỉ một thoáng, phía trước hư không đổ sụp, ngay cả ánh sáng đều đảo thoát không rơi hấp lực, trong nháy mắt thì thôn phệ 10 cái Càn Đung thành cường giả liên thủ thần thông. Có mấy cường giả không kịp tránh đi, trực tiếp bị kéo tiến vào cái kia một mảnh đổ sụp trong hư không, thân thể bị khủng bố dẫn lực, kéo thành một đầu vô hạn tới gần bằng không sợi tơ. Chết không thể chết lại. Còn lại mấy cường giả sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn qua cách đó không xa thanh niên áo trắng, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Thật là đáng sợ, người trẻ tuổi này thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Vừa mới nếu như không phải phản ứng nhanh, trước tiên bạo phát tuyệt cường lực lượng tránh thoát, chỉ sợ hiện tại cũng đã bị kéo vào đổ sụp trong hư không. Mà xa xa Bách Lý Luyện trông thấy tình cảnh này, trong lòng càng là hoảng sợ và phẫn, khó có thể tin. Đây là hư không pháp tắc chi lực. Cái này sao có thể, hắn vẫn chỉ là huyền soái cảnh giới, không có khả năng lĩnh ngộ pháp tắc. Có thể sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Giờ khắc này, Bách Lý Luyện đạo tâm dao động. Đối mặt dạng này một cái trái ngược lẽ thường cùng thế hệ thiên tiêu, trong lòng của hắn đấu trí ngay tại một chút xíu sói mòn, thay vào đó là thật sâu cảm giác bất lực. Các ngươi kết thúc. Vậy liền đến với ta. Lý Quan Hải vạch môi cười yếu ớt, thân hình bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ, xuất hiện ở mấy cái thân thể căng cứng Càn Đung thành cường giả bên người. Xuyên thẳng qua hư không. Mấy người đồng tử đột nhiên co lại, vừa muốn lui nhanh rời xa, lại kinh hãi phát hiện chúng quanh hư không đã bị giam cầm ở. Đừng nói là trốn, liên động một cái đều làm không được. Đây chính là pháp tắc chi lực chỗ kinh khủng, trừ phi là đồng dạng lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, nếu không tuyệt khó phá trừ. Đi chết đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trước khi chết một khắc, bọn họ đem tuyệt vọng chờ mong ánh mắt tìm đến phía Bách Lý Luyện, ngóng nhìn chính mình thiếu chủ có thể đến đây cứu. Có thể để bọn hắn càng thêm tuyệt vọng tức giận là, nhóm người mình liều chết hộ vệ thiếu chủ, thế mà quay người trốn, mà lại không có chút nào do dự cùng chần chờ, giống như căn bản chính là tại lợi dụng chết đi của bọn họ trì hoãn thời gian, cho hắn tranh thủ cơ hội chạy trốn. Đúng lúc này, hư không uốn éo, mấy cái Càn Đung thành cường giả thân thể ào ào nổ tung, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng cùng hối hận, hình thần câu diệt. Uy, không cho phép chạy, đem Đế Lạc Hoa trả lại cho ta. Dương Thiền Nhi gặp Bách Lý Luyện đào tẩu, vừa tức vừa gấp, liền trước mắt đại cửu nhân đều quên, vội vàng đuổi theo. A, tham tiền ngốc nha đầu. Lý Quan Hải mỉm cười, hóa làm một đầu lưu quang xuyên thẳng qua hư không, qua trong giây lát thì đuổi kịp nàng. Thuận tay nắm chặt nàng sau cổ áo, dẫn theo nàng lao tới phía trước. Lý Quan Hải, ngươi cái này hỗn đản, ngươi bắt lấy ta làm gì nha, mau buông ta ra. Dương Thiền Nhi lại nhao nhao lại náo, hai tay loạn vũ, tiểu cước loạn đạp, ra sức giãy giụa. Lý Quan Hải lại căn bản không để ý tới nàng, cứ như vậy dẫn theo nàng hướng phía trước đuổi theo. Bách Lý Luyện người mang xúc địa thành thốn bản sự, tốc độ cực nhanh, nha đầu này tuy nhiên cũng có thể xuyên thẳng qua hư không, nhưng còn không có luyện tốt, căn bản là đuổi không kịp hắn. Hai đầu thân hồng trong khoảnh khắc hướng ra núi rừng, một trước một sau, giống như hai viên sao băng. Bách Lý Luyện một bên toàn lực thi triển xúc địa thành thốn, một bên hướng trong miệng nhét vào các loại đan dược, khôi phục nhanh chóng lấy bị thương thân thể, cùng tiêu hao linh lực cực lớn. Trong lòng của hắn khuất nhục tới cực điểm. Từ khi sinh ra đến nay, hắn lúc nào bị người chật vật như thế truy sát qua. Thân là Càn Đung thành đệ nhất thiên kiêu hắn, từ nhỏ đã là tại che chở yêu chiều bên trong trưởng thành. Về sau lại thể hiện ra thiên phú kinh người, lực áp một đám thiên tiêu, cùng thế hệ vô địch. Cái này cũng sáng tạo ra hắn cái gọi là dũng manh hiếu chiến tính cách, cùng tự tin vô địch tâm thái. Chỗ lấy sẽ dưỡng thành như vậy tính cách, hoàn toàn là bởi vì hắn chưa bao giờ gặp ngăn trở, càng chưa bao giờ gặp đối thủ chân chính, cho nên mới sẽ sinh ra một loại thiên hạ vô địch ảo giác tới. Nhưng bây giờ hắn mới vừa rời đi Càn Đung thành, vừa cùng cái thứ nhất thiên kiêu va chạm, thì gặp đại bại, hơn nữa còn là không chút huyền niệm, triệt để nghiền ép đại bại. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ? Vừa mới bỏ qua một đám tùy tùng, một mình đào tẩu, là hắn kiếp này làm qua vô sỉ nhất, cũng lớn nhất bất đắc dĩ cử động. bởi vì hắn biết chính mình không trốn khẳng định sẽ chết, nếu như chạy trốn có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng coi như hắn hôm nay bất tử, đạo tâm của hắn cũng sinh ra tâm ma, ngày sau lại khó chỗ có thành tựu. Hiện tại Bách Lý Luyện hy vọng duy nhất cũng là chờ đợi tại Minh Sơn tuyệt mạch bên ngoài Càn Đung thành cường giả. Chỉ cần chạy ra Minh Sơn, Lý Quan Hải khẳng định không dám bắt hắn thế nào, điểm này hắn vẫn là có lòng tin. Đột nhiên, Bách Lý Luyện ánh mắt xéo qua thoáng nhìn sau lưng có một đầu thần hồng rong đuổi mà đến, xuyên vân phá vụ, thoáng qua ngàn dặm. Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Bách Lý Luyện trong lòng kinh hãi. Hắn đã toàn lực thi triển xúc địa thành thốn, còn sử dụng thần hành phụ, tốc độ nhanh đến huyền vương cảnh phía dưới có khả năng đạt tới đỉnh phong. Có thể cho dù là dạng này, Lý Quan Hải vẫn là đuổi theo tới. Gia hỏa này là quái vật sao? Chẳng lẽ mình hôm nay thật muốn chết tại cái này? Ngay tại Bách Lý Luyện trong lòng tuyệt vọng thời điểm, hắn xa xa nhìn thấy mấy cái quanh thân bao phủ thần huy nữ tử, nhất thời mặt lộ vẻ cuồng hỉ, cao giọng hô: "Vô Cấu tiên tử cứu ta, có người muốn giết ta." Mấy cái này nữ tử chính là Tị Trần cung người. Vô Cấu tiên tử áo trắng lăng phong, ngừng trong hư không, mạ che mặt bên ngoài đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên chật vật mà đến, thần sắc đã hoảng sợ vừa vui sướng Bách Lý Luyện, có chút không hiểu. "Bách Lý công tử, vì gì hốt hoảng như vậy? Là ai muốn giết ngươi?" Nàng mở miệng hỏi thăm, thanh âm như có như không, giống như âm thanh thiên nhiên. "Vâng." Bách Lý Luyện vừa muốn nói chuyện, một đạo thanh âm đạm mạc lại đánh gãy hắn, vang vọng giữa thiên địa. "Là ta muốn giết hắn, chẳng lẽ Vô Cấu tiên tử muốn ngăn cản tại hạ?" Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy một đầu thần hồng xẹt qua chân trời mà đến, chớp mắt liền đến. Thần quang tiêu tán, hiện ra Lý Quan Hải áo trắng giống như vẽ bóng người. Trong tay hắn còn mang theo một cái quai hàm phình lên, ngay tại nổi nóng tuyệt mỹ thiếu nữ. Chương 37, gọi ta một tiếng hảo ca ca, liền đem đế lạc hoa cho ngươi. Một cỗ kinh tâm động phách hàn ý bao phủ mảnh không gian này, Lý Quan Hải lạnh nhạt mang theo ánh mắt lạnh như băng bên trong, tràn đầy hờ hững cùng sát ý. Mấy cái Tị Trần cung nữ tử biến sắc, như lâm đại địch. Bách Lý Luyện trong lòng cuồng loạn, lặng lẽ lui lại hai bước. Vô Cấu tiên tử làm sao cũng không nghĩ ra, truy sát Bách Lý Luyện người, thế mà lại là nàng nhìn không thấu nhất, cũng không muốn nhất tới tiếp xúc Lý Quan Hải. Tuy nhiên nàng không biết đầu đuôi sự tình là như thế nào, nhưng nàng nhưng nhìn ra Lý Quan Hải trong mắt dứt khoát sắc cơ, biết chuyện này mình không thể quản, cũng không có khả năng kia quản. "Quan Hải thiếu chủ hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng không tính nhúng tay việc này, xin cứ tự nhiên." Vô Cấu tiên tử nhẹ nhàng thi lễ, không chút do dự lựa chọn không đếm xỉa đến. Nàng cũng không muốn vì một cái cùng chính mình không có người không liên hệ, mà đi đắc tội Vân Vệ Thi. Bách Lý Luyện nghe vậy, sắc mặt đột biến, khẩn cầu: "Vô Cấu tiên tử, ngươi giúp ta một chút, chỉ cần ngươi hôm nay có thể bảo trụ ta thể, Càn Đung Thành có thể cho ngươi một khoản khó có thể tưởng tượng thù lao." Hắn còn đang cố gắng, bởi vì Vô Cấu tiên tử là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng, nhất định phải một mực nắm chặt. Vô Cấu tiên tử nhìn hắn liếc một chút, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống: "Ta Tị Trần cung từ trước đến nay ẩn thế mà cư, không tham dự bất luận cái gì phân tranh, Bách Lý công tử cùng Quan Hải thiếu chủ ở giữa ân oán, tha thứ ta không thể nhúng tay, mời Bách Lý công tử thứ lỗi." Bách Lý Luyện sắc mặt tái nhợt, nắm đấm nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt lụa mỏng tuyệt mỹ nữ tử, trong mắt hận ý khắc cốt ghi tâm. Vô Cấu tiên tử quả nhiên là người thông minh. Lý Quan Hải cười nhạt một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Hào quang rực rỡ bạo phát, phù cận sơn phong đều sụp đổ, hóa thành bột mịn cho bụi. Hư không bạo phát gợn sóng, Bách Lý Luyện bay ngược mà ra, nửa bên thân thể trực tiếp nổ tung, huyết vẩy thanh thiên. Vô Cấu tiên tử đôi mắt đẹp híp lại, trong lòng chấn kinh. Vừa mới đó là hư không pháp tắc sao? Hắn mới 20 tuổi, huyền soái đỉnh phong cảnh giới, thế mà thì lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Sự kiện này như lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ hoành động toàn bộ thượng giới. Lý Quan Hải, ngươi không có thể giết ta, nếu như ngươi giết ta, Càn Đung Thành là không sẽ bỏ qua. Giờ phút này, Bách Lý Luyện vô cùng thê thảm nằm tại trong hố máu, lúc nói chuyện đứt quãng, hấp hối. Thật sao? Lý Quan Hải thần sắc mang theo nghiền ngẫm, sau đó biến mất trong hư không, xuất hiện ở lỗ máu bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống đã khuôn mặt biển dạng Càn Đung Thành thiếu chủ. Ngươi cho rằng phía sau ngươi Càn Đung Thành sẽ biết ngươi là bị ta giết ta? Một câu, nhất thời để Bách Lý Luyện mặt xám như cho, trong lòng tuyệt nhìn tới cực điểm. Lý Quan Hải bàn tay khẽ nâng, huy hoàng pháp lực ngưng tụ thành vô số chôi màu vàng kim thần kiếm, theo bàn tay của hắn rơi xuống, màu vàng kim thần kiếm như gió táp như mưa to chém xuống. A! Làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bách Lý Luyện thân thể bị kim kiếm phong bạo chấm nát, tán thành huyết vụ đầy trời. Đúng vào lúc này, một đoàn bạch quang xuyên thấu xương máu, vụt lên từ mặt đất, muốn đột nhập hư không đào tẩu. Đây là Bách Lý Luyện nguyên thần, chỉ cần nguyên thần bất diệt, hắn vẫn là có thể đúc thành nhục thân, lần nữa phục sinh. A, suy nghĩ nhiều. Lý Quan Hải cười lạnh, phất ống tay áo một cái, ném ra tạo vật tiên đỉnh. Tạo vật tiên đỉnh lơ lửng ở giữa không trung, miệng đỉnh xa xa đối với đoàn kia trốn chạy bạch quang, đột nhiên bộc phát ra một cỗ có thể vặn bẹo hết thể tuyệt cường hấp lực, hút vào đoàn kia bạch quang. Bạch quang kịch liệt rung động dãy rủa, phát ra bén nhọn rên rỉ, muốn phải thoát đi ma trưởng. Nhưng bất luận nó dãy rủa như thế nào, cũng vô pháp tránh thoát cỗ này hấp xả chi lực, cuối cùng vẫn là bị thu vào trong đỉnh. Nói đùa, cái này tạo vật tiên đỉnh hấp lực, thậm chí có thể đem vô số tinh thần mộ hấp thụ ở, huống chi là chỉ là một đạo nguyên thần đâu. Lý Quan Hải thu hồi tạo vật tiên đỉnh, vẫy tay, trong hố máu bay ra hai đoàn bạch quang, rơi vào trong tay hắn. Một cái là túi Càn Khôn, một cái khác là một gốc tản ra rồi rào đạo vận thần hoa, đế là hoa. Bách Lý Luyện thân là Càn Đung Thành thiếu chủ, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, hắn tài phú tự nhiên không cần nhiều lời. Đến mức cái này gốc đế là hoa nha. Ngay tại Lý Quan Hải ý niệm trong lòng chuyển động thời điểm, Dương Thiền Nhi vội vội vàng vàng lao đến, tiểu rỗi tay ra, một mặt chuyện đương nhiên nói: "Đế là hoa cho ta, cho ngươi." Lý Quan Hải khiêu mi: "Dựa vào cái gì? Cái này đế là hoa là ta theo Bách Lý Luyện trong tay giành được, cũng không phải ngươi." Dương Thiền Nhi vội la lên: "Hoa này rõ ràng là ta trước nhìn thấy, về sau bị Bách Lý Luyện cái kia ra hỏa cướp đi, hiện tại ngươi giết hắn, đương nhiên muốn đem hoa trả lại cho ta nha, nhanh điểm. Ngươi đây là cường đạo logic, nhìn thấy liền là của ngươi. Vậy ta còn trông thấy vô cấu tiên tử nữa nha, có phải hay không là có thể đem nàng bắt về làm thị nữ à? Lý Quan Hải gương mặt xem thường. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trong hư không, trên mặt lụa mỏng tiên tử nghe hắn lời nói này, uyển chuyển yêu kiều dáng người nhẹ nhàng nhoáng một cái, ánh mắt có chút mất tự nhiên. Làm sao Mạc Danh kỳ diệu thì kéo tới trên người mình đến đây? Ta quản ngươi bắt người nào trở về làm thị nữ, vội vàng đem Đế Lạc Hoa trả lại cho ta. Dương Thiền Nhi tham tiền thuộc tính bạo phát, nói cái gì cũng không chịu buông tha cái này gốc thần hoa. Không nói trước cái này thần hoa đối tu vi của nàng có trợ giúp rất lớn, coi như không chính mình dùng, cái kia đạo bán đấu giá đi đấu giá, cũng có thể kiếm một món hời. Mà lại nàng phí hết lớn như vậy sức lực, cùng Bách Lý Luyện đánh lâu như vậy, kết quả là lại không thu hoạch được gì, cái này ai có thể nhẫn. Nàng xem như thấy rõ, Lý Quan Hải không phải đến cho mình ra mặt, tên bại hoại này căn bản chính là hướng về phía Đế Lạc Hoa tới. Thua thiệt chính mình mới vừa rồi còn cho là hắn lương tâm phát hiện đâu, nguyên lai hắn một mực không có đổi, vẫn là như trước kia một dạng chán ghét, một dạng ưa thích khi dễ người. Vừa nghĩ tới mình bị đại cựu nhân đùa bỡn, Dương Thiền Nhi trong lòng thì một trận khí khổ, hận không thể xông đi lên đem ra hỏa này đè xuống đất, hành hung một trận. Lý Quan Hải gặp nha đầu ngốc này khí thế hung hăng, nghiêm chỉnh một bộ nhanh tức giận dáng vẻ, sau đó lời nói xoay chuyển, muốn ta đem Đế Lạc Hoa cho ngươi, cũng không phải không được, bất quá. Hắn nói xong lời cuối cùng thì dừng lại, trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười. Dương Thiền Nhi nhíu mày bất mãn nói, bất quá cái gì nha, ngươi nói nhanh một chút. Trong nội tâm nàng tức giận, nếu như không phải là bởi vì tạm thời đánh không lại ra hỏa này, mới sẽ không cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy đâu, trực tiếp thì đập thủ. Chỉ cần ngươi chịu gọi ta một tiếng hảo ca ca, ta liền đem Đế Lạc Hoa cho ngươi, thế nào? Lý Quan Hải vạch môi cười yếu ớt, tuấn mỹ không tì vết. Ngươi nói cái gì? Nhẹ nhàng một câu, nhất thời để Dương Thiền Nhi sù lông lên, khuôn mặt bị tức đến một mảnh đỏ lên, nổi giận nói, ngươi tên vô lại này đừng có nằm động, ngươi ta ở giữa có thù không đợi trời chung, ta hận không thể hiện tại liền giết ngươi. Vậy ngươi có còn muốn hay không muốn cái này Đế Lạc Hoa rồi? Lý Quan Hải đối nàng thả ra ngoan thoại không để ý, lung lay trên tay thần hoa, tuần tự dần dần dụ nói, như vậy đi, bỏ đi chữ tốt, gọi ta một tiếng ca ca là được, thế nào? Mơ tưởng, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Dương Thiền Nhi miệng rất cứng, có thể nàng một đôi không mang theo bùn đất khí yêu kiểu đôi mắt đẹp, y nguyên nhìn chằm chằm gốc cây kia thần hoa, tràn đầy khát vọng cùng chờ đợi. Chương 38, chân tướng định luật, đăng lâm huyền vương. Hả, xem ra ngươi là không muốn, vậy quên đi. Lý Quan Hải trên mặt lộ ra có chút tiếc nuối biểu lộ, liền muốn đem Đế Lạc Hoa thu hồi. Thấy thế, Dương Thiền Nhi nhất thời thì gấp, hoảng sợ nói, chờ một chút. Nàng trong lòng đang thiên nhân giao chiến, cân nhắc lợi hại. Cái này gốc Đế Lạc Hoa thật sự là quá chân quý, bỏ qua đáng tiếc. Có nó, tu vi của mình cảnh giới nhất định có thể nâng cao một bước, thể ngộ càng nhiều thiên địa đạo ẩn. Cứ như vậy, chính mình báo thù thì có hy vọng, chí ít sẽ không lại xa xa khó vời. Có thể ra hỏa này là ta đại cựu nhân nha, ta làm sao có thể gọi ca ca hắn đâu. Tuy nhiên thật sự là hắn là anh ta. Chỉ là một cái xưng hô một cái, chính mình khẩu bất đối tâm, hẳn không có quan hệ a. Chờ lúc báo thù, chính mình lại đem hôm nay chỗ bị sỉ nhục gấp 10 lần phụng trả lại hắn. Muốn đến nơi này, Dương Thiền Nhi ngọc quyền nắm chặt, nửa ngày mới biệt xuất hai chữ, ca. Ca. Thanh âm này, so con muỗi còn nhỏ. Lý Quan Hải bất mãn nói, ngươi khảo thính được đâu? To hơn một tí, để cho ta nghe rõ ràng, không phải vậy không cho ngươi. Ngươi. Dương Thiền Nhi sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng vì Đế Lạc Hoa, nàng không thể không cố nén cốt đục, mở miệng lần nữa, ca ca. Hiện tại có thể đi. Nàng chết chừng lấy Lý Quan Hải, trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng, muốn là gia hỏa này lại cố ý làm khó dễ khi dễ chính mình, thì không thèm đếm xỉa, liều mạng với ngươi. Không có người khi dễ như vậy. Ấy, hảo muội muội của ta, biểu hiện được không tệ, đến, cái này Đế Lạc Hoa là của ngươi. Lý Quan Hải trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, đem thần hoa đưa tới. Dương Thiền Nhi đoạt lấy, trừng mắt liếc hắn một cái, tức miệng mắng to, Lý Quan Hải, ngươi cái này vô sỉ hỗn đản, ta sớm muộn có một ngày sẽ giết ngươi. Muội muội, ngươi nói như vậy, thật là làm cho vi huynh đau lòng à, thua thiệt vi huynh như thế thương ngươi. Lý Quan Hải một bên lắc đầu, một bên lộ ra vẻ mặt thất vọng. Dương Thiền Nhi đều sắp tức giận choáng, lạnh lùng nói, không cho ngươi hô muội muội ta. Còn có, người nào dùng ngươi đau, ngươi nếu là thật đau ta, năm đó thì sẽ không làm chuyện như vậy. Nghe vậy, Lý Quan Hải thở dài một tiếng, cái kia tới trung quy đến, ngươi thật tốt tu luyện, ta chờ ngươi tới giết ta. Nói xong, hắn thì hóa làm một đầu thần hồng, hướng nhập hư không. Một đoàn bạch quang rơi xuống, Lý Quan Hải thanh âm vang vọng giữa thiên địa, cái này đã phá giới phù ngươi cầm lấy, vạn nhất gặp đến nguy hiểm, có thể giúp ngươi thoát thân. Dương Thiền Nhi đưa tay tiếp được bạch quang, là mấy chương đạo văn lưu chuyển lá bùa. Giờ khắc này, lòng của nàng rất loạn. Để cho mình thật tốt tu luyện, chờ đợi mình đi giết hắn. Câu nói này rốt cuộc là ý gì? Hắn lại tại sao phải cho chính mình phá giới phù? Thứ này thế nhưng là bảo mệnh át chủ bài a, tại phòng đấu giá có thể đánh ra giá trên trời bảo vật. Đến cùng là vì cái gì? Hắn sợ hai chính mình chết ở bên ngoài. Không có khả năng, chính mình hận không thể giết hắn cho thông khoái, hắn khẳng định cũng là ước gì chính mình chết mới tốt. Vậy hắn đến cùng vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ lại có cái gì không thể cho ai biết ý đồ? Nhưng nếu như hắn muốn nếu đối phó mình, căn bản không cần đến lao lực như vậy, hoàn toàn có thể hiện tại thì độc thủ, vĩnh viễn trừ hậu hoàn nha. Còn có, hắn làm sao biết mình còn sống? Lại làm sao biết mình hành tung đâu? Rất nhiều cái nghi vấn đặt ở Dương Thiền Nhi trong lòng, nàng ngọc tay nắm chặt, tâm loạn như ma. Tiên tử đi thong thả. Lý Quan Hải hướng nhập hư không, xuất hiện ở Tị Trần Cung một đoàn người phía trước. Mấy cái Tị Trần Cung nữ tử gặp hắn đến, tất cả đều một mặt đề phòng, phù văn tại thể nội hội tụ, tùy thời chuẩn bị ứng đối hết thảy đột phát tình huống. Vô Cấu tiên tử nhẹ giọng hỏi, Quan Hải thiếu chủ, sự tình xử lý xong.
Ừm.
Lý Quan Hải gật đầu, cũng không nói nhiều, chỉ là yên tĩnh nhìn qua nàng. Vô Cấu tiên tử cũng là cực kỳ thông minh, tinh xảo đặc sắc người, sau đó nói ngay vào điểm chính, Quan Hải thiếu chủ, ta thị Trần cung từ trước đến nay không thích phân tranh, càng sẽ không cuốn vào đến thế tục trong tranh đấu, cho nên vừa mới chuyện phát sinh, ta sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra được câu. Vậy tại hạ liền đa tạ Vô Cấu tiên tử hảo ý, ngày khác rảnh rỗi, Quan Hải sẽ đến thị Trần cung quấy rầy một phen, cáo tử. Lý Quan Hải ôn nhuận cười một tiếng, hóa thành thần hồng rời đi. Gặp hắn rời đi, thị Trần cung mấy cái nữ tử mới thở phào một cái, như chút được gánh nặng. Cái này cái tuổi trẻ thiên kiêu uy thế quá mạnh, ép tới người thở không nổi. Vô Cấu tiên tử đôi mắt đẹp ngắm nhìn Lý Quan Hải rời đi phương hướng, tham thẳm thở dài. Cho thượng giới mang đến hạo kiếp người, bây giờ xem ra, hắn thật đúng là giống. Lý Quan Hải cũng không có trước tiên rời đi Minh Sơn, mà chính là tìm cái ẩn nấp độc phủ, bố trí các loại ẩn nấp, phòng ngự, công kích cấm chế kết giới. Hắn hiện tại linh lực đã đạt tới tràn đầy trình độ, tuy thời có thể đột phá huyền vương. Vì không ở bên ngoài giới gây nên hoành động, cho nên quyết định trực tiếp tại Minh Sơn tuyệt mạch bên trong phóng ra một bước kia. Đến lúc đó thi triển che đậy khí tức thần thông, người khác thì nhìn không ra chính mình chân thực tu vi cảnh giới. Trong sân động, Lý Quan Hải khoanh chân ngồi giữa không trung, từng đạo thần áo phù văn hiện lên, trong động bay múa, giống như một trận chói lọi màu vàng kim biến hỏa. Hắn chỗ mi tâm có hắc quang lấp lóe, từng kia từng sợi cơ hồ muốn ngưng vì trạng thái dịch ma khí tuôn ra. Tất cả chạm đến ma khí phù văn, trong nháy mắt thì bị thôn vệ đồng hóa, biến thành ma văn. Ma văn càng ngày càng nhiều, sau cùng hình thành một đầu màu đen vòi rồng, trong động gào thét phẫn nộ gào thét, dường như có thể thôn vệ thiên địa. Lý Quan Hải phất ống tay áo một cái, đem tạo vật tiên đỉnh ném ra. Đỉnh miệng phun ra một đoàn bạch quang rơi trên mặt đất, huyễn hóa ra một cái phai mở bóng người, chính là Bách Lý Luyện. Bách Lý Luyện mới vừa xuất hiện, liền bị trong sơn động ma văn phong bạo, cùng Lý Quan Hải trên người ngập trời ma khí cho sợ choáng váng. "Ngươi, ngươi là ma nghiệt chuyển thế?" Ánh mắt hắn chết trừng lớn, thanh âm đều bởi vì hoảng sợ mà bắt đầu run rẩy. "Hàng ma vệ đạo, chấp pháp Cửu Châu Vân vệ ti thiếu chủ, lại là ma nghiệt chuyển thế. Trời ạ, sự kiện này nếu như lan truyền ra ngoài, không chỉ là thượng giới, thì liền toàn bộ 3000 đạo vực đô sẽ long trời lở đất." "A, ngươi đoán đúng, nhưng không hoàn toàn mới đúng." Lý Quan Hải cười lạnh. Trông thấy nụ cười này, cho dù Bách Lý Luyện nhục thân đã sụp đổ, vẫn là cảm nhận được một trận rung mình. Một cái thượng giới đỉnh tiêm thế lực tương lai người cầm quyền, lại là ma nghiệt chuyển thế, cái này thật sự là thật là đáng sợ. Ma nghiệt chuyển thế, không giống với tu luyện tà ác công pháp, cùng thu hoạch được ma tộc chuyển thừa ma tu. Ma nghiệt chuyển thế, đại biểu cho người này kiếp trước là một tôn ma, hơn nữa còn là một tôn tu vi thông thiên đại ma. Từ khi cuối cùng thánh chiến về sau, ma tộc tiêu thành mịt tích, ước vạn năm đến, ma nghiệt chuyển thế chỉ xuất hiện qua loe que mấy lần mà thôi. Khoảng cách lần trước xuất hiện, đã qua mấy ngàn vạn năm. Bách Lý Luyện cười thảm, không nghĩ tới chính mình thế mà cùng ma nghiệt chuyển thế sinh ở cùng một thời đại. Thượng giới, muốn vĩnh không ngày yên ổn. Ngươi thì làm ta đột phá huyền vương cảnh chất dinh dưỡng đi. Lý Quan Hải từ tốn nói, ngay sau đó hai mắt đột nhiên biến thành màu đỏ. Cái gì? Đây là ma. Bách Lý Luyện kinh hãi muốn tuyệt lời còn chưa nói hết, nguyên thần thì trong nháy mắt bạo tán, bị hút vào Lý Quan Hải trong ánh mắt. Thời cơ đã đến, đăng lâm huyền vương. Chương 39, thiếu nữ quả cường. 3 ngày sau, Minh Sơn tuyệt mạch âm khí chính đang nhanh chóng tăng cường. Chúng tu sĩ cũng cảm giác được tình huống này, mà lại bọn họ có thể cảm giác được, theo âm khí càng nồng đậm, tự thân linh lực giống như ngay tại dần dần bị thôn phệ. Cứ theo đà này, không ra một ngày, linh lực trong cơ thể liền sẽ bị triệt để ăn mòn, sau đó bị âm khí đồng hóa, thành làm một cái âm linh, một cái xác không hồn. Mọi người không dám ở lại, lục tục rút ra Minh Sơn. Tuy nhiên Minh Sơn bên trong còn có vô số kỳ chân dị bảo, chờ lấy bọn họ đi khai quật, nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng, kỳ chân dị bảo tuy tốt, cũng phải có mệnh dùng a. Cho nên bọn họ rất thẳng thắn lựa chọn rút lui. Mà tất cả mọi người tại hướng mặt ngoài đổi thời điểm, Minh Sơn tuyệt mạch khu vực trung tâm còn muốn rựa vào sau chỗ sâu, một cái áo trắng tuyệt mỹ thiếu nữ vứt ở chỗ này lảo đảo, hai mắt sáng lên tìm kiếm lấy thiên tài địa bảo. Thiếu nữ này dĩ nhiên chính là Lý Quan Hải hảo muội muội, Dương Thiền Nhi. 3 ngày này nàng cũng không có nhàn rỗi, một mực tại Minh Sơn bên trong bốn phía du đãng, cũng là bị nàng vơ vét không ít ly kỳ đồ tốt. Cái này có thể đem lại nghèo lại tham tiền Dương Thiền Nhi cho sướng đến phát rồi, một đôi linh động đôi mắt trâu ngật thành hình trăng lưỡi liềm. Hoàn toàn đem bị Lý Quan Hải khi dễ sau độ khí, quên đến lên 9 tầng mây đi. Nàng trong cái miệng nhỏ nhắn khẽ hát nhi, ánh trăng giống như thần quang bao phủ nàng mảnh khảnh thân thể, tại tối tăm yên lặng trong dãy núi phá lệ bắt mắt, cực kỳ giống một viên sáng chói ngôi sao. Lại như là một cái ở trong núi chơi đùa tinh linh. Dương Thiền Nhi hoàn toàn không có ý thức đến, Minh Sơn tuyệt mạch âm khí ngay tại tăng cường, hiện tại nàng đầy trong đầu nghĩ đều là trong tay những thứ này kỳ chân dị bảo, có thể bán bao nhiêu tiền. Vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn kiếm một món hời, nàng thì vui vẻ đê gớm, nơi nào còn có trước kia khí chất kia băng lãnh, phiêu nhiên như tiên khí chất ta. Hiển nhiên một cái tiểu tài mê. Ngay tại nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, đi hái một gốc tản ra thanh quang tiên thảo lúc, phía sau đột nhiên có tuyệt cường khí thế bạo phát. Dương Thiền Nhi giật nảy mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại cái kia không biết có nơi bao xa, một đầu quang trụ hướng vào mây trời. Từng vòng mênh mông màu vàng kim gợn sóng khuyết tán mà ra, đem tràn ngập tại thiên khung âm khí đều cho xua tán đi. Đại đạo chi âm cuồn cuộn, vang vọng giữa thiên địa. Từng đạo màu vàng kim đạo văn, uyển như nước mưa giống như từ trời rơi xuống, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, đem một phương thế giới này đều bao phủ tại chói lọi màu vàng kim màn mưa bên trong. Vô số bị âm khí ăn mòn sinh linh chính đang chạy trốn, rời xa cái kia tản ra huy hoàng thiên uy màu vàng kim quang trụ. Hưu. Dương Thiền Nhi tay ngọc vung lên, chém giết mấy cái hướng nàng nơi này trốn tới âm linh, nhìn về phía chân trời nói lẩm bẩm, "Thôi đi, người nào nha?" Đột cái phá còn tình cảnh lớn như vậy, sinh sợ người ta không biết sao. Có gì đặc biệt hơn người, chờ ta đem gốc cây kia đế lạc hoa luyện hóa về sau, ta cũng có thể đột phá huyền soái hậu kỳ, đến lúc đó, hừ hừ. Trong óc nàng hiện ra Lý Quan Hải bóng người, ngọc quyền nắm chặt, khí thế hung hăng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia nối liền trời đất màu vàng kim quang trụ tiêu tán, như mưa rơi rơi xuống đạo văn cũng biến mất không thấy gì nữa, trời ở giữa lại khôi phục tối tăm sắc điệu. Một bên khác, Lý Quan Hải chậm rãi mở ra hai mắt, màu đỏ thâm chợt hiện, hiểu rõ hư vô. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, ngửa đầu nhìn qua sơn động đỉnh đầu, chỗ đó xuất hiện một cái hình tròn hang lớn. Từ nơi này đi lên nhìn, có thể trông thấy cái kia tràn ngập nồng đậm âm khí bầu trời. Thấy thế, Lý Quan Hải không khỏi cười khổ. Vốn định bố trí rất nhiều pháp trận cấm chế, cần phải có thể đem động tĩnh ngăn cách trong sơn động. Có thể đột phá một khắc cuối cùng chỗ bạo phát uy năng, thật sự là quá cường đại. Đừng nói là mấy cái cấm chế trận pháp, liền xem như một phương đạo thống hộ tông đại trận, cũng không nhất định chống đỡ được. Sớm biết có thể như vậy, lúc ấy nên dùng tạo vật tiên đỉnh đem dãy núi này đều bao bọc lại, khẳng định không có sơ hở nào. Bất quá cũng không quan hệ, tuy nhiên nơi này náo ra động tĩnh lớn, nhưng ai nào biết là mình tại đột phá đâu, mà lại coi như biết, lại có thể thế nào? Nhiều lắm thì thượng giới sẽ vì thế manh động rung động, chỉ thế thôi. Lý Quan Hải vạch môi cười yếu ớt, hắn cảm giác mình thể nội có làm không hết thần lực tại dâng lên, mà lại linh lực hùng hậu trình độ, so trước đó mạnh đâu chỉ mấy lần a. Đây chính là huyền vương cảnh, giơ tay nhấc chân liền có thể núi lở đất nước, nhật nguyệt thất sắc. Ngay sau đó, hắn mở ra thông tin cá nhân mặt bảng, thừa dịp hiện tại có thể đem tự thân tình huống, cùng lấy được đồ vật sợi một luồng. Ký chủ, Lý Quan Hải. Thân phận, Vân Vệ Ti thiếu chủ. Tu vi cảnh giới, huyền vương sơ kỳ. Thể chất, ma chủ chi nhãn, không rõ. Thiên phú, thái sơ, ngàn vạn ma niệm, võ thần tán quyết, cổ thần pháp thân. Ngón tay vàng, vạn đạo cổ giản, thanh đế di lục. Thiên thiên khí vận, trời sinh ma thai. Hậu thiên khí vận, phong độ nhẹ nhàng, vạn người kính ngưỡng, cổ thần phù hộ. Con thưa thọ mệnh, 473 thiên. Công pháp thần thông, địa ngục hoán hồn kinh, tề thiên chân cương, tề thiên thần đề đọc, hồn thiên bảo giám, phục dưỡng long tức, thiên đạo kiếm cương, thái âm kiếm quyết, khúc cảnh chất dược, tật lôi thần tùng, hám thiên hàng long trưởng, luyện thần hoàn hư thuật. Giang buộc thiên tiêu, cố tích triều. Đồ vật bao, tạo vật tiên đỉnh, thế giới hạt giống ba, đả thần tiên. Xem hết những thứ này, Lý Quan Hải trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Là thời điểm rời đi. Hắn gión mũi chân, trực tiếp từ đỉnh đầu lỗ tròn bay ra, trôi nổi tại hư không. Giữa thiên địa âm khí đang nhanh chóng hội tụ, linh lực trong cơ thể cũng chính bị thôn phệ, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Lý Quan Hải bóng người lóe lên, hóa làm một đầu thần hồng, hướng Minh Sơn tuyệt mạch cửa ra vào lao đi. Âm khí ăn mòn tốc độ thực sự quá nhanh, Lý Quan Hải một bên đi đường đồng thời, một bên cùng âm khí nồng nặc đối kháng, chậm lại ăn mòn tiến độ. Chiếu tình huống hiện tại đến xem, không dùng đến một lát, toàn bộ Minh Sơn tuyệt mạch liền sẽ lần nữa phong bế, một khi bị cuốn ở trong đó, coi như xé rách không gian cũng khó có thể đào thoát. Lý Quan Hải tốc độ rất nhanh, giống như một viên sẹt qua chân trời sao băng, chói lọi chói mắt. Cùng một thời gian, Minh Sơn tuyệt mạch lối vào. Nơi này y nguyên hội tụ vô số tu sĩ, tuyệt đại bộ phận là theo Minh Sơn đi ra, bọn họ cơ bản đều là mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên là lần này Minh Sơn chuyến đi, thu hoạch tương đối khá. Mà chờ đợi tại cái này các đại thần giáo tiên tông các cường giả, gặp chính mình thiên tiêu yên ổn trở về, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng. Còn tốt không có xảy ra việc gì, vạn nhất bọn họ ở bên trong có chuyện bất trắc, sau khi trở về khẳng định đến chịu không nổi. Đương nhiên, cũng có thật nhiều được nghe chính mình thiên kiêu tại Minh Sơn bên trong vẫn lạc về sau, mặt xám như cho, choáng đầu hoa mắt cứng giả. Minh Sơn tuyệt mạch hung hiểm khó dò, tràn ngập các loại cổ lão cấm chế cùng sát phạt hung trận, còn có thật nhiều bị âm khí ăn mòn linh chi âm linh, cực kỳ hung hiểm. Lần này Minh Sơn chuyến đi, tiến vào mấy chục vạn người, sau cùng chỉ có một nửa người sống đi ra. Có thể người còn sống sót, đã coi như là thượng thương chiếu cố. Mà những cái kia người sống sót trong lòng đều có cái nghi vấn, cũng là căn cứ sách cổ văn hiến ghi chép, Minh Sơn tuyệt mạch bên trong âm linh cực kỳ khủng bố, số lượng rất nhiều, mà lại chiến lực cực mạnh. Nhưng lần này đi vào, gặp phải âm linh không chỉ có ít càng thêm ít, mà lại thực lực đều thấp đáng thương, một bàn tay liền có thể đập chết một đám. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ sách cổ văn hiến sai lầm? Thần tuyên phía trên, Lệ Ngưng Sương cùng một đám thanh kỳ vệ cùng tùy tùng, trong mắt ào ào lộ ra vẻ lo lắng, nhìn chăm chú vào âm khí càng lúc càng nồng nặc Minh Sơn cửa vào. Mắt thấy các đại thần giáo tiên tông thiên kiêu chi tử lần lượt đi ra, lại chậm chạp không thấy Lý Quan Hải bóng người, bọn họ không khỏi có chút lo lắng cùng sầu lo. Thần tuyên một bên khác, một đám hạ hầu tiên triều cường giả phía trước, hạ hầu Ngạo Tuyết nên phong mà đứng, một đôi mị mà dài nhỏ đôi mắt đồng dạng nhìn chăm chú lên Minh Sơn cửa vào, mặt ngoài một mảnh đạm mạc, ánh mắt chỗ sâu lại tràn đầy bất an cùng khẩn trương. Tại sao vẫn chưa ra? Nàng vừa phải vận dụng xong ngư bội, tiến vào Minh Sơn tìm kiếm Lý Quan Hải thời điểm, âm khí nồng nặc bên trong, một đạo bạch quang phi nhanh mà ra, áo trắng lăng phong, tiên tư tú giận, chính là Lý Quan Hải. Nhìn thấy hắn bình yên vô sự, Lệ Ngưng Sương cùng Hạ Hầu Ngạo Tuyết, cùng một đám thanh kỳ vệ cùng tùy tùng, đều là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, ông trời phù hộ. Lý Quan Hải đang muốn bay lên thần thuyền, đột nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Minh Sơn bên trong, cái kia nồng đậm đến cơ hồ muốn ngưng vì dịch thể âm khí bên trong, có một đạo nhỏ yếu bóng hình áo trắng xinh đẹp đi lại tập tễnh, tại bước đi liên tục khó khăn dịch chuyển về phía trước lấy. Lý Quan Hải liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, đúng là mình muội muội ngốc, Dương Thiền Nhi. Giờ phút này, nàng quanh thân thần quang, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị âm khí ăn mòn, chiếu tốc độ của nàng, đang đi ra lối ra trước, liền sẽ bị triệt để thôn vệ. Dương Thiền Nhi tựa hồ lòng có cảm giác, đưa mắt nhìn qua, vừa vặn cùng Lý Quan Hải bốn mắt nhìn nhau. Hai huynh muội xa xa nhìn nhau. Thiếu nữ trong mắt của cường, hung hăng in dấu tại Lý Quan Hải trong lòng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, anh hùng cứu muội. Chúng tu sĩ nhìn thấy một màn này, đều có chút tiếc hận. Ai, bao nhiêu xinh đẹp, thật đẹp tốt một cái tiểu cô nương à, mắt nhìn thấy liền bị âm khí cho ăn mòn thành một bộ cái xác không hồn. Cái này âm khí có bao nhiêu lợi hại, bọn họ rõ ràng nhất, một chút dính vào như vậy một chút xíu, liền như là giỏi trong xương, phải hao phí thật lớn một phen công phu mới có thể đem chi bức ra ngoài thân thể. Thiếu nữ này đi ra quá muộn, bị vây ở âm khí bên trong, pháp lực ngưng tụ thành hộ chiếu căn bản là chi chống đỡ không được bao lâu. Một khi pháp lực hộ cháo bị ăn mòn, âm khí trong nháy mắt liền sẽ chui vào lồng của nàng lỗ. Tuy nhiên ngăn cách nồng đậm âm khí, nhưng chúng tu sĩ vẫn có thể trông thấy thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ kia, cùng thanh lệ tuyệt tục khí chất. Thật sự là thật là đáng tiếc. Bị khốn ở âm khí bên trong Dương Thiền Nhi, tuy nhiên ánh mắt của cường, không chịu tại Lý Quan Hải cái này đại cửu nhân trước mặt lộ ra mềm yếu một mặt, nhưng trong nội tâm nàng lại tại cười thảm, mười phần bất lực, hối tiếc không thôi. Sớm biết thì không tham những thiên tài địa bảo kia. Chẳng lẽ ta hôm nay thì phải chết ở chỗ này rồi hả? Có thể ta vừa mới xuống núi, vừa tìm tới hắn, còn chưa kịp báo thù đây. Có thể hay không không chết nha. Ta còn có rất nhiều chuyện không có làm. Dương Thiền Nhi trong lòng nói một mình, có thể nàng lại rất rõ ràng, hôm nay cửa này có thể là không qua được. Đột nhiên, trong nội tâm nàng sinh ra một cái rất cổ quái, rất đáng sợ, rất thật không thể tin suy nghĩ. Hắn sẽ giống trước đó như thế, tới cứu mình sao? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, nàng thì tự rêu cười một tiếng. A, làm sao có thể, hắn ước gì ta chết sớm một chút mới tốt ta. Cứ như vậy, liền không có người sẽ đi tìm hắn báo thủ. Đúng lúc này, một cái thanh kỳ vệ tiếng hô to theo thần thuyền bên trên truyền đến, thiếu chủ, âm khí tràn ra tới, mau lui lại. Cùng lúc đó, trung trung điệp điệp tu sĩ đại quân đều giống như thủy triều lui về sau đi, muốn rời xa nơi này. Lý Quan Hải thở dài, hóa thành lưu quang lướt lên thần thuyền. Dương Thiền Nhi gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi, răng cắn xuống môi, trong lòng mạc danh kỳ diệu có chút thủy khuất. Nàng cố nén cảm giác muốn rơi lệ, quật cường không nói một lời, không để cho mình lộ ra nửa điểm mềm yếu. Bốn âm khí chung quanh càng lúc càng nồng nặc, Dương Thiền Nhi linh lực trong cơ thể cơ hồ bị rút khô. Thì trong lòng nàng tuyệt vọng, dự định tự mình kết thúc thời điểm, bỗng nhiên ánh mắt trợ to, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy trên bầu trời thần thuyền phía trên, một đầu lưu quang xuyên thủng hư không mà đến, không ngừng nghỉ chút nào, dứt khoát vọt vào vô cùng dày đặc âm khí bên trong. Dương Thiền Nhi nhìn qua cái kia cuốn tại một đoàn trong bạch quang, cấp tốc hướng chính mình lướt đến áo trắng bóng người, cả người giống như là đần độn đồng dạng, tự lẩm bẩm. Hắn tới, làm sao có thể? Âm khí đẩy ra, Lý Quan Hải trong khoảnh khắc đi vào trước người nàng. Nhìn lấy cặp kia lạnh nhạt mang theo lạnh buốt ánh mắt, Dương Thiền Nhi cái đầu nhỏ chóng mặt, không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy. Giờ khắc này, lung ta lung tung tâm tình hỗn tạp cùng một chỗ, để lòng của nàng rất loạn. Lý Quan Hải trên dưới đánh giá nàng liếc một chút, tựa hồ là đang nhìn nàng có hay không bị âm khí nhiễm đến, sau đó cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp ôm lấy nàng ra bên ngoài chạy như bay. Mấy cái nháy mắt, hai người thì vọt ra. Lý Quan Hải đem Dương Thiền Nhi để xuống. Dương Thiền Nhi môi đỏ nhếch, đột nhiên cảm giác trên tay ướt nhẹp, một mảnh ấm áp. Túi đầu xem xét, không khỏi ngây ngẩn cả người. Trên tay mình không biết cái gì thời điểm, đã dính đầy máu tươi. Có thể chính mình không có có thụ thương nha. Đột nhiên nàng ý thức được cái gì, quay đầu nhìn qua, nhất thời trái tim một nắm chặt. Chỉ thấy Lý Quan Hải tự nhiên rủ xuống tại bên người rộng thùng thình tay áo, giờ phút này đã hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu nhuộm đỏ. Tay áo dưới, cái kia máu me đầm địa, xương trắng ơn ợn tay nhìn thấy mà giật mình. Lý Quan Hải, ngươi. Dương Thiền Nhi trong lòng vô cùng phức tạp, muốn nói gì, có thể lời nói mới nói phân nửa, Lý Quan Hải thì hóa thành thần hồng, lướt lên tại hư không chờ thần tuyển. Mấy giọt tân hoàng máu tươi bay xuống, rơi trên mặt đất, trưởng thành một mảnh màu xanh biết giạt rào kỳ hoa dị thảo. Dương Thiền Nhi trong lòng căng thẳng, giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho nắm lấy một dạng. Đầu của nàng ông tác hưởng, có chút thất hồn lạc phách, thanh lệ tuyệt tục trên mặt đều là mờ mịt. Nàng là đánh chết cũng không nghĩ tới Lý Quan Hải thế mà lại tới cứu mình, hơn nữa còn là mạo cực lớn mạo hiểm, bỏ ra cái giá cực lớn. Chính mình vẫn muốn giết hắn, nhưng hắn lại liên tục cứu mình hai lần, đây rốt cuộc là vì cái gì? Tay của hắn triệt để bị âm khí hủ thực, quan trọng sao? Dương Thiền Nhi ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lại căn bản làm đến không đến, sau cùng nàng cắn răng một cái, hóa thành thần hồng đuổi theo, muốn hỏi cho ra nhẽ. Thân thuyền phía trên, một đám tùy tùng gặp Lý Quan Hải bị thương mà về, một viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Nhanh, ta chỗ này có thần dược, có thể làm dịu thương thế. Lệ Ngưng Xương trước tiên đỡ Lý Quan Hải, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng.